Bốn phía cư dân lâu, lúc này đều không có quang, càng không thanh âm, người ở bên trong có lẽ cũng đã bị thiên khu viện cho xua tán đi. Dù sao, cái bên này cất giấu một cái tiềm ẩn nhiều sóng tu sĩ. Dương Kim Nha dựa vào cựu phẩm cảnh tu vi, ngày bình thường thu hàng xóm láng giềng phí bảo hộ, mạng lưới quan hệ thật phức tạp. Tề Quang một bên dẫn Ninh Minh đến gần cái kia gian phòng phòng, vừa nói, so về người chết, kỳ thật Dương Kim Nha khả dĩ vào tay điểm thêm nữa bốn. Vừa mới đi vào trong phòng, Ninh Minh lập tức chán ghét nhíu mày. Thôi quá. Lâm Tiếu Tiếu cũng bưng kín cái mũi, khó hiểu nói, lần trước đến thời điểm, tựa hồ còn không có nặng như vậy mùi a. Chuyện gì xảy ra? Trong phòng, đen kịt đến đưa tay không thấy được năm ngón, lạnh buốt cùng yên tĩnh, lại để cho người có chút không rét mà run, càng thêm quỷ dị chính là, trong không khí tràn ngập đại lượng lại để cho người vị toàn quần quần tanh tưởi. Bá. Đúng lúc này, Tề Quang móc ra một căn trường mệnh đăng, nhen nhóm, ánh lửa chiếu sáng cả gian phòng ốc. Sau đó, ba người tiểu ngay ngắn hướng bị trước mắt chứng kiến một màn cho lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy, trên mặt đất bày đầy loài chim, con chuột, mèo hoang thi thể, huyết nhục tất cả đều hư thối, tản ra trận trận tanh tưởi. Những ngày phải, Tề Quang sững sờ một chút. Hắn hoàn toàn không biết, vì cái gì cái cách vài ngày thời gian, Dương Kim Nha trong nhà làm sao lại đã xảy ra loại biến hóa này. Chẳng lẽ là có cửu đoán ra cố ý tại ném thi thể? Linh Minh nhưng lại hai mắt sáng ngời, nghĩ tới Dương Kim Nha theo như lời chính là cái kia điện thờ. Nhưng lại tại hắn vừa muốn động tác thời điểm. Phanh! Một đạo nặng nề tiếng bước chân đột nhiên đến bên ngoài trong đêm tối truyền tới. Ba người ánh mắt đại biến, ngay ngắn hướng quay đầu nhìn lại. Tiếp theo màn càng làm cho người kinh hãi và phần. Một cái bạch y nữ tử kinh ngạc địa đứng ở trên đường phố, khuôn mặt trắng bệch được rất, không có nửa điểm huyết sắc, cả người tản ra âm trầm khí tức, lạnh như băng giống như phải. Một cỗ thi thể. Hắn hướng phía Dương Kim Nha trong nhà Ninh Minh bọn người, từng bước một, động tác cứng ngắc mà thẳng bước đi tới, hoàn toàn tựu là cái xác không hồn. Lại là thật sự. Lâm Tiếu Tiếu khó có thể tin, thi thể rõ ràng thật sự sống lấy đi vào nhà hắn. Trong lúc đó, Tề Quang mạnh mà rút ra bên hông kiếm, quát lên một tiếng lớn, cái này thi thể mới chết không bao lâu, cái kia nhiều sóng tu sĩ ngay tại phụ cận. Không hổ là tại Dạ Hoành Trung đã trải qua nhiều lần nhiệm vụ, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Mà, Ninh Minh lại nhìn về phía hắc ám ở chỗ sâu trong, cái kia điện thờ ở nơi nào? Chương 88, khả dĩ dung hợp linh hồn cấm kỵ tự thần. Linh sư đệ, đã khởi chú ý lực. Trong lúc đó, Tề Quang hướng Ninh Minh quát nhẹ xuống, nhìn ra thứ hai giống như không yên lòng. Có thể Ninh Minh lại nhìn về phía phòng ở chỗ sâu trong, hỏi, Tề sư huynh, tại đây có phải hay không là có cấm kỵ vật? Hắn nghĩ nghĩ, chính mình hay là không tiện giấu giếm tin tức này. Dù sao mọi người sau này là đồng bạn, lẫn nhau tín nhiệm mới có thể đi được xa hơn. Cấm kỵ vật. Nghe vậy, Tề Quang liền giật mình dưới, tựa hồ không nghĩ tới điểm ấy. Lâm Tiếu Tiếu hai mắt sáng ngời, giống như có khả năng. Sau một khắc, Lâm Tiếu Tiếu nhìn về phía trên mặt đất cái kia chút ít thi thể, biểu lộ ý vị sâu xa, khó trách cái kia Dương Kim Nha mạnh miệng được phải chết. Tư tàng cấm kỵ vật, đây chính là trọng tội. Cấm kỵ vật cùng nhiều song tu sĩ không sai biệt lắm, đều là bị nghiêm trọng ô nhiễm đâu người hoặc vật, một khi khống chế không lo, thường thường hội tạo thành cực lớn thương vong. Cùng lúc đó, Tề Quang đột nhiên tiến lên, bắt lấy cái kia bạch y nữ nhân thi thể, vận chuyển chân nguyên qua đi. Tề Quang nhướng mày, nữ nhân này trong cơ thể tinh thần chi lực cùng trước khi đồng dạng, có một nhiều sóng tu sĩ tại phụ cận. Như vậy, Lâm Tiếu Tiếu ngươi cùng Ninh Minh trong phòng tìm kiếm, ta trước một người nhìn xem tình huống. Nói xong, hắn chân đạp đại địa, thân hình hóa thành một vòng tàn ảnh, coi như mũi tên, lập tức tiểu biến mất ngay tại chỗ. Thật nhanh. Thấy thế, Ninh Minh cả kinh, rõ ràng thấy không rõ Tề Quang hành tích. Đối phương dù sao cũng là thất phẩm cảnh tu sĩ, lại là Thanh Long huyện đi ra, hơn nữa tại Dạ Hoành đảo tạo sâu qua một thời gian ngắn, làm việc quyết đoán, đồng thời còn rất có đảm đương, cái này có thể so sánh Khổng Chiêu nhất lưu lợi hại không ít. Tề Quang không sai biệt lắm cùng Lâm gia Lâm Thiên Vũ một cái cấp độ. Linh sư đệ, ngươi là nghĩ như thế nào đến cấm kỵ vật đây này? Đột nhiên, Lâm Thiếu Tiếu thanh âm đã cắt đứt Linh Minh ý niệm trong đầu. Vừa tới thời điểm, chân cơ đại nhân đề cập tới một lần cấm kỵ vật. Linh Minh đơn giản ứng phó rồi một câu, sau đó đi về hướng ở chỗ sâu trong, lờ mờ trong hoàn cảnh. Linh Minh cầm trong tay trước khi Tề Quang cái kia trường mệnh đăng, dựa vào màu xanh ánh lửa, quan sát bốn phía. Phong ốc cấu tạo hiện lên ép hình, đi ra ở bên trong còn có hai cái gian phòng, trên mặt đất tràn đầy tiểu động vật thi thể, không khí vị đạo làm cho người buồn nôn. Làm cho người sởn hết cả gai ốc chính là, cái kia, trước, có vừa mới chết không bao lâu nữ nhân thi thể, chạy tới cửa ra vào. Có thể sau một khắc. Vèo. Lâm Tiếu Tiếu như thiểm điện ra tay, ném lượng bôi ngân quang, lập tức tiểu xuyên thủng này cái nữ nhân hai chân. Thứ hai lập tức phủ phủ một tiếng té xuống. Mọi người chết rồi, còn muốn núp đích. Lâm Tiếu Tiếu xem thường nói. Ninh Minh nhìn nhiều mắt Lâm Tiếu Tiếu. Nàng này ném chính là hai cây ngân châm, rất có thôn trưởng phong phạm. Bất quá thôn trưởng nhiếp hồn châm là thất sát tinh tam phẩm thần thông, đây mới thực sự là lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Đột nhiên, Lâm Tiếu Tiếu lại nhìn về phía Ninh Minh, mắt cười dịu dàng, Ninh sư đệ, nhanh lên tu luyện, về sau bảo hộ ta nha. Lâm thúc còn để cho ta chiếu cố hắn, cái này để cho ta như thế nào chiếu cố. Thấy thế, Ninh Minh nói thầm câu. Lâm Tiếu Tiếu vô luận là thực lực hay là tính cách, tựa hồ cũng không giống yếu nhân chiếu cố chủ. Lại nói, như thế lại để cho chính mình nhớ tới Lâm Ngự Yên. Cũng không biết cái kia nhu nhược nữ hài hiện tại thế nào. Lâm Ngữ Yên có lẽ xem như Lâm Tiếu Tiếu đường tỷ, hết lần này tới lần khác hai nữ tính cách lại hoàn toàn trái lại. Nếu như Lâm Tạ Đạo lời nhắn nhủ là Lâm Ngự Yên, Ninh Minh lúc trước nói không chừng tiểu kiên trì, giúp đối phương đào hôn. Kết kẹt. Đẩy cửa ra, Ninh Minh quả thật ngay tại trong phòng gặp được một cái bầy đặt điện thờ. Điện thờ là để đặt thần tiên tượng nặng cùng tổ tông linh bài tiểu cát. Toàn thân là màu đỏ thâm vật liệu gỗ, ngang dài hình vuông, điêu khắc cắt tường như ý đồ án, chính diện chữ khắc vào đồ vật lấy rất nhiều văn tự, phía trên còn bày đặt một tượng thần. Ừ. Bên cạnh, Lâm Thiếu Tiếu đột nhiên mắt nhìn Ninh Minh, đã nhận ra không đúng. Chính mình cùng Tề Quang trước khi tiểu từng đã tới một chuyến, lúc ấy cũng nhìn thấy cái này điện thờ, chỉ là cũng không đa tưởng. Có thể dưới mắt, thiếu niên này như thế nào vừa tiến đến tiểu nhìn đúng cái này điện thờ. Giống như là đã sớm biết đồng dạng. Lâm Thiếu Tiếu tại trong lòng âm thầm nhớ kỹ điểm này. Ninh Minh cũng không nghĩ tới, bên cạnh đồng bạn rõ ràng nghi kỵ lên chính mình. Hắn lúc này thầm nghĩ mau chóng phá án, hoàn thành chính mình tiến vào dạ hoành sau đích nhiệm vụ thứ nhất. Ninh Minh làm bộ tìm trong chốc lát về sau, liền trực tiếp nói ra, ta xem cái này điện thờ tựa hồ có chút không quá tầm thường. Vậy sao? Lâm Thiếu Tiếu đi ra phía trước, sau đó thân thủ, chạm đến lấy cái kia điện thờ. Cấm kỵ vật là như thế nào? Ninh Minh có chút tò mò. Cái này điện thờ vì sao khả năng hấp dẫn thi thể? Mà ngay cả trong khe cống ngầm con chuột đều sau khi chết chạy đi qua. Lâm Thiếu Tiếu nói, cấm kỵ vật cùng người đồng dạng, đều là bị ô nhiễm đồ vật. Về phần cái này điện thờ có tác dụng gì, tạm thời còn không biết. Lời con chưa dứt, Lâm Thiếu Tiếu tiểu kinh ngạc địa cảm nhận được cái này trong bàn thờ dơ bẩn năng lượng. Cái này quả nhiên là một cái cấm kỵ vật phẩm. Sau một khắc, Lâm Thiếu Tiếu sắc mặt đột biến, thông qua tay phải đụng vào, lại đã nghe được một tiếng khó có thể hình dung quỷ dị âm thanh. Bá. Lâm Thiếu Tiếu quyết đoán thu tay lại. Làm sao vậy? Thấy thế, Ninh Minh đem trường mệnh đăng để đặt ở một bên, nội tâm cảnh giác mà bắt đầu. Thứ này, Lâm Thiếu Tiếu ánh mắt nghiêm trọng, có chút tà môn. Ninh Minh sững sờ, có ý tứ gì? Lâm Thiếu Tiếu lui về sau vài bước, như là kiêng kỵ lấy cái này điện thờ, không rõ ràng lắm, vừa rồi ta đụng vào lúc, nghe thấy được cùng loại thần ngữ quỷ dị âm thanh. Màu đỏ thâm điện thờ lên, bày đặt một màu đen tượng thần, hiện lên ngồi xếp bằng hình dáng, tay trái ngắt cái pháp quyết, có chút cùng loại Phật giáo ở bên trong Bồ Tát. Có thể quỷ dị chính là, cái kia tôn tượng thần mặt khác bộ vị điêu khắc được trông rất sống động, duy chỉ có khuôn mặt rất mơ hồ, như là căn bản là không có tăng thể diện đồng dạng. Ninh Minh đang chuẩn bị đi nếm thử, nhưng Lâm Thiếu Tiếu đột nhiên đem hắn giữ chặt, không muốn. Thứ này không đơn giản, tốt nhất là trực tiếp mang về. Giờ phút này, Lâm Thiếu Tiếu biểu lộ rất nghiêm túc, xem ra bản tính cũng không điên. Cái này tượng thần, hắn ngẫm nghĩ mà bắt đầu, chẳng lẽ là tại hấp thu những cái kia trong thi thể nào đó khí tức. Trước khi, Lâm Thiếu Tiếu cùng Tề Quang cũng không hướng cấm kỵ vật phương hướng đi liên tưởng, hơn nữa đã xuất hiện một cái tiềm ẩn nhiều sóng tu sĩ, hành động phương hướng nhất định là thứ hai. Không ngờ, đêm nay lại phát hiện cái này bản án sau lưng rõ ràng liên quan đến quỷ dị cấm kỵ vật. Đúng lúc này, Lâm Thiếu Tiếu đột nhiên ánh mắt trì trệ. Chỉ thấy cái kia tôn tượng thần trên mặt lại hiện ra từng sợi hắc khí. Lâm Thiếu Tiếu cùng Ninh Minh lập tức lui về phía sau mấy bước, cũng ngay ngắn hướng đã vận hành lên chân nguyên. Lại xem xét, bởi vì cái kia sợi hắc khí xuất hiện, tượng thần nguyên bản mơ hồ khuôn mặt, mơ hồ để lộ ra ngũ quan. Đây chẳng lẽ là tà thần sao? Ninh Minh chấn kinh rồi. Nương theo lấy hắc khí di động, tượng thần ngũ quan giống như là bắt đầu chuyển động, biểu lộ hơi có chút dữ tợn. Kiếp trước chính mình, tại Phúc Kiến đợi vùng duyên hải thành thị, bái kiến rất nhiều điện thờ, đó là chịu tải thế nhân hương khói thần thánh hóa thân. Không ngờ trước mắt cái này trong bàn thờ bày đặt tượng thần, rõ ràng tại hấp thu người chết âm ế khí tức. Tại sao có thể là tà thần? Lâm Thiếu Tiếu lại cười nhạo một tiếng, có lẽ chỉ là linh hồn tụ tập hợp thể. Cái kia sợi hắc khí hỗn hợp có rất nhiều cổ hơi thở, giống như là các loại ô nước hỗn hợp lại với nhau, tản mát ra vị đạo, lại để cho người cực độ chán ghét. Trong lúc đó, tượng thần giống như là sống đi qua, hướng Lâm Thiếu Tiếu làm ra đáng sợ biểu lộ, phảng phất muốn đe dọa đối phương ly khai. Trường mệnh đang tản mát ra ánh lửa cũng tùy theo lay động, hào quang ở bên trong, cái kia tượng thần biểu lộ vừa thống khổ mà bắt đầu. Tối tăm ở bên trong, hắc khí như là tại tan rã, phát ra thanh âm tức giận. A, đã đản sinh ra cấp thấp linh trí sao? Lâm Thiếu Tiếu lại khỏe miệng câu dẫn ra một vòng khinh thường độ cong, người thiếu nữ này lại có loại bướng bỉnh tư thái. Cái này có thể lại để cho Ninh Minh mở rộng tầm mắt. Khó trách trước đây Ninh Giao từng nói qua một lần, trên cái thế giới này, vạn vật đều bị ô nhiễm rồi, nguy hiểm cũng không chỉ có người. Khắp nơi đều tràn đầy không rõ cùng cấm kỵ. Bất quá cũng theo đó mà thôi. Lâm Thiếu Tiếu lắc đầu, không cho là đúng, chỉ là hấp thu một ít chuột chết hồn phách, còn không thành được khí hậu. Vâng. Cái kia tôn tượng thần đột nhiên bắn ra một cổ khí lãng, âm phong trận trận, sát khí ung tùm. Sau một khắc, lệnh Ninh Minh khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy, ra ngoài những cái kia tiểu động vật thi thể rõ ràng tất cả đều sống đi qua. Chuột chết, chết mất mèo chó cùng với con rán, xa sáu. Chúng khắp nơi bò sát, rất nhanh tiểu vây đầy tại bên ngoài gian phòng, hư thối thân thể, tràng diện chi kinh hãi, lại để cho đầu người ra run lên. Ninh sư đệ, chiếu cố tốt chính ngươi. Lâm Thiếu Tiếu khỏe miệng câu dẫn ra một vòng hưng phấn độ cong, như là tiến nhập nào đó trạng thái. Còn không đợi Ninh Minh sững sờ, hắn xông lên phía trước, đồng thời trong tay phải chẳng biết lúc nào giắt một loạt ngân châm, chân nguyên ra chỉ xuống, coi như giống như viên đạn quét ra. Vèo, vèo, vèo. Một căn lại một căn ngân châm, phá không đánh tới, trực tiếp đem những cái kia tử thi đầu lâu đính tại trên mặt đất, mà ngay cả vách tường đều bị xuyên thủng một tấc chi sâu. Bên kia, Ninh Minh cũng bị chết mất mèo hoang đánh lén, chúng hung hãn không sợ chết, tựa như thủy triều vào tới. Cũng may, cái này điện thờ cũng không hấp thu quá nhiều vong linh, ngoại trừ cái kia hai cái người chết bên ngoài, cũng chỉ là một ít tiểu động vật. Vẻ này hắc khí có lẽ tựu là tượng thần trung dung hợp cũng đản sinh ra tà dị linh hồn. Bành! Linh minh chân đạp đại địa, chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn, không ngừng trùng kích lấy ngũ tạng lục phủ, khí huyết dồi dào, cả người coi như một đầu voi lớn. Những cái kia lang thang động vật thi thể, rất nhanh đã bị quét ngang đi ra ngoài, đối với bát phẩm cảnh tu sĩ có thể tạo thành không được tổn thương. Cái này cấm kỵ vật xem ra cấp bậc không thấp a. Đồng thời, Lâm Tiếu Tiếu cũng một lần nữa vọt tới điện thờ trước, nhìn xem cái kia tôn hắc khí hư nhược rồi hơn phân nửa tượng thần, như có điều suy nghĩ nói, khá tốt phát hiện được sớm. Nếu phát triển xuống dưới, hấp thu linh hồn quá nhiều về sau, không chừng hội dung hợp ra một cái như thế nào quái vật. Chương 89, Vũ Bá Hầu người. Lại nói bên kia, Tề Quang rời đi cái này đường đi về sau, lập tức căn cứ địa thượng dấu chân, đã đoán được cái kia, trước có nữ thi hành động phương hướng. Cái kia, trước có nữ thi cùng với trước khi cái kia cổ thi thể, trong cơ thể đều có được lấy cùng một loại tinh thần chi lực, hơn nữa ẩn ẩn có bị ô nhiễm dấu hiệu. Điều này đại biểu, cái này bản án sau lưng còn có một sắp phát sinh nhiều sóng tu sĩ. Với tư cách Dạ Hoành một thành viên, chính mình phải giải quyết hết từng cái tiềm ẩn thai hoàng ẩm. Bá. Tề Quang tốc độ cực nhanh, coi như một trận gió, trong chốc lát sẽ mặc đã qua hẹp hòi đường đi. Có thể mới vừa đến bên ngoài, Tề Quang đã nhìn thấy hai đạo nhân ảnh đang đứng tại Thiên Thanh Phường trên đường lớn. Ai? Đối phương cũng phát hiện ăn mặc áo đen Tề Quang, ánh mắt xoay mình lạnh lẽo. Trong bóng đêm, song phương trong lúc nhất thời đều sờ không rõ ràng lắm thân phận của đối phương. Hai người, Tề Quang sinh lòng cảnh giác, khí cơ chăm chú tập trung vào hai người kia, đồng thời tay phải khoác lên bên hông phối kiếm thượng. Hai người kia quần áo không tầm thường, một cao một thấp, đều là người trưởng thành hình thể, cũng hẳn là tu sĩ, cũng không biết là cái gì cảnh giới. Chúng ta chính là Vũ Bá Hầu môn hạ khách khanh, ngươi là người phương nào? Trong lúc đó, một người trong đó như là đoán được thân phận của Tề Quang, liền chủ động mở miệng. Vũ Bá Hầu. Nghe vậy, Tề Quang ánh mắt buông lỏng chút ít. Vũ Bá Hầu là Đại Chu Vương triều hầu gia, mấy năm gần đây danh tiếng vô lượng. Đương kim thánh thượng đã chừng hơn 30 năm không có lên triều đình rồi, ngày bình thường thân cư tại Trường Thanh cung, coi như là thôi tể tướng ngày bình thường cũng rất khó gặp đến hoàng đế một mặt. Hết lần này tới lần khác, Vũ Bá Hầu luôn luôn sẽ tiến hoàng cung một chuyến, có thể thấy được hoàng đế đối với hắn chiếu cố. Chỉ chốc lát sau, Tề Quang tựu xác định hai người kia thân phận cùng với danh tự. Cao chính là cái kia gọi Vũ Đại, thấp chính là cái kia gọi Vũ Nhị. Hai người này là thân huynh đệ, theo Tây Linh đến, đều là bát phẩm cảnh tu vi, ngày bình thường tại Vũ Bá Hầu môn hạ làm chút ít việc vặt. Lệnh Tề Quang không nghĩ tới chính là, hai người kia sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, lại là tới bắt Vũ Bá Hầu môn hạ cái khác khách khanh. Tên kia 4 ngày trước trộm Vũ Bá Hầu đại nhân một cái thứ đồ vật. Vũ Đại nói xong, đồng thời hơi không thể tra địa lui về sau nửa bước, cùng Tề Quang kéo ra khoảng cách. Hắn đồng dạng không nghĩ tới, người trẻ tuổi này không chỉ có là thất phẩm cảnh tu sĩ, hơn nữa hay là Đại Minh Hầu người. So về Vũ Bá Hầu, Đại Minh Hầu cần phải lợi hại nhiều hơn, hai người cũng không phải là một cái cấp độ tồn tại. Đừng nhìn Đại Minh Hầu chỉ là một cái hầu gia, cái kia thuần túy là bởi vì tước vị đối với Đại Minh Hầu không trọng yếu, hơn nữa triều đình bên ngoài cũng không thừa nhận Dạ Hoành cái này cơ cấu tồn tại. Thật muốn lại nói tiếp, Đại Minh Hầu địa vị vượt xa quá thôi Tể tướng, thậm chí cả trấn quan vương cái này một loạt đại nhân vật, cơ hồ đều nhanh có thể cùng hoàng đế ngồi ngang hàng với, điểm ấy càng lại để cho người không thể tưởng tượng. Nhưng ngẫm lại, Thiên Khu viện viện trưởng Trần Vũ chính là đương thời tứ đại nhị phẩm cảnh cao thủ một trong, Đại Minh Hầu sau lưng có lẽ tiểu đứng đấy Trần Vũ. Cắt hồi trở lại chính đề. Giờ phút này, Tề Quang nhíu mày, sẽ không ta muốn tìm chính là cái người kia tiểu là Vũ Bá Hầu chính là cái kia khách khanh a. Nói đến xảo chính là, Dương Kim Nha cái này bản án vừa mới tiểu là 3 ngày trước phát sinh, đệ nhất cổ thi thể xuất hiện thời gian cũng chính là 4 ngày trước buổi tối. Bên kia, Vũ Đại cùng Vũ Nhị đối với nhìn thoáng qua, lẫn nhau trong nội tâm cũng có suy đoán. Phiền toái. Vũ Đại thấp giọng nói, Đại Minh Hầu thủ hạ chuyên quản cùng cấm kỵ tương quan người cùng vật, đêm nay 89/10 sợ lá tra được. Vũ Nhị nói, trước đừng hoảng hốt, đối phương tựa hồ còn không biết vật kia tồn tại. Đúng lúc này, Tề Quang nói thẳng ra suy đoán của mình, thì ra là Vũ Bá Hầu chính là cái kia khách khanh có khả năng muốn phát sinh nhiêu sóng. Trước tìm được nói sau. Vũ Đại đáp, yên tâm, nếu như tên kia thật sự muốn nhiêu sóng rồi, chúng ta tuyệt sẽ không nhúng tay nhiều quản. Ừ. Tề Quang gật đầu, trong nội tâm cũng không đa tưởng. Ba người lập tức bắt đầu tìm tòi bắt đầu. Lúc này đây, mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, rất nhanh liền phát hiện càng lớn manh mối. Không lâu qua đi, Thiên Thanh Phường một chỗ phương hướng, một đạo cực lớn tiếng vang đột nhiên tạt lên, phá vỡ đêm tối yên tĩnh sắc. Ầm ầm. Một tòa tầng 3 cao lầu các rõ ràng trực tiếp sụp đổ xuống dưới, bay lên đại lượng bụi mù, trùng kích bát phương. Muốn chết. Đồng thời, một đạo tiếng giống giận dữ bộc phát. Quần quần trong bụi đất, một cái cởi bỏ nửa người trên, cơ bắp to lớn đại hán tựa như dã thú giống như, vọt ra. Bá, bá, bá. Tề Quang ba người cũng đều chạy ra mà ra, giống như là muốn xông lên thiên không, bất quá chưa tới trung tam phẩm, vẫn phải là muốn rơi xuống đất. Thật là một cái xuất sinh. Tề Quang đứng lặng ở phía xa, cầm trong tay một tay ngân xương sắc trường kiếm, ánh mắt lạnh như băng. Ngay tại vừa mới, hắn tại phát hiện thằng này lúc, đối phương rõ ràng tại cường bạo một cái nữ tử, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nàng kia đều bị sống sờ sờ địa cho hành hạ chết. Cái này là ở vào nhiều sóng biên giới tu sĩ rồi, nội tâm của bọn hắn đã biến thái và mèo, còn kém một bước cuối cùng, sẽ biến thành quái vật. Như là Thạch Bát Viễn, lúc ấy cũng hiểu được đều là những người khác sai, cố chấp được không được. Hoàng Hoàng, phảng phất cảm nhận được chủ nhân tức giận, cái thanh kia trường kiếm bắn ra ra âm vang long ngâm thanh âm, kiếm quang kích động. Tề Quang nắm chặt trường kiếm, trong lồng ngực sát cơ bắt đầu khởi động, nhịn không được muốn hành hạ đến chết tên xuất sinh này. Cẩn thận chút, kề bên này cư dân rất nhiều. Đúng lúc này, Vũ Đại bỗng nhiên nhắc nhở câu. Nhưng trên thực tế, những lời này cũng không phải là thật sự lo lắng những người bình thường kia chết sống, chỉ là muốn lại để cho chiến đấu tận lực kéo dài một ít. Đại nhân chính là cái kia thứ đồ vật đến tột cùng tại nơi nào? Vũ Đại cùng Vũ Nhị tại phế tích ở bên trong, ý đồ tìm kiếm được một cái vật. Các ngươi bọn này tên đáng chết, đều đi chết đi. Lại nói, cái kia cởi bỏ nửa người trên đại hán, lúc này hai mắt xích hồng, như là sắp điên đồng dạng. Hai tay của hắn nắm lên một cái cực lớn thạch đầu, coi như đạn pháo ném, đánh xuyên qua không khí. Một kích này, đủ để nện hủy một tòa nhà lầu. Người xem mí mắt chực nhảy. Nhưng vào lúc này, bá, một vòng băng lam sắc kiếm quang đột nhiên chợt lóe lên, cái kia khối cự thạch lập tức bị cắt mở, chia làm hai nửa. Sau đó, Tề Quang coi như kinh hồng giống như, dáng điệu huyền chuyển, cầm kiếm giết tới đây. Thất phẩm cảnh. Vì cái gì? Đại hán quá sợ hãi, toàn thân giống như là dội cho một chậu tên là sợ hãi nước lạnh. Hắn vẫn chỉ là bát phẩm cảnh, hoàn toàn không có tư cách đánh với Tề Quang một trận. Phúc. Tề Quang hành tích coi như quỷ mị, bàn chân dâm đấy, trong chốc lát lấn đến gần, trường kiếm dương lên, lập tức vạch phá đại hán vai phải. Một đầu thật dài miệng vết thương lộ liêu đi ra, sâu đủ thấy xương. Đại hán phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, tựa như chúng bầy dập dã thú, hoàn toàn đã mất đi lý trí. Đồng thời, hắn đã xảy ra cực kỳ đáng sợ biến hóa, trong cơ thể cốt cách tăng vọt, huyết nhục thậm chí trướng phá ra thịt, thân thể trở nên cao lớn mà bắt đầu. Một cổ cực độ hắc ám khí tức dùng hắn làm trung tâm bạo phát ra, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, Thiên Thanh Phường ở bên trong, không biết có bao nhiêu người theo trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, thấp thỏm lo âu. Nhưng vào lúc này, xoẹt, Tề Quang đột nhiên lại là một kiếm, thất phẩm cảnh chân nguyên ra chỉ xuống, kiếm khí chừng 2m chi trường, coi như khả dĩ mở ra hết thảy. Đại hán lồng ngực lại lần nữa bị xé mở một đầu lỗ hổng, nhưng huyết nhục chi thân thể lúc này tăng vọt mấy lần, giống một cái tiểu cự nhân. Vâng. Nhưng Tề Quang càng giống là một đầu quái vật, rõ ràng đơn thủ một phát bắt được đại hán này đầu lâu, sau đó mạnh mà hướng phía trước gáp đi mấy mét. Ven đường, những cái kia dùng để buôn bán thương phẩm đều bị phá hủy, liền đại địa đều đang rung động. Hảo cường. Cách đó không xa, Vũ Đại hai người chịu biến sắc, không hổ là đại minh hầu người. Càng làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là, so về cái kia nhiêu sóng đâu đại hán, Tề Quang lúc này càng giống là một đầu quái vật, thập phần tàn bạo. Vâng. 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 Tề Quang đem đại hán đặt ở trên mặt đất, một kiếm định trụ hắn cái cổ, sau đó một quyền đón lấy một quyền, tựa như đạn pháo hoành kích lấy thứ hai đầu lâu. Phía dưới mặt đất đều bị đánh ra từng đạo khe hở. Có thể đại hán đầu lâu lại sinh ra bạch sắc xương vào ngoài, cả người hoàn toàn đã mất đi nhân dạng, biến thành dị dạng quái vật. Đại hán thậm chí còn giơ lên tay phải, ý đồ bắt lấy Tề Quang, đem đối phương bóp vỡ thành một bãi thịt bọn. Bên kia, Vũ Đại cùng Vũ Nhị tại phế tích trung tìm ba ngày, cũng hay là không có phát hiện muốn tìm đồ vật. Đáng chết, tên kia chẳng lẽ là đem đại nhân đồ vật tẩn nó rồi? Vũ Đại cắn răng, hắn nhìn phía xa chiến đấu, rất muốn ra tay ngăn cản, trước kệ mở quái vật miệng, nhận được tin tức nói sau. Nếu động tác chậm, vạn nhất bị đại minh hầu người cho đã biết, vậy cũng thì xong rồi. Không sao, đợi tên kia giải quyết hết nhiều xong quái vật về sau, có lẽ cũng sẽ ly khai. Vũ Nhị bỗng nhiên nói ra, chúng ta chỉ cần chờ một chút là được. Thật sự không được, dù sao đã xác định vị trí, đợi tí nữa nói cho Vũ Bá Hầu đại nhân, lại phái những người này tới là được. Có thể lệnh hai người như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, Tề Quang tại giết chết cái kia bát phẩm cảnh nhiều song quái vật về sau, cũng không có trước tiên ly khai. Chiến đấu sau khi kết thúc, Tề Quang trong mắt sát ý lúc này mới dần dần biến mất. Hắn thở dài ra một ngụm trọc khí, nhìn xem cái kia, trước có thi thể khổng lồ cùng với đầy đất phế tích, lắc đầu, cũng không đa tưởng. Vũ Đại cùng Vũ Nhị ngay tại xa xa quan sát, chờ đợi. Cái này nhiều song tu sĩ đã giải quyết, không biết Lâm Tiếu Tiếu bên kia thế nào. Tề Quang thu hồi trường kiếm, sau đó hướng Thiên Thanh Phường ở chỗ sâu trong đi đến. Lập tức, Vũ Đại tiểu thay đổi ánh mắt, không có ly khai. Theo sau nhìn xem. Vũ Nhị lập tức mở miệng nói ra. Hai người tranh thủ thời gian theo đi qua, sau đó tiểu thấy được Dương Kim Nha ra, cùng với bên ngoài vô số cỗ tiểu động vật thi thể. Ừ, chuyện gì xảy ra? Tề Quang đã nhận ra không đúng, sau đó trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, sẽ không thật sự còn có cấm kỵ vật ta. Vừa nghĩ như thế, Tề Quang lập tức liền vọt vào trong phòng. Chẳng lẽ nói, bên kia, Vũ Đại thần sắc đột nhiên thay đổi, nội tâm bay lên một cổ không ổn cảm giác. Vũ Nhị ánh mắt cũng ngưng trọng xuống, tranh thủ thời gian bẩm báo Vũ Bá Hầu đại nhân. Đêm nay đã xảy ra chuyện. Trong phòng, Ninh Minh cảm nhận được ngoại giới chiến đấu chấn động, trong nội tâm suy đoán, Tề Quang chẳng lẽ đã giải quyết hết cái kia nhiêu sóng tu sĩ. Đúng lúc này, Lâm Tiếu Tiếu cũng giải quyết hết sở hữu tất cả thi thể, đi vào điện thờ trước, cũng dán một trường phụ lục. Cái này cái phụ lục là văn khúc tinh nhất mạch tu sĩ vẽ thần phù, khả dĩ ngăn chặn bị ô nhiễm năng lượng, đạt tới tịch tà tác dụng. Quả nhiên, cái kia tôn tượng thần hắc khí bị áp chế dưới đi. Đại thu hồi ra. Lâm Tiếu Tiếu trên mặt đẹp có chút hưng phấn. Đêm nay hành động không chỉ có viên mãn hoàn thành, thậm chí còn có cái này niềm vui ngoài ý muốn, rõ ràng gặt hái được như vậy một cái đặc thù cấm kỵ vật. chỉ cần có thể đem cái này điện thờ mang về Đại Minh viện vạn cấm các ở bên trong, đằng sau khẳng định không thể thiếu khen thưởng. Chương 90, Vũ Bá Hầu nhân hòa Đại Minh hầu người. Rất nhanh, Thế Quang đã đi tiến đến. Ninh Minh liếc mắt, đối phương lúc này trên người còn rắc mãnh liệt kiếm ý, cảm giác gáp bách mười phần. Giải quyết. Lâm Tiếu Tiếu ngược lại là phản ứng bình thản. Thân là Dạ Hoành bên trong đích một thành viên, đầu tiên thực lực khẳng định không thể yếu đi, dù sao làm tiểu là giết người cái này việc. Một cái bát phẩm cảnh tu sĩ mà thôi, như là đã hoàn toàn nhiều sóng rồi, cái kia trực tiếp giết là được. Tề Quang thuận miệng nói, bất quá, không nghĩ tới tên kia lại là Vũ Bá Hầu môn hạ khách khanh. Nghe vậy, Ninh Minh sững sờ dưới, Vũ Bá Hầu. Lại nói tiếp, từ khi tiến vào Thiên Khu viện qua đi, cuộc sống của mình ngược lại là trôi qua bình tĩnh, đều nhanh đã quên Đại Chu Vương triều còn có một hầu gia cùng mình có liên quan đến. Ồ, cái này là cái kia cấm kỵ vật sao? Tề Quang quét mắt bốn phía, chú ý lực rất nhanh tựu đã rơi vào cái kia điện thờ lên, kinh ngạc vô cùng. Cùng lúc đó, ngoài phòng, âm u trong góc, Vũ Đại tựa như một cái tựa là ưu linh, chính lặng yên không một tiếng động chờ đợi lấy. Đang ở bên trong sao? Đột nhiên, một đạo mất tiếng thanh âm đến sau lưng truyền đến. Nam rãnh, cái kia cô hồn dã quỷ dám hù dọa đại gia mày ra. Vũ Đại một cái mãnh liệt rung động, bị dọa đến chửi ầm lên, có thể nghiêng đầu sang chỗ khác về sau, thô tục đơn giản chỉ cần giấu ở trong cổ họng, mặt đều nghẹn đỏ lên. Chỉ thấy một cái tóc trắng xóa lão giả chính sâu kín địa nhìn mình chằm chằm. Vũ Nhị đứng tại lão giả bên cạnh, biểu lộ thập phần cổ quái, chỉ thiếu chút nữa là nói một câu lại để cho đại ca chấn định chút ít. Lão giả này dĩ nhiên là Vũ Nhị vừa mới chạy về Vũ Bá phủ tìm đến người rồi, đồng thời cũng là Vũ Bá hầu tâm phúc một trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại nhân chính là cái kia thứ đồ vật có lẽ đang ở bên trong. Vũ Đại tranh thủ thời gian thay đổi một bộ khiêm tốn thái độ. Hừ. Lão giả hừ lạnh một tiếng, Vương Diệu ngược lại là chết chưa hết tội, đại nhân phái hắn ra ngoài, kết quả rõ ràng mang theo điện thờ chạy. Dưới mắt cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng còn hấp dẫn lên Đại Minh hầu người. Cái này đã có thể có chút oan uổng Vương Diệu. Người mình cũng nhanh nhiều xong rồi, chỗ nào còn có thể phụ trách người Vũ Bá hầu sự tình. Có thể đem cái kia điện thờ trộm giấu ở người nào đó trong nhà cũng không tệ rồi. Về phần cái kia điện thờ là như thế nào lưu chuyển đến Dương Kim Nha trong nhà. Cẩn thận ngẫm lại, Dương Kim Nha là Thiên Thanh Phường nổi danh ác bá, không chừng là ngày nào đó, trong lúc vô tình theo trong nhà người khác nhặt đã đến. Lúc này đi truy cứu những này cũng không có ý nghĩa. Như thế nào theo Dạ Hoành trong tay đem cái kia điện thờ đoạt lại mới được là mấu chốt. Lão giả trầm ngâm một lát sau, hỏi, bên trong có mấy người? Hẳn là ba cái. Vũ Đại nói ra, bất quá, trong đó có một thất phẩm cảnh gia hỏa. Thất phẩm cảnh? Lão giả nhướng mày, cảm nhận được khó giải quyết. Cựu phẩm cảnh cùng người bình thường không kém nhiều, khả dĩ vô thanh vô tức địa đem hắn giết chết. Nhưng, đã đến thất phẩm cảnh tầng này lần, vậy đã muốn chạm đến siêu phàm lĩnh vực rồi, một quyền đều có thể oanh bạo một tòa lâu. Thất phẩm cảnh tu sĩ, ít nhất chính mình không cách nào làm được không lưu dấu vết địa giết chết đối phương. Nhưng vào lúc này, lão giả trong đầu linh quang nhất điểm, nhìn về phía xa xa cái kia phiến chiến đấu phế tích. Phế tích ở bên trong, cái kia trước khi bắt phẩm cảnh nhiều song quái vật, thi thể đang nằm trên mặt đất, còn tản ra nồng đậm huyết khí. Lão giả nở nụ cười xuống, sau đó vướt râu nói, lão phu có nhất kế, mượn đao giết người. Nghe vậy, Vũ Đại nhưng có chút khó chịu, nhịn không được nói, Linh lão, phiền toái nói được đơn giản bắt lính theo danh sách không? Cái này cũng còn dùng như thế nào lên 36 kế? Còn sạo gì nữa người làm công tác văn hóa. Lão giả liếc mắt Vũ Đại, hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn. Đi đem cái kia thi thể rời qua đến, lại để cho điện thờ hấp thu cái kia nhiêu song quái vật âm ế năng lượng. Vũ Đại sững sờ, có ý tứ gì? Cái kia biểu diễn thật có thể hấp thu. Bên cạnh, Vũ Nhị cũng giật mình thoáng cái. Lão giả thản nhiên nói, không nên hỏi đừng hỏi, cho ngươi đi xử lý ngươi phải. Vũ Đại lại càng phát giác được quỷ dị. Cái kia điện thờ rốt cuộc là cái gì địa vị? Cấm kỵ vật. Vì sao còn có thể hấp thu trong thi thể âm ế năng lượng? Giờ này khắc này, Tề Quang nhìn không chuyển mắt địa chằm chằm vào cái kia điện thờ, đây chẳng lẽ là cấm kỵ vật? Không tệ. Lâm Tiếu Tiếu nhìn xem Ninh Minh, cười tủm tỉm nói, đây là Ninh sư đệ cái thứ nhất phát hiện đây này, công lao này ta có thể không chiếm. Nghe vậy, Tề Quang cũng muốn nổi lên vừa bắt đầu là Ninh Minh mở đích khẩu, Ninh sư đệ, ngươi còn thích hợp tại Dạ Hoành, thiên phú không tồi. Nếu là không có Ninh Minh, đêm nay nói không chừng, chính mình một đoàn người giải quyết hết cái kia nhiêu sóng tu sĩ về sau, cũng trở về đi, có thể phát hiện không được cái này cấm kỵ vật. Ninh Minh nói, đa tạ Tề sư huynh khen ngợi. Lại nói tiếp, chính mình cũng chỉ khảo vấn một lần Dương Kim Nha, bởi vậy được đã xuất thần bản thờ tin tức. Đêm nay nhiệm vụ này chính mình cơ bản cũng là ôm Lâm Tiếu Tiếu hai người đủ rồi, cũng không có gì biểu hiện cơ hội. Tốt rồi, chúng ta chuẩn bị trở về đi thôi. Tề Quang tựa hồ có thích sạch sẽ, đối với nơi này tràn đầy hư thối thi thể hoàn cảnh rất là phản cảm. Nhưng lại tại ba người chuẩn bị mang theo điện thờ ly khai lúc, dị biến nảy sinh. Và anh chỉ nghe một đạo trầm trọng tiếng bước chân đột nhiên đến xa xa truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiếu Tiếu ánh mắt kinh ngạc. Linh Minh cũng nhíu mày nhìn về phía sau lưng. Và anh tiếng bước chân trầm trọng mà hữu lực, mỗi một bước đều làm đại địa chịu rung rung, như là có viễn cổ cự nhân đang tại đi tới. Đồng thời, ngoại giới cũng truyền đến đại lượng tiếng la khóc, như là Thiên Thanh Phường cư dân tất cả đều bị đánh thức đồng dạng. Càng làm người không dám tin chính là, cái kia tôn tượng thần thượng giáng thần phụ, giờ phút này rõ ràng tại không gió mà bay, từng sợi hắc khí coi như không bị ách chế địa thổ lộ đi ra. Chẳng lẽ nói, Trong lúc đó, Tề Quang không biết nghĩ tới điều gì, rút ra phối kiếm, nhanh chóng vọt tới ngoài phòng. Quả nhiên, chỉ thấy chính mình trước đây chỗ đánh chết cái kia, trước có quái vật thi thể, giờ phút này rõ ràng sống đi qua, chính từng bước một hướng phía nơi này đi tới. Cái kia, trước có quái vật chừng 4 mét độ cao, bên ngoài thân hoàn sinh mọc ra nghiền nát bạch cốt cách, một đường dễ như trở bàn tay, ven đường kiến trúc trực tiếp bị hủy đi. Làm sao có thể? Tề Quang chau mày mà bắt đầu, chính mình đánh chết cái kia nhiêu sóng quái vật địa phương, cách nơi này chừng vài trăm mét xa. Theo lý thuyết, cái kia điện thờ không đến mức khả năng hấp dẫn xa như thế khoảng cách đổ vào ta. Hay là nói, cái kia điện thờ năng lực không hiểu thấu tăng cường hạ? Không nghĩ ra. Tề Quang cái tin tưởng, tuyệt không có thể làm cho cái này nhiều sóng quái vật tới gần cái kia điện thờ, miễn cho cái kia điện thờ nếu là hấp thu trong đó năng lượng, chỉ sợ hội trở nên càng mạnh hơn nữa một ít. Bá. Hắn trực tiếp rút ra trường kiếm, chân nguyên ra chỉ xuống, kiếm quang coi như một mảnh ngân bạch sắc ánh trăng. Cùng lúc đó, Linh Minh cũng phát hiện một màn này, chẳng biết tại sao, càng có loại nói không nên lời khác thường cảm giác. Cái kia điện thờ rốt cuộc là cái gì cấm kỵ vật? Vì sao dùng như thế quỷ dị phương thức hấp thu? Đợi đã nào? Trong lúc đó, Linh Minh nội tâm kịch chấn mà bắt đầu. Hấp thu. Linh Minh nhìn về phía này tôn đen kỵ tượng thần, biểu lộ cứng ngắc, lại sinh ra một cái vô cùng người can đảm ý niệm trong đầu. Chương 91, phân thân tại hành động. Động tay. Cùng lúc đó, ngoại giới, Vũ Bá Hầu người khởi hành. Rất rõ ràng, song phương thậm chí nghĩ đạt được cái kia điện thờ. Một đêm này, tránh không được xung đột. Một khi thân phận bại lộ, vậy giết cái kia hai cái dạ huynh thành viên. Lão giả tóc bạc hạ liều mạng lệnh. Hắn là lục phẩm cảnh cao thủ, thì ra là trung tam phẩm. Cái này một cảnh giới tu sĩ, không chỉ có tu hữu hạng nhất đã ngoài thần thông, càng có thể lên trời xuống đất. Đối phó hai cái bát phẩm cảnh tu sĩ, có thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng hữu lo lắng sự tình bại lộ. Vũ Bá Hầu lén giấu kín cấm kỵ vật, chuyện này có thể thấy được không được quang. Thực tế đối thủ hay là Đại Minh Hầu. Ba người nhanh chóng tiềm nhập Dương Kim nhà trong nhà. Mà Tề Quang đang tại cùng quái vật kia thi thể solo, hoàn toàn không thể tưởng được cái này bản án sau lưng, rõ ràng còn có mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Cùng một thời gian, trong phòng, Linh Minh cùng Lâm Tiếu Tiếu chính nhìn xem cái kia điện thờ. Thứ này không đơn giản a. Lâm Tiếu Tiếu bái kiến không ít cấm kỵ vật, thậm chí không thiếu đủ để ảnh hưởng một phương thiên địa, chế tạo ra lĩnh vực cường đại cấm kỵ vật. Nhưng trước mắt này cái điện thờ thượng bày đặt đen kỵ tượng thần, rõ ràng có thể hấp thu người chết âm ế chi lực. Điểm ấy thật sự là thù, ai cũng không biết cái kia tôn tượng thần nếu như không thể không mà nói, cuối cùng nhất hội tạo thành như thế nào hậu quả. Phải đem hắn mang về vạn cấm các, thích đáng đảm bảo. Lâm Tiếu Tiếu quyết định thật nhanh, sau đó lại lấy ra mấy trương thần phù, dán tại cái kia tôn tượng thần lên, trấn áp trong đó hắc khí. Bên kia, Ninh Minh tim đập có chút kịch liệt, trong đầu bay lên một cái thập phần người can đảm suy đoán. Không đúng. Ninh Minh chầm chậm vào cái kia tôn tượng thần, nội tâm thầm nghĩ, hắc thạch là hấp thu bị ô nhiễm tinh thần chi lực, nhưng này tôn tượng thần trước mắt tựa hồ chỉ là hấp thu người chết khí tức. Hết thảy quỷ dị cùng không rõ đều lai nguyên ở bị ô nhiễm tinh thần, đó là vạn vật ngọn nguồn. Cũng chỉ có cái kia miếng hắc thạch có thể đem bị nghiêm trọng ô nhiễm tinh thần chi lực chuyển hóa làm tương đối tinh khiết một ít năng lượng. Về phần cái vị này tượng thần, trước mắt chỉ là hấp thu người chết khí tức, xa không có hắc thạch như vậy người tiên. Bất quá, giữa lẫn nhau có lẽ vẫn còn có chút liên hệ. Linh Minh nhìn xem cái kia tôn tượng thần, hắn chuẩn bị tiến lên đụng vào, nhìn xem trong cơ thể hắc thạch sẽ hay không có phản ứng. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ nghe vèo một giọng nói, phía bên phải vách tường đột nhiên chui ra một đạo du long hình dáng bóng kiếm. Cái gì? Linh Minh quá sợ hãi, như thế nào cũng không nghĩ tới cái này máy động tập. Chỉ thấy một đầu bóng kiếm rất mạnh mẽ chân nguyên, một đường thế như trẻ tre, coi như tia chớp, trực tiếp đánh út về phía điện thờ bên cạnh Lâm Tiếu Tiếu. Phúc. Tốc độ thật sự quá nhanh, Lâm Tiếu Tiếu tránh không kịp, vai phải phần lưng trực tiếp bị đâm thủng, đỏ thâm huyết, lập tức vẩy ra đi ra. Thiên địa phảng phất như ngừng lại cái này một cái chớp mắt. Cái kia bôi du long hình dáng bóng kiếm, đem hai bên trái phải vách tường cùng với chính giữa Lâm Tiếu Tiếu cùng nhau xuyên thủng, sẽ rách ra một đầu tuyến. Mà ngay cả ngoại giới rất nhiều kiến trúc đều bị xuyên tấu một cái lỗ hổng. Ai? Lâm Tiếu Tiếu trên mặt đất lăn mình một vòng về sau, che vai phải lỗ máu, cắn chặt răng ngà. Một kích này, rất rõ ràng là trung tam phẩm lực lượng. Cái này một cảnh giới tu sĩ, đối với hạ tam phẩm vũ phu mà nói, giống vậy lục địa thần tiên. Đúng lúc này, một đạo mất tiếng thanh âm đến bốn phương tám hướng truyền đến, đừng núp đích. Nếu không, chết. Nghe vậy, Ninh Minh sắc mặt đại biến. Làm sao lại như vậy? Nhiệm vụ tối nay không phải cũng đã xong sao? Dạ huynh có chút cùng loại công an cơ cấu, Ninh Minh một cái nhân vật mới, tiền kỳ cơ bản cũng là đi theo lão luyện, lan lộn kinh nghiệm. Nếu như Ninh Minh thực sự cái gì biểu hiện cơ hội, cái con kia có thể nói Lâm Tiếu Tiếu cùng Tề Quang quá yếu, lại để cho một cái nhân vật mới bỏ ra lực. Mà Lâm Tiếu Tiếu cùng Tề Quang cũng là không kém, thành công hoàn thành lần này nhiệm vụ. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, cho dù cái kia nhiêu sóng tu sĩ bị Tề Quang giải quyết, nhưng này sự kiện rõ ràng còn không có chấm dứt. Bá, bá, bá. Trong lúc đó, vách tường đã nứt ra từng đạo lỗ hổng, bảy đạo kiếm khí xuyên thấu đi ra. Cái này bảy đầu du long hình dáng bóng kiếm, lơ lửng trên không trung, tản mát ra lăng lệ ác liệt sát khí, làm cho người một cử động cũng không dám. Lâm Tiếu Tiếu đồng tử đột nhiên co lại. Là cái này, lục phẩm cảnh thần thông, ngươi là người phương nào? Sau một khắc, Lâm Tiếu Tiếu lại nở nụ cười lạnh, ngươi dám giết ta? Bá. Không có trả lời, một đầu du long hình dáng bóng kiếm đột nhiên chạy ra mà ra, trực chỉ Lâm Tiếu Tiếu mặt. Lâm Tiếu Tiếu kinh hãi, nhanh chóng lăn mình, đồng thời tay phải vung lên, mấy đạo ngân quang ngay ngắn hướng bắn ra, ý đồ đánh tan cái kia kiếm long. Có thể Lâm Tiếu Tiếu chỉ là bát phẩm cảnh, đối thủ nhưng lại lục phẩm cảnh tồn tại, chân nguyên hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Cái kia mấy cây ngân châm hoàn toàn đánh không phá kiếm long. Lâm Tiếu Tiếu lại lần nữa bị trọng, mảnh khảnh bắp chân bị đâm thủng, xương cốt đều lộ liêu đi ra, máu tươi chảy nhỏ giọt địa chảy ra. Có thể Lâm Tiếu Tiếu tính cách chi cứng cỏi, rõ ràng đơn giản chỉ cần gắt gao cắn răng, một tiếng không hử. Sau một khắc, Lâm Tiếu Tiếu trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, lấy ra một cái phù lục, đang chuẩn bị vận chuyển chân nguyên, đem hắn nhen nhóm. Cái này cái phù chỉ cần thiêu đốt, có thể phát ra cùng loại cầu cứu tín hiệu, bị dạ hoanh bên trong cảm ứng được. Có thể hắn vừa mới lấy ra, cái kia mấy cái du long hình dáng bóng kiếm lại chui ra. Đáng chết. Lâm Tiếu Tiếu chỉ có thể tránh né, có thể phải bắp chân bị thương nghiêm trọng, căn bản không nhúc nhích được. Lập tức, một đầu kiếm long vừa muốn chặt đứt tay của mình, Lâm Tiếu Tiếu mắt thần đô ảm xuống dưới. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Linh Minh đột nhiên động. Hắn chân đạp đại địa, trong cơ thể lực lượng bắt đầu khởi động, một cái đi nhanh chạy nước rút, nhanh chóng ôm lấy trên mặt đất Lâm Tiếu Tiếu, hiểm lại càng hiểm địa tránh được một kiếm này. Lại xem xét, trên mặt đất đều cái kia kiếm long chui ra một cái tối như mực động, không biết nhiều bao nhiêu. Một kiếm này nếu chứng thực, Lâm Tiếu Tiếu sợ là vừa muốn thiếu một đầu tay. Linh Minh. Lâm Tiếu Tiếu có chút ngoài ý muốn, mắt nhìn đem chính mình ôm vào trong ngực thiếu niên, sau đó tranh thủ thời gian nói, bọn hắn có phải là vì này cái điện thờ mà đến? Người quan trọng hơn. Linh Minh đem Lâm Tiếu Tiếu ôm vào trong ngực, nói ra. Hắn phát hiện, đối phương cũng không hạ tử thủ. Điều này nói rõ cái kia lục phẩm cảnh tu sĩ, tại thần đô nội rất có địa vị, không muốn cùng dạ hoanh huyên náo không chết không ngớt. Đối phương sẽ là ai chứ? Tình thế nghiêm trọng phía dưới, Linh Minh đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Thả ta ra. Lâm Tiếu Tiếu đông nhiên nói ra, đối phương nhất định là vì cái kia điện thờ đến, không thể để cho bọn hắn mang đi. Nói xong, hắn mà bắt đầu vùng vẫy bắt đầu. Có thể Linh Minh lại chăm chú đem hắn ôm lấy, nội tâm bay lên thấy lạnh cả người, toàn thân đều có chút như nhũ ra. Chỉ thấy cái kia mấy cái du long hình dáng bóng kiếm tiểu lơ lửng ở giữa không trung, phảng phất chỉ cần mình có cái động tác, kiếm kia ảnh sẽ xuyên thủng chỗ yếu hại của mình. Trước kia hắn không thể không đối mặt qua lục phẩm cảnh tu sĩ, có thể tại ngài thôn trưởng đồng hành, những cái kia cái gọi là cao thủ cùng với giấy không sai biệt lắm. Chỉ có đem làm chính mình chính thức một người tự mình đối mặt lúc, cái loại nảy cảm giác vô lực vô cùng chân thật. Linh Minh, Lâm Tiếu Tiếu như là một đầu lên bờ cá, dãy rùa thoát khỏi. Có thể hắn lại phát hiện thiếu niên này lực cánh tay mạnh đến nổi rất như là sắt thép chế tạo mà thành, mặc cho chính mình như thế nào dùng lực cũng không thoát khỏi được. Ngươi đang làm gì đó à? Lâm Tiếu Tiếu sợi tóc mất trật tự, khuôn mặt đỏ lên, nàng tức giận được phải chết, hận không thể một ngụm cắn đứt Linh Minh cổ. Linh Minh ôm chặt Lâm Tiếu Tiếu, không dám để cho hắn dãy rùa đi ra ngoài, cũng không muốn vì vậy điện thờ mà chết ở chỗ này. Trong lúc đó, Lâm Tiếu Tiếu rõ ràng thật sự nói chuyện rồi, hắn trực tiếp một ngụm cắn lấy Linh Minh trên đầu vai, răng ngà xâm nhập đã đến da thịt chính giữa, phảng phất muốn cắn xuống một khối thịt. Hít kha zzz. Linh Minh đau đến ngược lại rút khẩu hơi lạnh. Người thiếu nữ này giống như là một cái tiểu mèo hoang, cùng Lâm Ngự Yên hoàn toàn là hai cái cực đoan. Dù là bị thương nghiêm trọng như vậy rồi, dù là thực lực cách xa to lớn như thế, nhưng lại như là liền mệnh đều mặc kệ. Linh Minh cố nhịn đau sở, nói, đừng sang bậy, sẽ chết. Thân là giả hoang, người rõ ràng sợ chết. Lâm Tiếu Tiếu buông ra miệng, trên hàm răng rõ ràng dính huyết. Thả ta ra. Người thả ta ra a. Nói xong, Lâm Tiếu Tiếu vừa đau đã ra động tác Linh Minh lồng ngực cùng với mặt. Linh Minh mặc cho đối phương ẩu đả, trong nội tâm ngược lại không đến mức sinh khí. Đây chính là Lâm Tả Đạo con gái ruột, Lâm Tả Đạo đối với chính mình lại ân trọng như núi, nói cái gì cũng không thể khiến Lâm Tiếu Tiếu đã bị chết ở tại đây. Linh Minh cái một mực địa ôm thiếu nữ thân thể mềm mại. Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh đột nhiên vọt lên tiến đến, một cao một thấp, trên mặt đeo mặt nạ, phân không rõ thân phận. Bọn hắn đúng là Vũ Đại cùng Vũ Nhị, mục tiêu trực chỉ cái kia điện thờ. Linh Minh. Thấy thế, Lâm Tiếu Tiếu giận không kèm được, liều mạng địa dãy rủa. Hắn quả thực chịu không được, thiếu niên này thẳng mình làm gì, nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Linh Minh tắc thì quan sát đến cái kia mặt nghiền nát vết tường, thầm nghĩ trong lòng, cái kia lục phẩm cảnh tu sĩ chẳng lẽ tại bên cạnh gian phòng. Đối phương hết sức chăm chú địa chằm chằm vào ta, căn bản không có biện pháp. Chỉ có thể tề quang hoặc là mặt khác đến phân tán đối phương chú ý lực, sau đó mới có thể có cơ hội hướng dạ hoanh cầu cứu. Nghĩ như vậy, Linh Minh ánh mắt dần dần ngưng trọng. Bảy đầu du long hình dáng bóng kiếm đối diện lấy chính mình cùng Lâm Tiếu Tiếu lúc này khẳng định không dám động. Bất quá, đột nhiên, Linh Minh âm thầm lưu chuyển nổi lên chân nguyên, sau đó trong thức hải sinh ra như tê liệt đau đớn, giống như là muốn phân liệt thành hai nửa. Sau một khắc, không người phát hiện chính là trong bóng ma bỗng nhiên xuất hiện một cái dáng người cao to thiếu niên áo trắng. Đối phương lặng lặng yên đứng lặng trong bóng đêm, dưới tóc đen khuôn mặt lớn lên cùng Linh Minh giống như lúc, chỉ là khí tức lại ẩn ẩn có chút bất đồng. Không muốn đi giết cái kia lục phẩm cảnh tu sĩ. Linh Minh đối với hắn làm một cái môi ngữ, không trông cậy vào đối phương giết được mất cái kia lục phẩm cảnh tu sĩ, cái hy vọng khả dĩ phân tán đối thủ tinh lực. Tại tất cả mọi người chú ý lực đều bị trong phòng điện thờ cùng với Lâm Tiếu Tiếu hấp dẫn thời gian. Cái khác Linh Minh mặt không biểu tình, cái lui về phía sau một bước, biến mất tại trong bóng tối. Hắn muốn đi giết bên cạnh gian phòng lục phẩm cảnh tu sĩ. Chương 92, đột biến. Cùng lúc đó, ngoại giới, Tề Quang đang tại cùng cái kia tiểu cự nhân giống như quái vật thi thể chiến đấu. Chiến đấu chưa nói tới có cái gì khó độ, dù sao đối phương đã bị chết. Lúc này chỉ là không biết vì cái gì, không nên đi về hướng Dương Kim Nha ra. Tề Quang cũng không nghĩ ra, Dương Kim Nha trong nhà có một cái lục phẩm cảnh tu sĩ, đang tại uy hiếp Ninh Minh cùng Lâm Tiếu Tiếu hai người. Giờ phút này, Tề Quang nghi hoặc chính là, cái kia điện thờ rốt cuộc là cái gì đó? Như thế cổ quái, Đại Minh Hầu đại nhân trước đó như thế nào không có tin tức? Đại Minh Hầu đối với thần đô không chế độ mạnh yếu, viễn siêu bất luận kẻ nào tưởng tượng. Coi như là hai đại chợ đêm ở bên trong cái kia vài ngày Nam Địa Bắc tu sĩ, cũng chạy không thoát Đại Minh Hầu ngũ chỉ sơn. Về phần trong chợ đen cấm kỵ vật, chúng sở dĩ tại bên ngoài, là vì khả dĩ tại bên ngoài. Những lời này lý giải bắt đầu có chút khó khăn. Kỳ thật, liên tưởng một chút sự thật có thể minh bạch. Mọi người đoán gặp UFO video, kể cả những cái kia cái gọi là âm nhu luận, đều là quốc gia có thể cho ngươi trông xem, về phần quốc gia không cho ngươi cũng biết, ngươi như thế nào cũng sẽ không biết biết nói. Chính thức lợi hại cấm kỵ vật sẽ chỉ ở Đại Minh viện vạn cấm các trung, không có ngoại lệ. Chẳng lẽ vật ấy sau lưng có một phương thế lực, như thế mới che giấu xuống dưới. Tề Quang cũng là thông minh hơn người, thêm chút tưởng tượng, một vòng linh quang lập tức hiện lên trong đầu. Vũ Bá Hầu, chính mình trước khi gặp phải qua Vũ Bá Hầu thủ hạ. Nghe Vũ Đại đã từng nói qua, cái kia nhiều sóng tu sĩ tiểu là trộm Vũ Bá Hầu một cái thứ đồ vật. Cũng thế, chỉ cần đem vật kia mang về, dĩ nhiên là có thể tra ra manh mối. Tề Quang cũng không nghĩ tới, cái này bản án nhìn như bình thường, sau lưng lại liên lụy ra như thế chi sâu. Lại nói, cái này bản án cũng rất đặc thù, lúc trước là Đại Minh Hầu chỉ tên điểm họ giao cho chân cơ, lại để cho chân cơ giao cho Tề Quang bọn người. Đợi đến lúc Ninh Minh gia nhập chân cơ thủ hạ về sau, tự nhiên cũng sẽ làm nổi lên cái này bản án. Dương Kim Nha ra, ép hình phòng ốc cấu tạo, đi ra phía bên phải có hai cái gian phòng, Ninh Minh cùng Lâm Tiếu Tiếu cùng với cái kia điện thờ tại tận cùng bên trong nhất. Cái kia lục phẩm cảnh lão già tóc bạc thì tại một cái khác gian phòng. Giờ này khắc này, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, đóng lại hai mắt, dùng thần ngự kiếm khí, một mực khống chế được cái khác trong phòng thế cục. Lão nhân gọi Đinh lão, lục phẩm cảnh tu vi, chính là Vũ Bá Hầu môn hạ khách khanh, địa vị không thấp. Không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, Đinh lão cũng không muốn giết Lâm Tiếu Tiếu cùng Ninh Minh. Bằng không, một khi gây ra nhân mạng, Đại Minh Hầu truy tra mà bắt đầu, chính mình nhất định sẽ bị Vũ Bá Hầu cho hy sinh mất. Giờ phút này, Đinh lão cái tập trung vào Ninh Minh cùng Lâm Tiếu Tiếu, bảo đảm hai người kia không dám động là được. Gặp Vũ Đại cùng Vũ Nhị đã rời lên này cái điện thờ. Đinh lão khẽ miệng hơi cầu dưới, không sai biệt lắm. Đợi Vũ Đại hai người mang lên điện thờ ly khai, mình cũng có thể lập tức độn tiến trong bóng đêm, biến mất không thấy gì nữa. Cho dù Tề Quang đã đoán được sau lưng là Vũ Bá Hầu thì sao? Đến lúc đó, chính mình chỉ cần một mực chắc chắn, giả huynh trong tay không có thực chất tính chứng cứ, đó cũng là phí công. Đêm nay, Vũ Bá Hầu cùng Đại Minh Hầu ở giữa giao phòng, cuối cùng là Vũ Bá Hầu thủ hạ càng tốt hơn. Nhưng vào lúc này, két két, một đạo đột ngột tiếng vang đột nhiên truyền ra. Đinh lão nhướng mày, hắn chính hết sức chăm chú địa chằm chằm lấy cái khắc gian phòng chẳng cảnh, chú ý lực nhất định là muốn tại cái đó điện thờ thượng. Về phần đạo này thanh âm, Đinh lão hơi chút hay là mở mắt ra, quét mắt quanh mình, chỉ nhìn thấy cửa mở một đường nhỏ khe hở. Không đợi đa tưởng, cái khắc trong phòng, Ninh Minh ôm Lâm Tiếu Tiếu bỗng nhiên bỗng nhúc nhích. Thấy thế, Đinh lão tranh thủ thời gian thu hồi tâm thần, hết sức chăm chú, một lần nữa điều khiển nổi lên cái kia bảy đạo kiếm khí. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Ta thế nhưng mà Đại Minh Hầu thủ hạ. Ninh Minh bản thể mở miệng, ý đồ phân tán Đinh lão chú ý lực. Ta nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Đại Minh Hầu tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi, cho dù bỏ chạy Bắc Nguyên, cũng là chỉ còn đường chết. Đinh lão lạnh lùng cười cười, điều chỉnh thanh âm, điềm nhiên nói, câm miệng, nhiều hơn nữa phế miệng lưỡi, đoạn ngươi một tay. Bá. Vừa dứt lời, một vòng bóng kiếm lập tức hóa thành lưu quang, theo cái cổ phía bên phải bay qua, vạch phá Ninh Minh vài sợi tóc. Ninh Minh chỉ cảm thấy toàn thân tế bào đều đang run rẩy. Cái này là lục phẩm cảnh tu sĩ, thật muốn một vs một mà bắt đầu, chính mình hoàn toàn không có chút nào phần thắng, trừ phi như lần trước đồng dạng, không tiếc một cái giá lớn địa hấp thu hắc thạch bên trong đích cấm kỵ chi lực. Nhưng vừa nghĩ tới kế tiếp sở muốn phát sinh, Ninh Minh hít một hơi thật sâu, tinh thần giống như là một chương kéo căng đầu dây cung, tiếp tục đánh bạo mở miệng, ý đồ phân tán đối phương tâm thần. Tại hắn trong ngực, Lâm Tiếu Tiếu cũng không phải lại phản kháng, cười lạnh nói, Ninh Minh, không nghĩ tới ngươi lại là cái rất sợ chết phế vật, thật làm cho ta xem thường. Ninh Minh cũng không tức giận, ôm thiếu nữ nói, rất sợ chết cũng không phải là nghĩa xấu. Lâm Tiếu Tiếu tức giận đến cầm lên Ninh Minh lồng ngực, cong ra vết máu, ngươi cái này người nhu nhược, vì cái gì còn muốn gia nhập Dạ Hoành? Ngươi sợ chết ngươi cũng ngay, không muốn ngăn lấy ta. Đừng làm rộn. Ninh Minh nghĩ, dứt khoát gắn cái rối, Tiếu Tiếu, ta không nghĩ ngươi chết. Lời vừa nói ra, Lâm Tiếu Tiếu lập tức tiểu giật mình, chậm rãi dừng lại động tác. Ninh Minh nhẹ nhàng thở ra. Nữ nhân, tính tình lại chênh lệch, vậy cũng tránh không được ưa thích loại lời này. Rất rõ ràng, Ninh Minh cái thằng này cũng là biết ăn nói chủ nhân, một bụng ý nghĩ xấu. Bên kia, Đinh lão ngồi xếp bằng trên mặt đất, thao túng kiếm khí, đối với Ninh Minh cùng Lâm Tiếu Tiếu đùa giỡn, không quá để ý. Nương theo lấy cái kia điện thờ bị Vũ Đại cùng Vũ Nhị giơ lên động, Đinh lão tâm thần tập trung lại. Mà đúng lúc này, lệnh Đinh lão như thế nào cũng không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Ầm ầm. Phía bên phải vách tường đột nhiên như là bị xe tăng phá vỡ đồng dạng, hòn đá vẩy ra, bụi mù nổi lên một phía. Đồng thời, một đạo nhân ảnh vọt mạnh tiến đến, cử động quyền đánh tới. Đinh lão coi như là lục phẩm cảnh tu sĩ, có thể giờ phút này hay là bị kinh ra một câu nói tục. Đây là có chuyện gì? Em đẹp đấy, mình ở trong phòng ngồi, một cái nhân hình tựa dã thu ra hỏa, rõ ràng trực tiếp tường đổ mà vào. Cái này có thể nói không thượng là Đinh lão đại ý rồi, chủ yếu cái này đánh lén quá mức cứng mãnh, ai cũng không thể tưởng được. Vâng. Bóng người kia rắc bàng bạc tay đấm, một quyền đánh tới, kích rồi danh khí đều bắt đầu khởi động mà bắt đầu. Tốc độ ánh sáng tầm đó, Đinh lão miễn cưỡng rút về một ít tâm thần, có thể giơ tay lên lập tức, chân nguyên còn không có ngưng tụ thành hình. Cả người đã bị gió mạnh cho trùng kích địa trùng trùng điệp điệp đụng ra cửa phòng, bị địa ngã xuống đi ra thượng. Bá, bá, bá. Cái này một dị biến, quả thực chấn kinh rồi tất cả mọi người. Bên cạnh gian phòng Vũ Đại, Vũ Nhị đều sửng sốt một chút, mà ngay cả Lâm Tiếu Tiếu cũng ánh mắt hơi trệ, xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một mực ôm Lâm Tiếu Tiếu Ninh Minh, đột nhiên đem thiếu nữ nhận tâm địa ném đi ra ngoài. Sau một khắc, Ninh Minh phảng phất một đầu thoát cương gia thú, khuôn mặt thanh tú lên, giờ phút này tất cả đều là hung ác lệ, trong mắt càng tràn đầy lạnh như băng sắc cơ. Hắn chân đạp đại địa, chân nguyên trong cơ thể cuộn cuộn, trong cơ thể huyết khí tăng vọt, lẻ loi một mình lại bắn ra ngập trời uy thế, đúng là trực tiếp thẳng hướng Vũ Đại, Vũ Nhị hai người. Cái gì? Lâm Tiếu Tiếu bị ném xuống đất, còn không đợi cảm thụ đau đớn, đã bị trước mắt một màn này kinh đã đến. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này nhìn như sợ chết bình thường thiếu niên, giờ phút này hoàn toàn giống như là thay đổi một người, tựa như một đầu xé rách ngụy trang gia thú. Chương 93, nhiệm vụ thứ nhất, thảm thiết hoàn thành. Cái gì? Cùng một thời gian, Vũ Đại cùng Vũ Nhị sắc mặt đại biến. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thiếu niên kia trước khi một bộ khúng núm biểu hiện, cho dù Lâm Tiếu Tiếu ra sức dãy rủa, hắn cũng không dám động tay. Nhưng lại tại tất cả mọi người bởi vì cái kia tiếng nổ mà biến sắc lúc, Linh Minh bất động thì thôi, động như bồ lôi. Hình dáng này mạo nhìn như thanh tú thiếu niên, y phục hạ cất giấu một cỗ không thua gì mãnh hổ thân thể, khí huyết nhấp nhô lập tức, phảng phất đều bắn ra tiếng sấm. Hắn chân đạp đại địa, một bước bước ra, mặt đất đều chịu chấn động. Oeng. Không có dư thừa ngôn ngữ, Linh Minh ngang nhiên nắm tay thẳng hướng Vũ Nhị, tựa như một ngọn núi trước mặt đánh tới. Hào cương tiểu tử, cảm nhận được mãnh liệt trùng kích, Vũ Nhị nội tâm run lên, vạn không có ngờ tới, cái này bắt phẩm cảnh thiếu niên cư nhiên như thế sát phạt quyết đoán. Vũ Nhị vội vàng từ điện thờ thượng thu tay lại, hai tay bảo vệ chỗ hiểm, có thể vừa mới ngăn cản. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Vũ Nhị sắc mặt nhanh chóng trắng bệch xuống, càng tay rõ ràng trực tiếp bị đánh sụp đổ. Cổ lực lượng này tựa như đạn pháo vang tại trên người, cả người hắn bay ngược mà ra, nặng nề mà ngã trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Lão Nhị, Vũ Đại nổi giận gầm lên một tiếng. Chính mình chút ít tháo hán tử tuy nhiên là Tây Linh đến, không bằng người ta Thiên Khu viện thụ khoa học chuyên nghiệp tu sĩ, nhưng là không đến mức như vậy đi. Một hiệp cũng đỡ không nổi. Tiểu tử này là hồng hoang mãnh liệt thú biến được sao? Linh Minh, cách đó không xa, Lâm Tiếu Tiếu trên mặt đẹp hiện đầy kinh ngạc. Hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tuyết trắng phải bắp chân bị đánh mặc một cái lỗ máu, sâu đủ thấy xương, khó có thể nhúc nhích. Mà dưới mắt, Lâm Tiếu Tiếu nhìn xem cái kia coi như dã thú lấy ra khỏi lồng hấp giống như thiếu niên, chẳng biết tại sao, tâm hồn thiếu nữ khẽ động. Hắn rất ưa thích loại này bạo lực mỹ học. Muốn chết. Vũ Đại vốn đều nhanh mang theo điện tờ đi rồi, giờ phút này lại chỉ có thể bông, cũng đã vận hành lên chân nguyên. Bá. Linh Minh trái tiến 3 bước, phải tiến 2 bước, thân hình coi như hóa thành một trận gió, thậm chí khả di trông thấy tàn ảnh. Đây là hắn tại Bạch Hổ viện học tập vũ kỹ tuyệt học, phi ảnh bộ. Vũ Đại sinh lòng không ổn, nhưng hắn đồng dạng cũng sẽ biết vũ kỹ, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, lực lượng dọc theo mạch lạc lưu động đã đến trên cánh tay phải. Vũ Đại về phía trước phóng ra một bước, nắm tay phải coi như cự truy xoay xuống ra. Có thể sau một khắc, Vũ Đại lại sắc mặt đại biến. Chính mình một quyền đánh hụt hạ. Nam. Chỉ thấy, Ninh Minh phải tránh đồng thời, hai tay đột nhiên bắt lấy Vũ Đại cương manh nằm đấm, sau đó một cái ném qua vai. Oeng. Vũ Đại giống như là một đầu cự gấu, trực tiếp bị hung hăng nện đánh về phía đại địa, mặt đất đều bị đánh rách tả tơi ra. A. Vũ Đại hai mắt bạo trừng, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức. Hắn khó có thể tin địa nhìn xem thiếu niên kia. Đồng dạng là bát phẩm cảnh tu sĩ, trên lệch như thế nào to lớn như thế? Đối phương mệnh tinh chẳng lẽ là phá quân tinh? Tinh thần chi lực có thể rèn luyện khí lực sao? Linh Minh đem Vũ Đại ngã trên mặt đất về sau, nâng lên chân phải, mạnh mà giẫm ở hắn ngực, cũng hai tay kiềm chế ở Vũ Đại cánh tay phải, dùng sức méo một cái. Chỉ nghe két địa một tiếng, Vũ Đại cẳng tay trực tiếp bị vặn chặt khớp, các đốt ngón tay sai chỗ, đau đến là mồ hôi chảy dài. Đại ca. Bên cạnh, Vũ Nhị đồng dạng hai tay bị đánh rách tả tơi, lúc này té trên mặt đất, trạng thái kém đến nổi cực điểm. Mọi người như thế nào cũng không nghĩ ra, thiếu niên kia bạo khởi làm khó dễ, không xuất ra mấy cái hiệp, liền đem chính mình hai huynh đệ đều cho đả đảo trên mặt đất. Đồng dạng là bắt phẩm cái này một cảnh giới. Nhưng đối phương thân thể, lực đạo cùng với chém giết kỹ, tất cả đều cực kỳ tinh xảo, không chút nào thua kém những cái kia quanh năm đao kiếm đổ máu lao binh. Linh Minh rõ ràng mạnh như vậy. Phía sau, Lâm Tiếu Tiếu trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng rất kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, muốn chết. Ngoài phòng đột nhiên chuyển khởi một đạo phẫn nộ giản mua âm thanh. Sau đó, bảy đạo kiếm khí coi như duệ không thể đỡ thần binh lợi khí, lập tức phá vỡ hẹp hòi không gian, làm lòng người kinh ngạc nhảy. Trong lối đi nhỏ, Đinh lão hồi phục xong, hắn thân là lục phẩm cảnh cao thủ, tuy nhiên tao ngộ đánh lén, nhưng hộ thể chân nguyên cũng không phải đối phương khả dĩ phá được. Giờ phút này, Đinh lão thao túng bảy đạo kiếm khí, ý đồ thắt cổ xoắn giết cái kia thiếu niên áo trắng. Đem cái kia miếng hắc thạch cho ta, ta muốn trong đó lực lượng giết thằng này. Đúng lúc này, cái kia thiếu niên áo trắng một bên trốn tránh, một bên hướng trong phòng Ninh Minh quát lên.
Cái gì?
Lâm Tiêu Tiếu cả kinh, lập tức nhìn về phía Ninh Minh. Ngoài phòng cùng cái kia lục phẩm cảnh tu sĩ dây dưa người là ai? Vì sao thanh âm cùng đối phương như thế tương tự? Ninh Minh cũng bị lại càng hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, chính mình phần thứ hai thân thật đúng là chết đầu óc, rõ ràng thật sự chỉ muốn như thế nào giết chết cái kia lục phẩm cảnh tu sĩ. Càng làm hắn không nghĩ tới chính là, cái kia phần thứ hai thân như thế nào còn biết hắc thạch, hơn nữa còn muốn vận dụng trong đó lực lượng đến giải quyết cái kia lục phẩm cảnh tu sĩ. Không dám lãng phí thời gian, Ninh Minh cũng không muốn lần nữa phóng xuất ra cái kia bị khóa sắt gông cùm xiềng xích ở quái vật. Đi. Hắn một cước đá gãy Vũ Đại Xương sống lưng, sau đó nắm lên Lâm Tiếu Tiếu, đem thiếu nữ tựa như đống cắt giống như kháng trên vai. Lập tức, Lâm Tiếu Tiếu nhìn xem dưới thân Ninh Minh, đen nhánh con mắt trừng được sâu sắc, trong lúc nhất thời rõ ràng còn đã có thiếu nữ đáng yêu. Hắn cho tới bây giờ đều không có trải qua như vậy tao ngộ, từ nhỏ đến lớn đều không có bị người nam nhân nào kháng tại qua trên vai. Sau một khắc, Ninh Minh lại đơn thủ cầm lên cái kia điện tờ. Vật ấy có chút cùng loại giá sách, rất là trầm trọng. Bất quá Ninh Minh cựu phẩm cảnh thời điểm, một cánh tay lực lượng thì có hơn 400 cân, hôm nay bắt phẩm cảnh về sau, lực lượng càng thêm mạnh rất nhiều. Không có để ý tới chính mình phần thứ hai thân, Ninh Minh lưng cong Lâm Tiếu Tiếu, lại một tay cầm lấy điện tờ, nhanh chóng hướng ngoài phòng chạy tới. Dám! Đúng lúc này, Đinh Lão ánh mắt phẫn nộ rơi đến, cũng dắt một đạo khủng bố kiếm khí. Bá! Ven đường, toàn bộ hết gì đó tất cả đều bị hết thể là hai. Ninh Minh nội tâm nhảy dựng, tranh thủ thời gian né tránh, có thể phía trước chướng ngại vật quá nhiều, chỉ có thể lăn mình một vòng. Sau đó, Lâm Tiếu Tiếu bị hắn đặt ở dưới thân. Lập tức, Lâm Tiếu Tiếu nhìn xem đặt ở trên người mình thiếu niên, nhìn đối phương gần trong gang tấc khuôn mặt. Hắn trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập lòe nổi lên hào quang, coi như nước gợn liễm diễm, trong lúc nhất thời phảng phất thay đổi cá nhân tựa như. Nhưng Ninh Minh lại không để ý tới kiểu diễm không khí. Hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng lông tóc dựng đứng, cánh mạng nguy tại sớm tối. Ninh Minh một lần nữa nắm lên bên cạnh điện thờ, sau đó đem Lâm Tiếu Tiếu ôm lấy, tiếp tục hướng chạy đi. Bên kia, nương theo lấy cái kia thiếu niên áo trắng bị chặn ngang vắt ngang. Đinh Lão lại kinh ngạc, cái gì đó? Thiếu niên kia rõ ràng không phải huyết nhục chi thân thể, không có đổ máu, mà là hóa thành hai nửa về sau, đông biến mất. Đổi lại là bình thường, Đinh Lão nói không chừng còn có thể cảm giác mình là chúng ta. Nhưng dưới mắt, song phương đều tại tranh đoạt cái kia điện thờ, tình huống vạn phần khẩn trương. Chính mình thật sự là không có thể ngờ tới cái này biến hóa. Nhất là cái kia nhìn như bình thường thiếu niên lang, càng là hoàn toàn phá vỡ nguyên bản kế hoạch. Ngươi lại để cho lão phu động sát tâm rồi. Đinh Lão nhìn về phía Ninh Minh chạy trốn bóng lưng, trong mắt toát ra sắc cơ. Đinh Lão, cứu cứu ta. Trên mặt đất, Vũ Đại cùng Vũ Nhị lúc này sủi lơ trên mặt đất, riêng phần mình đều bị trọng thương, cốt cách nứt vỡ, không thể động đậy. Đinh Lão lại ánh mắt phát lạnh, dùng chân nguyên hóa thành hỏa diễm, trực tiếp bốc cháy lên Vũ Đại cùng Vũ Nhị. A a a a a! Hai người vạn không nghĩ tới Đinh Lão thủ đoạn càng như thế ngon độc, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, tựa như trong địa ngục các quỷ. Một đám thành sự không có bại sự có dư phế vật. Đinh Lão nhìn cũng không nhìn hai người này một mắt, thân hình nhất tiệm, trực tiếp tiêu biến mất ngay tại chỗ. Đêm nay, hắn vô luận như thế nào cũng muốn đoạt lại cái kia điện thờ. Vũ Bá Hầu đại nhân sự tình càng không thể tiết lộ ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Bên kia, Thế Quang cũng phát hiện Dương Kim Nha trong nhà chiến đấu. Hắn vừa đem quái vật kia thi thể triệt để nghiền nát thành thịt bọn, vừa quay đầu, đã nhìn thấy khiêng Lâm Tiếu Tiếu Ninh Minh, trên tay còn đang nắm cái kia điện thờ. Mà ở hắn sau lưng, từng đạo kiếm khí tại trong thiên địa tung hành, bị phá hủy liền khối nhà lầu dân trạch, càng làm Ninh Minh đã gặp phải trọng thương. Tề sư minh, có người muốn cướp chúng ta đồ vật. Nhìn thấy Tề Quang, Ninh Minh tranh thủ thời gian dốc sức liều mạng hô to, có thể lại mạnh mà chỉ trệ. Xoẹt. Một đạo kiếm khí đột nhiên đánh nút lại, tính cả Lâm Tiếu Tiếu cùng một chỗ, đem Ninh Minh bụng phá một cái lỗ hổng, huyết cùng thịt tất cả đều chảy ra. Cả hai chúng nó theo trên nóc nhà té xuống, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Cái kia điện thờ còn đặt ở Lâm Tiếu Tiếu trên thân thể mềm mại, lệnh thứ hai khuôn mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ninh Minh, bất kể ta rồi, mang theo cái này cấm kỵ vật chạy, giao cho Đại Minh Hầu đại nhân. Lâm Tiếu Tiếu miễn cưỡng kiên trì một hơi, cái này cấm kỵ vật thập phần trọng yếu, sau lưng còn liên lụy có thế lực khác. Ai ngờ, Ninh Minh lại một lần nữa nắm lên Lâm Tiếu Tiếu bàn tay nhỏ bé, cắn răng nói, ta sẽ không để cho người chết. Lâm Tiếu Tiếu sững sờ, hắn thật sự là không thể tưởng được lý do, thiếu niên này đến tột cùng là tại sao phải như thế đối với chính mình. Rõ ràng lẫn nhau mới nhận thức một ngày không đến. Ninh Minh cố nén thương thế, dùng tay che trên bụng miệng vỡ, vận chuyển chân nguyên, ý đồ hơi chút khép lại một ít. Đêm nay, thật sự là quá thảm thiết. Tu sĩ, nhiều sóng tu sĩ cùng cấm kỵ vật. Mình ở dạ hoanh bên trong đích nhiệm vụ thứ nhất, biểu hiện ra đơn giản, sau lưng lại khó khăn trùng trùng điệp. Linh sư đệ, Lâm Tiếu Tiếu. Bên kia, Thề Quang không có chậm trễ, tranh thủ thời gian chạy vội tới. Đáng chết. Trong bóng tối, Đinh Lão sát tính đại phát, cho đến đem cái này ba cái dạ hoanh thành viên toàn bộ giết chết ở chỗ này. Bá, bá, bá. Trong cơ thể hắn chân nguyên bắt đầu khởi động, lại bay ra vài đạo kiếm khí, coi như du long, quanh quẩn trên không trung. Tề Quang vừa mới tới gần, lập tức tao ngộ kiếm khí tập kích, cũng may hắn là thất phẩm cảnh tu sĩ, phản ứng mau lẹ, tránh được một kiếm này. Vâng. Vừa vặn sau đích đại địa, lại đơn giản chỉ cần bị đạo kiếm khí kia bị phá hủy mấy mét khe rãnh, hủy diệt tính mạnh, làm cho người tắc lưu hới. Hắn muốn động sát thủ. Tề Quang Triệt để đã minh bạch đối phương ý đồ, đây là muốn cá chết lưới rách. Trong bóng đêm, này phương thiên địa trong lúc nhất thời khẩn trương tới cực điểm. Vương cái kia điện thờ, hiện tại thối lui, còn có thể tha các ngươi không chết. Đinh lão vẻ mặt, phát ra cuối cùng cảnh cáo âm thanh. Có thể không luận là Tề Quang, hay là Lâm Tiếu Tiếu cùng Ninh Minh, ba người đều không có mở miệng. Thân là Dạ Hoành, cho tới bây giờ đều là để cho người khác sợ hãi, càng không khả năng bởi vì người bình thường mà bại lui xuống đi. Vậy đi chết đi. Đinh lão không hề nhiều phế miệng lưỡi, điều khiển kiếm khí, đối với Ninh Minh bọn người phá không đánh tới. Ninh Minh bỏ qua mất điện thờ, cái ôm lấy Lâm Tiếu Tiếu, dốc sức liều mạng trốn tránh. Phù phù. Hai người cùng một chỗ lăn xuống đã đến trên mặt đất ô trong nước, đầy người đều bị ô nước chỗ ướt nhẹp. Đây đối với thiếu nữ mà nói, vốn nên rất khó nhịn thụ, nhưng lại không biết vì sao, Lâm Tiếu Tiếu nhưng trong lòng bị một cổ khác cảm xúc trôi bỏ thêm vào lấy. Đã xong. Ninh Minh thì là một loại khác tâm tình, không biết nên không nên như lần trước như vậy, lần nữa cưỡng ép hấp thu hắc thạch bên trong đích ô nhiễm chi lực. Rất rõ ràng, cho dù có Tề Quang ở đây, có thể ba người vẫn đang không phải cái kia lục phẩm cảnh tu sĩ đối thủ. Chỉ có thể chờ đợi thần đô tu sĩ khác mau chóng giáng đến, nhưng kiên trì đạt được một khắc này sao? Giờ phút này, Ninh Minh trạng thái cũng kém tới cực điểm, toàn thân hiện đầy vết thương, nghiêm trọng nhất không thể nghi ngờ là trên bụng miệng vết thương, nội tạng đều tại ra bên ngoài lưu. Lâm Tiếu Tiếu đồng dạng cũng là như thế, khuôn mặt trắng bệnh, khí tức suy yếu tới cực điểm. Hắn ghé vào Ninh Minh trên người, thì thào mở miệng, thanh âm là quá cẩn thận hơi, nghe không rõ sở. Đừng ngủ gặp. Ninh Minh đột nhiên một tay siết chặt Lâm Tiếu Tiếu vai, giống lớn đi ra. Nếu Lâm Tiếu Tiếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tương lai chính mình được như thế nào đối mặt Lâm Tà Đạo? Lâm Tiếu Tiếu gian nan địa mở mắt ra, miễn cưỡng nở nụ cười xuống. Ngươi tiểu, lo lắng như vậy ta sao? Ta còn tưởng rằng trên đời này không có người quan tâm ta nữa nha. Ninh Minh nao nao, còn không đợi đa tưởng ý tứ của những lời này. Bá, một đạo kiếm khí lần nữa xuyên thẳng qua đánh nút lại, một tòa nhà lầu đều bị từ đó vạch phá, làm người tuyệt vọng. Ninh Minh tranh thủ thời gian che chở Lâm Tiếu Tiếu tránh né, có thể hai người hay là lần nữa bị cự thạch đập trúng thân thể, tuy nhiên cốt cách cũng không bị đập vụn, nhưng vẫn là đã tạo thành không nhỏ thương thế. Đáng chết. Ninh Minh phảng phất đã nhìn thấy xa xa đang tại tốc độ cao nhất chạy đến thần đô tu sĩ, không biết là ảo giác hay là thật thực. Có thể chính mình thật sự là đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Đột nhiên tầm đó, Ninh Minh thấy được cái kia điện thờ, ngay tại trước mặt mình, phía trên bày đặt cái kia tôn tượng thần cũng té ở trên mặt đất. Cũng bởi vì cái đồ vật này, rõ ràng lại để cho như vậy một cái lục phẩm cảnh tu sĩ, không tiếc mạo hiểm sau đó bị đại minh hầu phong sát phong hiểm, cũng muốn trả giá lớn như thế một cái giá lớn đạt được. Đợi đã nào? Tượng thần phù như thế nào chóc ra hả? Hơn nữa còn có từng sợi thật nhỏ hắc khí đang tại chảy vào cái vị này tượng thần trung. Ninh Minh manh kinh, tranh thủ thời gian nhìn lại. Tượng thần quả nhiên tại hấp thu xa xa cái kia nhiêu song quái vật thi thể tản mát ra khí tức. Cái này cũng ý nghĩa, cái vị này đen kịt tượng thần chính thức hấp thu nổi lên siêu việt người bình thường ô nhiễm chi lực. Ninh Minh bỗng nhiên bay lên một cổ từ trong ra ngoài hàn ý, như lâm vực sâu. Không, chính mình nghĩ lầm rồi. Cái vị này tượng thần không những được hấp thu bình thường thi thể tản mát ra khí tức, cũng có thể hấp thu nhiêu song quái vật sau khi chết ô nhiễm chi lực. Đúng lúc này, càng làm Ninh Minh cảm thấy kinh hãi chính là hắn rốt cục lại một lần nữa đã nghe được trong đầu đạo kia quỷ dị thanh âm, để cho ta ăn tươi. Cái này khối mảnh vỡ. Chương 94, một lớp không cần thiết, một lớp lại khởi. Mảnh vỡ. Ninh Minh sững sờ. Chẳng lẽ nói, trong cơ thể mình cái kia miếng hắc thạch vẫn chỉ là không trọn vẹn. Cái này điện thờ thượng tượng thần quả nhiên cùng hắc thạch có quan hệ. Không thể chết được ở chỗ này. Ninh Minh không cam lòng đến tận xương thủy, hắn vươn tay, đem hết toàn lực đi cầm cái kia tôn đen kịt tượng thần. Trong lúc đó, tượng thần thượng lần nữa hiện ra nồng đậm hắc khí, phản phất còn phát ra tiếng gầm gừ. Cái này cổ hắc khí là tượng thần hấp thu cái kia chút ít thi thể âm khí, cũng cuối cùng nhất rót thành một cái cùng loại ác linh tồn tại. Ninh Minh cảm nhận được cực lớn mặt trái cảm xúc, cùng loại bị ô nhiễm tinh thần chi lực, cho đến lại để cho linh hồn của mình hắc hóa. Giống. Giờ khắc này, Ninh Minh cũng phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ, trong nội tâm coi như có cái gì tại lên men. Tay phải của hắn không ngừng dùng sức. Cuối cùng nhất. Bành. Nương theo lấy nghiền nát thanh âm, cái kia tôn tượng thần rõ ràng rách nát rồi, mà ở mảnh gỗ vụn ở bên trong, Ninh Minh đồng tử co rụt lại. Hắn nhìn thấy một quả tiểu tiểu nhân màu đen mảnh vỡ. Cùng lúc đó, Tề Quang cũng toàn diện buộc phát ra chiến lực. Hắn tuy nhiên vẫn chỉ là thất phẩm cảnh, không cách nào ngự không phi hành, nhưng mũi chân tại trên nóc nhà rất mạnh, có thể nhảy lên mấy mét độ cao, cơ bản toàn bộ hành trình đều tại trên bầu trời. Đồng thời, hắn trong tay cái tia thanh kiếm, chân nguyên ra chỉ xuống, tách ra chói mắt hào quang. Diệu nhất kiếm quyết. Tề Quang không thể nghi ngờ là tư chất VIP nhất tu sĩ, hắn tại hạ tam phẩm tiểu lĩnh ngộ tinh thần thần thông. Một kiếm kéo lên màu vàng kim óng ánh kiếm quang, tựa như mặt trời mới mọc mới lên. Tảng sáng cái kia một vòng quang. Ầm ầm. Phía dưới, một mảng lớn nhà lầu bị kiếm quang đánh vỡ, bay lên ngập trời bụi mù. Nhưng, cái kia lục phẩm cảnh tu sĩ lại trốn ở âm thầm, thủy chung chưa từng lộ diện, cái dùng kiếm khí giết người, thật sự xảo trá. Như thế nào sẽ chả không có người đến? Tề Quang cánh tay phải lại bị quẹt làm bị thương, nếu không có phản ứng kịp thời, sợ là cũng bị chặt đứt một tay. Hắn nhìn về phía Thiên Thanh Phường bên ngoài, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Như thế quy mô chiến đấu, thần đô sớm nên kịp phản ứng mới được là, vì sao chậm chạp không có tiếp viện. Hảo tiểu tử, thể ra người sao? Cùng lúc, Đinh Lão xếp bằng ở một chỗ không người nào biết ẩn nấp chi địa. Chính mình nếu muốn giết cái này Tề Quang, sợ còn phải hao chút công phu, dù sao cũng là Đại Chu Vương Triều Thiên Tiêu. Không thể lại lãng phí thời gian. Đinh Lão trong nội tâm nhất định, biết rõ kéo được càng dài, đối với Vũ Bá Hầu bên kia cũng lại càng là phiền toái. Lòng hắn thần lần nữa khóa chặt lại một chỗ phế tích bên trong đích Ninh Minh cùng với Lâm Tiêu Tiếu. Bá, bá, bá. Trên bầu trời, cái kia vài đạo kiếm khí coi như máy bay chiến đấu giống như, nhắm ngay hai người, sát khí phảng phất đẩy ra màn đêm. Lâm Tiêu Tiếu, Tề Quang quá sợ hãi, vội vàng nắm chặt chuôi kiếm, thả người bay vào tới. Có thể tốc độ của hắn lại chỗ nào cùng mà vượt kiếm khí. Bên kia, ba đạo kiếm khí phía dưới, Lâm Tiêu Tiếu suy yếu địa nằm trên mặt đất, toàn thân vết thương chồng chất, đồng tử đã phai nhạt xuống. Muốn chết phải không? Lâm Tiêu Tiếu thì thào, nhưng trong lòng cũng không cảm giác khó chịu. Mỗi người đối với tử vong cách nhìn đều bất đồng. Có người cho rằng tử vong là lớn nhất khủng bố, có người cho rằng tử vong là một loại giải thoát. Rất rõ ràng, Lâm Tiếu Tiếu thuộc về thứ hai. Nhưng vào lúc này, loảng xoảng đem làm, một đạo khóa sắt lắc lư tiếng vang đến tối tăm trung truyền ra. Lâm Tiếu Tiếu đồng tử giật giật. Sau một khắc, cái kia đồng dạng vết thương chồng chất thiếu niên, Ninh Minh đột nhiên nảy sinh ác độc, một phát bắt được Lâm Tiếu Tiếu tay. Tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Ninh Minh coi như một đầu gần chết cô lang, ngậm tuổi nhỏ thú tể, không tiếc hết thể cũng muốn sống sót. Hai người lần nữa ôm nhau cùng một chỗ, cũng nhấp nhô trên mặt đất, đầy người bụi đất cùng huyết tích. Ầm ầm. Cơ hồ đồng thời, một khu vực như vậy bị ba đạo bàn tay rộng đích kiếm khí đánh vỡ, mặt đất bị xuyên thấu không biết nhiều bao nhiêu, người xem mí mắt trừng ngày. Lão giả kia, ngươi dám giết ta? Sau một khắc, Ninh Minh phát ra dã thú giống như tiếng giống giận dữ, phảng phất muốn bị phá vỡ vòng trời. Gần chết hoàn cảnh xuống, Ninh Minh rốt cục chịu không được rồi, ở sâu trong nội tâm, cái kia trong bóng tối quái vật đang tại gào thét, cho đến kiếm được phá gông xiềng, lao tới. Cánh mạng của mình nhận lấy uy hiếp, có người muốn cướp đi chính mình quý giá nhất đồ vật. Giết hắn đi, giết hắn đi. Ninh Minh trong tay nắm chặt một quả màu đen mảnh vỡ. Cái này là cái kia tôn tượng thần sau khi vỡ vụn đồ vật bên trong. Màu đen mảnh vỡ coi như kim thạch, cứng rắn vô cùng, đâm xuyên qua lòng bàn tay huyết nục, cũng dần dần chui vào hắn trong cơ thể. Sau đó, ánh mắt của hắn dữ tợn mà bắt đầu, khóe miệng vỡ ra coi như cá sấu tuổi, trong cơ thể lại truyền ra khóa sắt loảng xoảng đem làm rung động thanh âm. Giờ khắc này Ninh Minh, thập phần lại để cho người sợ hãi, như là đã xảy ra nhiều sóng. Ninh Minh. Lâm Tiếu Tiếu sắc mặt biến hóa, như là nhìn xem một cái người xa lạ giống như nhìn xem thiếu niên này. Như thế nào còn năng động? Trong bóng tối, Đinh Lão đóng lại hai mắt, nhướng mày. Hắn thật sự không nghĩ tới, cái này bắt phẩm cảnh tu sĩ, muốn sống dục cư nhiên như thế mạnh, lần lượt địa tránh qua, tránh né sắc cơ. Tề Quang cũng bị Ninh Minh biến hóa lại càng hoảng sợ, bất quá không đợi đa tưởng. Đinh Lão lại một lần nữa động. Cái kia vài đạo kiếm khí lại phân hóa ra vài, tổng cộng 12 đạo kiếm khí, đây là Đinh Lão hiện nay đang có thể nắm giữ cường lực nhất đo. Lục phẩm cảnh tu sĩ một kích toàn lực, 12 đạo kiếm khí tại thiên không bản trở thành một vòng tròn, phong tỏa ở Ninh Minh sở hữu tất cả đường lui. Vô luận tại cái gì mắt người ở bên trong, đây đều là hẳn phải chết cục diện. Thiên địa phảng phất cứng lại tại giờ khắc này. Tề Quang đang liều mạng hô to. Lâm Tiêu Tiếu trên mặt có hóa không mở đích hoang mang cùng với ảm đạm. Cái kia 12 đạo kiếm khí phá vỡ đông lại thời không, chậm chạp địa rơi xuống, ven đường không khí đều tại vặn mèo. Loảng xoảng đem làm, loảng xoảng đem làm. Đúng lúc này, Ninh Minh lại đột nhiên ngẩng đầu lên sọ, dưới tóc đen, đôi tròng mắt kia như là đi thông được sâu. Phía sau của hắn lại một lần nữa địa hiện ra 8 đầu khóa sắt hư ảnh. Hắn nâng lên tay phải, giắt một đạo khóa sắt hư ảnh, âm vang điệu tiếng nổ, sắp bị đánh rách tả tơi. Chỉ cần giết riêng này ở bên trong tất cả mọi người, tiêu cũng không có người phát hiện ta là không bình thường a. A ha ha. Giờ phút này, Ninh Minh rõ ràng đang cười, khóe miệng dương lên một vòng bệnh trạng mà điên cuồng độ cong. Nhưng lại tại cuối cùng trước mắt, ầm ầm, khiến cho mọi người đều không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, một đạo sáng chói tử sắc thiên lôi, đột nhiên trùng thiên mà hàng, như là một đạo cột sáng, xuyên suốt bầu trời cùng dưới mặt đất. A a a a a a. Trốn ở âm thầm Đinh Lão, hoàn toàn bất ngờ, cả người bị thiên lôi vây trúng, hình thần đều nhanh bị đánh sụp đổ. Cái kia 12 đạo kiếm khí cũng tùy theo tiêu tán. Bá, bá, bá. Vừa loáng ở giữa, Tề Quang cùng Lâm Tiếu Tiếu sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn về phía bốn phía. Ninh Minh trên mặt tiểu ý cũng cứng ngắc lại xuống. Chói mắt lôi trụ, chiếu sang cái này một mảnh bầu trời đêm, cường đại thần thông chi lực, chính thức thể hiện ra tu sĩ siêu phàm nhập thánh đích thủ đoạn. Tại chỗ rất xa, một tòa trên nhà cao tầng. Một cái đang mặc màu đen quần áo nhị tuyệt mỹ nữ tử, tóc đen như thác nước, dáng người uyển chuyển, đứng lặng tại trong bóng đêm, giống như là mị hoặc chúng sinh ma nữ. Trên ngọc thủ của nàng, đeo một quả màu đỏ thắm giới chỉ, phía trên điêu khắc lấy cái dạ chữ. Chân cơ đại nhân. Tề Quang vốn là cả kinh, sau đó rốt cục nhẹ nhàng thở ra, trong lúc nhất thời đều nhanh nhịn không được ngã trên mặt đất. Tiếp viện cuối cùng là chạy đến. Tại chân cơ bốn phía, trên nóc nhà cũng đều xuất hiện từng đạo thân người, tất cả đều ăn mặc thống nhất màu đen áo choàng, cũng có chứa dạ hoành giới chỉ. Có thể sự tình lại còn chưa kết thúc. Dạ hoành chân trước mới vừa đến, cơ hồ là đồng thời, trên đường phố lại xuất hiện một nhóm người ngựa. Cầm đầu chính là cái đang mặc tử sắc hoa phục thanh niên, ước chừng 25, da thịt trắng nõn, một đôi mắt xếp, ngũ quan tiên nữ tính hóa, tuấn mỹ vô cùng, so nữ tử còn tốt hơn xem vài phần. cổ áo của hắn thượng có tuyết trắng lông tơ, coi như bàn lấy một cái con trốn tuyết, tại trong bóng đêm bạch có chút chói mắt. Vũ Bá Hầu làm sao tới hả? Thấy thế, Tề Quang ánh mắt xoay mình nhất biến. Nghe thấy cái tên này, Linh Minh hai mắt nhíu lại, nhìn về phía này cái đang mặc tử sắc hoa phục thanh niên. Vừa mới, người thanh niên kia cũng nhìn tới. Cả hai chúng nó ánh mắt ở giữa không trùng gặp nhau trong tích tắc. Chương 95, trong cục, phá cục người. Khá lắm Vũ Bá Hầu. Trên nóc nhà, Chân Cơ lạnh lùng địa mở miệng. Đêm nay cảnh ban đêm không tệ. Thay bản hầu hướng thượng quan anh gửi lời thăm hỏi. Trên đường phố, thanh niên rời đi ánh mắt, sau đó đồng dạng đáp lại câu, ngữ khí ôn hòa. Trong bóng đêm, dùng Chân Cơ cầm đầu dạ hoành một phương người, đứng lặng tại trên nóc nhà, thống nhất áo đen, như là từng dãy cú vỏ. Dùng thanh niên cầm đầu cái kia chút ít tu sĩ tắc thì đứng tại trên đường phố, quần áo và trang sức không đồng nhất, tản mát ra khí tức cũng rất cường đại. Đồng nhiên tầm đó, Chân Cơ đôi mắt dễ thương phát lạnh, nói thẳng, đi đem cái kia lục phẩm cảnh tu sĩ bắt. Rõ ràng dám tư tàng cấm kỵ vật, mang về cha. Ta cũng muốn nhìn xem sau lưng là ai. Những lời này cơ bản cũng là làm rõ. Nhưng, cái kia thân là Vũ Bá Hầu tím phục thanh niên, lại mặt không đổi sắc, phản phất không cho là đúng. Bên kia, Tề Quang biến sắc, chuyện gì xảy ra? Chân Cơ đại nhân tại sao phải biết đạo tư tàng cấm kỵ vật chuyện này? Đối phương vừa mới đến, làm sao lại rõ ràng sau lưng đủ loại? Linh Minh tắc thì dần dần đã minh bạch một ít, hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm. Tốt một cái đại minh hầu. Bá, bá, bá. Trong lúc đó, mấy cái dạ huynh thành viên coi như đại bằng giống như từ phía trên nhảy xuống. Bọn hắn tìm được một loại chỗ phế tích, cũng từ đó bắt được bị thiên lôi oanh được bị giày vò đinh lão, cũng đã tìm được cái kia địa tờ. Thấy thế, Chân Cơ ánh mắt mới tốt nữa chút ít, đối với Tề Quang mấy người nói ra, khổ cực, các ngươi về trước đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, thì có nhiều cái người tiến lên, chậm chễ cứu chữa Lâm Tiểu Tiếu. Linh Minh lúc này cũng khôi phục bình thường. Nội tâm của hắn phức tạp, vung xuống lấy đầu lâu, tóc đen rối tung xuống, thấy không rõ thần sắc. Mọi người cũng chỉ cho là thiếu niên này, kinh nghiệm đêm nay biến đổi bất ngờ, tâm tình khó có thể bình tĩnh, cái này cũng bình thường. Đã không có việc gì. Một cái dạ huynh trung nhân nhân, vỗ vỗ Linh Minh bả vai, cũng theo độ vào một cổ suối nước nóng giống như chân nguyên. Bên kia, Đinh lão không có bị lôi đình đánh chết, bất quá cũng là nửa chết nửa sống. Hắn suy yếu ngẩng đầu, nhìn về phía này cái đứng tại trên đường phố tím phục thanh niên, bờ môi chứa động, cuối cùng nhất lại cái gì cũng không nói. Chân Cơ mắt nhìn Vũ Bá Hầu, thứ hai lặng lặng yên đứng thẳng, phảng phất chỉ là đến xem trò vui. Hừ. Chân Cơ hừ lạnh một tiếng, sau đó nhảy xuống nóc nhà. Những thứ khác dạ huynh thành viên cũng đều ánh mắt bất thiện địa chằm chằm vào Vũ Bá Hầu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tề Quang lúc này trạng thái tương đối tốt một chút, tìm người hỏi. Đối phương nói, chúng ta vừa rồi đến trên đường, cùng Vũ Bá Hầu đã xảy ra tao ngộ. Đối phương ngăn trở chúng ta một lát. Nghe vậy, Tề Quang nhướng mày, nói, ta hoài nghi, cái này cấm kỵ vật sau lưng tiểu là Vũ Bá Hầu. Không đợi hắn nói cho hết lời, đối phương tiểu lắc đầu, ngươi trước không cần phải xem bảo. Đằng sau sự tình, tự nhiên có Đại Minh Hầu đại nhân giải quyết. Tề Quang còn có chuyện chưa nói. Hắn cảm thấy, Đại Minh Hầu có thể hay không đã sớm biết đêm nay chuyện này. Cố ý muốn náo đại, dẫn xuất Vũ Bá Hầu, lại để cho thứ hai không cách nào bước ra. Không có người sẽ thích bị cho rằng quân cờ cảm giác. Đương nhiên, Tề Quang cũng không có quá để ở trong lòng, dù sao, từng cái dạ huynh thành viên đối với Đại Minh Hầu đều có được sủng cao nhất tín ngưỡng. Nói khoa trương điểm, Đại Minh Hầu coi như là lại để cho Tề Quang đi chết đi, hắn cũng có thể làm được. Mà đúng lúc này, chẳng ai ngờ rằng một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, cái kia đang mặc tử sắc hoa phục thanh niên, bước về phía trước một bước, thản nhiên nói, cái kia điện thờ là bản hầu. Bá. Vừa loáng ở giữa, ở đây tất cả mọi người đều thần sắc nhất biến. Cho dù là Chân Cơ đều sửng sốt xuống, hắn có chút không nghĩ tới địa nhìn về phía này cái thanh niên. Đối phương cứ như vậy thừa nhận. Làm sao có thể? Phải biết rằng, dựa theo Đại Chu Vương triều luật pháp, tư tàng cấm kỵ vật, thật muốn truy tra xuống dưới mà nói, tử tội tránh khỏi. Vô luận tại cái gì địa phương, pháp luật đều là chí cao vô thượng. Coi như là tại Phong Kiến Vương triều, Vũ Bá Hầu không nhất định sẽ chết. Thế nhưng tránh không được tổn thương gân động cốt, hoàng đế vì giữ gìn quyền uy, nhất định sẽ xử phạt một lớp. Có thể Vũ Bá Hầu lại như là không có việc gì người đồng dạng, lại nhìn về phía bị dạ huynh cầm lấy đinh lão, nói, người này là người của ta, phụ trách tìm về cái này điện thờ. Không đợi hắn nói xong, Chân Cơ lập tức lạnh giọng nói, đã như vậy, vậy kính xin Vũ Bá Hầu cũng theo chúng ta đi một chuyến. Nói xong, nhiều cái dạ huynh thành viên tựu bắt đầu chuyển động. Vũ Bá Hầu đứng thẳng tại chỗ, không có động tác, sau lưng cái kia chút ít thủ hạ tắc thì bắn ra mãnh liệt khí thế. Trang diện trong lúc nhất thời rõ ràng dương cung bạc kiếm mà bắt đầu. Đây là có chuyện gì? Lâm Tiếu Tiếu đều thấy có chút ngây người, như thế nào cũng không nghĩ tới chắc lần này dương. Phải biết rằng, Dạ Hoành Cửu là chuyên môn phụ trách cấm kỵ vật cùng với nhiều sóng tu sĩ, Vũ Bá Hầu đây là muốn cây kim so với cọ dâu. Ừ. Linh Minh lông mày ngưng tụ, đã nhận ra không đúng. Hắn vừa rồi đơn giản suy đoán một chút, Đại Minh Hầu có khả năng đã sớm biết này án cùng Vũ Bá Hầu có quan hệ. Dù sao, dùng Đại Minh Hầu đối với thần đô giám sát và điều khiển độ mạnh yếu mà nói, không đến mức phát hiện không được sau lưng dấu vết để lại. Về phần tại sao muốn cho chính mình chút ít tuổi trẻ tu sĩ tham dự trong đó, đại khái là muốn đem việc này náo đến một cái túi bụi tình trạng, tái dẫn xà xuất động, cuối cùng nhất bắt giữ sau lưng chính chủ, Vũ Bá Hầu. Đêm nay, Thiên Thanh Phường bị đánh hủy 1/3, ngày hôm sau khẳng định phải truyền khắp cả tòa thần đô. Nếu như nói, thế nhân một khi đã biết Vũ Bá Hầu rõ ràng tư tàng lấy đáng sợ như thế cấm kỵ vật, như vậy coi như là hoàng đế cũng ép không được, phải cho một cái công đạo. Ninh Minh trước khi còn bội phục Đại Minh Hầu mưu đoạn, quả nhiên là đầu ngàn năm lão hồ ly. Có thể dưới mắt xem ra, Vũ Bá Hầu người này tựa hồ cũng không đơn giản. Vì cái gì cái kia điện thờ sẽ ở bên ngoài? Ninh Minh ngẫm nghĩ mà bắt đầu, đã cùng Hắc Thạch có quan hệ, như thế thần bí, như thế nào lại tại Vũ Bá Hầu trên tay bị một cái bát phẩm cảnh tu sĩ cho lén ra đây? Chẳng lẽ là Vũ Bá Hầu cố ý đưa ra ngoài? Đột nhiên, Ninh Minh nội tâm nhảy dựng, hắn không phải là đoán được Đại Minh Hầu hội đúng tay việc này à? Vừa nghĩ như thế, vậy có chút khủng bố. Cái này tướng mạo tuấn mỹ như nữ tử tím phục thanh niên, nhìn như chúng Đại Minh Hầu cục, nhưng thật ra là nhằm vào Đại Minh Hầu cục. Không đúng. Ninh Minh mạnh mà lắc đầu, hắn dựa vào cái gì? Vô luận nói như thế nào, tư tàng cấm kỵ vật, cái này đều cũng bị Dạ Hoành ăn được gắt gao. Đúng lúc này, Vũ Bá Hầu quét mắt ở đây sở hữu tất cả Dạ Hoành thành viên, các ngươi muốn bản hầu đi với các ngươi một chuyến sao? Vì vậy cấm kỵ vật nguyên nhân, biết rõ còn cố hỏi. Chân Cơ ánh mắt lạnh như băng, rất có một lời không hợp muốn cưỡng ép động tay tư thế. Dạ Hoành cũng sẽ không quan tâm đối phương là hầu gia hay là vương gia. Nhưng Vũ Bá Hầu tiếp theo câu nói tựu làm Chân Cơ thay đổi thần sắc, đã như vậy, nếu không các ngươi lại thỉnh hoàng thượng đi một chuyến Đại Minh viện. Bá, bá, bá. Vừa loáng ở giữa, mọi người tại đây lập tức sửng sờ ở tại chỗ. Chân Cơ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương lại sẽ nói ra như vậy một phen. Cái này Dương Kim Nha bản án sau lưng tại sao lại liên lụy đến sảng khoái này thánh thượng? Cho dù là Đại Minh Hầu đều không nghĩ tới. Làm sao lại như vậy? Thế quan cùng Lâm Tiếu Tiếu cũng đều ngốc ngạc ở. Phanh, phanh, phanh. Ninh Minh trái tim bịch nhảy lên bắt đầu. Khó trách Vũ Bá Hầu từ đầu đến cuối cũng như này bình tĩnh, sau lưng dựa lại là hoàng đế. Không đúng. Trong lúc đó, Ninh Minh mạnh mà phản ứng đi qua, thằng này là muốn giá họa Đại Minh Hầu. Bên kia, Vũ Bá Hầu vừa đi, một bên thản nhiên nói, vật này là bản hầu là hoàng thượng chuẩn bị, cùng trong truyền thuyết kỵ thần yêu tinh có quan hệ. Như thế nào? Chuyện này, các ngươi Dạ Hoành cũng muốn quản sao? Hắn trực tiếp đi đến phế tích ở bên trong, cũng nhìn thấy cái kia điện thờ. Nhìn xem phía trên trải rộng lỗ hổng. Vũ Bá Hầu lông mày nhíu lại, khóe miệng hơi không thể tra địa cầu dưới. Rất tốt. Sự tình phát triển vô cùng tốt. Kế tiếp, chính mình chỉ cần thừa cơ lấy đi điện thờ thượng là tối trọng yếu nhất cái kia tôn tượng thần, lại đem tổn thất giao cho Dạ Hoành, hoàng đế bất mãn cũng chỉ hội phát tiết tại Đại Minh Hầu trên người, không người có thể biết sau lưng âm mưu. Cái này một cái trong cục, có thể nói giá họa vu oan kinh điển, thực tế biểu hiện ra hay là Đại Minh Hầu chủ động ra tay. Nhưng vào lúc này, Vũ Bá Hầu biểu lộ đột nhiên cứng đờ ở. Điện thờ lên, trống rỗng. Cái kia tôn đen kịt tượng thần như thế nào thật đúng là bị đánh vỡ nát. Chương 96, hỏi thăm. Kiếp trước, Ninh Minh nghe nói qua một cái cố sự. Lại nói lúc trước có một thị trấn, tứ phía núi vây quanh, trên núi tặc phỉ bệnh dịch tả, như thế nào đều quấy diệt không sạch sẽ. Trong huyện thành công lương, mỗi lần đều bị cướp lướt bảy thành đã ngoài. Có thể trên thực tế, trên núi tặc phỉ chỉ là 10 cái người già yếu, căn bản không có lực lượng cướp bóc thương đội. Cái kia thiểu bảy thành công lương lại là đi đến nơi nào nữa nha? Tự nhiên là đã đến huyện lệnh trong túi áo. Cái này rất kinh điển, còn có thể biến hóa ra rất nhiều xáo lộ, thí dụ như quan phỉ cấu kết, tặc hô bắt trộm. Chuyện này nếu là theo Vũ Bá Hầu góc độ xuất phát, hắn chính là cái huyện lệnh, cố ý tống xuất điện thờ, ý đồ lại để cho Đại Minh Hầu đảm đương thổ phỉ. Thằng này là bao nhiêu lá gan? Ninh Minh nhìn xem cái kia tuấn mỹ như nữ tử tím phục thanh niên, khó có thể tin, không sợ bị hoàng đế phát hiện sao? Không nói trước như thế trọng yếu điện thờ như thế nào sẽ bị một cái bát phẩm cảnh tu sĩ cho trộm đi. Đợi đã nào? Ninh Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vũ Bá Hầu chẳng lẽ là muốn thừa dịp giờ phút này, lấy đi điện thờ thượng vật gì đó, sau đó lại vu oan cho trong trận chiến đấu này Đại Minh Hầu một phương. Nhưng vào lúc này, Vũ Bá Hầu lại mạnh mà nhìn về phía Ninh Minh cùng với Tề Quang bọn người, các ngươi như thế nào thật sự đánh nát phía trên này tượng thần? Đứa nào làm? Ninh Minh sững sờ. Sau đó, hắn lúc này mới kịp phản ứng. Không đúng. Ta mới được là ăn hết công lương chính là cái người kia. Vê đút hoặc vê đút. Cơ hồ lập tức, Ninh Minh trong nội tâm sợ hãi mà bắt đầu. Hắn thấy tình thế không đúng, lập tức giả ra chóng mặt huyết bộ dạng, cước bộ lảo đảo, thiếu chút nữa gục trên mặt đất. Bên cạnh, một cái Dạ Hoành thành viên tranh thủ thời gian đỡ Ninh Minh. Không được. Ta thực không được. Mau dẫn ta hồi trở lại Đại Minh viện. Ninh Minh coi như mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch, suy yếu nói. Đối phương cũng không có đa tưởng, ta cái này mang người trở về. Ninh Minh tiểu tử này linh cơ kính cũng không nhỏ, gặp được sự tình, phản ứng đầu tiên tựu là tìm ra trưởng. Hảo hảo đùi nếu như không cần đến ôm, chẳng lẽ lại? Thiểm. Bên kia, Tề Quang cùng Lâm Tiếu Tiếu cũng sửng sốt xuống. Sau một khắc, bọn hắn mở trừng hai mắt, điện thờ thượng cái kia tôn đen kịt tượng thần rõ ràng thật sự nát trên đất. Ai làm? Tề Quang trong nội tâm tâm thần bất định mà bắt đầu. Lập tức, ở đây trong mọi người tâm đều bay lên không ổn cổ quái cảm giác. Cái này điện thờ tựa hồ là Vũ Bá Hầu chuẩn bị giao cho thánh thượng trong tay. Cái kia chính là hoàng đế đồ vật. Hết lần này tới lần khác trong khi dãy chết. Chân Cơ trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng đây rốt cuộc xem như trách nhiệm của ai. Sẽ không thật là bị người của chúng ta cho làm hỏng a? Chân Cơ hồ nghi nhìn mắt Tề Quang, Lâm Tiếu Tiếu, Ninh Minh ba người, không hiểu có chút không thế nào tốt dự cảm. cho ta bắt cái kia ba cái tiểu tử. Đúng lúc này, Vũ Bá Hầu một tiếng hạ lệnh. Những tu sĩ kia lập tức đã vận hành lên chân nguyên, thân hình đều tản mát ra nhàn nhạt phát sáng, khí thế bức nhân. Ngươi dám? Chân Cơ đôi mắt dễ thương lạnh lẽo, bàn tay như ngọc trắng vừa nhấc. Bá, bá, bá. Dạ Minh thành viên, những cái kia hắc bảo nhân cũng đều bảy nổi lên tư thế, giống hắc bang sống mái với nhau. Cục diện một lần nữa dương cung bạt kiếm mà bắt đầu. Thấy thế, Vũ Bá Hầu ánh mắt không hề giống như trước khi như vậy ôn hòa, mà bị lạnh như băng chiếm cứ. Hắn một thân tử sắc quan phục, phía trên thêu lên tinh mỹ tỷ hưu đồ án, nhung bạch sắc cổ áo, coi như một đầu vây quanh cổ con trống tuyết, khí chất đẹp đẽ quý giá. Nhất là cái kia khuôn mặt, da thịt trắng nõn, thanh tú giống như nữ tử mặt mày, lại có loại chẳng phân biệt được giới tính mỹ lệ. Ninh Minh mở ra một tia khóe mắt, vụ trộm địa liếc mắt người này. Vũ Bá Hầu không rõ lai lịch, nghe nói còn không phải Đại Chu Vương triều người, có thể tiến vào thần đô sau đó không lâu, tiểu tiến cung diện thánh, cũng thâm thụ hoàng đế đặc thù đãi ngộ. Cái này lại để cho Ninh Minh tại trong lòng nói thầm vài câu, Vũ Bá Hầu cùng hoàng đế sợ không phải có đồng tính chi thích. Chúng ta đi. Lại nói bên kia, Chân Cơ bỗng nhiên mở miệng nói, cái này cấm kỵ vật, đằng sau trong nội cung nếu là có mệnh lệnh, chúng ta tái thân tự xử lý. Mặc kệ nhiều như vậy, tóm lại, chính mình trước tiên đem cái này điện thờ mang về, giao cho Đại Minh Hầu đại nhân, làm tiếp định đoạt. Đánh là không thể nào thật sự đánh nhau, thần đô dù sao cũng là tại dưới chân thiên tử, là một khối triều đình chi địa. Nếu như là tại giang hồ, song phương cũng không cần phải như vậy lục đục với nhau. Hừ. Vũ Bá Hầu cũng không có cường lưu. Hắn gái hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, quay người đi nhanh ly khai. Phương hướng kia, đúng là hoàng cung chỗ. Đêm đã thâm. Ninh Minh là bị mang đưa về đến Đại Minh viện. Không có biện pháp, hắn bụng bị phá một cái chén ăn cơm đại động, ruột đều chảy ra một đoạn. Mất đi cũng là tu sĩ, trước kia siêng năng tu luyện qua Long Tượng Công, huyết khí đầy đủ dồi dào. Bằng không, đổi lại là người bình thường lưu nhiều như vậy huyết, sợ sớm đã đi gặp Diêm Vương gia. Giống như Ninh Minh còn có Lâm Tiếu Tiếu. Hắn lúc này còn muốn thảm rồi một điểm, cả người đã không có ý thức, cái kia trương khuôn mặt, tái nhận được không có chút huyết sắc nào. Về phần Tề Quang ngược lại là không bị thương tích gì, lúc này đang tại hướng Chân Cơ báo cáo chuyện đã trải qua. Đêm nay sự tình, lại nói tiếp cũng là biến đổi bất ngờ, đến bây giờ cũng còn không có kết quả. Bất quá, đối với Ninh Minh bọn hắn mà nói, nhiệm vụ này mục tiêu cũng chỉ là diệt trừ tiềm ẩn nhiều sóng tu sĩ. Đại Minh Hầu chỗ trong sân. Ninh Minh nghe răng trợn mắt, trên bụng miệng vết thương chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lấy, nương theo lấy chính là lại ngứa lại mà khó chịu cảm giác. 3. Đột nhiên, bên cạnh một cái trọm râu dê lão đầu vỗ xuống Ninh Minh cánh tay, cười hắc hắc nói, "Hảo tiểu tử, thể trạng rất đồng, so Thanh Long viện cái kia mấy cái em bé đều không kém." Ninh Minh ngại ngùng nói, là tiền bối tinh thần chi lực đầy đủ huyền diệu. Người này là Thiên Khu viện lớp người giả tu sĩ, cũng không phải là Dạ Hoành bên trong đích một thành viên. Bất quá, Đại Minh Hầu ra lệnh một tiếng, đối phương làm theo được ngoan ngoãn địa chạy đến. Đáng nhắc tới chính là, người này mệnh tinh là Bảo Bình Tinh, Bảo Bình Tinh ở vào tinh hải ở bên trong Huyền Vũ bảy túc chính giữa, tinh thần chi lực có chút đặc thù, khả dĩ kích thích cánh mạng hoạt tính, chữa trị tế bào miệng vết thương. Đơn giản mà nói, Bảo Bình Tinh nhất mạch tu sĩ khả dĩ coi như là vũ em. Quần tinh mỹ lệ mà lại thân ý, mỗi một ngôi sao thần đều không giống với. Vô luận là trong đó ẩn chứa thần thông đạo tắc thì hay là tinh thần chi lực, lĩnh ngộ mệnh tinh bất đồng, con đường cũng tiểu bất đồng. Phá quân tinh tinh thần chi lực có thể tắm lệ huyết nục, tăng cường khí lực. Bởi vậy, phá quân tinh nhất mạch tu sĩ tại hạ tam phẩm trong lúc trên căn bản là vô địch tồn tại. Cũng đang bởi vì này một điểm, mỗi lần Ninh Minh cùng người đánh nhau, đối phương đều nghĩ lầm hắn nhưng thật ra là phá quân tinh nhất mạch tu sĩ. Mà đợi đến lúc tròm dâu dê lão đầu sau khi rời đi, Ninh Minh lập tức tiểu đứng dậy, chắp tay nói, Đại Minh Hầu đại nhân. Tại hắn trước mặt, cái kia đang mặc màu đen mãng trang phục đích trung nhân nhân, thủ trưởng dán màu đỏ thấm điện thờ, chậm chạp di động, như là vớt ve da thịt của tình nhân. Ninh Minh, phía trên này tượng thần là bị ngươi đánh nát đấy sao? Đột nhiên, Đại Minh Hầu đưa lưng về phía Ninh Minh, mở miệng hỏi. Chương 97, trong hoàng cung bên ngoài. Không rõ ràng lắm, ta lúc ấy thiếu chút nữa tiểu chết rồi, còn muốn dẫn Lâm Tiếu Tiếu mạng sống. Ninh Minh lắc đầu nói, đại nhân ngươi không biết, cái kia lục phẩm cảnh tu sĩ vốn là sử xuất 6 đạo kiếm khí, qua đi lại phân liệt trở thành 12 đạo. Mà ta vẫn chỉ là cái bát phẩm cảnh tu sĩ a. Lúc ấy thật đúng là nguy hiểm cực kỳ. Một phen nói chuyện tào lao, nghe người không biết cái gọi là. Kỳ thật, Ninh Minh đây là đang ý đồ nói sang chuyện khác. Đại Minh Hầu cũng không có đánh gãy, cái lẳng lặng nghe. Hồi lâu qua đi, Ninh Minh nói cuống họng đều có chút đã làm, có thể Đại Minh Hầu hay là không có phát ra tiếng, trong nội tâm tiểu đã ra động tác cổ. Cố sự nói xong hả? Rốt cục, Đại Minh Hầu lúc này mới xoay người. Ninh Minh do dự xuống, sau đó hỏi dò, không biết đại nhân còn có cái gì nghi hoặc. Đại Minh Hầu nói, cái kia tôn tượng thần là ngươi đánh nát. Cam. Lập tức Ninh Minh cảm giác trước khi như là tại lãng phí khí lực, nói một trận nói nhảm. Cái này lão hồ ly giống như là cái gì cũng biết, cùng tên gia hỏa như vậy liên hệ, thật sự là khó. Không rõ ràng lắm. Ninh Minh kiên trì nói, lúc ấy cục diện quá hỗn loạn. Nói không chính xác là cái này điện thờ ngã trên mặt đất, cho ngã phá cũng có khả năng. Đại Minh Hầu nhìn xem thiếu niên này, thiếu nghiêng sau nói, nhớ kỹ những lời này. Đối với ta như vậy, đối với những người khác cũng muốn nói như vậy. Nghe vậy, Ninh Minh trong nội tâm lộ bột vừa vang lên. Mặc kệ cái kia tôn tượng thần có phải hay không bị ném thoái. Tóm lại, tuyệt không có thể là bị ngươi làm hỏng. Đại Minh Hầu nói, đằng sau nếu tiến vào trong nội cung, đối mặt vị kia, ngươi cũng muốn kiên trì nói như vậy. Có ý tứ gì? Linh Minh ý thức được phiền toái, chẳng lẽ lại còn có hậu tục? Lại nói, cái này mắc mớ gì đến tự mình a? Chính mình thành thành thật thật địa chấp hành nhiệm vụ, chẳng phải một cái không cẩn thận. Hấp thu. Cái kia miếng hắc thạch mảnh vỡ sao? Vừa nghĩ như thế, Linh Minh khỏe miệng co quắp vài cái, đồng thời trong nội tâm lại có chút kỳ quái. Chính mình nhiệm vụ thứ nhất làm sao lại liên lụy to lớn như thế? Coi như có một cái đại thủ, cố ý muốn cho chính mình bị cuốn vào thần đô vòng xoáy chính giữa. Là trời cao an bài? Hay là Đại Minh Hầu an bài? Đột nhiên, Đại Minh Hầu lại mở miệng hỏi, đêm nay, ngươi bái kiến Vũ Bá Hầu hả? Linh Minh hơi quái lạ, ừ. Đại Minh Hầu như là thuận miệng nói câu, Vũ Bá Hầu không phải chúng ta Đại Chu Vương triều người, hắn đến từ Đông Hải một tòa thiên sơn. Theo chính hắn nói, hắn là Trích Tinh giáo thứ 23 thay truyền nhân. Trích Tinh giáo? Linh Minh sững sờ. Hắn ngược lại là biết nói, trên cái thế giới này ngoại trừ Đại Chu Vương triều bên ngoài, kỳ thật còn có rất hơn tu hành thế lực, Tây Linh thì có nhiều cái môn phái. Bất quá, tại Đại Chu Vương triều cái này quái vật khổng lồ trước mặt, sở hữu tất cả môn phái đều quá mức nhỏ bé, chưa đủ là nói. 700 năm trước, Đại Chu thiết kỵ hoành hành thập phương đại địa, nghiền nát qua không biết bao nhiêu tông môn thánh địa. Những cái kia thần tiên tựa như thái thượng trưởng lão, bị một thương đóng đinh tại nhà mình tông môn bảo điện thượng, những cái kia kỳ dị thần tuấn hộ tông thần thú, bị nuôi dưỡng tiến vào Đại Chu Vương triều mấy vị vương gia trong phủ đệ. Coi như là cái gọi là thánh tử đạo nữ, tại lúc ấy đều bị Đại Chu Vương triều hoàng tử tại trên lôi đài từng cái giết cái sạch sẽ. Khi đó Đại Chu Vương triều là một cái chính thức cỗ máy chiến tranh, khoảng chừng 9 vị vương gia, hơn nữa đều là thật dùng chiến công chồng chất đi ra, tất cả đều là tam phẩm cảnh cường giả. Cho tới bây giờ, cũng còn có rất nhiều người hoài niệm cái kia niên đại, khát vọng có thể theo Đại Chu Vương triều thiết kỵ đạp phá tất cả đại thánh địa. Hôm nay, Đại Chu Vương triều đế giả khí hậu đã thành, chiếm cứ vô tận lãnh thổ quốc gia, lại là phồn hoa thịnh thế, những tông môn kia càng là liền đầu cũng không dám mạo hiểm đi ra. Về phần Vũ Bá Hầu sau lưng Trích Tinh giáo, nói thật, thật đúng là không có gì tồn tại cảm giác. Linh Minh em thầm đoán thầm lấy. Đúng lúc này, Đại Minh Hầu coi như nhìn ra Linh Minh trong nội tâm suy nghĩ, nói, Trích Tinh giáo cùng viện trưởng Ti Thiên giam chức tương tự. Bọn hắn ẩn cư tại Đông Hải chi vực, không tranh quyền thế, cuối cùng cả đời quan chắc quần tinh vận hành quy tích, nghe nói là muốn từ trông được xuất thế ở giữa mệnh vận. Linh Minh kinh ngạc, theo quần tinh vận hành quy tích, xem trong cuộc sống mệnh vận. Đại Minh Hầu hiếm thấy địa khinh miệt nói ra, đúng vậy, bọn hắn tin tưởng nếu thần cái điều khiển ta và ngươi nhân sinh. Cho dù là viện trưởng, đọc ở ngoài miệng tối đa một câu cũng là thiên ý như thế. Hắn thậm chí cảm thấy được Đại Chu Vương triều quật khởi là thiên ý, tương lai bị diệt cũng là thiên ý. Nói còn chưa dứt lời, Đại Minh Hầu lại lắc đầu. Hắn không muốn nói chuyện xuống dưới, hiện tại cùng đứa nhỏ này nói những này, đối phương nói chung cũng sẽ không biết minh bạch. Linh Minh trong lòng thầm đũ, tinh thần không đều bị ô nhiễm sao? Còn có thể thấy thế nào ra thiên ý? Nếu nói là trên đời này ai hiểu rõ nhất tinh thần, ngoại trừ Trần Vũ viện trưởng, cái kia chính là Vũ Bá Hầu. Đại Minh Hầu lại lần nữa nói ra, thánh thượng coi trọng như thế Vũ Bá Hầu, ngươi cũng biết sau lưng là bởi vì sao? Linh Minh nghĩ nghĩ, nói, tên kia lớn lên so nữ nhân xinh đẹp hơn. Đông Dương, Đại Minh Hầu liếc xéo mắt Linh Minh, ánh mắt lạnh xuống, tựa hồ là cảm thấy cái này vui lùa cũng không thích hợp ở chỗ này mở. Linh Minh nhún vai, hắn là cảm thấy hào khí có chút quá mức nghiêm túc, đồng thời coi như dự cảm đã đến cái gì, tâm tình có chút khẩn trương. Mà đúng lúc này, Đại Minh Hầu bao hàm thâm ý nhìn mắt Linh Minh, thánh thượng chỉ quan tâm một điểm, cái kia chính là Đại Chu Vương triều. Nếu như nói trên đời này còn có thể có cái gì nguy hại đến hắn Giang Sơn, cái con kia có thể là bầu trời tinh thần. Nhất là cái kia khỏa đã truy lạc tiến nhân gian đại địa kỵ thần yêu tinh, nhân gian vô địch. Cái này bốn chữ to dùng để hình dung Đại Chu Vương triều cũng không đủ. Có lẽ là bởi vì tu sĩ cường đại, giữ gìn thống trị giai tầng tuyệt đối địa vị, hơn nữa tài nguyên đầy đủ phong phú, tầng dưới chốt nhân dân thời gian sẽ không bị ăn, mặc, ở, đi lại mà vất vả, mặt khác, thế gian lại tràn ngập không rõ, lệnh dân chúng sống được nơm nớp lo sợ. Tóm lại, Đại Chu Vương triều mệnh số tựa hồ còn chưa tới bại lui thời điểm, hôm nay như trước bảo trì cường thịnh thế. Chỉ là xem hoàng cung chỗ, bất luận kẻ nào đều tự nhiên sinh ra ra trang trọng cảm giác, phản phất phía trên có 9 đầu thực long tại lượn vòng, rung động nhân tâm. Trong bóng đêm, từng tòa vàng son lộng lẫy cung điện, ngói lưu ly nóc nhà, mái cong thượng bản lấy hai cái long, trông rất sống động, uy vũ khí phách. Cả tòa hoàng cung giống như là một đầu bệ nghệ thiên hạ hoàng kim thần thú, chiếm giữ ở thế giới chính giữa. Ven đường, một đầu rộng rãi vô cùng đại lộ, mỗi cách nửa dặm, dựng đứng lấy một cái cao một trượng hỏa khung, ngọn lửa màu xanh lúc đích. Giờ phút này, Vũ Bá Hầu một thân tử sắc hoa phục, tại hai cái thái giám đồng hành, bước nhanh đi về hướng hoàng cung ở chỗ sâu trong. Trên đường, không thiếu các loại tàng được sâu đậm ẩn nấp khí tức. Cảm giác này giống như là hành tẩu tại nơi cấm kỵ, hơi không cẩn thận sẽ gặp dẫn phát vô hạn sát cơ, táng thân tại cửu u phía dưới. Thiên giai cảnh ban đêm mát như nước, trăng non lưỡi liềm xẹt qua tinh xảo vòng lâu, cho tường cao nội bỏ ra một mảnh mông lung mờ nhạt quang. Cuối cùng nhất, Vũ Bá Hầu đi tới một cái phong cảnh xuất sắc, cùng loại lâm viên địa phương. Chính phía trước một cái sơn hồng đại môn khép, cửa thượng màu đen tấm biển thượng có trường thành cung ba cái thiếp vàng chữ to. Tại đây là được đương kim Đại Chu Vương triều hoàng đế thâm cư chi địa. Chương 98, đế tâm. Trường thanh ngoài cung. Vũ Bá Hầu chỉnh ngay ngắn chính y quan, lại vung dưới tay áo, vốn là không nhiễm một hạt bụi cẩm y, ngăn nắp như mới. Tiên tĩnh chờ đợi một lúc sau, đi ra nên đón lại không phải cung nữ, mà là một cái đang mặc màu xanh đạo bào, đeo phương sĩ cái mũ tiểu đạo đồng. Đế quân để cho ta hỏi một chút là chuyện gì? Tiểu đạo đồng nói lời rất ý vị sâu xa, xưng hô cũng không phải là bệ hạ, mà là đế quân. Vũ Bá Hầu nói, cùng kỵ thần yêu tinh có quan hệ. Rất nhanh, tiểu đạo đồng tiểu túi lầu xuống, sau đó bắt đầu dẫn đường. Tiến vào trong nội viện, càng có thể phát hiện nơi này không tầm thường, cũng không phải đến cỡ nào xa hoa, mà là quá mức đơn giản, cùng những thứ khác lâm viên không nhiều lắm khác nhau. Lại để cho người không khỏi cảm thấy cái này tựa hồ không xứng với cái kia dưới đời này cường đại nhất nam nhân. Bành. Vừa mới tiến đại đường, một đạo đồng bát âm thanh bỗng nhiên vang lên, thanh âm hùng hậu, dư âm du dương. Vũ Bá Hầu nhưng lại không đi quỳ lễ, mà là như đạo nhân đồng dạng, hai tay hiện lên ôm tròn hình dáng, túi người hành lễ, nguyên linh bái kiến vạn thọ đế quân. Lại xem xét, trong hành lang đúng là cùng loại đạo quan, miếu đạo sĩ, cấu tạo, tứ giác buông thỏng màu xanh nhạt màn tre, trên xà nhà buông thỏng bốn cái linh lung đèn, trong không khí bay đàn hương, có loại trang nghiêm túc mục không khí. Phía trước có một mặt màu vàng kim óng ánh bối cảnh tường, trên tường viết một ít một chữ, là đạo gia kinh văn. Tả hưu đứng thẳng hai cái môi hồng răng trắng tiểu đạo đồng, niên kỷ cũng không lớn, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác, nhưng lại mặt không biểu tình. Tường sau tiểu là đại chu hoàng đế vị trí tinh xá. Cái gọi là tinh xá, là được người xuất gia tu luyện nơi. Không tệ. Đương kim đại chu hoàng đế, tu hành cảnh giới trước không đề cập tới. Tóm lại, người này đối với đạo gia cực kỳ si mê. Truy cầu tự nhiên là trường sinh bất tử, thậm chí còn cho mình che cái vạn thọ đế quân đạo hiệu. Sở dĩ hơn 30 năm không vào triều, vậy cũng không phải hoang dâm vô độ, mà là tự xưng là lao tử vô vi chi chỉ. Vũ Bá Hầu đến nay cũng còn nhớ rõ. Chính mình lúc trước lần thứ nhất thiết kiến lúc, đối phương hỏi mình câu nói đầu tiên là, trên đời còn có tiên nhân. Lúc ấy, Vũ Bá Hầu cũng không dám học những cái kia phương sĩ đồng dạng lừa gạt hoàng đế. Hắn nói thẳng đi ra, chúng ta dùng tinh thần là tu luyện pháp, cuối con đường này là được thần, đương thời mạnh nhất Trần Vũ cũng còn chỉ là đại chu vương triều một cái nhị phẩm cảnh tu sĩ. Tiên lộ. Hư vô mờ mịt, khó. Về phần thần cùng tiên có cái gì khác nhau? Điểm ấy trình bày bắt đầu so sánh phức tạp, khả dĩ đơn giản lý giải là người phía trước là trong hiện thực tồn tại trí cao, trưởng quản hết thảy pháp luật cùng đạo tắc thì, rồi sau đó người là thế nhân trong nội tâm siêu việt sự thật trí cao, khả dĩ siêu thoát tại tam giới quy tắc bên ngoài, tiêu diêu tự tại. Chủ đề có chút kéo xa. Giờ này khắc này, Vũ Bá Hầu cách cái kia phiến tường, đứng tại nguyên chỗ, cũng không có đơn giản mở miệng. Kỵ thần yêu tinh, là trước ngươi nói cái kia tôn điện thờ sao? Đột nhiên, tường hậu truyện ra một đạo thuần hậu trầm thấp, hơi khàn khàn thanh âm. Vũ Bá Hầu lúc này mới đáp, đúng vậy, Nguyễn Linh hôm nay cầu kiến đế quân, đúng là vì việc này. Ném đi. Đúng vậy. Vũ Bá Hầu ánh mắt khẽ biến, túi lầu nói, kính xin đế quân thứ tội. Mấy ngày hôm trước, cái kia tôn điện thờ bị ta một cái thủ hạ đánh cắp, ta lo lắng quấy rầy đế quân thanh tu, sẽ không có báo cáo. Ta muốn hắn âm thầm tìm về, thật tình không biết, đêm nay lại đã tao ngộ đại minh hầu chặn đường. Bành. Một đạo thanh thúy du dương đồng bát tiếng vang lên, đã cắt đứt Vũ Bá Hầu tiếng nói chuyện. Như thế nói đến, đây là thượng quan anh sai lầm. Tương về sau, hoàng đế như là hỏi thăm, chờ đợi Vũ Bá Hầu đáp án. Thượng quan anh, cái này là tên đại minh hầu. Vũ Bá Hầu đã trầm mặc một lát, tự hỏi nên như thế nào trả lời vấn đề này. Mà đang ở hắn do dự thời điểm, hoàng đế mở miệng lần nữa nói, nếu không là thượng quan anh vấn đề, đó chính là vấn đề của ngươi. Nghe vậy, Vũ Bá Hầu chỉ có thể đáp, việc này ta từng có mất, nhưng thượng quan anh xác thực nên chiếm một bộ phận lớn nguyên nhân. Bành. Đồng bát âm thanh mỗi lần vang lên, tựa hồ cũng đại biểu cho đối thoại tiến vào kế tiếp câu. Mà cái kia ở vào tường sau đích hoàng đế, tắt thì một mực địa nắm giữ lấy quyền nói chuyện. Thượng quan anh không có sai. Hoàng đế tiếp theo câu nói lại để cho Vũ Bá Hầu nhíu lông mày, hắn muốn là phụ trách giám thị thần đô từng cái tu sĩ cùng với cấm kỵ vật. Đây là chấm lúc trước giao phó quyền lực của hắn, cũng sẽ không biết thu hồi. Nếu là thượng quan anh có sai, cái kia chấm cũng sai rồi. Cái này là đem vấn đề vứt cho Vũ Bá Hầu. Vũ Bá Hầu cảm nhận được khó giải quyết. Hắn muốn cho rằng nói chuyện phiếm trọng điểm sẽ ở trên người mình, về cái kia điện thờ là như thế nào bị trộm đi ra ngoài, chính mình tiểu tâm tư sáu. Kết quả, hoàng đế tựa hồ càng chú ý đại minh hầu một ít. Ngươi hay là trước suy nghĩ thật kỹ a. Hoàng đế còn nói thêm, thượng quan anh người này khác làm hết phận sự thủ, vì tránh hiểm nghi, vài chục năm đều không có xảy ra thiên khu viện nửa bước, dưới gối lại không có nửa cái con cái, có thể nói là ta đại chu vương triều một kẻ thanh lưu. Ngươi muốn đem nước bẩn dội đến trên người của hắn, có thể làm sao? Lời vừa nói ra, Vũ Bá Hầu nội tâm trầm trọng bắt đầu. Trong lúc nhất thời, thiên địa im mắng, trong phòng yên tĩnh được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vũ Bá Hầu càng phát cảm nhận được không ổn, hắn lúc này mới ý thức được thủ đoạn của mình kỳ thật hay là thiện chút ít. Ít nhất, vị hoàng đế này không phải loại đồ vật này bị người khác làm hư tiểu tóc rối bởi tính tình người. Đã hoàng đế không có giận chó đánh mèo đến đại minh hầu trên người, như vậy, áp lực dĩ nhiên là rơi xuống trên người mình. Vũ Bá Hầu nói, đêm nay, đại minh hầu phái ra ba cái thủ hạ, ta cũng phái ra ba cái thủ hạ, đại khái là bị bọn hắn làm hỏng. Hoàng đế bỗng nhiên nở nụ cười thanh âm, như thế nào? Muốn đem khuyết điểm đổ lên những lũ tiểu nhân kia vật sao? Nghe vậy, Vũ Bá Hầu không biết nên trả lời như thế nào. Hắn âm thầm nắm quyền, trong nội tâm rất là không cam lòng. Nếu như cử động lần này đã nhận được cái kia tôn tượng thần cũng khá tốt, cho dù đối diện với mấy cái này áp lực, chỉ cần mình ứng phó này cũng được. Có thể dưới mắt, tượng thần không có thể đến tay, chính mình còn muốn thu thập như vậy một cái cục diện rồi dám, thật sự là ném đi phu nhân lại gây mình. Bản đế quân gần đây ở trong sách nhìn câu nói, rất không tệ, ngươi khả dĩ nghe một chút. Những lời này gọi biết người người trí, tự biết người minh. Hoàng đế lại mở miệng nói ra, Nguyễn Linh, ngươi là Đông Hải Trích Tinh giáo đích đương đại truyền nhân, sau này hay là nhiều học một ít chân vũ, nghiên cứu tinh tương, đó mới là ngươi nên làm sự tình. Thoại âm rơi xuống, Vũ Bá Hầu buông xuống lấy đầu lâu, miễn cưỡng nói, đa tạ đế quân dạy bảo, là tiểu nhân hoang đường. Bảnh. Thanh thúy đồng bát âm thanh lại một lần nữa địa vang lên. Sau một khắc, hoàng đế chuyển di chủ đề, hay là nói nói kỵ thần yêu tinh A Trần Vũ là ta Đại Chu Vương Triều Ti Thiên Giam, sau lưng là Thiên Khu Viện, mà ngươi là Đông Hải Trích Tinh giáo đích đương đại truyền nhân, sau lưng có ngàn năm chính thống đạo nho nội tình. Nhưng đối với 14 năm trước cái kia khỏa huyết sắc yêu tinh, Trần Vũ cùng ngươi lại cấp ra hoàn toàn trái lại thuyết pháp. Trần Vũ nói cái kia khỏa tinh thần hóa thành người, hành đầu tại trong cuộc sống, ngươi còn nói cái kia khỏa tinh thần là một khối thạch đầu, sau khi vỡ vụn, phân tán tại trong cuộc sống. Nghe vậy, Vũ Bá Hầu ngược lại là nuối lòng lông mày, lực lượng mười phần nói, nếu như cái kia điện thờ không có gặp chuyện không may, đế quân liền có thể biết đạo ai đúng ai sai. Hắn còn lúc còn rất nhỏ, tại Đông Hải Chi Tân, tự mình trải qua đêm hôm đó. Một vòng huyết sắc cầu vồng quang, coi như phi kiếm giống như, kéo dắt lấy thật dài đuôi lửa, cuối cùng nhất truy lạc đại địa. Một khắc này, quần tinh như là hai mắt nhắm nghiền ra, ngay ngắn hướng ảm đạm, thế giới hoàn toàn lâm vào hắc ám. Lúc ấy, Vũ Bá Hầu đích sư tôn, từng chấm dứt nhìn qua ngự khí nói ra, cái thế giới này, đã xong. Qua đi không lâu, Vũ Bá Hầu đích sư tôn tiểu tự tuyệt tại trong mật thất, nói là chịu không được tu hành bên trong đích khủng bố, càng nhìn không tới hy vọng. Về sau, Trích Tinh giáo đại năng suy diễn 7 ngày 7 đêm, trong lúc không biết có bao nhiêu thái thượng trưởng lao xuất hiện không rõ dị tượng, cuối cùng nhất mới được ra một cái suy đoán. Cái kia khỏa kỵ thần yêu tinh băng liệt trở thành một quả miếng mảnh vỡ, tán lạc tại trong cuộc sống. Vốn tên là Nguyễn Linh Vũ Bá Hầu, sở dĩ gia nhập Đại Chu Vương triều, tự là muốn mượn nhờ Đại Chu Vương triều lực lượng, sưu tập đến thế gian sở hữu tất cả mảnh vỡ, cuối cùng nhất tận mắt xem xét cái gọi là thần cái. Đây là chính mình tông môn hy sinh vô số mới có được đáp án. Vũ Bá Hầu tuyệt sẽ không có nửa điểm hoài nghi. Bên kia, hoàng đế chợt nói, ngươi xuống dưới sau lại suy nghĩ thật kỹ có quan hệ kỵ thần yêu tinh sự tình. Vô luận là người hay là mảnh vỡ, đã tiến vào nhân gian, vậy nên ta Đại Chu Vương triều quản. Nếu như nói Đại Minh Hầu là phụ trách tu sĩ cùng cấm kỵ vật, như vậy Vũ Bá Hầu tiểu là chuyên môn phụ trách kỵ thần yêu tinh. Phía trước, Vũ Bá Hầu tại Tây Lĩnh bắt 13 tuổi thiếu niên một chuyện, kỳ thật sau lưng tiểu là hoàng đế sai sự. Mặt khác, hoàng đế những lời này kỳ thật cũng là tại gõ Vũ Bá Hầu, lại để cho hắn tin tưởng chính mình nên làm gì, không nên làm gì. Quấy rầy đế quân thanh tu rồi, mong rằng chủ tội. Vũ Bá Hầu chắp tay hành lễ, sau đó chậm rãi nói lui. Đêm nay chuyện này, hoàng đế không nói thêm gì, điều này đại biểu lấy hắn không nghĩ đối với chính mình nói thêm cái gì. Vũ Bá Hầu trong nội tâm thở dài. Đại Minh Hầu người, dạ huynh khống chế được thần đô sở hữu tất cả cấm kỵ vật, hơn nữa giám sát và điều khiển từng cái tu sĩ. Lớn như thế quyền lực, nếu có thể bị chính mình đạt được, thật là có thật tốt. Chỉ tiếc, hoàng đế tựa hồ còn không có ý tứ kia. Vũ Bá Hầu lắc đầu, chỉ cảm thấy đêm nay thật sự là một cái đêm không ngủ. Mà đang ở hắn ly khai Trường Thanh cung về sau, cùng loại đạo quan, miếu đạo sĩ, trong đại điện. Cái kia mặt tràn ngập đạo gia kinh văn vách tường về sau, một đạo bay bổng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vân tại thanh thiên nước tại bình, chuyện đó thật sự là rất hay. Hoàng đế kỳ thật đã cho Vũ Bá Hầu cơ hội, tại lần thứ nhất vấn đề lúc, hỏi tối nay là không phải thượng quan anh sai lầm thời điểm. Nếu Vũ Bá Hầu đầy đủ thông minh, có thể đoán ra đế tâm. Như vậy hắn sẽ minh bạch, hoàng đế kỳ thật đã động đối với Đại Minh Hầu làm khó dễ ý niệm trong đầu. Đáng tiếc, Vũ Bá Hầu do dự một chút, thì ra là cái kia một chút, lại để cho hoàng đế nhìn ra, người này không so được Đại Minh Hầu. Vũ Bá Hầu sợ là như thế nào cũng không nghĩ ra điều ấy. Hắn dù sao không phải từ nhỏ ngay tại thần đô lớn lên, cho dù thông minh vậy cũng chỉ là tại chính trị ngoài vòng tròn. Đã Vũ Bá Hầu không thể lấy ra đối phó Đại Minh Hầu, vậy chỉ có thể nên đến hắn nên đến địa phương đi lên. Bởi vì cái gọi là vân tại thanh thiên nước tại bình. Chương 99, thời tranh phát triển. Xem ra đêm nay cứ như vậy. Đại Minh viện, trong phòng. Đại Minh Hầu nắm lấy bút lông, đang tại phê chữa vòng rót, bên cạnh là một đống núi nhỏ tựa như công sự công văn. Hắn bỗng nhiên dừng lại động tác, cũng mở miệng nói câu. Bên cạnh, Ninh Minh chính uống một ly thượng thừa đại hồng bảo, nghe thấy những lời này, sinh lòng khó hiểu. Đi xuống đi. Đại Minh Hầu lại nói với Ninh Minh, đúng rồi, đêm nay ngươi cũng khổ cực, như thế này đi lĩnh vài miếng trùng hư hoa. Nghe vậy, Ninh Minh đại hỉ, tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ. Tuy nhiên không biết trùng hư hoa là cái gì, nhưng nếu là Đại Minh Hầu ban thưởng, vậy khẳng định là bà bối. Đại Minh Hầu nhìn xem thiếu niên trên mặt vui sướng, trong mắt cũng toát ra một chút ôn hòa. Bất quá rất nhanh lại lạnh như băng mà bắt đầu, bởi vì hắn còn phải xử lý trên tay công vụ. Nếu là Ninh Minh thêm chút chú ý sẽ gặp phát hiện. Những cái kia công văn có chút cùng loại sinh tử sổ ghi chép, tại Đại Minh Hầu dưới ngoài bút, mỗi người tiềm ẩn phong hiểm cấp bậc đều bị phán định đi ra. Ngọn đèn dầu xuống. Đại Minh Hầu đoàn chính địa nắm lấy bút lông, sau đó trên giấy tiếp tục viết xuống trọng đại phong hiểm bốn chữ. Trở lại ngoại viện, Ninh Minh nhìn thấy Dương Tiểu Đông. Cái tên mập mạp kia đang đứng tại chỗ bóng tối, hẳn là nghe thấy được động tĩnh, tiểu đi ra nhìn xem. Dương tiền bối. Ninh Minh trong lòng có chút cảm động. Hắn rất ưa thích loại này có người để ý cảm giác của mình. Nhiệm vụ hoàn thành. ngươi như thế nào còn bị thương? Dương Bàn Tử liếc xéo mắt Ninh Minh, ngựa khí tựa hồ cũng không thèm để ý, có thể ánh mắt lại lạc tại Ninh Minh bụng trên vết thương. Ninh Minh cười sờ lên đầu. Đêm nay sự tình nói đến phức tạp, giam ba câu cũng giải thích không rõ ràng lắm. Đột nhiên, Dương Bàn Tử lại chú ý tới Ninh Minh trên tay túi gấm, đây là Trùng Hư Hoa. Ninh Minh nói, Đại Minh Hầu đại nhân ban thưởng cho ta. Nghe vậy, Dương Bàn Tử nói ra, cái đồ vật này cua nước uống, khả dĩ để cao chân nguyên tinh khiết độ. Chân nguyên là tu sĩ sở hấp thu tinh thần chi lực, mà tinh thần chi lực lại cùng loại bị ô nhiễm sau đích hoạch nước thải, cần không ngừng nhắc đến tinh khiết, bằng không thì sẽ làm cho nhiễu sóng. Về phần Trùng Hư Hoa, Dương Bàn Tử trước kia tại Dạ Hoành thời điểm, hoàn thành nhiệm vụ sau bình thường đều lĩnh vài miếng Trùng Hư Hoa, ngược lại là thường xuyên uống qua. Rất nhanh, Ninh Minh cùng Dương Bàn Tử đơn giản trò chuyện hết qua đi, tiểu đi vào gian phòng của mình. Trong phòng, yên tĩnh im lặng. Ninh Giao chính nằm ở trên giường đọc sách, dùng gối đầu đệm lên ngực, hai tay chống lấy cái cằm, ngẫu nhiên lật một cái sách. Thiếu nữ hình dạng thanh tú, ngũ quan tinh xảo, chỉ là sợi tóc hơi lộ ra khô héo, tứ chi cũng cực kỳ nhọn yếu, có chút phát dục bất lương bộ dạng. Trở về hả? Đều đang bận cái gì? Cái này đều nhanh buổi sáng. Nghe thấy động tĩnh, Ninh Giao theo nhìn lại, về sau đại mi nhăn lại. Hắn nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Ninh Minh đem Trùng Hư Hoa của nước, cũng cho Ninh Giao cũng đổ chén, cái này hoa nước rất không tệ, đối với thân thể mới có lợi. Ngươi phải đi đem làm thích khách hả? Ninh Giao đột nhiên hỏi, giết người xong sau tiểu lĩnh thưởng. Nghe vậy, Ninh Minh nghĩ nghĩ, sau đó nói, không kém bao nhiêu đâu. Lại nói tiếp, sau này mình có lẽ tránh không được giết người. Đại Minh Hầu cảm thấy ai hội nhiều sóng, Dạ Hoành sẽ đem mục tiêu giải quyết hết. Nguy hiểm sao? Ninh Giao đen nhánh rõ ràng con người, rất thanh tịnh, như là một vũng nước suối. Coi như không tồi. Ninh Minh cũng không nói ra chính mình thiếu một chút sẽ chết tại cái kia lục phẩm cảnh tu sĩ trong tay. Giao Giao ngươi ở nhà đợi nhàm chán sao? Đột nhiên, Ninh Minh có chút để ý Ninh Giao bình thường sinh hoạt. Ninh Giao lắc đầu nói, cùng trước kia không có gì khác nhau. Như thế lại để cho Ninh Minh nhớ tới đã từng. Coi như là tại trong thôn, muội muội cũng rất ít ly khai qua ra, thường xuyên đều là cô độc một người địa dừng lại ở trong phòng. Muốn vào Thiên Khu viện biết một chút về sao? Ninh Minh đi đến bên giường, ngồi xuống, cùng sử dụng lược sửa sang thiếu nữ mất trật tự sợi tóc, ôn nhu nói, chỉ là nghe một chút khóa mà nói, vấn đề có lẽ không lớn. Ngươi quên ta ban ngày mệt dã rời sao? Ninh Giao như là con mèo nhỏ giống như, hưởng thụ lấy bị chải tóc cảm giác. Nhưng đột nhiên ở giữa, Ninh Giao nhìn thấy Ninh Minh dưới cổ áo một chỗ vết cắn, dấu răng rõ ràng, rất rõ ràng tiểu là bị ai cho gần qua. Hắn trừng mắt hoạnh, thẳng vào chằm chằm nổi lên Ninh Minh. Làm sao vậy? Ninh Minh sờ sờ mặt, chẳng lẽ là mình trên mặt có con rùa đen? Ninh Giao hỏi, ngươi đêm nay xác định là giết người đi hả? Bằng không thì ta còn có thể làm gì? Ninh Minh càng phát khó hiểu, ngươi hoài nghi ta làm gì vậy? Hừ. Ninh Giao kiều hừ một tiếng, sau đó đột nhiên kéo ly, đem chính mình chôn đi vào, cùng ông nói, ta ngủ. Cái này thối tính tình, cho ngươi thói quen được. Ninh Minh tức giận nói câu, chỉ cảm thấy không hiểu đấu. Bất quá, đối với muội muội, Ninh Minh tam phần thiện niệm có thể nói đều cho đối phương, cũng là sẽ không thật sự để ở trong lòng. Hắn ngồi trên mặt đất, sau đó điều chỉnh hô hấp, bắt đầu thị sát đêm nay thu hoạch. Thu hoạch tự nhiên chỉ chính là cái kia tôn đen kỵ tượng thần bên trong đích màu đen mảnh vỡ. Vê đút hoặc vê đút. Chính mình tối nay là thật sự chiếm một đám đại lao tạo hóa. Ninh Minh tâm tình có chút hưng phấn, tốt một lúc sau, lúc này mới bình tĩnh xuống dưới. Tâm thần nội thị. Ninh Minh lại lần nữa nhìn thấy thần bí hòn đá màu đen. Vật ấy như trước lơ lửng tại chính mình trong đầu, như là một tòa lơ lửng núi, hoặc như là một ngôi sao thần. Rất nhanh, Ninh Minh tiểu đã nhận ra hắc thạch biến hóa. So về trước khi, này cái hắc thạch góc dưới bên trái khảm nạm một khối hình toi mảnh vỡ, chính giữa còn có chút thật nhỏ toái khẩu, nhưng đại thể cơ bản cũng là một khối. Thật là mảnh vỡ một trong. Ninh Minh kinh ngạc, vạn không nghĩ tới, này cái hắc thạch rõ ràng còn có mảnh vỡ rơi mất tại bên ngoài. Như thế nói đến, chính mình mệnh tinh, cái này tên là Khải Minh tinh hắc thạch đầu, hay là không hoàn chỉnh. Mặt khác, Ninh Minh xâm nhập tâm thần, lập tức cựu cảm thấy hắc thạch bên trong năng lượng càng thêm hùng hồn rồi, hơn nữa tựa hồ còn nghe thấy tối tăm bên trong đích quỷ dị âm thanh. Cái này không những được khiến cho chính mình chân nguyên càng thêm mạnh mẽ, thực lực càng cường đại hơn. Hơn nữa, nếu như mình lần nữa tiến vào cái loại nầy hắc ám khóa sắt trạng thái, chỉ sợ muốn triệt để đứt đoạn một căn khóa sắt. Về phần đứt đoạn khóa sắt sau sẽ là như thế nào, Ninh Minh cũng không hiểu biết, chỉ mơ hồ cảm thấy cái kia sẽ rất đáng sợ. Một đầu dây rùa xiềng xích giá thú trốn ra trong lồng, sẽ ở trên đường cái tạo thành như thế nào hậu quả? Không thể đơn giản tiến vào cái loại nầy trạng thái. Ninh Minh kỳ thật biết đạo trong lòng mình hắc cá mặt. Hắn cảm thấy, trong lòng mỗi người kỳ thật đều có không thể lộ ra ngoài ánh sáng một mặt, nhưng với tư cách người, chúng ta là khả dĩ ngăn chặn. Nhưng nếu như thần ngữ khảo thí như vậy, lần lượt địa đi dò xét, hoặc là như Dạ Hoành như vậy, cưỡng ép đi kích thích, cái con kia cũng tìm được một cái xấu nhất kết quả. Mau chóng tăng thực lực lên a, bảo đảm chính mình có được lực lượng đủ mức, đến giải quyết hết thể nguy cơ. Ninh Minh hít một hơi thật sâu. Đêm nay, chính mình thấy được rất nhiều, không riêng chỉ là đẳng cấp cao tu sĩ cường đại, còn kể cả thần đô các đại nhân vật. Đây là dưới đời này cường đại nhất một khối địa phương, đã có ý hướng đỉnh thượng phong vân thay đổi, lại có trong giang hồ tàng long mà hổ. Nếu muốn ở thần đô hảo hảo mà sống sót, chính mình nhất định phải có đầy đủ cường đại dựa. Người, nhất định phải có quyền lực, mới có thể thực hiện ta ý chí. Ta muốn tu luyện. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Ninh Minh nắm chặt hai đấm, quyết định chính mình muốn giành giật từng giây, quyết chí tự cường, tích cực tiến tới. Sau đó, hắn tựu nằm ngửa trên mặt đất. Đừng nói, làm tu luyện còn rất vất vả, chủ yếu sàn nhà quá cứng ngắc, eo cấn lấy đau. Ngày hôm sau, Ninh Minh cũng không có đi Đại Minh viện, bên kia đã không có ra mệnh lệnh đến, mình cũng không quá ưa thích Dạ Hoành không khí. Hắn cảm thấy hay là tứ đại viện trường học dường như thích hợp chính mình. Dạ Hoành cái chỗ kia, cùng với thần đô bầu không khí không lành mạnh, là Đại Minh hầu cái loại nầy lao hồ ly đái. Chính mình vốn tiểu hay là 14 tuổi thiếu niên, một bên xem xinh đẹp nữ đồng học đẹp mắt, một bên tại học tập thời điểm, ngẫu nhiên giả trang bước, như vậy không tốt sao? Như vậy tưởng tượng, hoàng đế nhi tử cũng không nên đem làm. Ninh Minh cảm giác những cái kia từ nhỏ tiểu sinh ra ở trong hoàng cung hoàng tử, chỉ sợ cũng giống như mình, cũng không có hạnh phúc mỹ mãn lúc nhỏ. Mặt khác, hắn cũng đã minh bạch, Lâm Ngự Yên lúc trước vì cái gì muốn rời xa thần đô cái này vòng tròn luẩn quẩn. Đang tại Ninh Minh chuẩn bị đi ra ngoài lúc, một giọng nói bỗng nhiên từ phía sau vang lên, "Lão tứ." Ninh Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lấy Thôi Tranh đứng ở phía sau, chính nhìn mình, biểu lộ có chút không được tự nhiên. "Làm sao vậy?" "Thôi ca." Ninh Minh khó hiểu hỏi câu. Thôi Tranh đi tới, có chút nhăn nhó nói, "Cái gì kia, ngươi là muốn đi tứ đại viện trường học sao? Dù sao ta không có việc gì làm, nếu không, cùng một chỗ." Nghe vậy, Ninh Minh vốn là kinh ngạc, sau đó sáng sủa cười cười, "Tốt." Chẳng biết tại sao, hắn có chút vui mừng. Bởi vì chính mình, Thôi Tranh nhân sinh phát triển đã đến một cái tốt phương hướng, đây là một việc vô cùng tốt sự tình. Chương 100, viện trường học sinh hoạt. Thiên khu trong nội viện. Bốn phương thông suốt đường đi, hiện lên tình hình chữ, hai bên là mấy mét cao chu tường, bóng cây xanh râm mát trung tọa lạc lấy từng tòa cung điện, đều là dạy học địa phương. Một cái vương triều quan trọng nhất là cái gì? Nhân tài, giáo dục. Nhìn chung lịch sử, nhưng phàm là trọng đại cải cách, cơ bản đều không có ly khai thổ địa cùng với giáo dục, thu thuế cái này mấy thứ. Đại Chu vương triều cũng giống như thế, hoàng đế cực kỳ trọng thị thiên khu viện phát triển. Cho dù có Thanh Long viện như vậy học viện, nhưng là có Bạch Hổ viện loại này là hàn môn đệ tử thiết lập viện trường học, tận lực là mỗi người cung cấp tu hành cơ hội. Đương nhiên, Thanh Long viện thế gia đại tộc hay là hội lũng đoạn cao đẳng tài nguyên. Thiên khu trong nội viện nổi danh đạo sư, cơ bản đều tại Thanh Long viện. Điều này sẽ đưa đến cực lớn trên lệnh phân tầng. Đơn giản mà nói tự là, tứ đại viện trường học tầm đó cũng là đối lập, lẫn nhau có cạnh tranh quan hệ. Mà so về Thanh Long viện, mặt khác ba viện có chút yếu thế. Trên đường phố, tuổi trẻ nam nữ, từng cái tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ, tràn đầy thanh xuân sức sống. Ngẫu nhiên có mấy cái kết bạn mà đi nam sinh, tán gẫu Huyền Vũ viện lại xuất hiện cái xinh đẹp của chúa, cùng với Thanh Long viện ai cầm cái ngoại hạng đánh giá 6. "Lão tứ, chúng ta hôm nay đi chỗ nào?" Trên đường, Thôi Tranh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bọn họ là ngoại viện người, ngày bình thường không có lớp có thể thượng. Nhưng cũng chính là bởi vậy, muốn học cái gì có thể học cái gì. Nói như vậy mà bắt đầu, còn rất đặc thù không phải. Tùy tiện xem một chút đi. Linh Minh cũng chưa nghĩ ra muốn đi nơi nào, hắn chỉ là không quá ưa thích Dạ Hoành cái loại nơi không khí. Thôi Tranh lại hỏi, "Tối hôm qua ta cùng lão nhị bọn hắn vốn muốn tìm ngươi uống rượu, kết quả ngươi lại không tại, là có chuyện gì không?" "Ừ." Linh Minh gật đầu. Gặp đối phương không nói nhiều, Thôi Tranh cũng sẽ không biết ngốc núc ních địa hỏi tới. Hắn kỳ thật cũng đoán được, dù sao, lão tứ đã từng nói qua hắn bây giờ đang ở Đại Minh hầu thủ hạ làm việc. Lần trước sự tình, ta còn không có tạ ơn lão tứ ngươi. Đông Dương, Thôi Tranh nhớ ra cái gì đó, nói, "Cha ta nói, nhìn ngươi lúc nào có rảnh, nếu không tới nhà của ta làm khách." Linh Minh có chút kinh ngạc. Phụ thân của Thôi Tranh tựu là đương kim Đại Chu vương triều tể tướng, một cái bề ngoài có chút ngu ngơ mập mạp. Linh Minh nghĩ nghĩ, "Cái kia nếu không ngày mai." Thôi Tranh cao hứng nói, "Đi, cứ quyết định như vậy đi." Gặp Thôi Tranh đối với chính mình tốt như vậy, Ninh Minh cũng là không nghĩ tới. Đối phương xem bộ dáng là một cái rất nặng tình nghĩa người, đáng giá thâm giao. Một bên nói chuyện phiếm, hai người chút bất chi bất giác đi tới Chu Tước viện chỗ. Ninh Minh mắt nhìn Thôi Tranh, "Nếu không, chúng ta hôm nay ngay tại Chu Tước trong nội viện nghe một chút khóa." Thôi Tranh kỳ thật càng muốn đi Bạch Hổ viện tu luyện vũ khí. Hắn hoang phế đã nhiều năm, hôm nay rốt cuộc quyết định thoát khỏi quá khứ đích bóng mờ, đúng là khát vọng bay lên chi tế. Bất quá, Thôi Tranh cũng không có cự tuyệt. Cho dù chính mình là ngoại viện đại ca, Ninh Minh là lão tứ, kỳ thật, Thôi Tranh càng nhiều nữa hay là muốn nghe theo Ninh Minh chỉ đạo. Cái này nhìn như bình thường thiếu niên, trên người đã có loại cảm giác nói không ra lời, ít nhất tại bạn cùng lứa tuổi chính giữa, biểu hiện được quá mức trầm ổn. Bên kia, Ninh Minh nhưng thật ra là cố ý đến Chu Tất viện. Đã chính mình chính thức đem Thôi Tranh coi là bạn thân, như vậy nên cân nhắc chiếu cố đối phương một chút. Thôi Tranh tâm lý chỗ thiếu hụt là đối với tu hành cấm kỵ sợ hãi, vừa mới, Chu Tước viện tiểu là nghiên cứu cấm kỵ. Có thể vừa đi vào Chu Tước viện, Ninh Minh liền phát hiện tình huống không quá rượu. Xui, xui, xui. Khá lắm. Ven đường những Chu Tước đó viện muội muội, trên mặt biểu lộ cái kia gọi một cái trầm trọng. Nhìn mình cùng Thôi Tranh, cùng với nhìn xem lưỡng đống cức chó đồng dạng. Thôi Tranh dù sao cũng là huyết khí phương cương người trẻ tuổi, chịu không được loại kích thích này, "Lão tứ, chúng ta nếu không hay là đi mặt khác viện trường học được rồi." Ninh Minh lại nở nụ cười xuống. Quản nhiều như vậy làm gì? Chúng ta là đến nghe giảng bài, cũng không phải tới chiếu cố hắn đám bọn chúng. Nghe vậy, Thôi Tranh sững sờ, tế phẩm phía dưới, tựa hồ xác thực như thế. Điều này không khỏi làm Thôi Tranh đối với Ninh Minh càng thêm bội phục mà bắt đầu. Không quan tâm hơn thua, đây là một loại cực cao cảnh giới. Kỳ thật, Ninh Minh chỗ nào là không quan tâm hơn thua. chính mình là Dạ Hoanh một thành viên, ban đêm chấp hành lấy cấm kỵ nhiệm vụ, tiếp xúc đều là âm u, dơ bẩn đổ vật. Về phần ban ngày, Chu Tước Viện những này nữ đệ tử xem thường, tự nhiên là lộ ra đơn thuần đáng yêu. Ô tỷ tỷ ngươi nhìn cá nhân, mắng đều mắng không đi, rõ ràng còn đang cười, da mặt có thể thật là dày. Cách đó không xa, một cái áo xanh thiếu nữ lại càng thêm chán ghét mắt nhìn Ninh Minh. Lập tức, Ninh Minh nghiêm sắc mặt, mặt không biểu tình mà bắt đầu. Thầm nghĩ nói thế giới đối với ta dùng ác, ta ôm chi dùng cười đều không được. Chúng ta đi. Ninh Minh mang theo Thôi Trành, không có ở bên ngoài dừng lại, trực tiếp tiến vào một cái cung điện. Trong đại điện, từng dãy trên chỗ ngồi, đã ngồi 2/3 nam nữ trẻ tuổi. Thấy Ninh Minh hai người, mọi người tất cả đều toát ra khó chịu biểu lộ. Bất quá, trước khi tại Bạch Hổ viện thời điểm, Ninh Minh cùng Thôi Trành cũng đều thói quen. Tại đại bộ phận đệ tử trong mắt, chính mình dạng ngoại viện đệ tử, giống như là đến bọn hắn trên lớp học tìm về vui. Chúng ta là đến học thứ đồ vật, ta đã không còn là lúc trước chính là cái kia ta. Thôi Trành âm thầm nắm chặt hai đấm. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh một người nữ sinh, vị cô nương này, xin hỏi cái từ khóa này là giáo cái gì? Thứ hai sắc mặt tối sầm, thầm nghĩ nói, cái này đều người nào? Cũng đã ngồi ở trên lớp học rồi, nhưng lại ngay cả cái này tiết khóa giáo cái gì cũng không biết. Nữ sinh kia tức giận địa trả lời, cái từ khóa này là giáo như thế nào lại để cho con la sinh ra hậu đại? Phúc! Lập tức, Thôi Trành thiếu chút nữa không có một ngụm lao huyết nổ ra. Chu Tước Viện nữ sinh, não đường về quả nhiên mới lạ. Sâu như vậy áo? Ta đây cần phải chăm chú nghe một chút. Bên kia, Ninh Minh lại mặt lộ vẻ vui mừng, đối với Thôi Trành nhắn nhủ nói, như thế này ghi lại bút ký. Lao tứ ngươi. Thôi Trành thập phần cổ quái nhìn mắt Ninh Minh, như là ngày đầu tiên nhận thức đến đối phương. Chỉ cần ta không xấu hổ, xấu hổ đúng là người khác. Quả nhiên. Nữ sinh kia liếc mắt, sau đó đứng dậy, một lần nữa ngồi xuống một cái rất xa vị trí. Ninh Minh cùng Thôi Trành tắt thì ngồi xuống. Thôi Trành bỗng nhiên nói, lao tứ ngươi thật giống như có chút thay đổi. Nếu như sinh hoạt vẫn không có thể cải biến ngươi, vậy ngươi đã thất bại. Ninh Minh nói. Thôi Trành nhếch miệng, cảm giác những lời này như thế nào nghe như thế nào không đúng, hết lần này tới lần khác lại rất khó phản bác. Kỳ thật, Ninh Minh chỉ là đã trải qua tối hôm qua lục đục với nhau, lúc này không nghĩ lại tiếp tục giả bộ thâm trầm. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân bỗng nhiên theo ngoài cửa truyền vào. Những chu tức đó viện đệ tử lập tức đứng lên cái eo, xem bộ dáng là cái từ khóa này đạo sư đã đến. Quả nhiên, một cái đang mặc màu đen quần áo trung niên nữ tử tiểu xuất hiện ở trong tầm mắt, cũng đứng tại đại điện chính giữa. Có thể lệnh Ninh Minh như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, tại cái đó đạo sư bên người còn có một tư thái huyền chuyển, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, tóc đen thiếu nữ, đúng là Lâm Tiêu thiếu. Chương 101, ba viên tứ tượng nhị thập bát tú. Như thế nào gặp nàng? Ninh Minh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới rõ ràng bắt gặp Lâm Tiêu thiếu. Đối phương là Chu Tước viện đệ tử, điểm ấy Ninh Minh tự nhiên là biết đến. Chỉ có điều, Lâm Tiêu thiếu xuất hiện lại để cho Ninh Minh lại nghĩ tới này cái trong bóng tối Dạ Hoanh. Lâm Tiêu thiếu. Bên cạnh, Thôi Trành cũng kinh ngạc xuống. Như thế nào? Ninh Minh mắt nhìn Thôi Trành. Thôi Trành nói, không có gì, ta là muốn nổi lên Lâm Tiếu Tiếu đường tỷ Lâm Ngự Yên. Đoạn thời gian trước nghe nói, Lâm Ngự Yên tựa hồ cùng với trong nội cung một vị hoàng tử quan hệ thông gia. Nghe thấy quan hệ thông gia hai chữ, Ninh Minh ngắn ngủi địa đã trầm mặt xuống. Hắn cũng muốn nổi lên cái kia phi vân số màu vàng nhạt quần áo thiếu nữ, về sau, cả hai chúng nó vẫn còn cánh đồng hoàng vũ thượng vượt qua nhiều cái ngày đêm. Về phần cùng hoàng tử quan hệ thông gia, Ninh Minh lúc trước kỳ thật cũng đoán được một ít. Dù sao, Lâm gia là bộ binh lão đại, trấn quan vương hùng cứ phương bắc, chiến công buồn thiu, tại tướng sĩ trung uy vọng cực cao. Hoàng đế muốn dựa vào loại thủ đoạn này kiềm chế một chút Lâm gia, cũng là nói được đi qua. Thường xuyên qua lại, Ninh Minh phát hiện mình vừa nhanh muốn quấn tiến vào thần đô quyền lực đấu tranh chính giữa. Cái này không khỏi lại để cho Ninh Minh bật cười lắc đầu, ta một cái thường thường không có gì lạ người bình thường, lẫn vào những sự tình này làm gì? Hay là nghiên cứu hạ như thế nào lại để cho con la sinh ra hậu đại được rồi? Cái này tiết khóa tự nhiên không phải giáo tu sĩ như thế nào lại để cho con la sinh ra hậu đại. Lệnh Ninh Minh kinh ngạc chính là, vị tiên nữ đạo sư nói về tinh tượng huyền bí, Ti Thiên Giang cho rằng nếu có thể đem người ở giữa vạn vật cùng bầu trời tinh thần từng cái đối ứng, là được căn cứ tinh thần biến hóa, phỏng đoán chúng sinh mệnh số. Mà bốn mùa diễn biến, đấu chuyển tinh di, duy tử vi tinh lù lù bất động. Bởi vậy, tử vi tinh chính là bầu trời đế tinh, quanh mình tinh vực tựu như là nhân gian hoàng cung, liền đem cái kia vùng trời khu mệnh danh là tử vi viên. Hoàng cung phía dưới tinh vực lại giống vậy đủ loại quan lại thảo luận chính sự triều đình, tên là thái vi viên, sườn đông bên ngoài thì là dân chúng sinh hoạt chi địa, thiên thị viên. Nghe vậy, Ninh Minh ngược lại là đã biết Ti Thiên Giang Trích Tinh giáo là như thế nào phỏng đoán mệnh số. Bọn hắn đem một mảnh tinh hải coi như là hoàng cung biểu tượng, một cái khác phiến tinh hải lại coi như là triều đình biểu tượng. Kể từ đó, thế gian vạn vật đều có thể cùng bầu trời tinh thần từng cái so sánh. Lại dùng cái kia vùng trời trong vùng quần tinh biến hóa, phỏng đoán nhân gian sẽ phát sinh đại sự. Khó trách cổ nhân thường xuyên nói đế tinh bất ổn, hoàng thất sợ có huyết quang thai ương các loại lời nói. Đằng sau, nữ đạo sư lại nói rất nhiều về tinh tượng tri thức, thí dụ như ba viên tứ tượng nhị thập bát tú sáu. Xem ra, đây là một tiết thuần túy tri thức tính lớp học. Bất quá còn rất trọng yếu, bởi vì Ninh Minh phát hiện cái này sau lưng tựa hồ thực sự ăn khớp có thể tìm ra. Dưới lời này, chỉ có người trong hoàng cung mới có thể cảm ứng được tử vi viên cái kia phiến tinh vực bên trong đích tinh thần, những người khác không có khả năng có như vậy số mệnh. Mà có hoàng tử lúc mới sinh ra tử vi tinh lập lòe, đó chính là đế tử hàng. Ngày sau nhất định có thể cảm ứng được tử vi tinh, khả dĩ bị dự định là thái tử. Điểm ấy mảnh tư cực sợ. Tối tăm ở bên trong, người mệnh số thật sự hội thụ tinh thần ảnh hưởng. Có người, vừa ra đời, cả đời này cũng đã chú định, đó chính là số mệnh. Đương nhiên, hôm nay Ninh Minh còn không biết, trên thực tế, thần đô có thứ nhất cực ít có người biết đến bí văn. Đại Chu hoàng đế mệnh tinh, kỳ thật, cũng không phải tử vi tinh. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, rất nhiều năm trước, cái kia bị đế tinh lựa chọn bên trong đích thái tử, bị đương kim hoàng đế cho trừ đi. Nhân định thăng thiên. Hoàng đế dùng thực tế hành động, phá vỡ tối tăm bên trong đích định số, cái này tựa hồ còn có chút dốc lòng. Nữ đạo sư nói mở đầu, chiếu cố hết vừa tới đệ tử về sau, hãy tiến vào chính đề. Đại khái niệm rất mới lạ, cần phải là cụ thể đã đến từng khóa tinh thần, tiểu không khỏi buồn tẻ không thú vị. Ninh Minh nghe xong trong chốc lát, nói đơn giản là cầm một cái tinh thần trên trời bố cục, sau đó phân tích nó đặc thù. Cái này lại để cho Ninh Minh có chút nhớ nhung ác. Những thứ khác thiếu niên thiếu nữ cũng phần lớn như thế, bọn hắn thầm nghĩ nghe chính mình mệnh tinh đặc thù, đối với mặt khác tinh thần có thể không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng vào lúc này, nữ đạo sư đột nhiên chân mày lá liễu nhăn lại, "Thôi Tranh, ta hỏi ngươi, vừa rồi ta nói Bắc Lạc tinh ở đâu vùng trời khu?" Lại nói dưới đài, "Thôi Tranh đang ngủ say, hay là Ninh Minh đưa hắn cho đẩy tỉnh?" "Làm sao vậy? Làm sao vậy?" Thôi Tranh tranh thủ thời gian rủi rủi mắt, trong lúc nhất thời còn có chút không có ý tứ, dù sao mình trước khi còn muốn chăm chú học tập. Ninh Minh nói, "Hắn hỏi ngươi Bắc Lạc tinh ở đâu vùng trời khu?" Thôi Tranh sững sờ, sau đó do dự nói, "Cái kia, Bắc Lạc tinh ở vào cái đó vùng trời khu?" "Ừ, đúng vậy." Ninh Minh giả ngu sung lăng, hắn tựu là hỏi ngươi vấn đề này. Thôi Tranh thổ huyết, đây là thật huynh đệ a. Kỳ thật, Ninh Minh vừa rồi cũng không có nghe đi vào. 31 vùng trời khu, mấy ngàn khóa tinh thần, quá phức tạp đi, chính mình một lát cũng trở về đáp không được. Trước mắt bao người, Thôi Tranh chỉ có thể đứng người lên. Rất nhanh, nữ đạo sư bên người Lâm Tiếu Tiếu cũng nhìn sang, cũng chú ý tới Ninh Minh, đôi mắt dễ thương có chút sáng ngời. Nữ đạo sư tắc thì bản lấy một tấm mặt mo này. Thiên khu viện là bồi dưỡng đệ tử, đối phương tiến vào lớp học hoặc là nhìn chút ít thiếu nữ, hoặc là ngay cả khi ngủ, khiến cho chính mình ở bên trong là chỗ ăn chơi đồng dạng. Thôi Tranh nhìn chung quanh, nhưng những thiếu niên kia thiếu nữ đều tại nhìn có chút hạ hê, chỗ nào có thể sẽ cho mình nhắc nhở. Bắc Lạc tinh tại. Thôi Tranh hay là rất để ý mặt mũi, lúc này kiên trì cũng muốn trả lời. Ở địa phương nào? Nữ đạo sư từng bước ép hỏi. Thôi Tranh ánh mắt phiêu hốt bất định, phun ra nuốt vào mà bắt đầu, tại bầu trời. Nữ đạo sư sắc mặt tối sầm, ta biết đạo trên trời, ta hỏi ngươi Bắc Lạc tinh trên trời vị trí này. Bốn phía truyền ra nén cười thanh âm, mà ngay cả Lâm Tiếu Tiếu cũng khơi gợi lên khóe môi. Thôi Tranh vụng trộm mắt nhìn nữ đạo sư mặt, thăm dò mà hỏi thăm, trên trời góc trên bên phải. Nữ đạo sư mặt càng thêm đen mà bắt đầu, góc trên bên phải. Thiên khu ngươi biết là cái gì không? Lập tức, Thôi Tranh lúc này mới đột nhiên phát hiện. Đúng vậy, thiên khu là vật gì? Hắn túi đầu nhìn về phía Ninh Minh, Ninh Minh cũng là cả kinh, thầm nghĩ nói thằng này sẽ không mấy ngày liền khu cũng không biết ta. Không có biện pháp, Ninh Minh cũng không muốn nhìn xem huynh đệ như vậy ra khíu, chỉ có thể chính mình đoán một cái, sau đó nhỏ giọng nói, Thái Vi Viên. Ừ. Thôi Tranh lông mày dương lên, sau đó trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, trung khí 10 phần địa đáp, thiên khu tiểu là Thái Vi Viên. Ha 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 ha. Trên lớp học lập tức buộc phát ra cười vang. Mà ngay cả ngày bình thường những cái kia không nói cậu thả cười Chu Tức Viện đệ tử, lúc này đều nở nụ cười, có thể thấy được cái này trả lời là lệnh ra đã đến nơi đâu. 3. Ninh Minh vỗ chán một cái. Cái này thật sự là kinh điển ông nói gà bà nói vịt. Nữ đạo sư quát lạnh một tiếng, không nghĩ học tiểu tranh thủ thời gian ly khai, tránh khỏi ô hế ánh mắt của ta. Lời này cũng có chút đả thương người. Đổi lại là trước kia Thôi Tranh, nói không chừng tiểu náo loạn mà bắt đầu, nhưng này một lát lại kiềm chế ở. Lão tứ, ngươi như thế nào trêu cả ta? Thôi Tranh một lần nữa ngồi ở trên vị trí, cũng không cam lòng địa nhìn về phía Ninh Minh. Hắn cảm giác là đối phương lại để cho chính mình ra xấu. Bằng không, vì cái gì chính mình vừa nói Thái Vi Viên, những người này tự cười. Ninh Minh cũng không biết nên trả lời như thế nào thằng này, chỉ nói, lỗi của ta. Ta cũng nhớ không rõ Bắc Lạc Tinh. Cái này khóa có cái gì dễ nghe? Thôi Tranh thầm nói, chúng ta đi Bạch Hổ Viện, Thanh Long Viện loại địa phương này không tốt sao? Dùng lao tứ thân thủ của ngươi. Đúng lúc này, cái kia nữ đạo sư lại đem mục tiêu bỏ vào Ninh Minh trên người, ta hỏi ngươi, trước khi đề cập tới 14 năm trước cái kia khỏa kỵ thần yêu tinh, là từ đâu vùng trời khu truy lạc? Ninh Minh lập tức tiểu giật mình. Cũng may, Ninh Minh chợt phát hiện Lâm Tiếu Tiếu tại đối với chính mình trong nháy mắt ra, cùng sử dụng miệng hình làm ra liễu túc khu ba chữ. Thấy thế, Ninh Minh lại hỉ, thầm nghĩ không hổ là chính mình cứu được ngươi một mạng. Lập tức, Ninh Minh tiểu cũng không như Thôi Tranh nói như vậy ra chê cười, mà là tràn đầy tự tin địa đáp, kỵ thần yêu tinh là từ liêu túc khu truy lạc. Nhưng ai biết, lời vừa nói ra, nữ đạo sư tựu lại hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi nói cái này liêu túc khu tại nơi nào? Còn rất có thể biên đúng không? Ninh Minh rồi đột nhiên cứng đờ, bầu trời, không có liêu túc khu. Thôi Tranh đồng bệnh tương liên nhìn mắt Ninh Minh, lão tứ nguyên lai ngươi cùng ta không sai biệt làm a? Đã đủ rồi. Nữ đạo sư quát, lần sau các ngươi nếu đến nghe giảng bài, tựu cho ta đem 3 viên tứ tượng nhị thập bát tú sao thượng 100 lượng. Được rồi. Ninh Minh chỉ có thể ngoan ngoãn địa ngồi trở lại đi, cũng nhìn về phía cái kia hắc y thiếu nữ. Đây mới là thật sự tại trêu cợt chính mình. Phốc phốc. Quả nhiên, Lâm Tiếu Tiếu đang dùng tay che miệng lại, trên mặt tất cả đều là không che giấu được tiêu ý, ánh mắt giảo hoạt. Chương 102, Thiên Khu Viện Phong Ba. Đợi đến lúc sau khi tan học, Lâm Tiếu Tiếu đông nhiên trước mặt đi xuống. Thiếu nữ chính trực hoa quý, dáng người xinh đẹp, tóc đen đủ eo, hơn nữa tinh mỹ màu đen quần thun, càng phụ trợ da trắng non da thịt, cùng với động lòng người dung nhan. Nhất là cặp kia trong mắt sáng lại có tí tí vũ mị, lệnh không biết bao nhiêu thiếu niên âm thầm hâm mộ. Ven đường, Lâm Tiếu Tiếu cũng đúng những này bạn cùng lứa tuổi chào hỏi. Thiếu nữ cười đến rất đẹp, nhẹ nhàng lúng đồng tiền, khóe miệng độ cong giống như nguyệt nha bản, như là dương chiếu sáng tiến vào người trái tim. Rất nhanh, Lâm Tiếu Tiếu liền đi tới Ninh Minh bên người. Ninh Minh, sao ngươi lại tới đây? Chu Tức Viện cũng không nói cho ta một tiếng. Ừ. Lập tức, Thôi Tranh nhìn về phía Ninh Minh, ánh mắt kinh ngạc. Lâm Tiếu Tiếu đây là cùng lão tứ nhận thức. Ninh Minh thuận miệng nói, ta tiểu tùy tiện dạo chơi. Hắn ngược lại không giống những thiếu niên kia đồng dạng, trong nội tâm tin tưởng, trước mắt người thiếu nữ này cười đến càng xinh đẹp, vậy càng nguy hiểm. Vừa rồi rõ ràng còn cố ý trêu cợt chính mình, rõ ràng chính mình cứu được hắn, chỉ có thể nói tâm tính ác liệt. Vừa vặn, ta cũng không có việc gì làm. Lâm Tiếu Tiếu dịu dàng cười cười, sau đó tại Ninh Minh bên người ngồi xuống. Cái này lại để cho Thôi Tranh càng thêm kinh ngạc. Lão tứ người này thật sự là biểu hiện ra nhìn xem đơn giản, sau lưng lại đặc biệt phá lệ a. Hắn là tin tưởng, Lâm Tiếu Tiếu nhìn như đối với ai cũng cười, bình dị gần gũi. Có thể trên thực tế, có thể đến gần Lâm Tiếu Tiếu người bên cạnh, đừng nói không có mấy cái, căn bản sẽ không có. Cho tới nay, người thiếu nữ này giống như là trái tim đóng chặt, thói quen cô độc một người. Lâm tiểu thư tốt. Thôi Tranh cùng Lâm Tiếu Tiếu cũng lẫn nhau ân cần thăm hỏi câu. Một cái là tể tướng phủ thiếu gia, một người khác là trấn quan vương chất nữ, lẫn nhau đều là thần đô trong hội này người, tự nhiên là có chút ít giao tình. Ngoại viện sinh hoạt rất nhàn nhã sao? Lâm Tiếu Tiếu tay phải chống cái cằm, nhìn xem Linh Minh bên mặt, có một đoạn không có một đoạn mà hỏi thăm. Ngươi cảm thấy thế nào? Linh Minh hỏi lại câu, ý hữu sở chỉ. Chính mình cùng ngươi đều là dạ huynh thành viên, ngày bình thường thời gian nhàn hạ, trên thực tế cũng không nhiều. Lâm Tiếu Tiếu nói, ta như thế nào đoán được? Ngươi không thể chính miệng nói cho ta biết không? Lời này lại để cho Ninh Minh trong nội tâm hơi có chút khác thường. Hắn cảm giác Lâm Tiếu Tiếu đối với chính mình có chút thân cận rồi, đương nhiên, đây là kiện chuyện tốt, dù sao đối phương nói như thế nào cũng là Lâm Tà Đạo con gái ruột. Ninh Minh còn trông cậy vào đợi đằng sau tiếp xúc thâm về sau, tiểu nói với Lâm Tiếu Tiếu ra chuyện này. Phụ thân của ngươi còn sống, hơn nữa một mực đều nhớ thương lấy ngươi. Trong nội tâm nghĩ đến những lời này, Ninh Minh lại không hiểu cảm nhận được một cổ nói không nên lời cô đơn. Cha mẹ của mình. Đại Minh Hầu đến nay cũng không nói ra tình hình thực tế, cái này lại để cho Ninh Minh có chút vẻ lo lắng. Hắn cũng không muốn cha mẹ mình là đại nhân vật nào, coi như là một đôi bình thường nhà nông phụ phụ, chỉ cần khả dĩ mỉm cười đứng ở trước mặt mình, cũng rất thỏa mãn. Đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo bỗng nhiên đến bên hông vang lên, "Lâm sư muội, ngươi đây là?" Theo nhìn lại, chỉ thấy đó là một cái đang mặc lam sắc cẩm bào thiếu niên, ước chừng 16 tuổi tả hữu, lớn lên coi như là dạng chó hình người. Vì cái gì nói là dạng chó hình người? Bởi vì tên kia đối với chính mình ánh mắt không quá thân mật. Diệp sư huynh. Lâm Tiếu Tiếu ngược lại là lộ ra trước sau như một khuôn mặt tươi cười. Nhìn xem cái kia trương thanh thuần khuôn mặt, Diệp sư huynh nổi lên dũng khí, nói, nếu như ta không có nhận lầm mà nói, vị này hẳn là ngoại viện chính là cái kia Ninh Minh a. Ta còn rất nổi danh. Ninh Minh tự giễu địa nở nụ cười xuống. Diệp sư huynh lại hỏi, Lâm sư muội, ngươi cùng thằng này nhận thức sao? Làm sao vậy? Lâm Tiếu Tiếu bảo trì mỉm cười, thanh âm dễ nghe. Diệp sư huynh không che giấu chút nào nói, cái này Ninh Minh, lần trước Thạch Bắc Viễn một chuyện ở bên trong, đối mặt nhiều sóng quái vật, rất sợ chết, không hề một tấc vùng, thiếu chút nữa tiểu hại thảm Khổng Chiêu bọn người. Lời vừa nói ra, Ninh Minh cũng có chút chịu không được. Khó trách ta nói, thanh danh của ta như thế nào như là càng kém rồi, nguyên lai là nguyên nhân này. Hắn còn tưởng rằng chính mình là thụ ngoại viện liên lụy, làm cho Chu Tức Viện nữ đệ tử đối với chính mình tràn đầy xem thường. Hiện tại mới phát hiện, Khổng Chiêu cũng đã đem cái kia cố sự biên đến nơi này loại trình độ. A, là như thế này đấy sao? Ninh Minh. Đồng thời, Lâm Tiếu Tiếu nhìn về phía Ninh Minh, cũng nháy nổi lên như lưu ly đôi mắt. Ninh Minh nói, hắn nói là, cái kia chính là, chính mình sẽ không thừa nhận Thạch Bắc Viễn là bị chính mình giết chết. Cái này công lao cho người khác cũng không có gì, Ninh Minh không phải một cái ưa thích làm náo động tính cách. Nhưng, ngươi Khổng Chiêu được công lao còn muốn như vậy đáng ghét người, có phải hay không cũng có chút quá mức. Thôi Tranh cũng nghe không nổi nữa, nói, ngày ấy, Ninh Minh cũng đã trấn an ở Thạch Bắc Viễn tình huống, Thạch Bắc Viễn rõ ràng tiểu là bị Khổng Chiêu cho kích thích được đã xảy ra nhiều sóng. Đã thành A. Diệp sư huynh lại cười lạnh một tiếng, các ngươi loại này suốt ngày không lý tưởng, không học vấn không nghề nghiệp ra hỏa, sợ thì là sợ. Bá. Thôi Tranh mạnh mà đứng lên, ánh mắt nghiêm nghị, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi muốn làm gì? Diệp sư huynh ngẩng lên đầu lâu, trên mặt cũng không ý sợ hãi. Mặc dù mình cũng là cựu phẩm cảnh, thứ hai mệnh tinh lại là phá quân tinh, thực lực chỉ sợ còn mạnh hơn tự mình một ít. Nhưng nơi này là Thiên Khu Viện, không phải cái gì chợ bán thức ăn. Một lời không hợp tiểu động thủ đả khung, đó là không có đầu óc lưu manh. Đã thành. Ninh Minh ngồi tại vị trí trước, đống nhiên mở miệng, thôi ca, đừng tìm những người này bình thường so đo. Bọn hắn lúc ấy không tại tràng, không biết tình hình thực tế, lại chỉ biết tin tưởng chính mình nguyện ý tin tưởng tin tức. Nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là nhiều phế miệng lưỡi. Những lời này còn rất có trình độ. Thôi Tranh coi như là tại tể tướng phủ lớn lên, nghe thấy lời này, trong nội tâm không khỏi đối với cái này Lao Tứ rất cao nhìn chút ít. Nhưng Thôi Tranh gần từng chữ, ta đã không phải lúc trước cái kia ta. Lao Tứ, ta không nghĩ lại bị người cho xem thường. Lời này cũng làm cho Ninh Minh nhìn nhiều mắt Thôi Tranh. Đúng lúc này, Lâm Tiếu Tiếu đông nhiên hiếu kỳ nói như vậy, ngay lúc đó tình huống nhưng thật ra là, Ninh Minh ngươi tại ý đồ trấn an ở Thạch Bắc Viễn, sau đó Khổng Chiêu càng muốn động tay giải quyết. Diệp sư huynh lắc đầu nói, vẫn còn nói xạo. Thật sự là chê cười, lại muốn lấy trấn an ở nhiều song quái vật tình huống. Ninh Minh nói, ừ, không sai biệt lắm. Ai ngờ, Lâm Tiếu Tiếu lại bỗng nhiên gần sát Ninh Minh, tại hắn bên tai nói nhỏ nói, Ninh Minh, chúng ta là không thể đối với mục tiêu sinh ra đồng tình. Điểm ấy, ngươi có thể hiểu chưa? Thiếu nữ hô hấp nhả tại bên tai, có chút ngứa cảm giác. Ninh Minh lại nhíu mày. Bởi vì này câu nói, hắn không biết nên như thế nào đáp lại. Ta biết đạo ngươi không phải cái loại lẩy mềm yếu người. Lâm Tiếu Tiếu nói khẽ, tối hôm qua, ta đối với ngươi rất hài lòng, hy vọng đằng sau ngươi còn có thể tiếp tục như vậy. Tại đây cũng đừng hiểu sai. Lâm Tiếu Tiếu chỉ chính là Ninh Minh lúc ấy bạo khởi tuyệt sát vũ đại, vũ nhị hai đại bát phẩm cảnh tu sĩ, sau đó lại ôm mình ở tuyệt trong kinh muôn sống. Ninh Minh cái thở dài. Xác thực, tại Dạ Hoanh ở bên trong, cùng Lý Tâm là một tề độc dược. Theo Thạch Bác Viễn bị phán định tồn tại phong hiểm cái kia một khắc lên, hắn kỳ thật cũng đã là thế nhân trong mắt nhiều song quái vật. Sau một khắc, Lâm Tiếu Tiếu rời ánh mắt, cũng nhìn về phía Diệp sư huynh, nói, Diệp sư huynh, ngươi còn có chuyện gì sao? Diệp sư huynh cau mày, trông thấy vừa rồi Diệp Tiếu cười gián tại Ninh Minh bên thai nhẹ giọng nỉ non, trong lòng của hắn có thể không thế nào tốt. Diệp sư huynh nói, Lâm sư muội, ngươi còn ở lại chỗ này loại người bên người ngồi làm gì, cũng không chê. Không đợi hắn thoại âm rơi xuống, Lâm Tiếu Tiếu tiểu ôm lấy Ninh Minh cánh tay phải, cũng lộ ra một cái động lòng người dáng tươi cười, ta khả dị giao hắn chậm rãi trở nên dũng cảm a. Vào lúc ban đêm, Ninh Minh cùng Thôi Tranh hai người cũng không ở bên ngoài uống rượu chơi đùa, mà là trực tiếp về tới ngoại viện. Vừa mới tiến sân nhỏ, Thôi Tranh tiểu hô lên, lão nhị, lão tam, tranh thủ thời gian, đi ra cho ta. Rất nhanh, Nô Minh cùng Triệu Cắt liền từ trong phòng xông ra. Xảy ra chuyện gì? Hai người có chút khó hiểu, xem Thôi ca bộ dáng này, giống như là muốn ồn ào sự tình đồng dạng. Xảy ra chuyện gì? Thôi Tranh khí đạo, đêm nay ta muốn đem cái kia Khổng Chiêu treo ngược lên đánh. Nô Minh cùng Triệu Cắt quá sợ hãi, ta đây là muốn đi Thanh Long viện náo sự. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, cái gì náo sự? Chúng ta là đi giáo vị kia Khổng sư huynh đạo lý là người. Lúc này không giống ngày xưa, Ninh Minh cũng có bát phẩm cảnh tu vi, thật muốn đấu mà bắt đầu, không có thể so Khổng Chiêu chênh lệch. Huống chi, Ninh Minh sư phó là ai? Thôn trưởng Lý Lama, đánh không lại tiểu đánh lén, đánh thắng được hay là muốn đánh lén? Chúng ta đi. Ninh Minh lập tức mang theo mấy vị này đại nhân vật con cái, chuẩn bị đi Thanh Long viện hạ độc thủ, mặc kệ mặt khác, tóm lại bị đánh một trận Khổng Chiêu dừng lại, lối ra ác khí. Chương 103, cứu vớt Khổng Chiêu hành động. Nếu như nói, Dạ Hoanh là âm u lục đục với nhau, như vậy, Thiên Khu viện tiểu là thiếu niên nên có bình thường thời gian. Không tuổi trẻ khí thịnh, cái kia còn có thể gọi người trẻ tuổi sao? Lập tức, dùng Thôi Tranh cầm đầu ngoại viện thiếu niên, tiểu hướng Thanh Long viện sờ soạng đi qua, bọn hắn muốn đánh người. Lại nói bên kia, chấm dứt một ngày chương trình học qua đi, Khổng Chiêu lúc này có chút thể sắc và tinh thần mệt nhọc. Thanh Long viện cái chỗ này cạnh tranh áp lực cũng đại a, nội quyển nghiêm trọng. Tại đây dù sao cũng là thần đô, so với việc những cái kia chính thức thiên kiêu, Khổng Chiêu chỉ có thể xếp hạng giữa dòng. Nếu không phải lần trước Thạch Bác Viễn sự tình, danh tiếng của hắn nói không chừng vẫn còn so sánh không thượng Khải Minh Tinh Ninh Minh. Mà ra tên cảm giác, chỉ cần nhấm nháp qua một lần, người sẽ nhịn không được muốn nhấm nháp lần thứ hai, như là cây thuốc phiện. Khổng Chiêu cũng không ngoại lệ. Hắn ưa thích cái loại này người bên cạnh đều vây quanh cảm giác của mình, phảng phất mình chính là thế giới trung tâm. Nhưng, Khổng Chiêu cũng không có cái gì có thể lấy được ra tay năng lực. Hắn chỉ có thể lật qua lật lại địa đi giảng Thạch Bác Viễn cố sự, cố ý khoa trương hóa, dùng cái này tranh thủ ánh mắt. Nhìn, cái này đều hơn một tháng đi qua. Khổng Chiêu vẫn còn cùng đồng bạn bên cạnh, giảng lấy cái kia giả cối cố sự. Tốt rồi, ta đã biết. Đồng bạn cũng nghe ngán, nói sang chuyện khác, lại nói, nghe nói tối hôm qua Thiên Thanh Phường ra sự kiện, có người trông thấy Vũ Bá Hầu cùng Đại Minh Hầu thủ hạ chống lại. Khổng Chiêu chép miệng. Hắn đối với chuyện này cũng không có hứng thú. Đại Minh Hầu thủ hạ cũng tiểu như vậy à. Khổng Chiêu nói ra, lúc ấy, Thạch Bắc Viễn đem ta cùng Thôi Vũ cho bắt lấy về sau, Đại Minh Hầu người cũng không có biện pháp sao. Nếu không phải ta cái khó ló cái khôn. Bên kia, cao lớn Chu Tường phía sau. Bốn cái thiếu niên chính giấu ở dưới tường, lén lén lút lút bộ dạng. Thực con mẹ nó không phải cá nhân a. Nghe thấy bên ngoài thanh âm, lão nhị Ngô Minh tức giận đến cắn chặt răng quan, có như vậy có thể khoác lác đấy sao? Đại Minh Hầu mọi người so ra kém hắn hả? Bên cạnh, Thôi Tranh ánh mắt lạnh như băng, thằng này khoác lác cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác còn nữa thích giống chúng ta, thật sự muốn thu thập dừng lại mới được. Tại Khổng Chiêu trong chuyện xưa, tất cả mọi người trở thành hắn phụ gia. Tựa như có chút hàng vỉa hè thoại bản ở bên trong ngốc nghếch nhân vật phản diện đồng dạng. Dùng thấp kém tới cực điểm chỉ số thông minh đến lại để cho nhân vật chính vẽ mặt. Cái này có thể lại để cho Thôi Tranh một đoàn người đỏ mắt. Mà ngay cả Ninh Minh đều nuốt không trôi cơn tức này, có thể thấy được tên kia miệng là có nhiều có thể tổn hại. Trình Nhạc đi rồi, hiện tại tiểu thừa Khổng Chiêu một người. Rất nhanh, Thôi Tranh tiểu xuyên thấu qua khe hở, nhìn thấy bên ngoài chẳng cảnh. Người sắp xếp xong xuôi chưa? Thôi Tranh bỗng nhiên nhìn về phía lão nhị Ngô Minh. Tiểu tử này là hộ bộ thượng thư nhi tử, trong nhà có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Ngô Minh vô ngữ nói, yên tâm. Từng cái cửa vào ta đều sắp xếp xong xuôi người, một lát không có ngoại nhân xuất hiện tại đây con đường thượng. Trên đường phố, Khổng Chiêu cùng hắn đồng bạn tách ra, chính một mình hướng phía một chỗ sân nhỏ đi đến. Đó là hắn chỗ ở, cũng là Thanh Long viện đặc biệt không giống người thường địa phương, từng đệ tử cũng có thể một mình xin một cái sân. Bất quá, Khổng Chiêu bỗng nhiên đã nhận ra kỳ quái, như thế nào hôm nay trên đường không có người nào? Chính nghĩ như vậy, Khổng Chiêu tiểu hai mắt sáng ngời, phát hiện trước mặt đi cái đáng yêu mê người Hắc Y thiếu nữ. Hắc Y thiếu nữ nói là chính mình là Chu Tước viện đệ tử, có một vấn đề, Chu Tước viện đạo sư cũng không rõ ràng lắm, tiểu nghĩ đến Thanh Long viện hỏi một chút. Lâm Tiếu Tiếu. Khổng Chiêu tự nhiên nhận ra thân phận của đối phương, đây chính là Trấn Quan Vương chất nữ. Cái này lại để cho Khổng Chiêu trong nội tâm mừng thầm, chỉ cần không phải đồng tính luyến ái, chắc có lẽ không có người không thích loại này xinh đẹp muội muội a. Hắn tiểu dừng bước lại, cùng đối phương hàn huyên. Lâm Tiếu Tiếu lớn lên rất đẹp, nhưng lại rất yêu cười, có chút giơ lên phấn nộn khóe môi, càng hấp dẫn Khổng Chiêu thật lớn chú ý lực. Đúng lúc này, mấy cái thiếu niên theo bên cạnh đi qua. Khổng Chiêu quét mắt, gặp cái này mấy người ăn mặc áo đen, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là không có để ở trong lòng. Nhưng rất nhanh, Khổng Chiêu hay là chú ý tới không đúng, mấy người kia tựa hồ hướng chính mình đi tới. Lâm Tiếu Tiếu. Bất quá, bọn hắn kinh ngạc thanh âm, có phải là vì Lâm Tiếu Tiếu mà đến? Lâm Tiếu Tiếu cũng cười lên tiếng chào hỏi. Khổng Chiêu sẽ thấy không có đa tưởng. Nhưng vào lúc này, vâng, trong đó một thiếu niên cước bộ bạo động, nắm tay đánh tới, coi như tay nắm lấy một vòng quang, tốc độ nhanh đến làm cho người tắt lưu hơi. Nên như thế nào hình dung biến hóa này? Tại y mắng chỗ nghe sấm sét, Khổng Chiêu sắc mặt đại biến, hoàn toàn không có kịp phản ứng, đại bộ phận tâm thần cũng còn tại cái đó yêu cười hắc y thiếu nữ trên người. Cảm nhận được sau lưng truyền đến phần phật tiếng gió, cái này chỉ sợ là bát phẩm cảnh hậu kỳ gia hỏa. Càng thêm lệnh Khổng Chiêu không nghĩ tới chính là tốc độ ánh sáng tầm đó, Lâm Tiếu Tiếu rõ ràng cũng giơ lên tay phải, xanh gơi đầu ngón tay kẹp lấy mấy cây ngân châm, hiện ra lạnh như băng sáng bóng. Cái gì? Trước sau hai nơi biến hóa, Khổng Chiêu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, càng thêm là muốn sống không cửa, lên trời không đường. Lại nói, một quyền này cũng ngoan độc được phải chết, đánh út về phía chính là Khổng Chiêu cái hót. Bành! Một quyền, thật địa vanh trúng mục tiêu. Lập tức, Khổng Chiêu đầu thiếu chút nữa không có nổ tung, óc đều cho dao động đều đặn. Hắn lảo đảo vài bước, đồng tử tan rã, cả người sắp đã hôn mê. Các ngươi, phải. Khổng Chiêu cắn chặt răng, đem hết toàn lực địa vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, ý đồ kiên trì không để cho mình ngã xuống. Mệt sức là da da của ngươi. Thôi Tranh một tiếng hét to, sau đó cũng xuất thủ, các huynh đệ, nhà trên hỏa. Động tay. Động tay. Trong lúc nhất thời, bốn cái thiếu niên cùng với xã hội đen đồng dạng, quần đầu tới. Khổng Chiêu dù sao cũng là bát phẩm cảnh tu sĩ, gặp đánh lén, lúc này rõ ràng còn có thể giơ cánh tay lên, ý đồ ngăn cản. Có thể Linh Minh ánh mắt mãnh liệt, mạnh mà tiểu là một cước bạo đạp, đã trúng Khổng Chiêu bụng, lại để cho thứ hai ba địa một tiếng, bay ngược mà ra. Khổng Chiêu nặng nề mà đâm vào trên tường, trong miệng nổ ra một vũng lớn nước đắng. Sau đó, lão nhị Ngô Minh không biết từ chỗ nào nhi móc ra một cái màu đen bao tải, động tác cũng nhanh nhẹn được rất, lập tức tiểu cho Khổng Chiêu đặt đi vào. Cho ngươi chó sủa. Cho ngươi chó sủa. Ngô Minh chưa hết giận, lại đạp vài cái bao tải. Ta cũng tới. Phía sau, Triệu Cắt lớn lên tốc độ kịch béo, như là xe tăng bật lên, một cái thái sơn áp đỉnh, đập vào trong bao bố trên thân người. Đệ chết hắn. Hôm nay muốn cho hắn thì đều đánh đi ra. Thôi Tranh hùng dữ nói. Nhìn xem một màn này, Lâm Tiếu Tiếu đứng ở tại chỗ, tuyệt mỹ trên khuôn mặt, cười đến tựa hồ càng thêm sáng ngời chút ít. Đi nhanh lên. Đừng ở chỗ này chậm trễ lâu rồi. Ninh Minh bỗng nhiên vừa đến một tiếng. Mọi người tranh thủ thời gian khiêng bao tải ly khai, trước khi đi, Ninh Minh còn quét mắt hiện trường, tận lực đừng lưu lại cái gì dấu vết. Xem xét, cái thằng này trước kia tại Tây Lĩnh sẽ không thiểu làm chuyện loại này, tính cảnh giác còn rất cường. Chỉ chốc lát sau, con đường này tựu một lần nữa trở nên trống rỗng mà bắt đầu, mọi nơi yên tĩnh im ắng, như là hết thảy đều không có phát sinh qua. Đợi đến lúc Khổng Chiêu mở mắt ra thời điểm, mọi nơi một mảnh đen kịt. Bản thân các nơi càng truyền đến trận trận đau đớn, xương cốt đều giống như toái đã xong, hơi chút động một chút tựu đau nhức muốn chết. Nơi này là chỗ nào vậy? Khổng Chiêu nội tâm thấp thỏm lo âu mà bắt đầu. Hắn cảm thấy cái này chớ không phải là cha mình cựu gia làm được, không khỏi quá mức khủng bố, chính mình sẽ không cần chết đi à? Đúng lúc này, một đạo âm trầm tiếng cười nhẹ vang lên, hắc. Ha ha ha. Người đã tỉnh. Tiếng cười kia tràn đầy bệnh trạng, giống như là một người điên. Nhất là tại đây dạng dưới tình huống, Khổng Chiêu trực tiếp cho sợ tới mức run rẩy mà bắt đầu, nước tiểu đều nhanh rũ ra vài giọt. Hắn cảm giác mình sợ là gặp được sắp nhiều sóng tu sĩ. Ngươi, ngươi là ai? Tại sao phải như vậy? Khổng Chiêu cảm giác mình hẳn là đang khóc, đôi má có chút tấm áp. Thạch Bác Viễn là của ta đồng bạn, ngươi cảm thấy ta sẽ là ai? Đạo kia mất tiếng thanh âm tiếp tục vang lên, Khổng Chiêu, ngươi rất không tồi, liền đại minh hầu mọi người khó đối phó Thạch Bác Viễn, hắn lại bị ngươi cho giải quyết. Lời vừa nói ra, Khổng Chiêu thiếu chút nữa không có hai mắt tối sầm, đã hôn mê. Thạch Bác Viễn như thế nào còn sẽ có đồng bạn? Hơn nữa, đối phương lại là như thế nào lẻn vào Tiến Thiên khu viện? Những vấn đề này đều không trọng yếu, cực độ sợ hai phía dưới, Khổng Chiêu đầy trong đầu chỉ muốn sống sót. Ta tận mắt nhìn thấy Thạch Bác Viễn nhiêu sóng, ta cũng nhanh bị các ngươi giết chết. đạo kia thanh âm như là một cái không bị khống chế tên điên. Khổng Chiêu, ngươi cảm thấy nếu như không phải ngươi, Thạch Bắc Viễn sẽ phát sinh nhiêu sóng sao? Khổng Chiêu hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Trong lòng của hắn sở hữu tất cả nghi hoặc, cũng vì vậy thanh âm chủ nhân mà bỏ đi, bởi vì đối phương ngữ khí thật sự rất giống cái loại này gần như nhiêu sóng tu sĩ. Cho dù không có ta, Thạch Bắc Viễn hay là nhất định sẽ nhiêu sóng đó a. Giờ phút này, Khổng Chiêu thầm nghĩ tận lực bỏ ngay bản thân liên quan. Có thể sau một khắc, đối phương lại lần nữa phát ra làm cho người sởn hết cả gai ốc tiếng cười, ha ha ha, thật là như vậy phải không? Chúng ta đây nếu không để làm một cái thí nghiệm a. Ngươi trước tiên có thể đoán xem, kế tiếp, ngươi có thể hay không phát sinh nhiêu sóng. Thoại âm rơi xuống, Khổng Chiêu tâm thần triệt để hỏng mất. Vừa nghĩ tới, Chu Tước trong nội viện những Bắc Nguyên đó hoang người, vừa nghĩ tới lúc ấy Thạch Bắc Viện nhiêu sóng chẳng cảnh. Khổng Chiêu khóc giống lưu nước mắt đi ra, không, không muốn, không phải. Thạch Bắc Viện không phải là bị ta giết chết, ta lúc ấy kỳ thật hôn mê bất tỉnh, ta cái gì cũng không biết ta. Cho dù ngươi giết ta, có thể cha ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, thả ta đi, ta khả dĩ đương kim muộn cái gì đều không có phát sinh qua, ta thậm chí khả dĩ giúp ngươi chạy ra thần đô. Hắn đã tin tưởng không nghi ngờ, cái này trói lại chính mình đúng là nhiêu sóng tu sĩ. Không âm thanh âm, một loại lớn lao tĩnh mịch bao vây Khổng Chiêu, so tử vong đáng sợ hơn chính là chờ đợi tử vong quá trình. Hắn sẽ không thật sự muốn dùng các loại thủ đoạn đem ta kích thích được phát sinh nhiêu sóng a. Không, không, không muốn. Khổng Chiêu cảm thấy trước nay chưa có sợ hãi, trong đầu càng vô số lần hiện ra qua lại đủ loại, ruột đều nhanh hối hận thanh. Nếu khả dĩ lặp lại, mình tuyệt đối sẽ không nói sau Thạch Bắc Viễn là bị chính mình giết chết. Một chỗ không người trong sân, Linh Minh đứng người lên, ánh mắt hờ hững. Hắn quét mắt trên mặt đất bị bao tải chứa tựa như sâu gióm giống như Khổng Chiêu, lui về phía sau một bước, dần dần biến mất tại trong bóng tối. Tiểu lại để cho hắn tại tĩnh mịch cùng trong hắc ám, chờ đợi ngày hôm sau sáng sớm a. Trọng sinh sau đích Khổng Chiêu, có lẽ sẽ là một cái hợp cách người tốt. Vừa nghĩ như thế, chính mình nhưng thật ra là cứu vớt một cái dơ bẩn linh hồn a. Đổi lại là Phật Tăng, lúc này đều được chắp tay trước ngực, nói tiếng A Di Đà Phật. Linh Minh khỏe miệng có chút nhếch câu. Ly khai cái kia chỗ sân nhỏ sau, Linh Minh một bộ áo trắng hơn tuyết, dáng người cao to, khuôn mặt thanh tú, khí chất hơi có chút thanh nhã. Thôi ca, chúng ta có thể đi ăn cơm đi. Hắn giống như là bình thường thiếu niên lang đồng dạng, hướng Thôi Tranh mấy người đi tới, cũng cười lên tiếng chào hỏi. Chỉ có Lâm Tiếu Tiếu mắt nhìn Linh Minh, trong đôi mắt đẹp dịu dàng như có điều suy nghĩ. Chương 104, vòng cùng vòng. Đợi đến lúc Khổng Chiêu tỉnh lại thì, quả thật là thoát thai hoán cốt, thay đổi cá nhân. Trải qua xã hội đòn hiểm về sau, thằng này sau này làm người tiểu ít xuất hiện rồi, cho dù có người chủ động nhắc tới Thạch Bắc Viễn sự tình, Khổng Chiêu cũng là ngậm miệng không nói. Thân đô nội, tàng long ngọa hổ thế hệ, tầng tầng lớp lớp, mỗi ngày đều có đại tin tức. Sự kiện kia cũng rất nhanh biến mất tại thời gian chung. Lại nói, Ninh Minh cũng không lo lắng sự tình bại lộ. Khổng Chiêu cho dù phát hiện chân tướng thì như thế nào? Chính mình những người này không có bị thương Khổng Chiêu căn bản, nhiều lắm là xem như ẩu đả. Mặt khác, Liều Gia Cảnh. Phụ thân của Khổng Chiêu tuy nhiên là cái đô đốc, có thể Thôi Tranh bọn hắn cũng là tể tướng con cái. Loại học sinh này thời đại đánh nhau, kỳ thật cũng náo không xuất ra cái đại sự gì. Trái lại, chính mình cùng Thôi Tranh bọn người tình bạn còn có thể tăng trưởng không ít. Mà đợi đến lúc mọi người sau khi lớn lên, riêng phần mình thân cư địa vị cao, cái kia chính là một đầu quan hệ mạnh, hướng lớn hơn nói, cái kia chính là trên triều đình một cái vây cánh. Sáng sớm hôm sau, Ninh Minh Cửu đã đổi mới y phục, một bộ màu tràm sắc trường bào, ống tay áo thêu lên tơ bạc lưu vân vân, bên hông thắt một đầu màu xanh tường vân gấm mang, đen nhánh tóc cũng dùng tiểu ngân quan buộc chặt lên, thon dài thân thể, cả người phong thần như ngọc. Bên cạnh, Ninh Giao tại hút cháo. Hắn bỗng nhiên liếc mắt Ninh Minh, mang tốt như vậy xem. Đến như vậy lâu rồi, người rốt cục nhớ tới muốn đi thanh lâu sao? Ninh Minh chính nhìn xem trong gương đồng chính mình, nghe thấy lời này, khóe miệng không khỏi địa run rẩy vài cái. Ta hôm nay là muốn đi Thôi Ca gia làm khách. Ninh Minh giải thích xuống, cũng hỏi, Giao Giao, ngươi lúc này mệt không? Nếu không cùng một chỗ? Không được. Ninh Giao uống xong cháo, sau đó tiểu lợi lạc bò tới trên giường, cũng nói ra, lúc trở lại, cho ta mang vài cuốn sách, trước khi đều xem xong rồi. Sách gì? Ninh Minh cảm thấy muội muội thích xem sách điểm này là cái không tệ đích thói quen. Ninh Giao nói, tùy tiện, ta sách gì đều thích xem. Cái này lại để cho Ninh Minh nhớ tới chính mình khi còn bé, một người thời điểm cũng thích xem sách. Muội muội hoặc là đang theo đuổi tri thức, hoặc là chỉ sợ cũng cảm thụ được cô độc, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Rất nhanh, Ninh Minh tiểu đi tới sân nhỏ, cũng nhìn thấy đồng dạng một thân ngăn nắp xinh đẹp Thôi Tranh. Nhìn không ra a, lão tứ ngươi vẫn có cái mũi có mắt sao? Trông thấy cực kỳ cách ăn mặc một chút sau đích Ninh Minh, Thôi Tranh có chút kinh ngạc. Ninh Minh cũng sẽ không biết tại bằng hữu trước mặt khiêm tốn, bụng có thi thư khí tự hoa. Cái này lại để cho Thôi Tranh nhịn cười không được bắt đầu. Hắn cũng cảm giác được, lão tứ đối với chính mình những người này thái độ thay đổi chút ít. Hai người đã sớm hướng Thiên Khu viện thông báo thanh âm, khả dĩ ly khai Đông Thành một ngày. Bất quá, buổi tối trước khi nhất định phải trở về. Ly khai Thiên Khu viện. Sau đó không lâu, hai người tiểu bước chân vào náo nhiệt Tây Thành. Trên đường, đầu người tích lũy động, các loại người bán hàng rong ra sức địa hét lớn. Hai bên cửa hàng ở bên trong, bày biện ngũ hồ tứ hải kỳ chân dị bảo, lại để cho người không kịp nhìn. Linh Minh xem chuẩn một nhà cửa hàng, đang muốn đi vào. Thôi Tranh lại khó hiểu nói, lão tứ ngươi làm gì? Linh Minh nói, bái phòng tể tướng phủ, trên tay có thể nào thiếu đi lễ vật. Đừng. Thôi Tranh tranh thủ thời gian giữ chặt Ninh Minh, dặn dò, đổi một nhà, mua chút ít bình thường hoa quả là được. Cái này tiểu đến phiên Ninh Minh khó hiểu. Thôi Tranh một bên lôi kéo Ninh Minh, tại ven đường mua chút ít bình thường hoa quả, một bên giải thích nói, lao tứ ngươi có chỗ không biết, cha ta quan này không phải tốt như vậy đem làm. Lễ vật vật này, ngàn vạn đừng vượt ra khỏi tâm ý. Nghe vậy, Ninh Minh cái này hiểu được. Đại quan, thu lễ vật này, tự nhiên được vạn phần coi chừng mới được. Bằng không, người ra mặt dễ dàng đa tưởng. Ninh Minh lại nhìn về phía trên tay mấy cái quả táo, cau mày nói, cái này không đến mức a. Thôi Tranh lắc đầu nói, cái này đã đủ rồi. Ngươi ngẫm lại, Đại Minh hầu 10 năm đều không có xảy ra thiên khu viện, cái này lại đến không đến mức. Ninh Minh sững sờ. Hắn còn tưởng rằng là Đại Minh hầu cựu ra nhiều lắm, lo lắng ly khai thiên khu viện dễ dàng gặp chuyện không may. Thôi Tranh nói, cha ta từ nhỏ tiểu nói cho ta biết nói, địa vị càng cao, càng phải hiểu được thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ninh Minh bỗng nhiên nói, hoàng thượng ngờ vực vô căn cứ tâm nặng sao như vậy? Lời vừa nói ra, Thôi Tranh sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian muốn che Ninh Minh miệng. Cái này có thể không khoa trương, chủ yếu là lao tứ nói chuyện quá trắng ra rồi, thậm chí có chút ít dọa người. Đừng vọng nghị triều chính. Thôi Tranh nghiêm túc nói một câu, sau đó nói sang chuyện khác, mang Ninh Minh mua mấy cái hoa quả về sau, tiểu hướng phía tể tướng phủ đi đến. Trên đường đi, Ninh Minh không hề đàm luận cái đề tài kia, chỉ ở trong nội tâm ngầm hạ quyết định. Hắn không thích phía trên có người đè nặng chính mình. Thần Minh cũng thì thôi, hoàng đế chẳng lẽ cũng không phải phàm thể nhục thai hả? Thiên khu viện tu sĩ, liền Thần Minh cũng dám nhìn thẳng, nhìn trộm tinh thần bên trong đích cấm kỵ huyền bí, cũng không dám đàm luận hoàng đế đủ loại. Tóm lại, so về triều đình, Ninh Minh càng ưa thích tự do tự tại giang hồ. Đợi đến lúc đằng sau thực lực càng mạnh hơn nữa về sau, lại tìm được cha mẹ trận tướng, chính mình tiểu ly khai thần đô. Đúng lúc này, Ninh Minh cùng Thôi Tranh đi tới một đầu rộng rãi trên đường cái. Rất xa hoa. Đường đi chừng hơn 10 mét chi rộng, đầy đủ mấy con ngựa xe sánh vai cùng, dưới đất là xếp đặt chỉnh tề bàn đá xanh. Hai bên phủ đệ, từng dãy xuống dưới, tất cả đều là tường cao đại viện, tràn đầy trang nghiêm túc mục cảm giác. Cái này cũng quá rộng đi à? Ninh Minh hay là lần thứ nhất kiến thức đến cảnh tượng như vậy. Cái này như là tiểu cự nhân sinh hoạt địa phương, kiến trúc tràn đầy đại khí phong cách, viễn siêu đưa ra hắn. Bên cạnh, Thôi Tranh giảng giải nói, trước đây thật lâu, ta Đại Chu Vương triều khai quốc mới bắt đầu, cái này phiến cả vùng đất lại nhiều có tông môn thánh địa. Mà những tông môn kia chung nuôi dưỡng rất nhiều dị thú, có dị thú hình thể chừng đỉnh núi nhỏ lớn như vậy. Mà ta Đại Chu Vương triều thái tổ, lúc ấy bệ nghệ thập phương, hào tình vạn trượng, nói muốn đạp phá thiên hạ mỗi một chỗ thánh địa, bị ánh sáng thu hút từng cái hộ tông thần thú. Vì vậy, con đường này tiểu tận lực tu đắc đại điểm. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh không khỏi cảm thán, thậm chí có chút ít cảm giác sinh không gặp thời. Chính mình nếu có thể tại cái đó niên đại, tận mắt nhìn thấy khói thuốc súng nổi lên bốn phía đại địa, kinh nghiệm vương triều cùng thánh địa ở giữa đấu tranh, này sẽ là cỡ nào rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Thôi Tranh cũng cảm thán thanh âm, lúc ấy, ta Đại Chu vương triều chừng 9 cái vương ra, trong đó có 6 cái đều là dị họ vương, tất cả đều là dựa vào chiến công đánh đi ra, đây mới thực sự là sáng chói đại thế a. Ninh Minh lại hỏi, vậy bây giờ? Thôi Tranh nói, hiện tại tiểu bảo lưu lại một cái dị họ vương, thì ra là trấn thủ lấy Bắc Nguyên trấn quan vương. Những lời này lại để cho Ninh Minh đa tưởng trong chốc lát. Khá lắm. Nội tâm của hắn nhảy dựng, chẳng lẽ nói mặt khác 5 cái khai quốc đại tướng cứ như vậy không có? Đại Chu hoàng tộc thật đúng là hảo thủ đoạn. Vô luận đối với ai, đều tuyệt sẽ không có nửa điểm lưu tình, nhưng là dùng cái này kéo dài hơn 1000 năm vĩ đại. Đúng lúc này, vài đạo thanh âm từ phía sau truyền tới. Ninh Minh suy nghĩ bị cắt đứt, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, một cái cưỡi dị thú thanh niên mặc áo đen, chính dẫn hơn 10 kỵ đội ngũ, như là chiến thắng trở về mà về đồng dạng. Ninh Minh hai mắt nhắm lại một chút. Cái kia thanh niên mặc áo đen ngồi xuống dị thú quả thực là bất phàm, toàn thân bao trùm lấy kim sắc lân phiến, giống nhau hoàng kim thần hống, đầu lâu thượng sinh ra hai cây giác, phi thường thần tuấn cùng mỹ vũ. Huyết khí bằng bạc, tiếng thở dốc phảng phất sấm sét, có thể nghĩ cái này đầu dị thú cường đại cùng đáng sợ. Càng khiến cho Ninh Minh chú ý chính là, cái kia thanh niên mặc áo đen, đại khái 23 tuổi bộ dạng, phi thường tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt có loại bức nhân áp lực. Người này, đúng là Lâm Ngữ Yên ca ca, Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ? Thôi Tranh cũng kinh ngạc xuống. Thôi Tranh. Đồng thời, Lâm Thiên Vũ cũng chú ý tới Thôi Tranh, hắn một cánh tay kéo một cái, ngồi xuống dị thú tiểu đứng tại chỗ. Trước khi tiểu đề cập tới, Lâm Thiên Vũ trước kia cũng là thần đô nổi danh quần là áo lượn, cùng trước khi Thôi Tranh có chút cùng loại. Lập tức, Lâm Thiên Vũ lợi dụng người từng trải giọng điệu, nói ra, ngươi không tại thiên khu viện đợi, tại sao lại chạy về đã đến? Muốn thật sự không được tiểu đi Bắc Nguyên đãi vài năm, suốt ngày không lý tưởng như cái gì bộ dáng. Thôi Tranh nhếch miệng, nhìn ra được, thằng này là tới tại thanh tú cảm giác về sự ưu việt. Bất quá cũng không cách nào. Lâm Thiên Vũ sau lưng còn dẫn một tiền lớn người, từng cái thân phận không tầm thường, cái này có chút giống là một đám chạy ra xe phú nhị đại. Nhưng, cái này mấy người kỳ thật cũng không tính là quần là áo lượn, dù sao đã sớm đã qua cái kia niên kỷ. Bọn hắn đều trải qua rất nhiều lần chiến đấu, trong mắt tinh mang lợi hại, thực lực không tầm thường, chính là tương lai Đại Chu vương triều chủ cột vững vàng. Cái này là cái khác vòng tròn luận của rồi, dùng trấn quan vương thế tử, Lâm Thiên Vũ làm hạch tâm một đám đại nhân vật con cái. Cũng kém không nhiều lắm xem như gần với cái kia mấy vị hoàng tử tuổi trẻ thế lực vòng tròn luận quần. Đi nha. Lâm Thiên Vũ cũng không có rất hợp Thôi Tranh đệ bụng, lập tức tiểu dẫn hơn 10 kỵ đội ngũ chuẩn bị ly khai. Nhưng vào lúc này, Lâm Thiên Vũ đột nhiên động tác dừng lại, sau lưng đám kia kỵ sĩ cũng đều đi theo ngừng lại, nhìn ra được cân đối tính rất cao, hơn nữa cũng không có phát ra chất vấn âm thanh. Lâm Thiên Vũ hai mắt nhắm lại, nhìn về phía cái nào đó phảng phất không có tồn tại cảm giác trên người thiếu niên. Sau một khắc, Lâm Thiên Vũ khẽ miệng nhất câu, "Tây lĩnh đến tiểu tử, lại gặp được ngươi rồi." Bên kia, Linh Minh ánh mắt thanh tịnh, hắn nhìn thẳng cưỡi dị thú lên, uy phong lẫm lẫm Lâm Thiên Vũ, "Lâm thiếu gia." Chẳng biết tại sao, Lâm Thiên Vũ đối với Ninh Minh không có hảo cảm, có lẽ là bởi vì lần trước Đại Minh Hầu sự tình. Sự kiện kia lại để cho kiêu ngạo Lâm Thiên Vũ có chút không cam lòng, quyền lực lớn nhỏ, đại biểu chính là làm thịt chế cùng bị hô chế. Nhanh như vậy tiểu bợ đỡ được tể tướng phủ, rất có lòng cầu tiến. Lâm Thiên Vũ cái liếc xéo mắt thôi tranh, bay bổng nói câu, sau đó tiểu dắt quần quần bụi mù, nên ngang mà ra. Sau lưng, cái kia 10 cái đồng dạng thân phận tôn quý quyền quý đệ tử, cũng đều quét mắt Ninh Minh, cũng không đem hắn để vào mắt, đi theo Lâm Thiên Vũ biến mất tại trong tầm mắt. Lão tứ, thôi tranh nhướng mày. Hắn cảm giác Lâm Thiên Vũ câu nói kia có chút khó nghe, như là ở trong tối phúng Ninh Minh là cái định nọt tiểu nhân vật. Không có việc gì. Ninh Minh ngược lại là cười cười, phản phất cũng không có để ở trong lòng. Chương 105, bữa tiệc. Chúng ta còn nhỏ, về sau có thể so với họ Lâm chính là cái kia gia hỏa càng uy phong. Thôi tranh như là tại chiếu cố Ninh Minh cảm xúc, dù sao trên đời này cũng là thực lực vi tôn, lão tứ ngươi tu hành tư chất tựa hồ cũng không tính chênh lệch. Thôi ca, ta tu luyện không phải là vì so người khác càng uy phong. Ninh Minh bỗng nhiên ngắt lời nói. Thôi tranh khó hiểu, đây là vì cái gì? Ninh Minh trầm mặc một hồi nhi, nói, vì không cho người khác ở trước mặt ta ra vẻ ta đây. Thôi tranh tế phẩm những lời này, cảm giác đáng giá suy nghĩ. Lâm Thiên Vũ xuất hiện, chỉ là một cái tiểu sự việc xen giữa. Thân đô ở vào dưới chân thiên tử, có người nói đây là tiểu triều đình, tất cả lớn nhỏ thế lực vòng tròn luẩn quẩn, rắc rối khó gỡ. Mặc dù mình dựa lưng vào Đại Minh Hầu, có thể nói là địa vị đặc thù nhất một nhóm người, nhưng tận lực hay là tiểu bạo lộ. Chỉ chốc lát sau, Ninh Minh hãy theo Thôi tranh đi tới Tể tướng phủ, một tòa hào phóng đại khí cửa phủ. Bất quá, vừa nghĩ tới nơi đây đã bị chết nhiều cái tể tướng, vậy có chút làm cho lòng người ở bên trong sợ hãi. Tam thiếu gia, Ninh công tử. Hai cái thanh ý gã sai vặt, tranh thủ thời gian tiến lên nên đón, lao ra đã đợi hậu đã lâu. Ninh Minh có chút ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, chính mình dạng tiểu bối, có lẽ còn không đến mức có thể làm cho đương triều tể tướng như thế thái độ a. Thôi tranh ngược lại là thật cao hứng, phụ thân có thể như thế chiêu đãi bạn chí thân của mình, cái này lại để cho chính mình trên mặt cũng có mặt mũi. Nhanh tiến nhanh tiến. Thôi tranh lập tức dẫn Ninh Minh vượt qua đại môn. Một đường xuyên qua đường mòn, thưởng thức không ít phong cảnh, Ninh Minh đi tới một cái sân. Mới vừa đến, Ninh Minh chỉ nghe thấy bên trong tiếng nói chuyện. Đi nhanh lên. Làm cái gì thứ đồ vật à? Thật là làm cho ta bó tay rồi các ngươi. Trong nội viện, một cái đang mặc ửng đỏ sắc quan phục, bụng vệ mập mạp, đang tại đuổi lấy cái khác trung niên nam tử. Cái kia trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, mong rằng thôi tể tướng đại nhân đại lượng. Đi nhanh lên. Thôi tể tướng không kiên nhẫn địa khua tay nói. Rất nhanh, quản gia tiểu dẫn cái kia trung niên nam tử đã đi ra nơi đây. Phu thân. Cùng lúc đó, Thôi tranh mang Ninh Minh đã đi tới. Thôi tể tướng nhìn lại, trên mặt lúc này mới phủ lên tiêu ý, dáng điệu thơ ngây chân thành giống như là cái Phật Di Lặc Phật. Tiểu tranh, ngươi trở về hả? Đây tiểu là lần trước cái kia cứu được ngươi một mạng Ninh Minh a. Thôi tể tướng không có nửa điểm cái giá đỡ, cười ha hả địa nhìn về phía Ninh Minh, quả thật là tuấn tú lịch sự, thiếu niên tuấn kiệt a. Cái này thái độ cùng trước khi Lâm Thiên Vũ tiểu tạo thành rõ ràng đối lập. Tể tướng đại nhân. Ninh Minh chắp tay hành lễ. Đột nhiên, Thôi tể tướng nhìn thấy hạ nhân trên tay dẫn theo quả tạo. Hắn vốn là nhướng mày, thẳng đến trông thấy chỉ là mấy cái quả táo về sau, mới một lần nữa mặt mày hớn hở. Phụ thân, người nọ là. Thôi tranh quay đầu lại nhìn về phía cái kia rời đi trung niên nam tử, hơi có chút khó hiểu. Hạ, người là không biết. Thôi tể tướng bưng lên trên bàn đá trà, một ngụm buồn bực mất, sau đó nói, đêm qua, ta tại tiểu lâu các gặp một cái lại bộ quan viên, lúc ăn cơm tiểu thuận miệng nói câu, cái kia rau cỏ đậu hủ súp rất tốt uống. Kết quả ngươi đoán thì sao nào? Thôi tể tướng cố ra một bộ mặt như ăn mướp đắng, ta là tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay sáng sớm tiểu lâu các chính là cái kia đầu bếp tiểu nói là bị đã khai trừ, nghĩ đến chúng ta quý phủ lấy một cái việc đó. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh trước tiên còn không có kịp phản ứng, đợi đến lúc minh bạch sau lưng nguyên do lúc, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cảm thán nổi lên vạn ác thói quan liêu. Đây không phải chuyện tốt sao? Phụ thân ngươi không phải nói hắn làm rau cỏ đậu hũ súp rất tốt uống sao? Thôi tranh khó hiểu mà hỏi thăm, khiếu giác của hắn tiểu kém một chút một chút. Tốt cái dám tốt. Nghe vậy, Thôi tể tướng không cam lòng địa nhìn mình đứa con trai này, hận không thể tóm lỗ tai của hắn. Bất quá. Thôi tể tướng hay là khai báo câu, trong lúc này nước quá sâu, người đem cầm không được. Về sau hay là tại thiên khu viện hảo hảo tu luyện được rồi. Không hiểu đâu. Thôi tranh chỉ cảm thấy đầu đầy sương mù. Ai? Trong lúc đó, thôi tể tướng vỗ xuống đầu, nhìn ta cái này. Nên lại để cho cái kia đầu bếp làm đồ ăn lại đi. Cái này tể tướng thật đúng là lại để cho Ninh Minh buồn cười, cảm giác còn rất kẻ dở hơi. Sau một khắc, thôi tể tướng vừa cười ha ha địa nhìn về phía Ninh Minh, Ninh tiểu hữu, đã sớm nghe tranh nhi đã từng nói qua ngươi, tiên tiến đến ngồi xuống ăn cơm, chậm rãi trò chuyện a. Trong phòng, mọi người vây quanh một trương bàn tròn lớn ngồi xuống, trên bàn đồ ăn cũng không quý hiếm, còn không có Lâm Ngự Yên tại Phi Vân số thượng ăn ngon. Cái này thật sự lại để cho Ninh Minh không nghĩ ra. Phải biết rằng, đây chính là tể tướng, trong tay nắm giữ ba thành hoàng đế quyền lực, cái này thuyết pháp không quá phận a. Nhưng, thôi tể tướng ngày bình thường qua chính là không phải có chút quá nơm nớp lo sợ hả? Phụ thân, làm sao lại những thức ăn này? Thôi Tranh cũng nhíu mày, lần trước, Vũ Lăng Hồ ngày mùa thu hoạch thời điểm, Giang gia không phải đưa tới một nhóm lớn thu tùng ngư sao? Thôi tể tướng trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Bất quá, người trẻ tuổi sĩ diện, tại bằng hưu trước mặt ưa thích xa xỉ điểm, cái này cũng bình thường. Ăn thật ngon a, làm sao vậy? Thôi ca. Đúng lúc này, Ninh Minh mở miệng, hắn ăn mùi ngon. Thôi tể tướng hai mắt sáng ngời, mắt nhìn thiếu niên này, thầm nghĩ nói, kẻ này mới được làm nên tại triều đình thượng lăn lộn manh mối a. Mượn việc này, Thôi tể tướng cũng cười ha ha nói, Ninh tiểu hữu, ta nhớ được đúng vậy mà nói, ngươi lên lần tựa hồ hay là cựu phẩm cảnh a. Lúc này mới một tháng là được bắt phẩm cảnh tu sĩ, cái này tư chất có thể không kém a. Tể tướng quá khen. Ninh Minh nói ra, đồng thời cũng đã nhìn ra, Thôi tể tướng tựa hồ là muốn cố ý cùng chính mình bộ đồ quan hệ. Chính mình lại có cái gì đáng đến làm cho người ta tể tướng chiếu cố đây này? Ninh Minh không đốc, trong nội tâm đại khái cũng nắm rõ ràng rồi, người ta chằm chằm được hẳn là sau lưng mình Đại Minh hầu. Thôi Tranh là biết đạo chính mình đã trở thành Đại Minh hầu người, Thôi tể tướng biết đạo điểm ấy cũng không đủ là quái. Như thế tư chất, theo ta thấy, tại ngoại viện hoàn toàn là lãng phí ngươi tài cán. Thôi tể tướng còn nói thêm, vừa vặn Tranh Nhi hôm nay cũng tỉnh ngộ đi qua. Nếu không như vậy, ta an bài người, đem các ngươi hai cái điều đi Thanh Long viện, ngươi cảm thấy như thế nào? Lời vừa nói ra, Ninh Minh hơi kinh hãi. Đổi lại là người bình thường, chỉ sợ trực tiếp đáp ứng xuống. Phải biết rằng, Thanh Long viện là địa phương nào? Tốt nhất đạo sư, tốt nhất tài nguyên, tốt nhất hoàn cảnh, bên người tùy tiện một cái đồng học đều có thể là trên triều đình tam phẩm đại quan con cái. Tục nữ nói, nước hướng thấp chỗ lưu, người đi chỗ cao đi. Không có người hội không nghĩ có một cái rất tốt phát triển hoàn cảnh. Thôi Tranh cũng nhìn về phía Ninh Minh. Kỳ thật, từ lúc một tháng trước, Thôi Tranh tiểu muốn chuyển đi Thanh Long viện. Chỉ là cân nhắc ngoại viện mấy cái huynh đệ, mới một mực tại do dự. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh lại mở miệng nói, đa tạ tể tướng đại nhân hảo ý, ta không quá ưa thích Thanh Long viện chỗ kia. Nghe vậy, Thôi tể tướng nhướng mày, ta là như thế này cảm thấy, ngươi cùng Tranh Nhi coi như là sinh tử chi giao. Như vậy quan hệ, tương lai nếu là có thể tại thần đô hai bên cùng ủng hộ, có thể đi được so những người khác xa hơn. Có thể ngoại viện chỗ kia tiểu một cái Dương Triệu Đông. Tuy nhiên hắn là ngũ phẩm cảnh cao thủ, nhưng lại cùng Tranh Nhi đồng dạng, trong nội tâm có đạo hạm, gây khó dễ. Như vậy, tại ngoại viện, các ngươi dựa vào cái gì học tập? Như thế nào so ra mà vượt Thanh Long viện phát triển? Hiện tại chênh lệch có lẽ chưa đủ lớn, nhưng đằng sau, Thôi tể tướng nói rất dài một phen, lại tính nhắm vào địa đưa ra mấy vấn đề, nhìn ra được sớm có chuẩn bị. Ninh Minh nhìn về phía Thôi Tranh, hắn xem như đã minh bạch, hôm nay bữa cơm này, kỳ thật còn có tầng này ý tứ. Thôi ca muốn đi Thanh Long viện, đây là tới cho mình chế tác làm. Ninh Minh nghĩ nghĩ, nói, Thôi ca, ngươi đi Thanh Long viện a, dù sao mặc kệ như thế nào, chúng ta khẳng định vẫn luôn là huynh đệ. Lão tứ, gặp Ninh Minh đã nhìn ra, Thôi Tranh cũng mở miệng nói, ta biết nói, lần trước Thanh Long viện cho ngươi ăn quát, trong lòng ngươi khó chịu. Nhưng này cái thế giới có bộ dáng như vậy, ngươi trước kia không phải cái này vòng tròn luẩn của người, nhưng đằng sau cũng sẽ biết dung nhập tiền đến, chuyện như vậy tiểu cũng không phát sinh lần nữa. Thôi Tranh vừa mới dứt lời, Ninh Minh cũng không chút nào do dự địa phản bác nói, cái gì gọi là cái thế giới này chính là như vậy. Ngươi bái kiến bao nhiêu sự tình, đã cảm thấy đây là thật lý. Ta là tu sĩ, của ta vòng tròn luẩn quẩn chỉ có một, cái kia chính là cái này phiến thiên địa. Lời vừa nói ra, Thôi Tranh biểu lộ lập tức tiểu cứng lại rồi. Thôi tể tướng ánh mắt cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu. Thật có lỗi. Sau một khắc, Ninh Minh cúi thấp đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Hắn dù sao vẫn là cái thiếu niên, hơn nữa càng làm Thôi Tranh coi như đúng rồi thiệt tình bằng hữu. Nghe thấy đối phương nói lời, thật sự có chút chịu không được. Nhưng vào lúc này, phụ thân, Thôi Tranh bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía Thôi tể tướng, ta nghĩ nghĩ, ta cũng hay là được rồi, tiểu không chuyển đi Thanh Long viện. Cái này tiểu đến phiên Ninh Minh thần sắc khẽ giật mình. A, Thôi tể tướng thu hồi tiểu ý, trên mặt nhìn không ra dư thừa biểu lộ. Hắn chỉ dùng tay chỉ đánh lấy mặt bàn, một chút, như là tại gõ trống, ngươi xác định. Phải biết rằng, đằng sau nhưng là sẽ có bốn biện thi đấu, thực lực nếu yếu đi, cũng chỉ có bị người dâm phần. Thôi Tranh lại nhìn về phía Ninh Minh, nội tâm rất là dãy rủa. Hắn không rõ, lão tứ tại sao phải như vậy bài xích Thanh Long viện. Cả hai chúng nó tuy nhiên là bằng hữu, nhưng xuất thân bất đồng, nhận thức cũng tồn tại một ít sai biệt. Một cái là phong kiến vương triều lớn lên quyền quý đệ tử, một cái nhưng lại tiếp nhận qua thế kỷ 21 chủ nghĩa nhân đạo hun đúc linh hồn. Nhưng ở cuối cùng, Thôi Tranh hay là kiên định địa điểm dưới đầu, không biết đây là thiếu niên thời kỳ không thành thục hay là như thế nào. Tóm lại, Thôi Tranh nói, ừ, đúng vậy, ta tiểu ở lại ngoại viện a. Vừa loáng ở giữa, Ninh Minh trong nội tâm bị xúc động dưới. Hắn là thật sự thật bất ngờ, chính mình vừa tới thần đô, tại ngoại viện gặp một người bạn, cư nhiên như thế. Đủ huynh đệ. Ngu xuẩn. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên theo ngoài cửa vang lên. Ninh Minh ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, Thôi Tranh đại ca, thì ra là Thôi Vũ cất bước đi đến. Phụ thân, tam đệ không nên thân còn chưa tính, ngươi chẳng lẽ cũng phải nhìn lấy hắn hồ đồ. Thôi Vũ vốn là đối với Thôi tể tướng chắp tay, sau đó không lưu tình chút nào mà nói, cái này theo Tây Linh đến gia hỏa, thu làm tiểu đệ còn chưa tính, chỗ nào còn có liên lụy tam đệ đạo lý. Linh Minh hai mắt nhíu lại. À, nguyên lai, tại loại này ra hỏa trong mắt, chính mình thật đúng là định bợ đã đến, cái này bữa tiệc nhưng thật ra là thu tiểu đệ ạ. Linh Minh là bằng hữu của ta. Đột nhiên, Thôi Tranh đứng lên, cũng nhìn xem Thôi Vũ. Thôi Vũ ngẩng đầu, cùng trước khi đồng dạng, dùng khí thế ngăn chặn Thôi Tranh, bằng hữu. Sau đó ngươi tiểu ca nguyện ở lại ngoại viện tiếp tục sa đọa xuống dưới. Tại trước kia, Thôi Tranh bởi vì lúc nhỏ thời kỳ tâm lý oán hận, có được phá quân tinh cái này một mệnh tinh, nhưng lại không dám tu luyện, không ít bị Thôi Vũ thoá mạng. Ngày bình thường gặp được, đều là vòng quanh đạo đi. Có thể giờ phút này, Thôi Tranh lại nhìn thẳng Thôi Vũ, kiên trì nói, ngoại viện chỉ là rộng thùng thình tự do điểm, không nhất định là sa đọa. Thôi Vũ lạnh lùng nói, đây là đang lừa mình dối người sao? Một cái mặc kệ sự tình đạo sư, bốn cái tự do tản mạn nát người. Nói xong lời cuối cùng, Thôi Vũ hét lớn một tiếng mà bắt đầu, Thôi Tranh, ngươi không đến Thanh Long viện hảo hảo tu luyện, là muốn tiếp tục ném ta Thôi ra mặt sao? Trên cái bàn tròn, Thôi Tể tướng chỉ nhìn lấy một màn này, cũng không có cái gì tỏ vẻ. Chính mình hai đứa con trai, một cái tại Thanh Long viện rất có danh khí, cái khác cũng tại ngoại viện lăn lộn đã nhiều năm. Đối với cái này hai đứa con trai, Thôi Tể tướng đều là đồng dạng yêu thích. Về phần Thôi Tranh hôm nay lựa chọn, kỳ thật, ở trong mắt Thôi Tể tướng, vô luận như thế nào đều là tốt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cái kia tên là Ninh Minh thiếu niên, đứng lên. Hắn tiểu đứng tại Thôi Tranh bên người, cũng đã bình ổn tĩnh mà kiên định ngự khí nói ra, cho ta 2 năm thời gian, ta sẽ nhượng cho sở hữu tất cả bốn viện tu sĩ bên nói, quyết định một người vĩnh viễn là hắn bản thân, mà không phải các ngươi vẫn lấy làm ngạo hoàn cảnh. Lời vừa nói ra, không có người chú ý tới chính là, Thôi Tể tướng đột nhiên thay đổi hạ ánh mắt. Rất nhiều năm trước, đương kim thánh thượng cũng đã nói một câu lời tương tự. Cái kia Long Bảo gia thân nam nhân, ngồi ngay ngắn ở Cửu Long kim tòa phía trên, tay cầm ngọc tỷ, bao quát thiên hạ, chữ chữ châu ngọc, nhân định thắng thiên. Bốn chữ này cũng là Đại Chu vương triều con dân, dùng để đối kháng quần tinh ảm đạm, vạn vật khó khăn sau đích quỷ dị thế giới trọng yếu nhất lực lượng. Chương 106, bốn viện thi đấu cùng giả hoành. Linh Minh vừa nói xong, Thôi Vũ tiểu lộ ra xem thường tới cực điểm biểu lộ, nhịn không được muốn châm chọc vài câu. Bất quá, Thôi Tể tướng xem đúng thời cơ, ha ha cười cười, tốt. Những lời này rất có lực lượng. Linh Tiểu Hữu tuy nhiên xuất thân lùn cỏ, nhưng lại như hồng nhạn bình thường, chí hướng cao xa, đáng giá tán dương. Linh Minh chắp tay nói, lại để cho Tể tướng đại nhân chê cười. Trên mặt hắn không có quá nhiều biểu lộ, ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng lại có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Một cái ngoại viện đệ tử rõ ràng dám thả ra hào ngôn, muốn cải biến bốn viện nhận thức. Như vậy cũng tốt so, Tây Linh hướng phía Đại Chu vương triều kêu gọi đầu hàng, nói là muốn cho Đại Chu vương triều về sau cẩn thận một chút. Bên cạnh, Thôi Tranh nhìn xem Linh Minh, ánh mắt kinh ngạc. Ngoại viện là thế nhân trong mắt hoang phế chi địa. Nếu là có hướng một ngày, đối phương thật sự đạp xuống bốn viện, hái chiếm khối thủ. Như vậy manh động, quả thực không cách nào tưởng tượng, chỉ sợ có thể kiếp nổ cả tòa thần đô. Thôi Tranh thật không dám tin tưởng Linh Minh nói ra những lời này, lại cảm thấy đối phương tựa hồ không phải một cái ưa thích nói mạnh miệng cá tính. Linh Tiểu Hữu, ngồi xuống trước đã. Đúng lúc này, Thôi Tể tướng vừa cười ha ha nói, những lời này ở chỗ này nói không có việc gì, sau khi rời khỏi đây tốt nhất hay là giấu ở trong lòng. Nhìn xem người ta nói chuyện, đây mới thực sự là chìm đắm quan trường nhiều năm người thông minh. Đơn giản câu nói đầu tiên đang âm thầm kéo gần lại Linh Minh cùng nhà mình quan hệ. Đa tạ Tể tướng đại nhân nhắc nhở. Linh Minh cùng Thôi Tranh một lần nữa ngồi xuống. Đột nhiên, Thôi Tể tướng lại hỏi, cái kia Linh Tiểu Hữu ý của ngươi là, đằng sau bốn viện thi đấu, ngươi muốn tham gia sao? Bốn viện thi đấu? Linh Minh nhướng mày, không biết rõ đó là cái gì. Bên cạnh, Thôi Vũ hừ lạnh một tiếng, rất rõ ràng là ở cười nhạo đối phương vô tri. Thôi Tể tướng ngược lại là kiên nhẫn nói ra, ngươi có lẽ tin tưởng, Thiên Khu viện thành lập tầm nhìn là vì cho ta Đại Chu vương triều cung cấp tu hành cao thủ. Ừ. Linh Minh gật đầu. Thôi Tể tướng nói, hàng năm đông chí tiết, Thiên Khu viện sẽ tổ chức bốn viện thi đấu. Một là gia tăng bên trong cạnh tranh, phòng ngừa lười biếng, hai là lại để cho thánh thượng nhìn xem, ta Đại Chu vương triều tương lai giường cột nước nhà. Lời vừa nói ra, Linh Minh lập tức tiểu chú ý tới thánh thượng hai chữ. Đại Chu hoàng đế cũng sẽ biết trình diện. Tên kia không phải nói, hơn 30 năm không vào triều, một mực ốn tại Trường Thành cung đấy sao? Nguyên lai hay là hội lộ diện đó a. Điều này cũng làm cho Linh Minh rất nhanh sẽ hiểu bốn viện thi đấu rốt cuộc là cái gì. Đại khái cùng quân diễn một cái tính chất. Bên trong tu sĩ, không sai biệt lắm cũng xác thực là Đại Chu vương triều tương lai trụ cột của quốc gia. Tam đệ, chúng ta là người một nhà. Bình thường ta khả năng nói chuyện khó nghe, nhưng cũng là hy vọng ngươi tốt. Đột nhiên, Thôi Vũ nhịn không được nói, chúng ta tiểu ta và ngươi hai người nam đinh, của ta vòng tròn luẩn quẩn cũng không lớn, so về Lâm Thiên Vũ kém một mảng lớn. Phụ thân tại triều quan tòa qua lại cẩn thận từng ly từng tí, sợ ngày nào đó phạm vào sự tình. Ta và ngươi là muốn gánh chịu khởi Thôi ra trách nhiệm. Nghe những lời này, Thôi Tranh lập tức tiểu không dễ chịu mà bắt đầu, không biết nên trả lời như thế nào. Thôi Vũ hiếm thấy địa lời nói thâm thiên nói, hay là tiến Thanh Long viện a, đến lúc đó lại chênh lệch, ngươi ít nhất cũng có thể tại bốn viện thi đấu lộ một mặt. Có thể ngoại viện, liền tham gia bốn viện thi đấu cơ hội đều không có, ngươi vừa muốn ngồi ở thính phòng tượng sao? Tốt rồi. Thôi Tể tướng lại lên tiếng ngắt lời nói, Tranh Nhi đường là chính bản thân hắn, hắn muốn như thế nào lựa chọn đều được. Nói cái gì gánh chịu trách nhiệm nói như vậy, ta không phải còn sống được hảo hảo đấy sao? Lời này lại để cho Thôi Tranh trong nội tâm ấm áp. Linh Minh cũng bay lên thật sâu hâm mộ. Mặc kệ Thôi Tể tướng rốt cuộc là một cái dạng gì người, tóm lại, đây nhất định là một cái người cha tốt. Mà đúng lúc này, Thôi Tranh bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, như là nổi lên dũng khí, Ninh Minh vừa tới ngoại viện thời điểm, chỉ tốn gần 2 tháng, tự lấy được tấm giáp. Bá. Vừa loáng ở giữa, Thôi Vũ cùng Thôi Tể tướng biểu lộ nhất biến. Chuyện này, bọn hắn cũng không nghe nói qua. Lại qua 1 tháng, Ninh Minh tự lại đột phá đã đến bát phẩm cảnh. Thôi Tranh ngậm miệng, nói, hơn nữa, ở đằng kia 3 tháng trong lúc, hắn một mực mặc một bộ nặng như thiên quân tơ vàng sa y liề điểm ấy, chỉ có mấy người chúng ta ngoại viện huynh đệ biết nói. Bên cạnh, Ninh Minh rất là ngoài ý muốn, đồng thời trong nội tâm bay lên nhàn nhạt khác thường. Thôi ca này làm sao còn khoa trương khởi chính mình rồi? Cảm giác không lạ không biết xấu hổ đây này. Ta muốn nói chính là, Thôi Tranh bỗng nhiên nhìn về phía Ninh Minh, lão tứ đối với ta ảnh hưởng rất lớn, hắn là một nhân vật, vừa bắt đầu ta tựu nhìn ra. Ta cảm thấy được, nếu như có thể như cái kia dạng, ngoại viện hay là Thanh Long viện có lẽ thật sự không trọng yếu. Làm sao có thể? Thôi Vũ đột nhiên ngắt lời nói, ngươi nói, hắn chỉ tốn gần 2 tháng, tựu lấy được tấm giáp. Ngươi biết đây là cái gì khái niệm sao? Thôi Tranh chân thành nói, chuyện này mặc dù biết người không nhiều lắm, nhưng khẳng định không ai biết. Lập tức, Thôi Vũ nói không ra lời. Đúng lúc này, Ninh Minh cũng không cố ý ẩn tàng, nói, lại nói, ta lúc ấy hao hết khí lực, cũng chỉ có thể tại Thanh Long viện cầm cái ngoại hạng đánh giá. Đằng sau không biết vì cái gì, mới đổi thành ngoại hạng. Nghe vậy, Thôi Vũ triệt để rõ ràng, việc này 89/10 thật sự. Không phải Thanh Long viện đệ tử lấy không được Thanh Long viện ngoại hạng đánh giá. Cái này quy tắc ngầm, cực nhỏ có người ngoài có thể biết. Vậy cứ như thế a. Thôi Tể tướng bỗng nhiên mở miệng nói, đã thành, Tranh Nhi ngươi tiểu dừng lại ở ngoại viện, có một tấm gương học tập cũng không tệ, đằng sau nếu thiếu cái gì khả dĩ nói với ta. Quá khen. Ninh Minh tranh thủ thời gian khiêm tốn nói. Hắn không nghĩ tới, hôm nay bữa cơm này lên, Thôi Tranh lại còn nói ra như vậy một phen. Đối phương đã sớm nhìn ra chính mình chỗ đặc biệt, hơn nữa còn muốn bắt chính mình đem làm tấm gương. Cái này có thể quá lại để cho Ninh Minh không tưởng được. Có thể bốn viện thi đấu lại thế nào xử lý? Thôi Vũ nhìn về phía Thôi Tể tướng, Thánh thượng sẽ đích thân trình diện quan sát đó a mấy năm trước, những cái kêu biểu hiện ưu dị tu sĩ, chỉ cần vào Thánh thượng pháp nhãn, không khỏi là một bước lên trời. Hắn rất không minh bạch, phụ thân làm sao lại không được đi lại để cho tam đệ tiến Thanh Long viện phát triển? Đừng nói đây là cha mẹ cho hải tử quyền tự do lựa chọn, chó má tự do, đôi khi nên cứng nhắc yêu cầu. Không tham gia được bốn viện thi đấu tiểu không tham gia được chứ sao? Thôi Tể tướng cũng không phải như thế nào để ý, đã cho tới tại đây. Vũ Nhi, vi phụ hôm nay tiểu cho ngươi một câu lời khuyên, cảnh báo, thần đô có 3 loại người không thể tới gần, một là người trong hoàng cung, hai là đại minh hầu, 3 là sắp nhiều sóng tu sĩ. Ninh Minh bỗng nhiên cái chán hiện ra hát tuyến. Những lời này, chính mình phảng phất trước kia tại nơi nào nghe giảng qua. Hoàng thượng là mặt trời giống như tồn tại. Thôi Tể tướng nhìn xem rau cỏ đậu hũ trong suốt bay vài miếng rau quả, nói, không nên cùng mặt trời nhờ thân cận quá. Cơm nước xong xuôi, đang lúc Ninh Minh chuẩn bị tạm biệt lúc, Thôi Tể tướng lại một mình đem hắn gọi vào một cái thư phòng, mà ngay cả Thôi Tranh đều không có theo vào đến. Nhất thời không nói chuyện. Ninh Minh quan sát lựa thư phòng, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy một đoàn mơ hồ bóng đen. Đang muốn thấy rõ cái kia cụ thể là cái gì thời điểm, Thôi Tể tướng lại đột nhiên mở miệng nói, Ninh tiểu hữu, ta cứ việc nói thẳng đi ạ, ngươi là đại minh hầu người đúng không? Nghe vậy, Ninh Minh trong lòng biết chính đùa giỡn đã đến, ừ. Cơ hồ là đồng thời, Ninh Minh trong lúc vô tình thoáng nhìn, tâm thần một vì sợ mà tâm rung động, lại phát hiện ngoài cửa sổ cái kia đoàn bóng đen biến mất mất. Cái quỷ gì? Ảo giác sao? Ninh Minh muốn lau lau hai mắt, không biết mới vừa rồi là không phải mình nhìn lầm rồi. Cùng lúc đó, Thôi Tể tướng làm sơ trầm âm, sau đó nói, ta muốn hỏi một sự kiện. Chuyện gì? Ninh Minh chú ý lực lại bị chuyện gì? Thôi Tể tướng lại không mở miệng, cái thật sâu nhìn xem Ninh Minh. Thẳng đến Ninh Minh có chút nhanh chịu không được một người trung niên mập mạp ánh mắt qua đi. Thôi Tể tướng mới mở miệng nói, Ninh tiểu hữu, ta thật sự hy vọng Tranh Nhi có thể cùng ngươi trở thành bạn thân. Ta cũng hy vọng, ngươi có thể cùng ta Thôi ra kết giao tốt quan hệ. Đây là đang đánh người tình bài. Ninh Minh nghe, cũng không nói chuyện. Sau một khắc, Thôi Tể tướng rốt cục nói ra, ta muốn nhờ ngươi nhìn xem, ta còn có Thôi Tranh, Thôi Vũ nhiều sóng phong hiểm có cao hay không. Nghe vậy, Ninh Minh nhướng mày. Các ngươi tựa hồ không có nhiều sóng dấu hiệu a. Ninh Minh rất là khó hiểu. Thôi Tể tướng kinh ngạc nói, là không có, ta cũng chỉ là hỏi hỏi a. Thần đô ở bên trong, rất nhiều người kỳ thật thậm chí nghĩ biết đạo bản thân phong hiểm đẳng cấp. Ninh Minh không có mở miệng, trong lòng của hắn không hiểu có chút không thoải mái. Nếu như không tiện cáo chi mà nói, quên đi a. Thôi Tể tướng cũng không có cường hành yếu thế cầu, ngược lại quay người theo trong ngăn kéo lấy ra cá nhân thăm ra, sâm, Ninh tiểu hữu, đây là một gốc cây 500 năm nhân sâm. Cái này dù sao cũng là làng quan, dù là chính mình không thu lễ, có thể hối lộ người khác thói quen lại tránh không được. Bất quá, Tể tướng hối lộ một cái tiểu nhân ngoại viện đệ tử, cái này thật đúng là lại để cho người mở rộng tầm mắt. Vậy cũng là lại để cho Ninh Minh lần thứ nhất cảm nhận được dạ huynh trô đặc biệt. Đa tạ Thôi đại nhân hảo ý. Ninh Minh khoát tay cự tuyệt, sau đó nói, mặt khác, cái gọi là phong hiểm một từ chỉ tồn tại ở hư vô ở bên trong, không muốn để ý. Thôi Tể tướng khó hiểu nói, đây là ý gì? Chẳng lẽ đại minh hầu bắt người không phải là căn cứ phong hiểm đẳng cấp sao? Ninh Minh không biết nên giải thích như thế nào. Trực giác của hắn nói cho hắn biết loại sự tình này là không đúng. Thôi Tể tướng lại mắt nhìn bốn phía, sau đó nói, ta cũng là tu sĩ, ta lúc tu luyện cũng cảm thụ được cái loại này không rõ quay trùng quanh cảm giác. Trên mặt của hắn, cái kia tiểu hoàng đầu tựa như trong ánh mắt toát ra lo lắng, rất nhiều người đều cảm thấy Đại Minh Hầu đáng chết. Kỳ thật, ta càng cảm thấy được, Đại Minh Hầu ngược lại có thể cho mọi người mang đến cảm giác an toàn. Chỉ cần Đại Minh Hầu cảm thấy của ta nhiêu sóng phong hiểm không cao, ta đây thật sự hội buông lòng một hơi. Chỉ cần Đại Minh Hầu giết sạch sở hữu tất cả tiềm ẩn phong hiểm, chúng ta càng có thể vô tư. Giả Hoành, tại cấm kỵ chi dạ, Minh hát ra đến tột cùng là như thế nào tiếng ca? Trên đường trở về, Ninh Minh hành tẩu tại náo nhiệt trên đường, nhìn xem muôn hình muôn vẻ đám người, những cái kia bán mức quả người bán hàng rong, những cái kia tư sắc dung mạo xinh đẹp nữ tử. Đột nhiên, Ninh Minh ánh mắt chỉ trệ. Hắn phảng phất nhìn thấy một vòng bóng đen hiện lên, không biết có phải hay không ảo giác. Cái này lại để cho Ninh Minh nhớ tới trước khi tại Tể tướng phủ kinh nghiệm. Như thế nào? Bên cạnh, Thôi Tranh khó hiểu hỏi âm thanh. Không có. Ninh Minh lắc đầu, sau đó tại một chỗ trên quán mua một vài thoại bản, tiểu hướng Thiên Khu viện phản hồi. Mà ở không người thấy được nơi hẻo lánh, một cái toàn thân đều bao phủ tại áo đen bên trong đích thần bí nhân, cả người như là dán tại trên tường, cùng bóng mở hòa thành một thể. Trên tay của hắn đeo cái giới chỉ, phía trên điêu khắc lấy một cái dạ chữ. Hắc bào nhân nhìn xem Ninh Minh bóng lưng, sau đó tựa như tựa là ưu linh, im ắng địa biến mất tại trong bóng tối. Hắn nên trở về đi về phía Đại Minh Hầu báo cáo thiếu niên ngày hôm nay hành trình. Chương 107, bỏ đàn người. Vũ phủ. Vũ Bá Hầu đang tại cùng một cái tứ phẩm cảnh tu hành cao thủ tọa đàm. Đối diện chính là cái kia tứ phẩm cảnh tu sĩ, chính là Long Hổ giáo thái thượng trưởng lão, đã sống hơn 200 tuổi, nhưng sắc mặt hồng nhuận phân phớt, rất có thần tiên phong phạm. Chỉ có điều, như vậy một cái khả dĩ đẳng vân giá vũ lao thần tiên, tại đối mặt Đại Chu Vương triều Vũ Bá Hầu lúc, thái độ lại phóng vô cùng thấp. Gia sư lúc trước cùng quý giáo quan hệ không tệ. Vũ Bá Hầu khoan thai uống trà, sau đó chân thành tha thiết nói, như vậy đi, chúng ta hạ tiểu lại để cho người tiện đưa 500 cân người cá đèn tẩy dầu đến Long Hồ Sơn. Nghe vậy, lão thần tiên vội vàng nói, không cần không cần, 300 cân như vậy đủ rồi. Người cá là một loại sinh hoạt tại Nam Hải dị thú, trong cơ thể dầu trơn, là được chế tác trường mệnh đăng nguyên vật liệu. Long Hồ giáo hôm nay chỉ có không đến 100 người, 300 cân đèn tẩy dầu tiểu đầy đủ ứng phó một năm. Chín châu mất sợi lông mà thôi. Vũ Bá Hầu ấm áp cười cười, không cần từ chối. Nghe vậy, lão thần tiên lại tâm tình phức tạp. Hôm nay cái này thế đạo, thiên hạ bảy thành tài nguyên đều bị Đại Chu Vương triều cho bỏ vào trong túi. Nếu không phải thật sự không có biện pháp, chính mình đường đường một cái chính thống đạo nho ở bên trong thái thượng trưởng lão, như thế nào lại phong túi người đoạn, tìm người hỗ trợ. Nhìn xem hôm nay quý là Vũ Bá Hầu Nguyễn Linh, lão thần tiên càng là sinh lòng cảm thán. Chính mình vốn là cùng đối phương sư tôn một cái cấp độ tồn tại. Nhưng hôm nay, đối phương ngồi ở mắt hơn tòa, thuận miệng một khai mở tiểu là 500 cân người cá đèn tẩy dầu, chính mình trước khi cũng tại là 300 cân người cá đèn tẩy dầu sức đầu mẹ chán. Ai? Lão thần tiên buồn vô cớ thở dài. Chỉ chốc lát sau, Vũ Bá Hầu tiểu phái người mang vị này Long Hổ giáo thái thượng trưởng lão lui ra, đi lấy cái kia 500 cân người cá đèn tẩy dầu. Qua đi, hắn tắc thì ngồi tại vị trí trước, khoan thai địa phẩm lấy trà. Triều đình thượng rất khó đi, phía trước có Đại Minh Hầu ngọn núi lớn này cản đường, thượng cấp lại có hoàng đế. Nhất là thứ hai, đối với Đại Chu Vương triều khống chế lực, có thể nói biến thái. Vũ Bá Hầu tiểu muốn âm thầm nhiều kết giao chút ít trên giang hồ thế lực. Long Hổ giáo ở vào Đại Chu Vương triều cảnh nội, trong môn chỉ có mấy chục người. Tuy nhiên những này tông môn hôm nay sự suy thoái, nhưng bao nhiêu cũng là một cổ lực lượng. Những thứ không nói khác, vừa rồi cái kia Long Hổ giáo thái thượng trưởng lão chính là Thương Nguyệt Tinh tứ phẩm cảnh tu sĩ. Mười mấy năm trước ra một kiếm, thậm chí cắt đứt Thái Bình núi. Đúng lúc này, một cái thủ hạ chạy tiến đến, quỳ một chân trên đất, báo cáo tình huống. Chết hả? Rất nhanh, Vũ Bá Hầu thanh tú giống như diệp lông mày, có chút nhíu một cái. Từ khi điện thờ một chuyện qua đi, hắn tiểu âm thầm theo dõi Tề Quang, Lâm Tiếu Tiếu, Ninh Minh ba người. Chỉ là phía trước tại Thiên Khu viện một mực không có cơ hội. Bất quá, Ninh Minh cùng Thôi Tranh hôm nay đã đi ra Thiên Khu viện, cái này xem như một cơ hội. Vũ Bá Hầu vốn định thỉnh Ninh Minh đến uống chén trà. Chưa từng nghĩ, chính mình phái ra người lại chết hả? Chẳng lẽ là Dạ Hoành? Vũ Bá Hầu ngưng lông mày suy nghĩ, Đại Minh Hầu đây là ý gì? Là cố ý nhằm vào ta, hay là âm thầm bảo hộ cái kia Ninh Minh? Được muốn chuẩn bị làm chút gì đó. Sau một khắc, Vũ Bá Hầu vớt phẳng nổi lên bàn tay chén ngọc, trong mắt như có điều suy nghĩ. Hoàng đế mặc dù nói qua, lại để cho chính mình thành thành thật thật địa quan chắc của tinh, không cần nhiều cho mà bảo. Nhưng, nếu không làm sự tình, chính mình vì sao không đợi tại Đông Hải, chạy tới Thần Đô làm gì? Bên kia, Ninh Minh cùng Thôi Tranh vừa trở lại Thiên Khu viện, trên đường tiểu gặp cái Hắc Bảo Nhân. Đối phương đứng tại một chỗ góc chỗ bóng tối, như là ngăn cách, chính chằm chằm vào Ninh Minh. Áo đen che đậy thân thể, cái này rất rõ ràng là một cái Dạ Hoành. Lập tức, Thôi Tranh mắt nhìn Ninh Minh. "Thôi ca, ngươi đi về trước đi." Ninh Minh nói đơn giản câu, trong nội tâm cũng kỳ quái, Đại Minh Hầu đêm nay tìm chính mình lại là làm gì? Rất nhanh, Ninh Minh đã bị cái kia Hắc Bảo Nhân mang đi. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Thôi Tranh tâm tình trong lúc nhất thời có chút vi diệu. Như vậy cũng tốt so, người bạn cùng phòng ban ngày cùng một chỗ với người cao thất hóa, buổi tối lại hóa thân thành gián điệp cơ cấu thành viên, hành tẩu ở thế giới mặt sau. Đi vào Đại Minh viện, Linh Minh đã nhìn thấy cái kia đang mặc màu đen mãng trang phục đích nam tử. Trong nội viện, Đại Minh Hầu đứng chắp tay, dáng người to lớn cao ngạo, cầm bào thượng vẽ long mãng, trông rất sống động, khí thế bằng bạc, rất có vua của rừng rậm cảm giác. Tại hắn sau lưng còn có một trung niên nhân, như là đang tiếp thụ lấy điều lệnh. Đi thôi. Đại Minh Hầu cái đơn giản phân phó câu.
Tốt.
Người trung niên kia gật đầu, cũng quay người ly khai. Trước khi đi, lại liếc mắt Ninh Minh. Ninh Minh tranh thủ thời gian giả trang ra ôm quyền lễ, đồng thời trong nội tâm phỏng đoán, Đại Minh Hầu đây là muốn đối phương đi làm cái gì. Đột nhiên, Đại Minh Hầu ngồi ở trên bàn đá, cũng ý bảo lại để cho Ninh Minh nhập tọa, ngồi. Ninh Minh sau khi ngồi xuống, hỏi, không biết đại nhân đêm nay tìm ta có chuyện gì. Lần trước nhiệm vụ, tuy nhiên trộn lẫn rất nhiều chuyện xấu, nhưng ngươi hoàn thành vô cùng tốt. Đại Minh Hầu nói, theo Lâm Tiếu Tiếu theo như lời, tại cái đó lục phẩm cảnh tu sĩ làm khó dễ thời điểm, là ngươi cứu hắn, hơn nữa còn lấy một địch hai, đánh bại hai cái bát phẩm cảnh tu sĩ. Ninh Minh trong nội tâm còn có chút tâm thần bất định. Dù sao, chính mình thế nhưng mà vận dụng cấm kỵ thần thông song tử, cũng may Lâm Tiếu Tiếu có lẽ không phát hiện cái kia cùng chính mình giống như lúc phần thứ hai thân. Theo Dương Thiệu Đông theo như lời, ngươi khí lực cũng rất mạnh, không thua gì phá quân tinh nhất mạch tu sĩ. Đại Minh Hầu lại hỏi, cái kia năm nay bốn viện thi đấu, ngươi còn có ý niệm trong đầu? Ninh Minh thần sắc hơi ngả dưới. Trước mặt mình mới từ thôi tể tướng trong miệng đã biết thiên khu viện bốn viện thi đấu, giờ phút này, Đại Minh Hầu rõ ràng tựu cho tới việc này. Trùng hợp như thế sao? Ninh Minh cũng không đa tưởng, đắc, ta đối với bốn viện thi đấu không có quá lớn nghi cách. Nhưng nếu là có cơ hội cùng những thiên tài kia qua tay, có lẽ cũng không tệ lắm. Đại Minh Hầu nói, bốn viện thi đấu mỗi năm một lần, hơn nữa thiết lập tại lễ mừng năm mới trong lúc, cả nước chúc mừng thời gian. Lúc đó, trong nội cung người cũng sẽ biết trình diện quan sát. Ngươi nếu là có thể triển lộ tài giỏi, khiến cho thánh thượng ánh mắt, đó là vô cùng tốt một sự kiện. Nghe vậy, Ninh Minh rất là ngoài ý muốn. Bất quá, hắn có thể không biết là hoàng đế là cái loại lương thiện, nhìn như tu đạo hơn 30 năm, chuyện gì cũng bỏ qua. Nhưng cẩn thận ngẫm lại thôi, tể tướng ngày bình thường cẩn thận, cái con kia có thể là bởi vì phía trên cho áp lực quá lớn. Lại liên tưởng đến, sắp gia nhập hoàng gia trấn quan vương con gái, Lâm Tiếu Tiếu. Đại Chu hoàng đế chỉ sợ không phải cái gì bình dị gần gũi người. Đúng rồi. Đột nhiên, Đại Minh Hầu chủ đề nhất chuyện, muội muội của ngươi sự tình, ta đã phái người hiểu được. Lập tức, Ninh Minh tựu thần sắc kinh ngạc. Đại Minh Hầu nói, muội muội của ngươi là ban ngày ngủ, buổi tối mới có tinh thần. Hơn nữa thân thể nhìn về phía trên còn rất yếu yếu, da thịt tái nhợt, không có huyết sắc. Rất nhanh, Ninh Minh tựu phản ứng đi qua. Đại Minh Hầu là người phương nào? Dùng hắn đối với chính mình coi trọng trình độ, mà ngay cả quê quán đều chiếu cố một lần, cùng chính mình ở chung sinh hoạt Ninh Giao tự nhiên cũng tránh không được cha một chút. Ừ. Ninh Minh thừa dịp cái này cơ hội, cũng là hào phóng mà hỏi thăm, không biết đại nhân có thể tin tưởng, Ninh Giao hắn đến tuột cùng tại sao phải như vậy? Có thể Đại Minh Hầu lại lắc đầu, không rõ ràng lắm, ta cũng chưa bao giờ thấy qua như thế đặc biệt tồn tại. Lời vừa nói ra, Ninh Minh trong nội tâm không khỏi lộ bột vừa vang lên. Vốn là ngài thôn trưởng đối với Ninh Giao tình huống thúc thủ vô sách, sau đó, mà ngay cả thần đô Đại Minh Hầu cũng nhìn không ra. Phái ta người cho nàng ăn vào qua một ít tăng cường khí huyết quý báu dược liệu, nhưng lại tất cả đều không hề có tác dụng. Đại Minh Hầu nói, mà ngay cả tương tư tham gia, xâm, cũng cải thiện không được tình huống của nàng, hắn thân thể giống như là một mực duy trì tại cái đó giai đoạn, như thế nào cũng tốt không đứng dậy. Ninh Minh tâm tình càng phát không dễ chịu mà bắt đầu. Bất quá. Sau một khắc, Đại Minh Hầu lời nói xoay chuyển, năm nay bốn viện thi đấu thượng có một ban thưởng, tên là Thanh Loan Trứng. Thanh Loan chính là Bắc Nguyên thần điểu, nghỉ lại tại Hàn Sơn chi đỉnh, trong cơ thể chân huyết như lửa tinh, có thể chống cự giá lạnh, sâu sắc cường hóa nhân thể khí huyết. Nếu là có thể dùng ăn Thanh Loan Trứng, có lẽ có thể đối với ngươi muội muội phát ra nổi một ít tác dụng. Nói xong, Linh Minh vốn là sững sờ, sau đó trầm tư bắt đầu. Hắn nhìn ra, Đại Minh Hầu tựa hồ là muốn cho chính mình tham gia bốn viện thi đấu, mà càng sâu cấp độ, tựa hồ còn muốn cho chính mình đi đón sở Đại Chu hoàng đế. Nói trở lại, Linh Minh kỳ thật mình cũng muốn tham gia bốn viện thi đấu. Dù sao thiếu niên cũng có được kiêu ngạo lòng dạ, không nghĩ yếu hơn, kém hơn những người khác. Thực tế thôi tranh cũng bởi vì cùng chính mình ở giữa tình bạn, lựa chọn ở lại ngoại viện, bỏ cuộc tiến vào Thanh Long viện cơ hội. Ninh Minh muốn cho thôi tranh biết nói, quyết định này không nhất định là tốt nhất, nhưng tuyệt đối không kém. Mặt khác, tự là về Ninh Giao sự tình. Ban ngày ngủ, ban đêm mới có tinh thần. Điểm ấy cực hạn tính thật sự quá lớn, làm cho Ninh Giao cái này mười mấy năm qua đều không sao cả tiếp xúc qua sự thật thế giới, cơ hồ sở hữu tất cả thời gian đều là một người trong nhà vượt qua. Nếu khả dĩ đem hắn thân thể cải thiện một chút, đây tuyệt đối là tốt nhất. Người cũng không cần sốt ruột. Đại Minh Hầu đống nhiên lại nói ra, dù sao cách bốn viện thi đấu còn có 6 tháng thời gian, trong lúc này, ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ừ. Ninh Minh gật đầu. Qua đi, Đại Minh Hầu nhấp một ngụm trà, đống nhiên lại hàn huyên trở về, muội muội của ngươi hắn rất đặc thủ. Ninh Minh không có mở miệng nói chuyện, trong mắt người ngoài, Ninh Giao thật là đặc thủ. Có thể ở trong mắt tự mình, hắn chính là một cái lại bình thường bất quá muội muội. Ta không phải muốn nói mặt khác, mà là chỉ tính cách của nàng. Đại Minh Hầu mắt nhìn thiếu niên, nói, quanh năm một mình một người ở nhà, chưa có tiếp xúc qua ngoại giới. Loại hoàn cảnh này, hắn cho ta cảm giác cũng rất bình thường. Ninh Minh nhíu mày, không biết đại nhân là có ý gì. Đại Minh Hầu như có điều suy nghĩ nói, ta từng nghe qua một câu, bỏ đàn người, không phải dã thú, là được thần linh. Vừa dứt lời, Ninh Minh tiểu nội tâm nhạy dự. Chủ yếu những lời này chợt nghe xong đi lên, phân lượng thật sự có chút lớn, cùng với Ninh Giao lần trước nói chiếu cố tinh thần một cái dạng. Bất quá, cẩn thận. cẩn thận ngẫm lại qua đi. Ninh Minh đồng dạng nhìn xem Đại Minh Hầu, nói, đại nhân cũng có vài chục năm không có ly khai qua cái nhà này đi à? Nghe vậy, Đại Minh Hầu đống nhiên lộ ra một vòng ít có tiêu ý, lời này ngược lại đúng vậy, ta xác thực cũng một người thật lâu đã lâu rồi. Chương 108, ngoại viện đoàn thể. Ninh Minh hỏi, vì cái gì không xuất ra đi? Cây to đón gió. Đại Minh Hầu chỉ nói bốn chữ. Nghe vậy, Ninh Minh trầm mặc. Đại Minh Hầu hoặc như là thuận miệng hỏi câu, ngươi đối với tại quyền lực như thế nào đối đãi? Ninh Minh nói, một cái thực hiện ta ý chí công cụ. Không tệ đáp án. Đại Minh Hầu gật đầu, cũng thật sâu mắt nhìn Ninh Minh, rất nhiều sự tình, chỉ có đứng đầy đủ cao, ngươi mới có thể thấy rõ sở, cũng giải quyết. Ninh Minh như là hay nói giỡn nói câu, như thế nào cảm giác đại nhân đây là đang bồi dưỡng ta đem làm người nối nghiệp. Có thể, Đại Minh Hầu lại hỏi ngược lại, vậy ngươi muốn làm thần đô vị kế tiếp cầm kiếm người sao? Ninh Minh xoay mình sức sở. Hắn cảm thấy, những lời này nếu rơi vào tay ngoại giới, chỉ sợ hoàng đế đều được biến biến ánh mắt. Đúng lúc này, Đại Minh Hầu đột nhiên buông xuống chén trà trong tay, cũng nhìn về phía trước. Một cái hắc bảo nhân đúng là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong nội viện, như là một cái u linh. Đại nhân. Cái kia hắc bảo nhân vốn là chắp tay hành lễ, sau đó mắt nhìn Ninh Minh. Không sao. Đại Minh Hầu thản nhiên nói. Đối phương lúc này mới mở miệng, vừa rồi, Tây Thành lại có một cái tu sĩ đã xảy ra nhiều sóng. Ừ. Nghe vậy, Đại Minh Hầu chân mày cau lại. Đối phương tên là Nghiêm Lệ, là cô âm tinh nhất mạch bát phẩm cảnh tu sĩ, trước mắt đã bị giải quyết hết. Hắc bảo nhân nói, bất quá, hay là đã tạo thành hơn 20 người thương vong. Hoàng cung bên kia đối với chúng ta tựa hồ có chút ý kiến. Bên cạnh, Ninh Minh không khỏi nhìn mắt Đại Minh Hầu. Thứ hai giờ phút này khuôn mặt, nhìn không ra cái gì thần sắc. Đã biết. Sau một khắc, Đại Minh Hầu mở miệng nói câu. Thứ hai lúc này mới biến mất tối lui. Đại Minh Hầu nhìn xem nước trong chén, nổi lên trận trận rung động, đống nhiên nói, gần đây có chút kỳ quái. Mấy tháng này thời gian, thần đô chung đã xảy ra hơn 10 khởi nhiều sóng sự kiện. Ninh Minh ngay dưới mắt, có chút không biết rõ. Đối phương đây là đang nói chuyện với tự mình. Đại Minh Hầu chậm rãi nói, kể cả trước khi Thạch Bắc Viễn ở bên trong, đêm nay lại xuất hiện cái Nghiêm Lệ. Bọn hắn phong hiểm bình xét cấp bậc vốn cũng không tính rất cao, chỉ là trung đẳng. Mà ở này trước khi, thần đô mỗi tháng bình quân chỉ biết phát sinh năm khởi vượt qua chúng ta nắm giữ nhiều sóng sự kiện. Dựa vào dạ huynh đối với thần đô vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, giám thị độ mạnh yếu, hơn nữa Chu Tức Viện đại lượng nghiên cứu số liệu. Đại Minh Hầu khả dĩ rất tốt đích xác bảo thần đô an bình cùng ổn định, sớm tiêu trừ một bộ phận lớn tiềm ẩn thai hoàng ẩm. Đương nhiên, đây là tránh không được có cá lọt lưới. Có thể đổ vào cá nhiều hơn. Cái con kia có thể nói rõ lưới đánh cá xảy ra vấn đề. Ninh Minh cũng đi theo suy tư bắt đầu. Bất quá, Đại Minh Hầu rất nhanh chỉ lắc đầu nói, cũng thế. Đêm nay tạm thời cứ như vậy rồi, ngươi đi xuống trước đi. Ninh Minh cũng tin tưởng, chính mình trước mắt tu hành cảnh giới còn không tính cao thâm, chỉ có thể chắp tay nói lui. Sau đó, Đại Minh Hầu vớt ve chén ngọc, đồng nhiên đối với một chỗ không người bóng mở khu vực, mở miệng nói. Đi dò tra Thạch Bắc Viễn khi còn sống đều tiếp xúc qua người nào, lại điều tra thêm đêm nay Nghiêm Lệ. Ta muốn biết, cái này sau lưng có thể hay không có một người thế lực bóng dáng. Lặng yên không một tiếng động. Chỉ là, cái kia chỗ trong bóng ma phút chốc thổi qua một đạo khí tức, sau đó lại rất nhanh biến mất. Giống như là một mảnh lá cây rơi xuống mặt đất phát ra động tĩnh. Thần đô ở bên trong, như là có đoàn sương mù, trong sương mù không biết là người là quỷ. Bất quá, cái kia tạm thời không có quan hệ gì với tự mình. Trở lại trụ sở. Ninh Minh buông xuống một thân mệt mỏi, trực tiếp ngã xuống giường. Bên cạnh, Ninh Giao mắt nhìn bên cạnh ca ca, ngươi hôm nay đã làm nên trò gì? Như vậy hư? Ninh Minh bỗng nhiên hỏi ngược lại, Giao Giao, Đại Minh Hầu hôm nay tìm người đến xem ngươi. Làm sao vậy? Ninh Giao cũng ngồi ở trên giường, dựa lưng vào đầu giường, đang xem sách. Ngọn đèn dầu xuống, gương mặt của thiếu nữ nhìn rất đẹp, da thịt cũng rất tái nhợt, như là lâm đại ngọc đồng dạng, có loại bệnh trạng mỹ cảm. Không có gì. Ninh Minh lắc đầu, cũng không có nhiều lời. Hắn chỉ nhìn lấy Ninh Giao bên mặt, trong nội tâm ngầm hạ quyết định. Cho dù bốn viện thi đấu không chỉ có một đám đại chu vương triều thiên tiêu, nhưng lại hội hấp dẫn đến rất nhiều đại nhân vật ánh mắt. Nhưng mình cũng nhất định sẽ vượt mọi chông gai, cuối cùng nhất đạt được cái kia thanh loan trứng. Lập tức, Ninh Minh từ trên giường lại ngồi ở mặt đất. Hắn ngồi xếp bằng, điều chỉnh hô hấp thổ nạp, hấp thu nổi lên hắc thạch bên trong đích tinh thần chi lực, dọc theo trong cơ thể các nơi kinh mạch lưu động, chuyển hóa thành chân nguyên, tẩy lệ huyết đủ. Đồng thời, một cổ con rắn nhỏ giống như sức lực theo sâu trong lòng đất, chui vào trong cơ thể mình, bắt đầu cường hóa gân cốt. Cái này là địa khôi huyền diệu, tam phẩm cảnh thần thông đạo tắc thì, đây tuyệt đối là tiền kỳ là tối trọng yếu nhất ô tô. Nếu muốn ở bốn viện thi đấu lên, lực áp quần hùng, ta được nếu so với bọn hắn càng cố gắng mới được. Ninh Minh em thầm rất nhanh hai đấm, hắn ý chí chiến đấu sục sôi, cảm giác mình hiện tại còn chưa đủ khắc khổ. Vì vậy, sau một khắc, Ninh Minh tựu nằm ngửa trên mặt đất, tiến hóa thành hoàn toàn thể cá ướp muối. Đối với cái này, Ninh Giao cái lướt mắt, cái chán tựu hiện ra hát tuyến. Nếu như bị ngoại nhân trông thấy Ninh Minh tu luyện quá trình, chỉ sợ nhất vạn cái nghĩ mãi mà không rõ, đối phương đến tột cùng là như thế nào trở nên mạnh mẽ. Ngày hôm sau, sáng sớm, Thôi Tranh tựu gõ vang cửa phòng, hô Ninh Minh cùng đi học. Lệnh Ninh Minh kinh ngạc chính là, lão nhị Ngô Minh, Lão Tam Triệu Cắt rõ ràng cũng đều tại. Triệu Cắt tựa hồ còn có chút xấu hổ, nói, cái kia, ta nghe nói Thôi ca cùng Lão Tứ các ngươi muốn tham gia bốn viện thi đấu. Ninh Minh gật đầu, ừ. Triệu Cát Nhân tiện nói, chúng ta đây cũng hay là tranh thủ thêm hạ dầu, miễn cho để cho người khác chào phúng ta ngoại viện không phải. Ninh Minh không khỏi mắt nhìn Thôi Tranh. Thứ hai cảm xúc kích động, trên mặt biểu lộ có chút che giấu bất trụ. Giờ phút này, Thôi Tranh hoàn toàn không hối hận, mình lựa chọn ở lại ngoại viện hành động này. Đúng lúc này, Ngô Minh lại thò đầu ra, tựa hồ muốn gặp trong phòng trắng cảnh, lão tứ, muội muội của ngươi. Cút sang một bên. Ninh Minh nhưng là không còn cho thằng này sắc mặt nhìn. Ngoại viện cái này mấy cái ra hỏa, háo sắc là trực tiếp biểu hiện ra ngoài, ngày bình thường cũng không tiểu thảo luận những cái kia nữ đệ tử tướng mạo, dáng người. Những lời này để, Ninh Minh có thể gia nhập đi vào, dù sao, chính hắn kỳ thật cũng ưa thích trò chuyện. Bất quá, cái này lão nhị Ngô Minh luôn nhớ thương lấy muội muội mình, cái này nhưng chỉ có đang tìm đánh cho. Ta cũng không phải ngươi muốn cái chủng loại kia người. Ngô Minh mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết nói, muội muội của ngươi cho ta cảm giác rất đặc thù, ta cảm thấy rất đúng mệnh trung chú định. Vạn nhất nếu xem đúng rồi mắt, ta là hội phụ trách. Ninh Minh nhanh nhịn không được, không sai biệt lắm được a. Hắn sẽ không tin lời của đối phương. Ninh Minh là bị Lâm Tả Đạo nuôi lớn, tiểu Lâm Tả Đạo tên kia, tư sinh nữ đều cũng giống như mình lớn hơn. Hắn con dâu còn nói hắn là loạn trong bụi hoa qua, phiến diệp không dính thân. Ai, lão tứ, ngươi cùng bốn viện những người kia một cái dạng, đối với chúng ta tiểu là có bản khác ấn tượng. Ngô Minh thở dài, tựa hồ rất bất đắc dĩ. Đã thành, ngươi cũng đừng mò mẫm lừa gạt. Thôi Tranh nghe không nổi nữa, ôm theo Ngô Minh cổ tiểu đi ra ngoài. Nếu không phải cha ngươi tuyên bố chỉ cần ngươi dám tiến thanh lâu tiểu đánh gãy chân của ngươi, bằng không, không chừng mỗi ngày đều có tiểu hài tử chạy nhà của ngươi đi nhận thân. Làm sao có thể? Ngô Minh sinh khí địa phản bác nói, ta cũng sẽ không đơn giản lưu loại. Nghe lời này, Ninh Minh cố nén động thủ đả người ý niệm trong đầu, cùng bọn này hàng đã đi ra ngoại viện. Bất quá, như vậy không khí kỳ thật cũng không tệ lắm, ít nhất mọi người càng giống là trở thành một cái đoàn thể. Cái này đoàn thể so ra kém Lâm Thiên Vũ vòng tròn luẩn quẩn, nhanh hơn không thượng dạng anh, nhưng là chính mình thích nhất đại địa phương. Lão tứ, chúng ta hôm nay đi chỗ nào? Đột nhiên, Thôi Tranh nhìn về phía Ninh Minh, dò hỏi. Từ hôm nay trở đi, hắn muốn bắt đầu làm hậu mặt bốn viện thi đấu làm chuẩn bị. Cho dù ngoại viện tựa hồ còn không có tư cách tham gia, nhưng đến lúc đó vậy cũng nói không chính xác. Đối với cái này, Ninh Minh nhìn về phía một loại chỗ phía chân trời mái hiên, thản nhiên nói, Thanh Long Viện. Chương 109, Thanh Long Viện Trung. Rộng rãi trên giáo trường, mặt đất phủ lên thanh kim thạch, khả dĩ chịu tại thiên quân trọng lực. Bành, bành. Trong thiên địa, không bảo âm thanh không dứt bên tai, coi như liên tiếp pháo. Thanh Long Viện đệ tử đang tại đối luyện vũ kỹ. Bọn hắn ánh mắt lợi hại, động tác kiện tráng, ra chiêu gắng đạt tới nhanh, chuẩn, hung ác, giống như là một đám yêu thú thú con, tại thông thường ma luyện nhanh bước. Man lực tam biến, khai mở. Trong lúc đó, một cái áo lam thanh niên quát lên một tiếng lớn, nửa người trên quần áo nổ tung, hóa thành như hồ điệp mảnh vỡ. Hắn toàn thân cơ bắp lập tức tăng vọt mấy lần, hai đầu cơ bắp chừng người trưởng thành bụi thô, giống như là một cái tiểu cự nhân. Sau một khắc, hắn chân đạp đại địa, tay phải quét qua, phảng phất vung mạnh lấy một cái cự phủ, đem đối thủ hành đẩy ra mấy mét có hơn. Phúc. Đối thủ ngã xuống đất đồng thời, không chịu nổi gánh nặng, một ngụm máu tươi ba địa tiểu phun ra. Cái này, Tiêu sư huynh quả thật không phải phàm nhân, rõ ràng lĩnh ngộ đã đến phá quân tinh thần thông. Quá mạnh mẽ. Bát phẩm cảnh phá quân tinh thần thông, sợ là vô địch đi à? Bốn phía, những Thanh Long Viện đó đệ tử đều dừng lại động tác, nhao nhao nhìn tới. Trong đó có một xinh đẹp áo trắng thiếu nữ, trong mắt dị sắc liên tục, phá quân tinh sao? Được rồi, cũng ngay tại hạ tam phẩm giai đoạn lợi hại điểm. Nàng này là Giang Tiểu Hà, cùng Ninh Minh cùng một ngày tiến Thiên Khu viện, bất quá tiến chính là bốn trong nội viện mạnh nhất Thanh Long viện. Hắn mệnh tinh là Thiên Khu tinh, chính là thế nhân trong mắt tầng thứ nhất lần đích ngoại hạng tinh thần, tự nhiên không cần phải hâm mộ người khác. Bất quá, Thiên Khu tinh phát lực kỳ tại thất phẩm cảnh sau này. Tu sĩ lực lượng chủ yếu phân hai loại, thân thể, thần thông. Mà ở tiền kỳ, phá quân tinh tinh thần chi lực, có thể tắm lệ huyết nục, sát thực hiếu thắng qua mặt khác tinh thần. Đánh cho đơn giản nhất cách khác. Trong trò chơi nhân vật, tại một cấp thời điểm, tất cả mọi người không có gì kỹ năng. Như vậy ai lượng HP nhiều, lực công kích cao, ưu thế khẳng định cũng rất lớn hơn. Bên kia, cái kia cởi bỏ nửa người trên Tiêu sư minh, khôi phục bình thường, cũng kéo bị thương đồng bạn, đa tạ. Ngươi như thế nào thật đúng là lĩnh ngộ thần thông. Cái này cũng quá mạo hiểm đi ạ. Đồng bạn tuy nhiên bị đánh trở thành trọng thương, bất quá cũng là không oán hận. Tiêu sư huynh Tiêu ngạo nói, tự nhiên là vì bị chiến năm nay bốn viện thi đấu. Nghe vậy, đồng bạn chỉ có thể là bội phục không thôi. Tiêu sư huynh phải đi năm tiến Thanh Long viện, lúc ấy hay là cựu phẩm cảnh. Mà hôm nay không chỉ có đột phá bát phẩm cảnh, thậm chí còn mạo hiểm lĩnh ngộ hạng nhất thần thông. Vì cái gì nói là mạo hiểm? Bởi vì bầu trời mỗi một ngôi sao tinh đều bị ô nhiễm rồi, đại bộ phận mọi người chỉ dám tại thất phẩm cảnh sau này, lại nếm thử hấp thu tinh thần bên trong đích pháp tắc. Mà như Tiêu sư huynh như vậy, bát phẩm cảnh tiểu lĩnh ngộ tinh thần thần thông, đây tuyệt đối được xưng tụng là ở trên mũi đao khiêu vũ. Cái kia năm nay bốn viện thi đấu dễ nhìn. Đồng bạn nói, ta sẽ chờ ngươi làm náo động. Ha ha ha. Nghe vậy, Tiêu sư huynh ha ha cười cười, lời nói tiểu không trước tiên là nói về đấy, đến lúc đó từ từ xem a. Khoảng cách bốn viện thi đấu còn có 6 tháng thời gian, nhìn như rất xa xôi. Bất quá, bốn viện thi đấu tại Đông Chí Tiết, thì ra là tới gần năm mới, đến lúc đó phố lớn ngõ nhỏ có thể náo nhiệt. Như vậy cũng tốt so cổ đại Tết âm lịch, không chỉ có thần đô hơn phân nửa đích nhân vật sẽ tới chàng quan sát, mà ngay cả hoàng đế đều lộ diện. nếu có thể ở đằng kia phía trên hào hào biểu hiện một phen. Cái khác ban thưởng không nói, thiên hà thuyền hoa ở bên trong cái kia chút ít cô nương, tuyệt đối sẽ hận không thể đêm đó tiểu bay đến trên giường của ngươi đi. Võ đài trong khắp ngóc ngách, bốn cái thiếu niên đang ngồi ở dưới một cây đại thụ hóng mát, nhàn nhã được vô cùng. Tuy nhiên ta cũng không thích Thanh Long viện ở bên trong người. Đột nhiên, lão Tam Triệu Cắt nghiêm túc nói ra, nhưng không thể không nói, những cái thứ này có phải hay không có chút biến thái hả? Thôi ca, ngươi cũng là phá quân tình tu sĩ. Ninh Minh nhìn xem vừa rồi vị kia Tiêu sư huynh, đối với Thôi Tranh hỏi, người nọ cảm giác như thế nào đây? Thôi Tranh cúi đầu nhìn xem một căn trên mặt đất cỏ dại, thuận miệng nói, người nọ gọi Tiêu Hằng, hắn cũng đã lĩnh ngộ phá quân tinh hạng nhất thần thông, ta còn có thể nói cái gì? Tâm tình của hắn không thế nào tốt. Dù sao hai người đều là phá quân tinh tu sĩ, buổi tối hấp thu lấy đồng nhất quả những vì sao tinh tinh lực lượng, có thể chính mình cùng đối phương chênh lệch cũng rất rõ ràng. Ngô Minh nhìn ra đại ca tâm tình không tốt, nhân tiện nói, tên kia tham công liều lĩnh, không đủ trầm ổn. Bát phẩm cảnh tiểu dám lĩnh ngộ thần thông, về sau nói không chừng sẽ gặp không rõ. Nói còn chưa dứt lời, Thôi Tranh tiểu theo dõi Ngô Minh, người khác cùng chúng ta lại không có oan không thủ, làm gì như thế ác độc người rùa. Thấy thế, Ngô Minh biểu lộ cứng đờ, sau đó lúng túng nói, cái kia, ta nói sai lời nói rồi, thật có lỗi a, Thôi ca. Đừng tại người ta sau lưng nói này nói kia. Thôi Tranh nói xong, đột nhiên ý thức được cái gì. Từ khi lão tứ đã đến ngoại viện về sau, chính mình giống như tiểu thay đổi cá nhân, không hề như là trước khi cái kia quần là áo lượt đại thiếu. Đúng rồi, chúng ta đến Thanh Long viện là làm gì hả? Ngô Minh lại nhìn về phía Ninh Minh, cảm giác cái này cũng không có gì có thể làm a. Bọn hắn cũng đều tin tưởng, chính mình thật muốn đi đến trên giáo trường, nhất định sẽ khiến cho một sóng lớn trào phúng, cảm giác kia giống như là tại tự rước lấy đủ. Đối với cái này, Ninh Minh nhàn nhạt nói, không có gì, trước hết nhìn xem những cái thứ này có bao nhiêu cân lượng. Lời vừa nói ra, Ngô Minh, Thôi Tranh bọn người lập tức tiểu kinh ngạc đến ngây người ở. Làm sao vậy? Ninh Minh khó hiểu địa nhìn về phía cái này mấy cái bằng hữu. Triệu Cắt như là đầu một ngày nhận thức Ninh Minh, do dự mà nói ra, lão tứ, lời này của ngươi có chút cuồng ngạo. Ừ, vậy sao? Ninh Minh nghĩ, nhún vai nói, vậy được rồi, ta hay là ít xuất hiện khiêm tốn điểm. Trong lúc đó, Thôi Tranh thân thủ khoác lên Ninh Minh trên cổ, lão tứ ngươi cũng đừng cho chúng ta cả cái kia một bộ. Ta biết đạo ngươi không đơn giản, muốn thực coi chúng ta là huynh đệ, vậy đừng cất giấu, càng đừng giả bộ khiêm tốn. Ninh Minh vốn là sửng sốt xuống, sau đó bật cười nói, đi. Trên thực tế, Ninh Minh là một cái như thế nào người đâu? Trong ngoài không đồng nhất, hành động phái, biết ăn nói, tích cực tiến tới, rất có dạ tâm. Vừa mới tiến tiên khu viện lúc, đơn giản tán gẫu qua hai câu hàn huyên, khả dĩ bị hắn xưng là bằng hữu, vừa bắt đầu Thôi Tranh, Ninh Minh cũng có thể nói là bằng hữu. Nếu như nói, thực bị Ninh Minh bề ngoài sở mê hoặc rồi, cái con kia sẽ cùng lúc trước Lâm Ngự Yên đồng dạng, bị thằng này cho bán đi cũng còn không biết rõ tình hình. Cũng chỉ có tại lần trước tể tướng phủ bữa tiệc qua đi, Ninh Minh mới thật sự đem Thôi Tranh coi là bằng hữu. Về phần Ngô Minh theo như lời của ngạo, Ninh Minh nhìn xem cái kia tại trên giáo trường ông sao vây quanh ông Trăng Tiêu sư huynh, ánh mắt bình tĩnh, không cho là đúng. Đối phương là rất cường. Phá quân tinh nhất mạch bát phẩm cảnh tu sĩ, hơn nữa còn lĩnh ngộ thần thông, cho dù tại Thanh Long viện chỉ sợ cũng là người nổi bật. Chỉ có điều, so về chính mình, cái kia hay là kém xa. Ninh Minh lắc đầu. Hắn cũng không có giải thích, kỳ thật chính mình nếu tận lực khiêm tốn, đó mới lại để cho người chán ghét. Đúng lúc này, một đạo làm cho người không tưởng được thanh âm bỗng nhiên vang lên, Thôi Tranh. Ninh Minh, các ngươi ở chỗ này làm gì? Ninh Minh mấy người theo âm thanh nguyên nhìn lại, sau đó không hẹn mà cùng địa ngốc chạy xuống. Chỉ thấy Khổng Chiêu tay phải bao lấy băng bó, rủ xuống ở trước ngực, đồng thời cước bộ còn khập khiễng, cùng với trọng thương tàn tật đồng dạng. Cái này, Ninh Minh ngắn ngủi địa ngốc chạy qua đi, vội vàng đứng người lên, hỏi, Khổng huynh, ngươi làm sao hả? Bá, bá, bá. Lời vừa nói ra, Thôi Tranh mấy người lập tức kinh ngạc địa nhìn về phía Ninh Minh. Khổng Chiêu cũng cảm giác không hiểu đấu. Thằng này hôm nay uống lộ thuốc, không có gì. Khổng Chiêu đối với lần trước sự tình ngậm miệng không nói chuyện, chỉ nói, tu hành gây ra rủi ro mà thôi. Mình bị người gõ buồn bực côn, chảo tiến trong túi đánh, còn bị dọa đến thiếu chút nữa đái ra quần. Việc này nếu truyền đi rồi, cái kia chính mình chẳng phải trở thành sân trường khi dễ kẻ yếu. Khổng Chiêu cũng rất sĩ diện, chỉ ở bí mật điều tra Lâm Tiếu Tiếu. Hắn đối với Lâm Tiếu Tiếu ngược lại là trí nhớ khắc sâu. A, khó trách. Ninh Minh bừng tỉnh đại ngộ, sau đó chấm dứt cắt nói, vậy ngươi về sau cũng phải cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng có lại làm thành như vậy. Khổng Chiêu, tổng cảm giác không đúng chỗ nào, có thể lại không nói ra được. Ngươi như vậy quan tâm ta làm gì? Khổng Chiêu nhịn không được mà hỏi thăm, ta và ngươi quan hệ rất tốt sao? Ninh Minh nói, quan hệ là có thể chậm rãi bồi dưỡng nha. Thường xuyên qua lại, chúng ta chẳng phải nhận thức sao? Khổng Chiêu không nói, chỉ nhìn chằm chằm Ninh Minh. Phúc. Trong lúc đó, Ngô Minh không có đình chỉ, bật cười. Lập tức, Khổng Chiêu nhướng mày, ngươi cười cái gì? Cái này có buồn cười đấy sao? Không có gì. Ngô Minh nhìn xem Khổng Chiêu khập khiễng bộ dạng, kéo căng khuôn mặt, ta chỉ là muốn đã đến một kiện cao hứng sự tình. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, bên cạnh Lao Tam Triệu Cắt cũng nhịn không nổi. Không đợi Khổng Chiêu tỏ thái độ, Triệu Cắt thì nói nhanh lên nói, ta cũng nghĩ đến một kiện cao hứng sự tình. Cái gì cao hứng sự tình? Nói đến ta nghe một chút. Khổng Chiêu ngữ khí bất thiện, hắn cảm giác cái này mấy cái gia hỏa hẳn là nhìn có chút hả hê. Nói chưa dứt lời, vừa nói việc này, mà ngay cả Ninh Minh đều nghiêng đầu, khóe miệng ngăn chặn bất trụ trên mặt đất dương. Còn có thể là cái gì cao hứng sự tình? Chẳng phải đêm hôm đó đem ngươi cho đánh sướng rồi sao? Cùng lúc đó, Khổng Chiêu cũng không muốn cùng đám người kia trò chuyện xuống dưới, lạnh lùng nói, các ngươi ngoại viện người, đến Thanh Long viện làm gì? Đừng nói cho ta nói, các ngươi là nghĩ đến học thứ đồ vật. Thôi Tranh đột nhiên hiếu kỳ nói, có vấn đề gì sao? Ninh Minh không phải ngay tại các ngươi Thanh Long viện cầm cái ngoại hạng đánh giá đấy sao? Lập tức, Khổng Chiêu mà nói tiểu dấu ở trong cổ họng, mặt đều thiếu chút nữa thanh. Lời này thật đúng là đem người đối không còn cách nào khác. Sau một khắc, càng làm Khổng Chiêu tưởng tượng không đến chính là, Ninh Minh bỗng nhiên nhìn về phía trước, cũng vây vây tay, cười nói, Tề Sư Minh. Lập tức, Khổng Chiêu biểu lộ kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Một cái thân hình cao lớn tím phục thanh niên, tiểu trước mặt đã đi tới. Đủ. Tề Sư Minh. Khổng Chiêu sắc mặt đại biến. Người này dáng người cao to, ngũ quan tuấn lãng, tử sắc hoa phục phụ trợ ra không tầm thường khí chất, bên hông càng trang bị một tay tinh mỹ tuyệt luân bảo kiếm, được xưng tụng là Trác Nhị Bất Quần. Đây chính là Ninh Minh tại Dạ Hoành bên trong đích đồng liêu, chân cơ thủ hạ, Tề Quang. Lệnh Khổng Chiêu kinh biến chính là, Tề Quang tới là Thanh Long viện nhân vật phong vân, 20 xuất đầu niên kỷ, tu vi tiểu đã tới thất phẩm cảnh. Hơn nữa, trước đó không lâu, Tề Quang vừa mới đánh bại một cái cùng giai thiên tiêu, lý do chỉ là đối phương đụng phải hắn đặc biệt chỗ ngồi. Nếu không phải Tề Quang ngày bình thường hành tích thần bí, độc lai độc vãng, nếu không, nếu như hắn muốn kinh doanh một chút bên người mạng lưới quan hệ, chỉ sợ sẽ không thua kém Lâm Thiên Vũ. Đừng nói Khổng Chiêu rồi, coi như là Thôi Tranh mấy người cũng đều khiếp sợ. Lão tứ, Thôi Tranh hoang mang địa nhìn về phía Ninh Minh, trong đầu một vạn cái nghĩ mãi mà không rõ. Lão tứ đến cùng còn giấu bao nhiêu sự tình không có để lộ ra đến? Hắn lại là tại sao cùng Thanh Long viện nhân vật đứng đầu một trong, Tề Quang đánh lên quan hệ? Ninh sư đệ, người đã đến rồi. Cùng lúc đó, Tề Quang đối với Ninh Minh ngược lại là thái độ rất ôn hòa, chủ động nở nụ cười xuống. Ừ. Ninh Minh gật đầu, sau đó nhìn về phía Thôi Tranh mấy người, nói, Thôi ca, kế tiếp, mà bắt đầu Thanh Long viện huấn luyện à? Thôi Tranh há to miệng, sau đó lại nhìn về phía Tề Quang. Tề Quang đơn giản nói, các ngươi đại khái cũng biết, Thanh Long viện có tòa tu hành tháp, khả dĩ thủ cầm tâm thần, đối với tu luyện vô cùng có trợ giúp. Thôi Tranh mấy người tự nhiên biết nói, nay tòa tu hành tháp, đỉnh tháp cùng sở hữu 66 miếng lưu ly xá lợi, là 50 năm trước, Liên Hoa Tông Thánh Phật tự mình phát ra ánh sáng gia trì. Mọi người đều biết, tu hành trong quá trình, cùng tinh thần sinh ra liên hệ lúc, đồng dạng cũng sẽ biết cảm nhận được tinh thần bên trong đích khủng bố. Một khi hơi không cẩn thận, tu sĩ sẽ gặp chịu ảnh hưởng, tẩu hỏa nhập ma, biến thành quỷ dị một bộ phận. Mà này tòa tu hành tháp, tất thì khả dĩ tại rất lớn trình độ lên, triệt tiêu một bộ phận ảnh hưởng. Ta ở đằng kia tòa tu hành trong tháp còn thừa hơn 100 canh giờ thời gian. Sau một khắc, Tề Quang nhàn nhạt nói, dù sao ngày bình thường cũng không sao cả dùng qua, xế chiều hôm nay, các ngươi ba vị nếu nguyện ý đi vào tu luyện mà nói, có thể đi nếm thử một chút. Lời vừa nói ra, Thôi Tranh mấy người ngược lại là không có trước tiên cảm kích Tề Quang, mà là đồng loạt địa nhìn về phía Ninh Minh. Mà ngay cả Khổng Chiêu đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên địa nhìn về phía Ninh Minh. Đây là ý gì? Cái này theo Tây Lĩnh đến thiếu niên bình thường, kỳ thật mới được là ngoại viện chính thức đuổi. Cái kia lão tứ ngươi thì sao? Thôi Tranh đột nhiên phản ứng đi qua. Tề Quang vừa rồi chỉ nói ba vị, chẳng lẽ là danh ngạch có hạn? Lão tứ lựa chọn hy sinh chính mình cái kia một phần. Ai ngờ, Ninh Minh lại lắc đầu, cũng nhìn về phía Tề Quang, nói, của ta tu hành phương thức tương đối đặc biệt. Xế chiều hôm nay, ta ý định cùng Tề sư huynh tại Thanh Long viện dạo chơi, nhìn xem có hay không và những người khác giao thủ cơ hội. Cô vừa loáng ở giữa, Ngô Minh không khỏi nuốt nước miếng. Hắn nhớ tới trước khi Ninh Minh nói câu nói kia, muốn xem trước một chút Thanh Long viện người có bao nhiêu cân lượng. Nguyên lai đây không phải là đang ngồi xạo lên. Lão tứ thật sự có miệt thị Thanh Long viện vô liếng. Bên cạnh, cái kia ngoại nhân Khổng Chiêu cũng cứng tại chỗ, coi như một thạch điêu. Đi thôi. Tề Quang cũng không để ý những này ngoại nhân, quay người, bắt đầu dẫn đường. Đa tạ Tề sư huynh. Trên đường, Ninh Minh chắp tay nói tạ. Tuy nói lẫn nhau là dạ huynh đồng liêu, nhưng đối với phương phần này chiêu cố, hay là nên ghi khắc. Cảm ơn cái gì? Tề Quang lại khoát tay nói, ngươi phải nhớ kỹ, ta và ngươi tuy nhiên quen biết không lâu, nhưng là sinh tử huynh đệ. Ngày sau chấp hành nhiệm vụ thời điểm, ta sẽ đem phía sau lưng giao cho ngươi, ngươi cũng muốn tin tưởng ta. Ninh Minh đem những lời này ghi tạc trong nội tâm. Tề Quang đống nhiên lại hỏi, đúng rồi, ngươi nghĩ như thế nào lấy đến Thanh Long viện? Đợi tí nữa thật muốn tìm người tỉ thí một chút. Đại Minh Hầu đại nhân muốn cho ta tham gia năm nay bốn viện thi đấu. Đại Minh Hầu đại nhân cho ngươi tham gia năm nay bốn viện thi đấu. Ừ. Ninh Minh gật đầu. Nghe vậy, Tề Quang nhịn không được nói, cái kia năm nay bốn viện thi đấu có nhìn. Xem ra, Đại Minh Hầu đại nhân chỉ sợ là muốn vịn ngươi lên vị, chính thức tiến vào thần đô thượng lưu vòng tròn luận quần. Tự là không rõ ràng lắm tầm nhìn là cái gì. Cái gì thượng lưu vòng tròn luận quần? Nghe vậy, Ninh Minh lại bật cười nói, Tề sư huynh, ngươi cảm thấy Thanh Long viện là một vòng sao? Cùng mặt khác ba viện có cái gì bất đồng sao? Đang khi nói chuyện, hai người liền đi tới Thanh Long viện ở chỗ sâu trong, cũng tại một tòa 9 tầng trong tháp cao đăng ký, tiến hành thủ tục. Thôi Tranh bọn người cảm kích một lần, sau đó liền bước vào trong đó, bắt đầu tu luyện. Sau đó, Tề Quang mới hỏi ngược lại, chẳng lẽ Thanh Long viện cùng mặt khác ba viện không có bất đồng sao? Linh Minh tắc thì nhìn xem Thanh Long viện, nhìn xem những cái kia kiến trúc, nhìn xem những cái kia tài giỏi cao chót vót bạn cùng lứa tuổi. Sau đó, hắn nhàn nhạt nói câu, trong mắt ta, hết thảy đều đồng dạng. Chương 110, chỉ điểm. Hay là đã quán? Đúng rồi, đi theo ta. Đột nhiên, Tề Quang nhớ tới chuyện gì, mang Ninh Minh đi tới một chỗ một mình sân nhỏ. Đang lúc Ninh Minh khó hiểu lúc, Tề Quang liền từ trong phòng đi ra, trên tay còn cầm cái vật phẩm. Đây là. Ninh Minh chú ý tới đó là một chương đỏ trắng giao nhau mặt nạ. Đây là ta mấy năm trước chấp hành nhiệm vụ thời điểm đeo đích. Tề Quang nói xong, cũng đưa trong tay mặt nạ đưa cho Ninh Minh. Đó là một chương tạo hình giống như hồ ly mặt nạ, chỉ có thể che khuất nửa mặt, màu đỏ vân lạ, lộ ra có chút yêu dị. Ninh Minh tiếp nhận mặt nạ, có chút kinh ngạc, đây là ý gì? Đeo lên, đợi chút nữa hội tốt một chút. Tề Quang giải thích nói, ngươi dù sao cũng là ngoại viện người, hơn nữa trong nội viện đưa cho ngươi đánh giá hay là lần đinh cấp mệnh tinh. Những lời này có chút trắng ra. Ý là, Ninh Minh cứ như vậy đi tìm người khác Thanh Long viện thiên tài tỷ thí, người khác chỉ sợ hội dừng lại trào phúng, khinh thường cùng hắn giao thủ. Cho dù có Tề Quang mang theo, có thể đến lúc đó hay là tránh không được khó chịu nổi. Ninh Minh thật cũng không lại để cho Tề Quang khó xử, rất nhanh tiểu mang lên trên cái này trương đỏ trắng hồ ly mặt nạ. Hiện tại, sau một khắc, Ninh Minh nhìn về phía Tề Quang, hỏi, cũng không tệ lắm. Tề Quang hai mắt hơi sáng, nói, có ta lúc tuổi còn trẻ vài phần đẹp trai. Chỉ thấy, thiếu niên một bộ bạch y liễu, dáng người thon dài, mực nhuộm sợi tóc, trải vớt được rất chỉnh tề. Nhất là cái kia trương đỏ trắng hồ ly mặt nạ, rất có loại yêu dị mà lại thần bí ý tứ hàm xúc. Một chỗ rộng lớn trên giáo trường, mấy cái đang mặc trang phục thanh niên, lúc này đang tại vây xem một hồi tỷ thí. Trên lôi đài là một nam một nữ. Nam thân hình cao lớn, cơ bắp to lớn, ra chiêu rất có buôn lôi xu thế, trưởng phong gào thét, làm cho người mí mắt trực nhảy. Nhưng hắn lại cũng không chiếm thượng phong. Đối thủ là cái thanh sam nữ tử, dáng người thon thả, một đôi thon dài thẳng tắp đùi ngọc, coi như thỏ ngọc giống như kiện trắng. Hắn mũi chân dâm đấy, động tác thập phần nhanh nhẹn, phi ảnh bộ đã luyện đến đại thừa. Tuy nhiên đây chỉ là cửa vũ kỹ, nhưng lại hay là cực kỳ khó chơi. Bành. Cuối cùng nhất, cái kia thanh sam nữ tử tìm được sơ hở, coi như một trận gió xuyên thẳng qua tới, sau đó một trường đánh ra. Chân nguyên coi như ba đảo giống như, nhất trọng đón lấy nhất trọng trùng kích mà đến. Nam tử cao lớn trầm trọng như núi thân thể, rõ ràng đơn giản chỉ cần bị lấy được lui về phía sau mấy bước, cuối cùng nhất lão đảo quẳng xuống lôi đài. Đáng tiếc a. Đáng tiếc cái gì? Vệ Tuyết thực lực rõ ràng chính là muốn mạnh hơn một bậc. Không phải thực lực hiếu thắng, chỉ là đấu pháp khắc chế. Mọi người vây xem đơn giản bình luận chọn vài câu. Đều xấu. Trên lôi đài, thanh sam nữ tử ngược lại là rất có lễ phép địa chắp tay. Lợi hại, bội phục. Đối thủ cũng không có bởi vì bị thua mà xấu hổ và giận dữ, cái khâm phục nói. Thanh sam nữ tử nhảy xuống, bên cạnh rất nhanh đã có người truyền đạt tấm nước. Hắn mở ra ấm nước, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch, động tác tiêu sái trôi chảy. Vệ Tuyết, ta thấy trong cơ thể ngươi chân nguyên ngưng luyện, có lẽ cách thất phẩm cảnh không xa a. Bên cạnh, một cái mày rậm mắt to thanh niên mở miệng hỏi. Tên là Vệ Tuyết thanh sam nữ tử, thản nhiên nói, không tệ. Đến lúc đó cần thanh nghiệp đan sao? Người thanh niên kia lại hỏi, lần trước, trong nội viện thưởng của ta mấy viên thuốc còn không có sử dụng hết, nếu ngươi cần mà nói. Không đợi đối phương nói xong, Vệ Tuyết chỉ lắc đầu nói, không cần, ta tạm thời cũng không có ý định đột phá. A, thanh niên lông mày nhíu lại, rất nhanh sẽ hiểu đối phương ý tứ, ngươi là muốn tham gia năm nay bốn viện thi đấu. Cùng lúc đó, trên lôi đài lại lên rồi hai cái thanh niên, tu vi cũng đều tại bát phẩm cảnh hậu kỳ tà hưu. Hai người ở giữa giao thủ càng kịch liệt, tay đấm cương mãnh, giống như là muốn đánh ra hỏa hoa đầu dạng. Bất quá, bốn phía cái kia chút ít thanh niên nam nữ ngược lại là biểu lộ bình thản. Bọn hắn hai tay hoàn lực, trấn định tự nhiên, sớm đã nhìn quen trường hợp như vậy. Thậm chí còn có một cái thương nhan tóc trắng lao giả tại mở miệng giáo huấn, hai người các ngươi là ở phía trên khiêu vũ sao? Còn muốn đánh nhau tới khi nào? Tranh thủ thời gian cho ta sử xuất tất cả vô liếng, đánh bại đối thủ. Người này là cái này mấy cái Thanh Long viện đệ tử đạo sư. Ngũ phẩm cảnh tu vi, tư cách cũng đủ lão, ánh mắt độc ác, có thể một lập tức ra một người sơ hở. Có loại này cao nhân suốt ngày dạy bảo, chỉ điểm chưa đủ chỗ, cũng khó trách Thanh Long viện đệ tử viễn siêu ra mặt khác ba viện. Mà đang ở cách đó không xa, hai đạo thân người đồng dạng đang quan sát một màn này. Cảm giác như thế nào đây? Tề Quang đỗng nhiên mắt nhìn bên cạnh cái kia đeo đỏ trắng hồ ly mặt nạ thiếu niên. Bình thường thôi a. Linh Minh nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Tề Quang khẽ mắt run rẩy dưới, người là rất nghiêm túc. Ta như thế nào cảm giác lời này nghe như vậy không đúng? Vô luận là trước khi cái kia một nam một nữ, hay là hôm nay trên lôi đài song phương, rất rõ ràng đều là bát phẩm cảnh hậu kỳ cao thủ, thực lực cơ bản đã tới đỉnh phong. Vừa rồi cái kia thanh sam nữ tử tên là Vệ Tuyết, cha nàng là Hà Đông Châu Châu Mục, ta còn đi nhà nàng ăn cơm xong. Tề Quang đơn giản giảng giải dưới, Vệ Tuyết mệnh tinh là Diêu Quang Tinh, ngươi có lẽ cũng đã nhìn ra, bát phẩm cảnh đỉnh phong, khoảng cách thất phẩm không xa. Về phần hiện tại trên đài hai cái, bọn hắn cùng Vệ Tuyết thực lực cũng kém không nhiều lắm. Cái nhà này đạo sư gọi Lê Long, thượng hắn khoáng người, cơ bản đều là bát phẩm cảnh hảo thủ. Nói xong, Tề Quang lần nữa mắt nhìn Ninh Minh. Ninh Minh cái tiến lên trước một bước, khả di thử xem. Lập tức, Tề Quang lông mày nhíu lại, thầm nghĩ nói, thiếu niên này thật đúng là cái rượu người. Lập tức, cái nhà này ở bên trong nam nữ trẻ tuổi liền phát hiện đâm đầu đi tới Tề Quang hai người. Tề Quang sư minh, ngươi như thế nào sẽ đến tại đây? Mọi người rất nhanh tựu đã ra động tác mời đến, nhìn ra được, Tề Quang danh khí quả thực không nhỏ. Tề Quang cũng từng cái đáp lại, về sau chủ động giới thiệu nói, đây là ta một bằng hữu, gần đây vừa có đột phá, nghĩ đến lãnh giáo một chút. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người lập tức tiểu nhìn về phía này cái thiếu niên áo trắng. Ồ, Vệ Tuyết kinh ngạc một tiếng. Hắn lúc này mới phát hiện, cái này đi theo Tề Quang thiếu niên bên cạnh, trên mặt rõ ràng còn đeo một trương đỏ trắng giao nhau hổ ly mặt nạ. Đối phương tiểu lặng lặng yên đứng ở tại chỗ, dưới mặt nạ con mắt quang bình tĩnh không có sóng, cả người tràn ngập khí chất thần bí. Nhưng rất nhanh, thì có cái thanh niên nở nụ cười thanh âm, Tề sư huynh, không phải đâu, ta còn tưởng rằng là ngươi muốn tới chỉ điểm chúng ta. Tại sao là để cho chúng ta đến chỉ giáo những người khác? Vị này thân phận rất đặc thù sao? Bất tiện lộ ra, khiến cho thần bí như vậy. Như thế này đánh nhau, nếu mặt nạ nát, chẳng phải xấu hổ? Mọi người đối với Ninh Minh nghị luận bắt đầu. Cái này mấy cái thanh niên nam nữ, gia cảnh đều không kém, đối với Tề Quang có tôn kính, nhưng thực sự chưa nói tới kính sợ. Tốt nhất hay là không nên xem thường ta vị bằng hữu kia. Tề Quang cười nói, các ngươi ai nguyện ý chỉ giáo một hai? Đợi chút nữa nếu là thắng, ta có thể đem ta tại tu hành trong tòa tháp thời gian chuyển di cho hắn. Lời vừa nói ra, Ninh Minh tại trong lòng âm thầm nhớ kỹ Tề Quang trợ giúp. Đồng thời, mấy cái này nam nữ trẻ tuổi cũng đều rất là ngoài ý muốn, sau đó ánh mắt đã xảy ra biến hóa. Không biết vị huynh đệ kia nên như thế nào xưng hô. Một cái dáng người khôi ngô nam tử đứng dậy. Người này đúng là vừa rồi bị Vệ Tuyết một trưởng đánh ra lôi đài cái kia ra hỏa. Bất quá, thực lực của hắn cũng không kém, chỉ là Vệ Tuyết động tác quá nhanh nhẹn rồi, hơn nữa chân nguyên mạnh mẽ, đã có thất phẩm tiêu chuẩn, thật sự ngăn cản không nổi. Nghe vậy, Thế Quang ghé mắt nhìn về phía Ninh Minh. Ninh Minh ngữ khí bình thản, bảo ta hồ ly là tốt rồi. Hồ ly, tên rất hay. Đối phương nhìn xem Ninh Minh trên mặt đỏ trắng hồ ly mặt nạ, nhếch miệng cười cười, ta họ Sở, tên một chữ một cái không chữ. Sở không, cái này là người này tên. Bên kia, Vệ Tuyết mấy người nhưng lại đăm chiêu địa nhìn xem Ninh Minh. Cái này thiếu niên áo trắng là lai lịch gì? Rõ ràng có thể làm cho Tề Quang tự mình dẫn hắn tới nơi này. Phải biết rằng, Tề Quang cũng không phải là cái loại nầy ưa thích kết giao quan hệ người. Hơn nữa, người này nếu như này thân bí, rõ ràng còn đeo trương hồ ly mặt nạ, che lấp thân phận. Cái này đã có thể đáng giá ý vị sâu xa. Không phải là trong nội cung đến a? Cái này mấy người náo động vẫn còn lớn, như vậy tưởng tượng, tâm tình cựu tâm thần bất định mà bắt đầu. Bành. Đúng lúc này, Sở không một cái bay vọt, coi như đạn pháo đập vào trên lôi đài. Nặng nề tiếng va đập, lại để cho trong đám người tâm nhẹ dựng. Vị này tiểu hồ ly huynh đệ. Sở không giới cao nhìn xuống địa nhìn xem Ninh Minh, nói, lên đây đi. Trước mắt bao người. Ninh Minh tới một bước, thong dong tự nhiên địa leo lên lôi đài. Thiếu niên hình thể mặc dù so với Sở không có chút gầy yếu, nhưng bóng lưng lại như là trên vách đá tung bách, cho người một loại cực kỳ tính bền dẻo cảm giác. Tề Quang, ngươi cái này bằng hữu có lẽ mới vừa vào bát phẩm cảnh không bao lâu a. Đột nhiên, nơi này chính là cái kia đạo sư, thì ra là vị lão giả kia ung dung địa mở miệng. Ừ. Tề Quang gật đầu. Cái kia không ngờ như thế ngươi là xem thường ta Lê Long hả? Lập tức, lão giả tiểu nhíu mày, ngữ khí bất thiện. Tề Quang tranh thủ thời gian giải thích, chỗ nào dám. Lê lão, ta lúc đầu đã ở ngươi ở đây học qua một thời gian ngắn, vì sao lại có loại này ý niệm trong đầu? Lão giả nghiêm sắc mặt, vậy là ngươi có ý tứ gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Tề Quang bất đắc dĩ nói, tiểu lại để cho mấy vị này sư đệ sư muội hỗ trợ chỉ điểm một chút mà thôi. Nghe vậy, lão giả thần thái lúc này mới lòng chút ít. Mình ở tại đây hảo hảo mà giáo đệ tử, kết quả Tề Quang đột nhiên mang một cái mặt nạ thần bí nhân chạy tới nói là muốn tỉ thí tỉ thí. Này làm sao nghe như thế nào đều giống như tại đại quán. Cũng may, muốn chỉ là chỉ điểm mà nói, thế thì miễn cưỡng nói được đi qua. Lão giả nhìn về phía lôi đài, đồng thời ngoài miệng nói ra, lại nói, ta kỳ thật biết nói, Tề Quang ngươi tại cùng Đại Minh hầu làm việc, bất quá tốt nhất hay là tranh thủ thời gian bước ra à, hảo hảo ở tại trên triều đình. Nói còn chưa dứt lời, lão giả biểu lộ đột nhiên cứng đờ ở. Cùng lúc đó, lôi đài trong ngoài, một mảnh xôn xao. Soạt, soạt, soạt. Tại mảng lớn khiếp sợ ánh mắt chính giữa, cái kia đeo đỏ trắng hồ ly mặt nạ thiếu niên, hai chân một mực địa giẫm phải mặt đất, cả người giống như là một khỏa cái đinh. Đồng thời, hắn tay phải cầm lấy Sở không cánh tay phải, mặc cho thứ hai như thế nào dùng lực cũng không thể động đậy. Sở không cắn răng, mặt đều đỏ lên rồi, không ngừng dùng lực, chân nguyên trong cơ thể phảng phất mãnh liệt biển cả. Vâng. Dùng hai người dưới chân lôi đài làm trung tâm, một cổ vô hình khí lãng, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tòa lôi đài giờ phút này trở đầy lấy như thế nào áp lực cực lớn, không khí phảng phất đều nhanh muốn đọc lại. Mà cái kia đeo đỏ trắng hồ ly mặt nạ thiếu niên, nhưng như cũ khâu chặt lấy Sở không tay, dựng ở cả vùng đất, thân hình rõ ràng liền chút nào lắc lư đều không có. Đây là cái gì lực lượng? Hắn tu luyện chính là cái đó khỏa tinh thần. Phá quân tinh cũng không có khoa trương như vậy chứ. Thằng này chẳng lẽ thật là theo trong nội cung đi ra? Thoáng chốc, kể cả Vệ Tuyết ở bên trong, nơi đây tất cả mọi người thu hồi kiêu ngạo, ánh mắt chuyển thành kinh ngạc. Lão giả vốn là sợ run lên, sau đó nhìn về phía Tề Quang, ngươi theo ta nói, đây là tới tìm người chỉ điểm. Tề Quang không nói chuyện. Trên thực tế, nội tâm của hắn càng thêm chấn động. Nếu như nói, nếu Ninh Minh hôm nay không có mang cái kia trương hồ ly mặt nạ mà nói, như vậy, Thanh Long Viện chỉ sợ thật đúng là muốn thời tiết thay đổi, rất khó tưởng tượng trường hợp như vậy. Chương 111, đeo hồ ly mặt nạ thiếu niên. Thanh Long viện, trên lôi đài. Ta cũng không tin. Sở Không cắn chặt răng. Hắn không ngừng dùng sức, trong cơ thể sở hữu tất cả chân nguyên đều bị điều động mà bắt đầu, chừng 3000 cân sức lực lớn, như Thái Sơn áp đỉnh. Cái này cũng không khoa trương, cựu phẩm cảnh tu sĩ kỳ thật có thể có mấy trăm cân lực lượng. Mà tới được bát phẩm cảnh, càng tiến một bước rèn luyện khí lực về sau. Bát phẩm cảnh vũ phu, một quyền oanh phá một mặt tường đá, cái kia đều là cũng tạm được. Oanh! Kinh lực chấn động lấy không gian, hai người dưới chân mặt đất phảng phất đều không chịu nổi gánh nặng, sắp bị áp sụp. Đợi cho lúc này, Ninh Minh mới hơi chút cảm nhận được áp lực. Bất quá, cũng chịu không hơn. Giờ phút này, một cổ lực lượng chính dọc theo đại địa, phảng phất con rắn nhỏ giống như chạy trốn tiến vào trong cơ thể của mình, tẩy lễ mỗi một tấc huyết nục. Hoặc như là dòng điện, kích thích toàn thân tế bào, phóng xuất ra liên tục không ngừng lực lượng. Ninh Minh cảm giác mình giống như là hóa thân trở thành đại địa cự nhân. Cái này là địa khôi. Tam phẩm cảnh đại năng sở hấp thu tinh thần pháp tắc, cái này phía trước kỳ đến tuột cùng có nhiều người tiên. Thường nhân căn bản không cách nào tưởng tượng. Không sai biệt lắm. Ninh Minh thầm nghĩ trong lòng, sau đó một cánh tay chấn động, lại để cho Sở Không lui về phía sau mấy bước. Cái này, Sở Không xem Ninh Minh ánh mắt tiểu thay đổi, ngươi là phá quân tinh tu sĩ. Thân thể càng như thế cường hành. Còn có, ngươi ngày bình thường như thế nào tu luyện? Mỗi ngày tắm rửa lấy dị thú bảo huyết sao? Hắn cảm giác mình giống như là tại cử động tạ tay, toàn bộ sức mạnh đều xử đi ra rồi, thật sự đầy bất động, đó là thật sự không có biện pháp. Không phải. Đối với cái này, Ninh Minh lắc đầu nói, nhưng ta bình thường tu luyện rất khắc khổ, ngươi sẽ không minh bạch. Khắc khổ, chỉ, nằm trên mặt đất nhiều cái tiếng đồng hồ bất động. Rất rõ ràng, chúng ta tiểu minh đồng học, giả bộ khởi bước đến đó là cũng không kém hơn người nào đó. Sợ không thở dài, cũng không có đa tưởng. Bởi vì không rõ ràng lắm Ninh Minh thân phận chân thật, hắn cũng là hào phóng thừa nhận lần này bị thua. Bên kia. Vệ Tuyết bỗng nhiên nhìn về phía Tề Quang sư huynh, người này rốt cuộc là cái gì lai lịch? Tề Quang ra vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói, không tiện cáo chi. Thấy thế, Vệ Tuyết đại mi nhăn lại, cái kia đeo đỏ trắng hồ ly mặt nạ thiếu niên đến tột cùng là người nào? Càng như thế thần bí, tu luyện lại là bầu trời cái đó một ngôi sao tinh. Lần lượt vấn đề hiện tại trong lòng, không riêng gì Vệ Tuyết, còn kể cả mặt khác nhiều cái Thanh Long viện đệ tử, ánh mắt cũng đều thận trọng bắt đầu. Sẽ không thật là hoàng tử a? Có người cau mày, chẳng lẽ là Tam hoàng tử điện hạ? Tam hoàng tử điện hạ tinh thần nghe nói cũng rất đặc thù, hơn nữa một mực đang bế quan. Có phải hay không là hôm nay vừa xuất quan mượn chúng ta thử xem tay? Có người thậm chí đã não bổ ra các loại chi tiết, tỉ mỉ. Có thể thanh âm không giống a? Cũng có người đưa ra nghi vấn. Đối với nơi đây đủ loại, Tề Quang trong nội tâm thầm thả lỏng khẩu khí, khá tốt Ninh Minh đeo mặt nạ. Đúng lúc này, Vệ Tuyết nhìn xem đứng tại trên lôi đài Ninh Minh, thanh âm dễ nghe, ngươi gọi. Hồ ly. Như thế nào? Ninh Minh cũng nhìn về phía cái này thanh sam nữ tử. Vệ Tuyết một bước bước ra, ngẩng đầu đỡ ngực nói, ta cũng muốn thỉnh ngươi chỉ giáo một hai, chẳng biết có được không? Vừa rồi, hắn cảm nhận được một loại áp lực. Trước mặt thiếu niên này đồng dạng là bát phẩm cảnh, vạn nhất đối phương cũng muốn tham gia năm nay bốn viện thi đấu, như vậy tuyệt đối là chính mình sức lực địch. Nhưng ai biết? Ninh Minh lại lắc đầu, thản nhiên nói, không được. Nói xong, hắn tiểu nhảy xuống lôi đài, cũng trực tiếp đi về hướng Tề Quang. Tề sư huynh, ta không sai biệt lắm cũng rõ ràng, có thể trở về đi. Đợi đã nào? Ngươi rõ ràng cái gì a huy? Nghe thấy những lời này, Tề Quang cả người cũng không tốt, lại nói. Vị này Ninh sư đệ, từ khi tiến vào Thanh Long viện về sau, tựa hồ tiểu thay đổi cá nhân, mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra bức vương xu thế. Cùng lúc, Vệ Tuyết trên mặt biểu lộ cũng cứng dưới. Hắn cảm giác, thiếu niên này tựa hồ như là bỏ qua chính mình những người này. Vị lão giả kia sắc mặt cũng khó nhìn xuống đến. Còn nói cái này còn không phải đến đá quán đó a? Chính mình dạy dỗ đệ tử, chẳng lẽ lại là kém, còn không vào được ngươi pháp nhãn hả? Khục. Tề Quang đều cảm thấy có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, Ninh sư đệ, đừng như vậy, cho người ta chừa chút mặt mũi. Ninh Minh nhướng mày, ta có nói cái gì rất khó nghe mà nói sao? Tề Quang ngây ngẩn cả người. Đi a, vị này Ninh sư đệ là thực không chào đón Thanh Long viện. Thanh Long viện người rất kiêu ngạo. Cái kia Ninh Minh thì càng ngạo. Là ngươi nói, cái kia Sở Không tại Thanh Long viện trung rất cường. Đồng thời, Ninh Minh lại thập phần nghiêm túc nói câu. Tề Quang trên mặt hơi có chút không nhịn được, vâng, ta nói như thế rồi, vấn đề là người ta xác thực cũng không kém a. Ừ. Ninh Minh gật đầu, sau đó chuyển khẩu nói ra, cho nên ta mới nói không sai biệt lắm rõ ràng, khả dĩ đi nha. Lập tức, Tề Quang nói không ra lời. Thật lâu qua đi, hắn mới nghẹn ra một câu, vậy ngươi tiểu không nghĩ gặp lại thức hạ càng mạnh hơn nữa đúng không? Ninh Minh nói ra, không cần phải. Nếu có càng mạnh hơn nữa mà nói, vậy lưu đến đằng sau đem làm kinh hỉ a. Phúc. Tề Quang xem như thấy được vị này Ninh sư đệ mặt khác. Những lời này có thể đem người ra Thanh Long viện đệ tử cho tức chết. Một bụng ý nghĩ xấu, bụng hắc. Vào lúc ban đêm, thiên khu trong nội viện tiểu truyền ra chuyện này. Một cái đeo đỏ trắng hồ ly mặt nạ thần bí thiếu niên, không chỉ có chính diện đánh bại Thanh Long viện Sở Không, hơn nữa ngạo được rất, còn kém vô dụng lỗ mũi xem người. Lại nói, Sở Không có thể không kém, ít nhất phải so Khổng Chiêu nhất lưu mặt hàng mạnh hơn nhiều. Ừ, người nọ rất cường, là ta đã thấy mạnh nhất bát phẩm cảnh tu sĩ. Sở Không đối với cái này sự kiện cũng không có chút nào giấu giếm, cũng không biết là cái này có cái gì nhục nhã, đợi các ngươi bái kiến sau sẽ hiểu. Tựa như chơi game, bị tuyển thủ chuyên nghiệp đơn giết lại không có gì đáng xấu hổ đủ. Trái lại, có thể cùng tuyển thủ chuyên nghiệp qua mấy tay, người bình thường còn không có cơ hội. Vệ Tuyết cũng hào phóng nói, ta nói rồi muốn cùng hắn giao thủ. Bất quá, hắn không có đáp ứng, nói là không cần phải. Đối phương tựa hồ chỉ là muốn khảo thí hạ thực lực của chúng ta, không biết đến tột cùng là cái gì tầm nhìn. Thực lực cường đại, lòng dạ cao ngạo, hơn nữa nếu như này thần bí. Trong lúc nhất thời, mọi người vượt chuyện vượt mơ hồ. Sẽ không thật là Tam hoàng tử điện hạ a? Rất nhiều mọi người nghĩ tới người trong hoàng cung. Hết lần này tới lần khác lại để cho người sờ vớt không đến ý nghĩ chính là Huyền Vũ viện bên kia vẫn thật là bảo trì trầm mặc không nói thái độ, cũng không có đáp lại chuyện này là thật hay giả. Kể từ đó, cái kia danh hiệu là hồ ly thần bí mặt nạ thiếu niên, cũng thì càng thêm khó bề phân biệt mà bắt đầu. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người, kể cả thiên khu trong nội viện một ít đạo sư đều tìm tới Tề Quang. Tề Quang ngậm miệng không nói chuyện, chỗ nào có thể nói ra chân tướng. Bằng không, chuyện này chỉ biết càng loạn. Cái này cũng có thể nhìn ra Thanh Long viện đặc thù địa vị. Hơi chút ra điểm hạt vương đại sự, mấy cái đệ tử bị thua mà thôi, hết lần này tới lần khác lại có thể nào đến loại trình độ này. Mà đúng lúc này, ngoại viện, Thôi Tranh, Nô Minh mấy người đem Linh Minh vây quanh ở chính giữa, phản phất cảnh sát tại thẩm vấn phạm nhân, nguyên một đám con mắt trừng phải cùng bóng đèn tựa như. Các ngươi làm gì vậy? Linh Minh nhìn xem cái này lần lượt từng cái một khuôn mặt, tràn đầy hoang mang. Thôi Tranh hết sức nghiêm túc nói, lão tứ, ngươi đem mấy người chúng ta gạt tại tu hành tháp, chính mình tắc thì chạy tới làm chuyện loại này đúng không? Linh Minh, những lời này như thế nào nghe đi lên có chút là lạ. Mọi người phía trước không đều nói Thanh Long viện cái kia những người này là thiên tài, biến thái sao? Linh Minh giải thích nói, ta chính là muốn chắc chắn thực lực, nhìn xem đến lúc đó bốn viện thi đấu độ khó. Không được. Nô Minh một mực chắc chắn, lão tứ, ngươi tiểu là không đủ bằng hữu. Trường hợp như vậy, ta suy nghĩ đều cảm thấy đã quyển, vì cái gì không thể để cho chúng ta cũng xuất hiện tại chỗ nào? Không tệ. Thôi Tranh phụ hòa nói, lão tứ, ta cảm thấy cho ngươi rất có tất yếu lại đến một lần. Hơn nữa, chúng ta được ở đây. Linh Minh bật cười nói, cái này không chỉ là tại vì bốn viện thi đấu làm chuẩn bị sao? Mặt khác, Tề sư huynh còn nói không mang ta đi gặp Thanh Long viện chính thức lợi hại cái kia mấy người, đằng sau có lẽ sẽ có chính thức trận đánh ác liệt cũng nói không chừng. Thôi Tranh mấy người rầm rì vài tiếng, cũng là không phải thật sự trách cứ, chỉ là bằng hữu ở giữa hay nói giỡn mà thôi. Đúng rồi, Thôi ca các ngươi hôm nay tu luyện như thế nào đây? Linh Minh rất nhanh tựu đổi giọng hỏi. Thôi Tranh nói đơn giản dưới tình huống, hắn vốn ngay tại cửu phẩm cảnh đỉnh phong, thẻ đã nhiều năm, một mực không dám đột phá. Hiện nay, một lần nữa bắt đầu tu luyện, tự nhiên rất nhanh đã tìm được đột phá cảm giác. Có lẽ cũng ngay tại mấy ngày gần đây nhất ở trong. Bất quá, lão nhị Ngô Minh cùng lão Tam Triệu Cắt Tiểu kéo vượt qua nhiều hơn. Bọn hắn tiểu là ngoại nhân trong mắt tiêu chuẩn ngoại viện đệ tử. Đi, chúng ta ăn cơm đi, đêm nay được muốn xiển sinh chúc mừng một chút. Thôi Tranh biểu đạt cao hứng phương thức, tiểu là mời khách ăn cơm, ừ, là cái rất tốt thói quen. Nhưng lại tại mấy người vừa muốn đi ra đại một lúc, Linh Minh lại cước bộ dừng lại. Làm sao vậy? Bên cạnh, Thôi Tranh mấy người khó hiểu địa nhìn về phía đêm nay nhân vật chính. Linh Minh chú ý tới một chỗ, sắc mặt trầm xuống, thật có lỗi. Thôi ca, ta đêm nay có chút việc. Ừ. Thôi Tranh nhíu mày. Chuyện gì hả? Như vậy đột nhiên. Nô Minh cũng có chút không vui. Linh Minh cũng không nói thêm cái gì, đi đầu một bước, rất nhanh đã đi ra sân nhỏ, lưu lại Thôi Tranh một đoàn người sững sờ. Ngoại giới. Cảnh ban đêm chính giữa. Hai đạo chiều cao không đồng nhất bóng người đang định tại trong khắp nóng nách, lặng yên không một tiếng động, giống như là ưu linh. Bọn hắn ăn mặc thống nhất áo đen, hơn nữa trên tay cũng đều mang có một quả màu đỏ thám giới chỉ, thân phận rất rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Linh Minh hỏi trước khi Ngô Minh mà nói. Đột phát nhiệm vụ. Như thế nào? Không thói quen sao? Nhìn thấy Linh Minh xuất hiện, Lâm Tiếu Tiếu bàn tay như ngọc trắng một chiều, sau đó, một cái linh lung chim con rõ ràng từ phía trên thượng chậm rãi đáp xuống nàng trong lòng bàn tay. Đồng thời, Tề Quang cũng mở miệng nói, đêm nay, chúng ta muốn cùng chân cơ đại nhân chào một người. Ai? Linh Minh hỏi. Tề Quang gần từng chữ, triều đình nhị phẩm đại thần, lại bộ thị lang, giả nam thiên. Nghe vậy, Linh Minh nội tâm nhảy dựng. Khó trách đây là đột phát nhiệm vụ, trước đó hoàn toàn không có chút nào tin tức. Dạ huynh thật có thể lướt qua hết thể pháp chế, bắt thần đô mỗi người hay sao? Mặt khác, triều đình nhị phẩm đại thần đều nhanh phát sinh nhiêu sóng hả? Lâm Tiếu Tiếu đông nhiên liếc mắt Linh Minh, cũng lộ ra một vòng động lòng người dáng tươi cười, với tư cách một cái bình thường ngoại viện đệ tử, lập tức muốn tham dự hành động, âm thầm giết chết triều đình nhị phẩm đại thần. Loại sự tình này, kỳ thật rất kích thích, đúng hay không? Chương 112, Kiêu. Cái gì giết chết? Chân cơ đại nhân đề cập tới, lần này không giết người, tận lực bắt trảo. Thế Quang uốn nắn một chút. Lâm Tiếu Tiếu không đếm xỉa tới nói, Thế Quang, ngươi là không rõ tận lực hai chữ này ý tứ sao? Nghe vậy, Thề Quang nhướng mày. Linh Minh đột nhiên hỏi, cái kia lại bộ thị lang, Dạ Nam Thiên là xảy ra chuyện gì sao? Không rõ ràng lắm. Thề Quang lắc đầu nói, nhiệm vụ lần này rất đột nhiên, chúng ta cũng là vừa mới nhận được tin tức. Này cũng bình thường. Mục tiêu nhân vật là triều đình theo nhị phẩm đại thần, trưởng quản thật lớn quyền trọng, mà lại bộ trưởng quản toàn quốc quan lại nhận đuổi, lên xuống, điều động đợi sự vụ, chính là trung ương lục bộ thượng thư đứng đầu. Có thể nói, lại bộ thị lang muốn vừa chết, tuyệt đối sẽ dao động rất nhiều người bắt cơm. Loại này hành động, trước đó tiểu không khả năng để lộ ra đinh điểm tin tức, nếu không ảnh hưởng quá mức cực lớn. Rất nhanh, Linh Minh một đoàn người liền đi tới thiên khu ngoài viện. Cảnh ban đêm nồng đậm. Trên đường phố, một tòa lủi bại không biết bao nhiêu năm quán rượu, bên ngoài lại treo thanh sâu kín đèn lồng, hơi có chút quỷ dị thấm người. Ninh Minh vừa mới tới gần nhà này quán rượu, lập tức tựu phát giác được vài đạo phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy ánh mắt quét qua chính mình. Vào đi thôi. Thế Quang sắc mặt cũng nghiêm túc bắt đầu. Đẩy cửa ra. Nhà này bề ngoài lủi bại quán rượu, bên trong cũng rất rộng thoáng, hết thảy như mới. Rất nhanh, Ninh Minh lần nữa nhìn thấy cái kia ăn mặc màu đen quần áo nịt tuyệt mỹ nữ tử, Chân Cơ. Đối phương ngồi ở một cái bàn lên, tinh xảo trên khuôn mặt, khóe môi có một khỏa mỹ nhân nốt ruồi, hơn nữa hoàn mỹ không tì vết ngọc thể, giống như là một cái trời sinh mỹ cốt yêu tinh, dù người phạm tội, có thể lại xem xét. Chân Cơ bên cạnh đứng đấy nhiều cái dạ huynh thành viên, bọn hắn tất cả đều ăn mặc màu đen áo bào, khí tức cẩn nấp, đôi mắt như vực sâu giống như, làm cho tâm thần người phát lạnh. Nữ nhân này cực độ mỹ lệ, đồng dạng cũng cực độ nguy hiểm, là một chi hoa hồng có gai. Giờ phút này, Chân Cơ chính nhìn xem trên bàn một chương bản vẽ, hình như có đăm chiêu. Chân Cơ đại nhân. Thế Quang mới vừa vào, liền dẫn Ninh Minh đi tới. Ừ. Chân Cơ đầu cũng không ngẩng địa ứng âm thanh. Ninh Minh cùng Tề Quang tranh thủ thời gian ngoan ngoãn lui xuống, chờ đợi đằng sau hành động. Cùng lúc đó, Ninh Minh quan sát nổi lên bốn phía. Trong hành lang, cùng sở hữu 10 cái dạ huynh thành viên, có lẽ đều là Chân Cơ nhất mạch thủ hạ. Bọn hắn đứng lặng tại nguyên chỗ, chính mình lại cảm thụ không đến hô hấp của bọn hắn. Từng cái đều giống như đứa đầu đất, vẫn không nhúc nhích, thật sự là thần bí khó lường. Đột nhiên, Ninh Minh lòng bàn tay bị người nào đó bấm một cái. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh Lâm Tiếu Tiếu khỏe miệng nhất câu, như thế này nhớ rõ đi theo bên cạnh ta. Lâm Tiếu Tiếu tuy nhiên cũng ăn mặc áo đen, nhưng thiếu nữ xinh đẹp lại che giấu bất trụ, trong mắt sáng lóe ra linh động chi sắc. Ừ. Ninh Minh gật đầu, chính mình nhất định sẽ chiếu cố tốt Lâm Tả Đạo con gái. Nhớ kỹ, ngươi muốn giết sạch sở hữu tất cả uy hiếp ta và ngươi tánh mạng người. Lâm Tiếu Tiếu lại nhỏ nhất âm thanh nói câu. Ninh Minh cảm giác những lời này có chút không đúng, Lâm Tiếu Tiếu chẳng lẽ biết mình phải chiếu cố kỹ lưỡng hắn. Đúng lúc này, Chân Cơ xem hết trên bàn bản vẽ về sau, mở miệng nói, Dạ Nam Thiên mới từ Tể tướng phủ ở bên trong đi ra, giờ phút này đang gõ đạo hồi phủ. Dạ Nam Thiên phủ đệ ở vào Minh Thanh phố, đại khái một nén nhang thời gian. Mặt khác, phủ đệ của hắn chung cùng sở hữu hơn 10 vị hạ tam phẩm tu sĩ, 7 vị lục phẩm cảnh tu sĩ, cùng với một vị ngũ phẩm cảnh tu sĩ thiếp thân bảo hộ. Rất rõ ràng, Dạ huynh sớm đã nắm rõ ràng rồi mục tiêu đủ loại. Lệnh Ninh Minh có chút ngoài ý muốn chính là, một vị ngũ phẩm cảnh tu sĩ thiếp thân bảo hộ một cái lục bộ thị lang, tại đây có thể thể hiện ra Đại Chu Vương triều chỗ cường đại. Cương quyền phía dưới, lại là siêu phàm nhập thánh tu sĩ, cũng phải cúi đầu. Đợi hắn đã đến quý phủ sau lại động thủ đi. Chân Cơ nói xong, sau đó đứng lên nói, các ngươi cũng đều nhìn xem bộ dạng này bản vẽ, đem Dạ Nam Thiên phủ đệ ghi tạc trong đầu. Ninh Minh mấy người rất nhanh tiểu đi đến đi, cũng nhớ kỹ cái kia tờ bản vẽ thượng đủ loại chi tiết, tỉ mỉ. Cùng lúc đó, Chân Cơ lại mở miệng nói ra, còn có, lần này nhiệm vụ cùng trước khi không quá đồng dạng. Tận lực dùng bắt đầu mục tiêu, không muốn giết Dạ Nam Thiên. Những lời này để lộ ra hai cái tin tức. Một là, Dạ huynh trước khi không ít trực tiếp giết qua mục tiêu nhân vật, hai là, cái kia Dạ Nam Thiên rất có đặc thủ chỗ. Chẳng lẽ không phải nhiều sóng? Ninh Minh nhíu mày, lòng hắn tư nhạy cảm, nhìn ra sau lưng ăn cướp. Đầu tiên, Dạ Nam Thiên nếu đã tao ngộ tu hành cấm kỵ, như vậy Dạ huynh trực tiếp giết hắn đi cũng không sao. Mà nếu như không phải bởi vì cấm kỵ sự tình, cái kia lại là bởi vì sao? Mặt khác, Dạ huynh tay có thể hay không rỗi quá dài hả? Ninh Minh lắc đầu, cũng không đa tưởng. Mình chính là Dạ huynh bên trong đích một thành viên, cũng không phải hoàng đế, làm gì cân nhắc những vật này. Phục tòng mệnh lệnh, đây là phải nhớ kỹ trong lòng. Về phần có cần hay không suy nghĩ mệnh lệnh chính xác hay không. Kỳ thật, từ lúc chính mình gia nhập Dạ huynh thời điểm, Chân Cơ tiểu đã từng nói qua, Dạ huynh giết người, thiện ác chẳng phân biệt được. Đúng lúc này, Chân Cơ bỗng nhiên mắt nhìn Ninh Minh, ngươi lúc ban ngày rất nổi danh a. Lời này nghe không xuất ra khen chê. Về phần Chân Cơ vì cái gì biết đạo cái kia hồ ly mặt nạ thiếu niên tiểu là chính mình. Điểm ấy, hẳn là thông qua Tề Quang suy luận đi ra. Ninh Minh cười mỉa dưới, nói, là Đại Minh hầu đại nhân muốn cho ta tham gia bốn viện thi đấu, ta tiểu muốn xem trước một chút Thanh Long viện đối thủ thực lực như thế nào. Ừ. Nghe vậy, Chân Cơ trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra một vòng vẻ kinh ngạc, Đại Minh hầu đại nhân, cho ngươi tham gia bốn viện thi đấu làm gì? Ninh Minh cũng không nói thêm cái gì. Ngày đó, Đại Minh hầu giọng điệu, tựa hồ là muốn cho chính mình đi đón gần hoàng đế, điểm ấy đáng giá lại để cho người suy tư. Không lâu qua đi, hành động mà bắt đầu. Ninh Minh đi theo những thứ khác giả huynh thành viên, tiềm hành tại trong hắc ám, tựa như loại quỷ mị, nhanh chóng hướng phía tây thành tiếp cận mà đi. Không bao lâu, mọi người liền đi tới một đầu trên đường cái, nơi này trong phủ đệ nhiều có tu sĩ khí tức chấn động. Chân Cơ bỗng nhiên giao cho mỗi người một cái phù lục, cũng nói, đây là tiềm hành phù, khả dĩ tạm thời ẩn nấp một ít khí tức, tốt nhất hay là không nên bị người cho phát hiện. Giả huynh thường dùng nhất chữ tiểu là tận lực, tốt nhất. Tận lực không giết người, tốt nhất đừng để bên ngoài phát hiện. Tại sao phải dùng loại này lập lờ nước đôi từ ngữ? Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Dạ huynh cho dù giết người, cũng không có quá lớn sự tình, dạ huynh cho dù bị phát hiện rồi, cũng không có quá lớn sự tình. Đại Minh hầu đã làm được ngăn chặn với tư cách người nên có hoạt động xã hội, một mực dừng lại ở thiên khu trong nội viện, chịu được tịch mịch, thói quen cô độc. Hắn không có hậu nhân, không có tư tình, là hoàng đế thích nhất cô thần, giống như là một thanh băng lạnh kiếm. Bởi vậy, tại hoàng đế tìm được rất tốt dùng một thanh kiếm trước, Đại Minh hầu tiểu như thế nào cũng sẽ không xảy ra sự tình. Nếu không, thần đô đem không người có thể quản. Trên đường phố, một mảnh cây bạch quả ngân hạnh lá cây bị gió thổi được bay xuống, chậm rãi rơi trên mặt đất, sau đó bị một cái bánh xe nghiền nát. Đây là một chiếc xe ngựa, mà Lệnh Dạ Hoanh đoán được lầm chính là trong xe ngựa không chỉ có hai người, ngoại trừ lại bộ thị lang Dạ Nam Thiên cùng với vị kia bảo hộ hắn ngũ phẩm cảnh cao thủ bên ngoài, còn có một người. Đó là một cái cùng Dạ Hoanh cực kỳ tương tự, chính là toàn thân đều bao phủ tại áo đen bên trong đích người. Thậm chí còn người kia trên ngón tay đồng dạng cũng đeo một cái giới chỉ, trên mặt nhẫn có khắc một cái màu đỏ sẫm chữ Tiêu. Chương 113, nhiêu sóng. Trên đường phố sớm đã không có người, chỉ có xe ngựa chạy qua bánh xe lộc cộc thanh âm. Trên xe ngựa, lại bộ thị lang Dạ Nam Thiên lúc này có chút khẩn trương, biểu hiện là ngồi tại khó có thể bình an. Khiến người ngoài ý chính là Dạ Nam Thiên năm nay chỉ có hơn 30 tuổi, cái này niên kỷ ở chính giữa lục bộ chính giữa thập phần hiếm thấy. Những người khác muốn leo đến nhị phẩm đại thần cái này một vị đưa, thường thường được tiêu tốn hơn nửa đời người thời gian. Lại nói, Dạ Nam Thiên con đường làm quan giống như là một cái kỳ tích, phảng phất ngồi hỏa tiễn đồng dạng, veo thẳng thăng lên đi lên. Cái này sau lưng tự nhiên không thể thiếu trợ lực. Có thể trên thực tế, Dạ Nam Thiên thượng cấp cũng không có cái gì đại lao chiếu cố. Đối với cái này, hắn cũng cảm thấy thật kỳ quái. Tối tăm trung giống như là có một chỉ nhìn không thấy bàn tay lớn thôi động nhân sinh của mình. Mà đang ở hai ngày trước, Dạ Nam Thiên rốt cuộc biết, cái con kia nhìn không thấy bàn tay lớn cũng không phải hư vô mệnh vận, mà là cái này an vị ở trước mặt mình hắc bảo nhân. Đột nhiên tầm đó, cái kia hắc bảo nhân mở miệng, thanh âm mất tiếng, không có gì bất ngờ xảy ra, 3 tháng ở trong, phó thao cũng sẽ bị chết, ngươi cực kỳ nắm chắc cơ hội. Lập tức, Dạ Nam Thiên tâm thần chấn động mạnh một cái. Phó thao, Đại Chu Vương triều lại bộ thượng thư, thì ra là chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Sáng nay vừa mới đã gặp mặt, đối phương còn mắng chính mình dừng lại. Nên phải như thế nào đi hình dung Dạ Nam Thiên giờ phút này tâm tình? Những năm này đến nay, bên cạnh hắn quan viên, tổng hội bởi vì các loại nguyên nhân chết đi, hoặc là biến mất không hề. Lần lượt lên trước cơ hội, giống như là lơ lửng tại Dạ Nam Thiên bên người, chỉ cần đơn giản địa vươn tay, có thể bắt lấy. Mà hết thảy này hết thảy đều là trước mắt cái này hắc bảo nhân an bài. Để cho nhất người khủng bố chính là, đem làm Dạ Nam Thiên ý thức được điểm này lúc, cả người đã không cách nào bước ra. Thử nghĩ một chút, một người ở sau lưng an bài ngươi lên vị, hơn nữa đã nhiều năm đều chưa từng lộ diện. Ngươi căn bản không biết mình hết thảy, địa vị, quyền thế, gia đình tất cả đều là đối phương tặng. Đợi đến lúc một ngày nào đó, người kia đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi, cũng cáo chi ngươi trận tướng. Như vậy trùng kích lực là vô cùng rung động. Với tư cách triều đình nhị phẩm đại thần, Dạ Nam Thiên tay cầm quyền cao, tự xưng là tâm tính coi như hơn người. Có thể giờ phút này, tại nơi này hắc bảo nhân trước mặt, Dạ Nam Thiên lại cảm giác mình giống như là một cái tay chân vô lực tiểu hải tử. Đối phương đến tột cùng là người nào? Tại sao phải trợ giúp chính mình? Tâm nhìn vậy là cái gì? Trên triều đình có thể hay không còn có mặt khác cũng giống như mình người? Hết thảy đều không có đáp án. Đối phương giống như là một đoàn thần bí sương mù, quỷ thần khó lường. Đầu mối duy nhất chỉ có cái kia miếng tiêu giới chỉ. Nhất là Dạ Nam Thiên mắt nhìn vị kia bảo hộ lấy chính mình ngũ phẩm cảnh cao thủ. Thứ hai mặt trầm như nước, như là một thạch điêu, từ đầu đến cuối cũng không có qua động tác. Thê nữ của hắn hôm nay cũng bị cái này hắc bảo nhân cho khống chế được rồi, thân bất do kỷ. Đúng lúc này, lao ra đã đến. Ở ngoài thùng xe, người chăn ngựa khiêm tốn địa quát lên. Dạ Nam Thiên lúc này mới điều chỉnh bộ mặt biểu lộ. Đợi đến lúc ly khai xe ngựa về sau, hắn lại khôi phục trở thành dĩ vãng trước sau như một bộ dáng, tay cầm quyền cao triều đình nhị phẩm đại thần. Đồng thời, cái kia hắc bảo nhân như là Dạ Nam Thiên thuộc hạ giống như, đi theo hắn sau lưng, hướng đại môn đi đến. Nhưng lại tại hắn sắp bước vào cái này tòa phủ đệ lúc, hắc bảo nhân đột nhiên động tác dừng lại, sau đó nhìn về phía bốn phía. Trong bóng đêm, trên đường phố trống rỗng, một mảnh tĩnh mịch, chỉ có con ngựa nặng nề tiếng thở dốc. Làm sao vậy? Dạ Nam Thiên cũng dừng bước. Không có gì. Hắc bảo nhân cúi đầu xuống, đồng thời âm thầm địa sờ soạng hạ cái kia miếng màu đỏ sẫm giới chỉ. Dạ Nam Thiên đã tiến vào phủ đệ. Thái Kính cùng với Sử Văn Minh đang tại Dạ Nam Thiên trong phòng chờ lệnh. Trong phủ tu sĩ đều tại giám sát và điều khiển chính giữa, trước mắt cũng không dị trạng. Lại để cho Thái Kính cùng Sử Văn Minh bắt đầu chuẩn bị, đại khái 30 tức về sau, Dạ Nam Thiên có lẽ sẽ đi vào phòng. Cảnh ban đêm như biển, biển cả ở chỗ sâu trong. Từng đạo thường nhân phát giác không đến chấn động, như là vô hình phòng, thổi qua cái này tòa phủ đệ. Trong phủ đệ một cái trúc lâm chỗ. Linh Minh cùng Tề Quang, Lâm Thiếu Tiếu ba người chính giấu kín ở trong đó. Tề Quang trong tay cầm một mặt gương đồng. Trên gương đồng hiện ra một chuyến hành văn chữ, cáo chi lấy nhiệm vụ tiến trình. Đây là cái gì? Linh Minh nhìn xem mặt này gương đồng, rất là kinh ngạc. Cảm giác cùng với điện thoại đồng dạng, rõ ràng còn có thể thông tin, thật sự là thuận tiện. Tề Quang nói, đây là thính phong kính, thuộc về một loại cấm kỵ vật, khả dĩ tiếp thu đến trong thiên địa rời rạc tin tức. Đợi đằng sau hành động nhiều hơn, ngươi sẽ hiểu. Dạ huynh thật đúng là không đơn giản a. Linh Minh trong nội tâm tự nghĩ. Đúng lúc này, Linh Minh cái hốt đống nhiên có chút ngứa. Hắn sờ lên, sau đó phát hiện một mảnh màu xanh lá trúc, không khỏi địa sửng sốt một chút. Lại xem xét. Sau lưng, Lâm Tiếu Tiếu lại hái được một mảnh lá trúc, cũng nghiêm túc đem cái kia phiến lá trúc cắm ở chính mình sợi tóc ở giữa. Ngươi làm gì thế? Ninh Minh rất là khó hiểu địa nhìn đối phương. Lâm Tiếu Tiếu nói ra, làm sao vậy? Ta cảm thấy được rất tốt xem đó a, ngươi không vui sao? Ninh Minh khỏe mắt run rẩy dưới. Đối phương lúc này cũng là có đủ nhàm chán, đây là tính trẻ con đại phát. Dạ Hoành bên trong chia làm nguyên một đám tiểu đội. Như chính mình cùng Tề Quang, Lâm Tiếu Tiếu tiểu thuộc về là chân cơ dưới trướng một chi ba người tiểu đội. Lúc này không có gì chuyện trọng yếu muốn làm, chỉ phụ trách phủ đệ đông nam bên cạnh cửa sân là được. Về phần phía trước nâng lên Thái Kính cùng với Sử Văn Minh, hai người kia nhiệm vụ cũng rất trọng yếu. Bọn hắn đã ẩn vào Dạ Nam Thiên hiện đang ở gian phòng, chỉ chờ Dạ Nam Thiên vừa mở cửa ra, sẽ gặp lập tức đem hắn bắt giữ. Nhưng vào lúc này, Tề Quang đột nhiên ánh mắt biến đổi, nhìn thấy trong gương đồng một chuyến mới xuất hiện văn tự. Tình huống có biến, Dạ Nam Thiên bên người còn có một trọng yếu mục tiêu. Tất cả mọi người chú ý, phong tỏa ở các ngươi riêng phần mình chỗ cửa ra vào, không thể để cho chạy bất luận cái gì một người. Lập tức, Tề Quang không dám lãnh đạm, vội vàng đem tin tức này cáo chi cho Ninh Minh cùng Lâm Tiếu Tiếu. Lâm Tiếu Tiếu lúc này mới ném đi lá trúc, đã ra động tác tinh thần. Xảy ra chuyện gì sao? Ninh Minh cách tầng tầng lớp lớp cây trúc, mắt nhìn xa xa chẳng cảnh. Trong nội viện, những cái này hạ nhân cũng dội danh áp, cũng không biết trong phủ đệ đã tiềm nhập 10 cái dạ hoành. Lại nói, lần này hành động, chân cơ tự mình dẫn đội, hơn nữa 10 cái dạ hoành bên trong đích tinh nhuệ, đối phó một cái tiểu tiểu nhân lục bộ thị lang, tựa hồ còn có chút chuyện bé xé ra to cảm giác. Ninh Minh vốn cũng cho là mình là tới lan lộn, kết quả lại phát hiện nhiệm vụ rõ ràng còn đã xảy ra biến hóa, cũng không biết. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Vốn là một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết đột nhiên đánh nát đêm yên tĩnh, giống như là một khối thủy tinh bị mạnh mà đập nát. Oeng. Tùy theo mà đến là được đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, một tòa lầu các cầm ầm sụp đổ, bay lên mây hình nấm hình dáng bụi mù. Quần quần bụi đất chính giữa, một cổ dơ bẩn khí tức tuôn hướng tứ phương, nồng đậm đã đến một cái cực điểm, phảng phất địa ngục phá cái lỗ hổng. Sau một khắc, từng đạo sợ hãi tiếng thét chói tai, lệnh một đêm này triệt để lâm vào hỗn loạn, có quái vật nhiều sóng rồi. Thời gian đi vào một phút đồng hồ trước, đang lúc Dạ Nam Thiên sắp xuyên qua một cái mãn nguyệt cửa, đi vào nội viện thời gian, cái kia hắc bảo nhân đột nhiên dừng bước lại, đứng tại một cái ẩn nấp chỗ bóng tối, cũng không hề chớp mắt địa chằm chằm vào Dạ Nam Thiên. Ánh mắt kia lại để cho Dạ Nam Thiên cảm nhận được phát ra từ nội tâm hàn ý, phảng phất cánh mạng chỉ ở đối phương nhất niệm ở giữa. Cũng may, hắc bảo nhân rất nhanh tiểu điều chỉnh ngữ khí, rõ ràng không hề khẳng khàn, mà là rất ôn hòa thanh niên thanh âm, "Dạ Nam Thiên, ngươi tới." Nghe vậy, Dạ Nam Thiên bản năng cảm giác không đúng, nhưng cũng không dám cãi lời, chỉ có thể kiên trì tiến lên. 3. Hắc bảo nhân bỗng nhiên một phát bắt được Dạ Nam Thiên tay, tùy theo mà đến là được lạnh buốt xúc cảm. Dạ Nam Thiên vốn là khẽ giật mình, sau đó triệt để thay đổi sắc mặt. Hắn rốt cục nhìn thấy màu đen phía sau áo choàng cái kia khuôn mặt. Kế hoạch có biến. Đối phương sáng lạn cười cười, nghe thấy được sao? Có Dạ Hoành tại ngươi trong sân kêu to a. Vừa loáng ở giữa, Dạ Nam Thiên biểu lộ cứng đờ, đồng thời trái tim bịch nhảy dựng lên. Dạ Hoành? Đại Minh Hầu? Không phải. Ta làm sao dám? Dạ Nam Thiên lập tức tiểu muốn giải thích, nhưng lại nói năng lộn xộn, không cách nào suy nghĩ ăn khớp, đại não đần độn. Đối phương cái bảo trì mỉm cười. Sau đó, Dạ Nam Thiên dần dần rốt cuộc nói không ra lời, tim đập của hắn càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, giống như là một cái không kiểm soát xe lửa. Hắn rốt cục phát hiện không đúng. Dạ Nam Thiên trừng lớn hai mắt, nhìn xem bị hắc bảo nhân cầm lấy tay phải, phảng phất đó là liên tiếp kết nối lấy vực sâu thông đạo. Chương 114, Oanh cùng tiêu. Nhìn xem sắp phát sinh nhiều sóng Dạ Nam Thiên. Hắc bảo nhân lại sờ lên cái kia miếng màu đỏ sẫm giới chỉ, thở dài, tiêu hao nhiều như vậy năng lượng, trước khi vẫn còn trên người của ngươi lãng phí như thế dài thời gian. Tại Thần Đô, Đại Minh Hầu thật đúng là không thể khinh thường a. Không phải ta. Không phải ta. Không phải. Bên cạnh, Dạ Nam Thiên trái tim vỡ tan, tinh huyết dũng manh vào tứ chi bách hải, da thịt bảy biện ra huyết hồng sắc, cả người giống như là biến thành một cái huyết nhân. Thực tế lại để cho người sởn hết cả gai ốc chính là, trong miệng hắn vẫn còn càng không ngừng ọ, phản phất là tại vô lực địa giải thích. Vì cái gì hả? Vì cái gì chính mình hội đụng với chuyện như vậy? Nhân sinh bị đối phương chỗ an bài, biến thành người khác quân cờ, vừa tiếp xúc không đến hai ngày thời gian, Dạ Hoành lại khóa chặt lại chính mình. Cái này như là một cái hẳn phải chết kết quả. Bất luận kẻ nào, một khi bị xen lẫn ở trong đó, đều không có chạy trốn khả năng. Các đại nhân vật nhấc lên thời đại bọt nước, dù là chỉ là mở dọn, rơi xuống là một loại trên thân người, đó cũng là vô cùng trầm trọng. Giờ phút này, hắc bào nhân cái lui về phía sau nửa bước, biến mất trong bóng đêm, chờ đợi kế tiếp kỳ biến. Cái này tòa phụ đệ, đến tột cùng đã ẩn tàng bao nhiêu giả hoành. Thiên la địa võng, chính mình cái cú vọ lại có thể hay không thoát khốn chạy ra. Ầm ầm, ngập trời bụi mù chính giữa, một đạo đáng sợ, vằn mèo huyết ảnh, như là trong địa ngục lệ quỷ, điên cuồng mà phát tiết lấy mặt trái cảm xúc. Nó gầm thét, dẫn động phạm vi vài dặm ở trong hết thảy vật còn sống khí huyết chấn động. Bành, bành, bành. Trong lúc nhất thời, trong phủ đệ cái kia chút ít bình thường hạ nhân, rõ ràng trực tiếp bạo thể vỡ ra, biến thành đầy trời huyết vụ. Mà ở những cái kia trong huyết vụ, lại mơ hồ để lộ ra nguyên một đám thân người hư ảnh, như là du đãng cô hồn dã quỷ, lại để cho đầu người ra run lên. Đây là hư túc tinh thất phẩm cấm kỵ tâm túc tượng. Trong bóng đêm, theo dõi Dạ Hoành thành viên, thần sắc đại biến. Kể cả chân cơ đều đôi mắt dễ thương ngưng tụ. Không có người nghĩ đến cái này một dị biến. Lần này hành động, chỉ là vì bắt Dạ Nam Thiên. Hơn nữa, thứ hai lúc trước cũng không có quá cao nhiêu sóng phong hiểm. Có thể dưới mắt, Dạ Nam Thiên rõ ràng tại mí mắt dưới đấy đã xảy ra nhiêu sóng. Đây quả thực không muốn quá tà môn rồi. Lại cùng nhau. Chân cơ cao mày, tự nói thì thầm. Trong khoảng thời gian này, Thần Đô xuất hiện rất nhiều việc lạ. Đại Minh Hầu phán đoán giống như ra thật lớn sai lầm, đánh giá sai rất nhiều người nhiều sóng phong hiểm. Hay là nói, cái này sau lưng có nguyên nhân khác? Chẳng lẽ những sự tình này sau lưng thực sự có người? Vừa nghĩ tới cái kia khả năng, Chân Cơ sắc mặt tiểu khó coi rất nhiều. Bên kia, trong phủ đệ, loạn cả một đoàn. Khắp nơi đều là hoảng sợ tiếng thét chói tai, mỗi người đều cảm thấy bản thân khí huyết tại sôi trào, mạch máu đột nhiên trương, giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Liền những cái kia nữ quyến cũng trốn thoát, vốn đang ngủ, đột nhiên lại tao ngộ như vậy kỳ biến, quần áo trên người đều có chút không hoàn chỉnh. Chỉ thấy, nghiền nát phế tích ở bên trong, một đầu nhiều sóng quái vật, hành tẩu tại huyết vụ chính giữa, chỉ lộ ra một cái loáng thoáng hình dáng. Bá, bá, bá. Đúng lúc này, Dạ Hoành rốt cục không hề ẩn tàng, xuất thủ. Bốn đạo sáng chói của sáng, phóng lên trời, như là bốn căn đại trụ, phong tỏa ở Dạ Nam tiến chỗ. Đồng thời, trong hư không hiện lên ra cường đại chân nguyên chấn động, cuối cùng nhất ngưng tụ thành một chương bát quái đạo đồ hư ảnh. Tiếp viện nhanh như vậy. Trong phủ đệ, những cái kia còn tồn xuống người bình thường, trong mắt xuất hiện hy vọng. Bọn hắn cũng không biết những tu sĩ này, nhưng thật ra là lẹn vào tiền đến, muốn bắt Dạ Nam Thiên. Phong tỏa ở từng cái lối ra. Trong bầu trời đêm quanh quẩn nổi lên một đạo lang lãng giọng nữ. Chỉ thấy, một cái đang mặc màu đen quần áo nịt, tóc dài như thác nước tuyệt mỹ nữ tử, đứng tại trên mái hiên, coi như tọa trấn lấy toàn trường, khí chàng mười phần. Dạ Nam Thiên tuy nhiên là triều đình đại thần, nhưng tu vi cảnh giới chỉ là thất phẩm cảnh, lúc này cho dù nhiều sóng, cũng là không tính là quá lớn phiền toái. Dạ Hoành xuất hiện, rất nhanh tiểu trấn chủ cục diện. Ai có thể cũng không nghĩ tới chính là a a a a a. Đúng lúc này, lại một đạo thê lương tiếng thét chói tai vang lên. Đông Dương, nhiều cái Dạ Hoành thành viên đều biến sắc, lại một cái. Càng làm người khiếp sợ chính là, lúc này đây phát sinh nhiều sóng, chính là cái kia ngũ phẩm cảnh tu sĩ. Hoành. Cục diện hỗn loạn đã đến một cái cực điểm. Không riêng chỉ là nhiều sóng quái vật, còn kể cả trong tòa phủ lệ này, có một cái phía sau màn làm chủ, đối phương muốn đem nước quấy đục, sau đó thừa cơ chạy ra tìm đường sống. Thậm chí còn, nói không chừng trước mấy lần sự kiện sau lưng đều có đối phương bóng dáng. Điểm này quả thực không muốn quá trọng yếu, đối phương chẳng lẽ có được kích thích người khác nhiều sóng đích thủ đoạn. Cái này, mà ngay cả Chân Cơ đều tự mình kết cục. Màn ảnh cắt trở về. Linh Minh cùng Tề Quang mấy người, lúc này cũng đều không hề ẩn tàng, trực tiếp theo trong rừng trúc chui ra. Cứu mạng a. Cứu mạng. Trong phủ đệ, những cái kia bình thường người hầu, lúc này cùng với phát sinh hỏa hoạn chạy trốn người đồng dạng, liều lĩnh địa ra bên ngoài trốn. Tề Quang nhướng mày, quát to, không cho phép sức chạy. Hắn chính là thất phẩm cảnh tu sĩ. Chân nguyên trong cơ thể no đủ, một tiếng hét to, quần quật như thiên lôi giống như, chấn nhiếp nhân tâm. Oeng. Cơ hồ là đồng thời, Đông viện phương hướng cũng bạo phát một hồi tao nội chiến, có lầu các sụp đổ, bay lên đại lượng bụi mù. Phát hiện. Lập tức, Chân Cơ lập tức điều động nhân viên, phân thành mấy cái bộ phận, vừa hướng giao cái kia ngũ phẩm cảnh nhiều song quái vật, một bên vây quét Đông viện. Linh Minh, ngươi cùng Lâm Tiếu Tiếu ở tại chỗ này, coi được cửa sân. Tề Quang không giống với Linh Minh như vậy nhân vật mới, với tư cách thất phẩm cảnh tu sĩ, tự nhiên đã ở trong đó. Hắn rút ra bên hông phối kiếm. Chân nguyên trong cơ thể trùng kích huyết thiếu, lập tức tiểu xông về Đông viện chỗ phương hướng. Linh Minh tắc thì ở lại tại chỗ, giữ vững vị trí sau lưng cửa ra vào. Cho dù là những này nhìn như bình thường hạ nhân cũng không thể đơn giản thả bọn họ ly khai. Bất quá, những này người bình thường thật sự là sợ cực kỳ, không muốn tại đây dạng trong hoàn cảnh chờ lâu, giống như là hỏa hoạn hiện trường đồng dạng. Van cầu đại nhân rồi, thả chúng ta ly khai a. Chúng ta chỉ là người bình thường a, người vô tội đó a. Bọn hắn thậm chí tại quỳ xuống đất dập đầu, đầu đều dập đầu chảy máu rồi. Thầm nghĩ cầu Ninh Minh có thể làm cho khai mở một con đường. Cái này lại để cho Ninh Minh tâm tình có chút phức tạp. Dù sao, hắn sống lớn như vậy, thật đúng là không có gặp phải qua người khác cho mình dập đầu đích chẳng diện. Bất quá, Chân Cơ lời nhắn nhủ là, không thể để cho chạy đêm nay trong tòa phủ đệ này là bất luận cái gì một người. Đây là mệnh lệnh, thập phần trọng yếu. Tại Dạ Hoành, không cần có đồng tình, biết được đạn sinh ra sơ hở. Đồng thời, Lâm Tiếu Tiếu cũng nghiêm túc mắt nhìn Ninh Minh, sau đó tiến lên, ứng phó những này người bình thường. Hắn giải quyết vấn đề phương thức, đơn giản thô bạo. Trực tiếp nắm lên những người này tiểu ném được xa xa đấy, mắt không thấy tâm không phiền. Bịch, bịch. Những này người bình thường bị ném tới giữa không trung, sau đó lại ngã trên mặt đất, đau đến toàn thân bộ xương đều nhanh tản. Bởi như vậy, bọn hắn cũng không trông cậy vào có thể từ nơi này cái lối ra đã đi ra, trong nội tâm đối với Lâm Tiếu Tiếu cùng Ninh Minh có thể nói là oán hận cực kỳ. Độc phụ, thậm chí có người ác độc điểm mắng. Đối với cái này, Lâm Tiếu Tiếu đôi mắt dễ thương phát lạnh, rất muốn động tay, dứt khoát giết sạch những người này được rồi. Các ngươi tại sao phải đem chúng ta nhốt tại đây? Chúng ta cũng không phải tu sĩ, ngươi là muốn hại chết chúng ta sao? Có người tại dưới tuyệt cảnh đánh bạo chất vấn, toàn lời nói nhảm. Lâm Tiếu Tiếu từng bước một tiến lên trước, sát khí nồng đậm. Hắn tại Dạ Hoành ở bên trong thích nhất câu nói đầu tiên là thà rằng giết lầm một ngàn cũng không buông tha một cái. Bên kia Linh Minh nhìn xem một màn này cũng không nhúc nhích làm, cũng không có mở miệng. Đúng lúc này, bành, một đạo thân người đột nhiên từ đằng xa bị đánh bay đi qua, đánh vỡ mấy phiến tường về sau, cuối cùng nhất đã rơi vào trên mặt đất. Hố to ở bên trong, đó là một người mặc cũng giống như mình áo đen thanh niên, chỉ là áo đen thượng nhất huyết, như là bị trọng thương, trên tay đồng dạng cũng mang có giới chỉ. Cơ hồ đồng thời, đối phương cũng nhìn thấy đứng tại cổng vòm trước Linh Minh.
Ừ.
Linh Minh ánh mắt hơi quái lạ, hỏi, cái kia ngũ phẩm cảnh nhiều song quái vật còn không có giải quyết sao? Nghe vậy, đối phương như là sửng sốt xuống, sau đó lập tức nói, còn không có. Ngươi tới giúp ta mà bắt đầu, cái kia biểu diễn khó chơi vô cùng, đại nhân cố kỵ thi triển thần thông một cái giá lớn quá lớn, một lát còn phải ma một lát. Chương 115, quần nhau. Oeng. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh, tiếng gầm gừ, hơn nữa mạnh mẽ chân nguyên bắt đầu khởi động. Cảnh ban đêm chính giữa, cái này tòa phủ đệ triệt để biến thành một chỗ hỗn loạn chi địa. Đột nhiên xuất hiện nhiều sóng, lệnh lần này bắt Dạ Nam Thiên nhiệm vụ tuyên cáo thất bại. Đồng dạng, Dạ Hoành cũng bày ra thiên la địa võng. Đại Minh Hầu đại nhân bên kia thông chi không vậy? Trong chiến trường, Chân Cơ mở miệng hỏi. Hắn dáng người thon dài, một đầu mái tóc bay lên, quanh mình vờn quanh nước cờ miếng chân nguyên ngưng tụ thành kim sắc phù văn, coi như võ thần hàng lâm, đưa tay một trường giống như là muốn áp sập một mảnh bầu trời không. Chân Cơ là Dạ Hoành trung mạnh nhất bốn người một trong, chính là tứ phẩm cảnh đỉnh phong, khoảng cách thượng tam phẩm chỉ kém cách nhau một đường. Ngày xưa Lâm Tả Đạo ở này một cảnh giới, tu hành cùng sở hữu ba cái đại giai đoạn, hạ tam phẩm, trung tam phẩm, thượng tam phẩm. Trung tam phẩm tu sĩ cũng đã siêu phàm nhập thánh, lên trời xuống đất không gì làm không được. Trên xuống tam phẩm tu sĩ có nhiều khủng bố. Cái kia cơ bản cũng là chống trời đại trụ, đơn giản không thể động tay. Mà khoảng cách tam phẩm cảnh chỉ kém cách nhau một đường Chân Cơ, tự nhiên cũng là cao thủ trong cao thủ. Đại Minh Hầu đại nhân đã phái người đã tới. Dạ Hoành thành viên bẩm báo nói. Nghe vậy, Chân Cơ bàn tay như ngọc trắng một chiều, quanh thân kim sắc phù văn như là từng khỏa tinh thần, lại phân tán đã đến bốn phương tám hướng, giống như là muốn đông lại này phương thiên địa. Đêm nay không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt cho được cái kia người giật dây. Chân Cơ ngữ khí lạnh như băng. Hắn tuy nhiên không rõ ràng lắm sau lưng đủ loại, nhưng là mơ hồ cảm thấy được, Dạ Nam Thiên cùng với vị kia ngũ phẩm cảnh tu sĩ nhiêu sóng, chỉ sợ là con người làm ra. Việc này nếu trở thành sự thật, quả thực khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ sẽ khiến sóng to gió lớn. Mặt khác, nếu như đối phương thật sự có được kích thích tu sĩ phát sinh nhiêu sóng đích thủ đoạn, cái kia, điều này cũng làm cho ý nghĩa Dạ Hoành thiên địch xuất hiện. Bên kia, Tề Quang tiến đến Đông viện, nghe nói cái mục tiêu kia nhân vật ngay tại Đông viện, Lâm Tiếu Tiếu thì tại phía trước đối phó những người bình thường kia. Giờ phút này, Ninh Minh chính một người trông coi sau lưng cửa sân. Hắn nhìn xem bốn phía, trong nội tâm hiếu kỳ đêm nay hành động, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một người mặc áo đen thần bí nhân. Một thân trang phục cùng Dạ Hoành giống như lúc. Đối phương trên người phun đầy huyết, ngự khí cũng rất tiêu sái, cái kia nhiều sóng quái vật còn rất khó giải quyết, đại nhân có hay không nói tiếp viện lúc nào đến. Nhìn xem người này, Ninh Minh chân phải bỗng nhiên giơ lên xuống, tựa hồ là muốn lui về phía sau, cuối cùng nhất rồi lại bông. Cái này khẽ độc làm, cực kỳ bé nhỏ, rất khó bị chú ý tới. Sau một khắc, Ninh Minh nghĩ, đắc, không có. Cái kia hắc bảo nhân theo trong hầm bò lên, cũng vô vô bụi bặm trên người, như là thuận miệng hỏi, đúng rồi, ngươi có ẩn huyết đan sao? Cho ta một khỏa. Ninh Minh lắc đầu. Ẩn huyết đan đều không có. Đối phương tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Bất quá, như vậy đối thoại ngược lại là tô đậm ra một loại bình thường không khí. Vì vậy, hắc bảo nhân bước trước một bước. Đột nhiên, Ninh Minh mở miệng nói, ta vừa gia nhập Dạ Hoành không bao lâu, không biết ngươi là. Hắc bảo nhân cước bộ dừng lại, sau đó nhìn thiếu niên này, ta cũng hiểu được ngươi so sánh lạ mặt. Ta gọi Khổng Chiêu, là Thanh Long viện đệ tử. Ninh Minh mặt không đỏ tim không ngại nói. Khổng Chiêu. Hắc bảo nhân lặp lại một lần cái tên này, sau đó nói, ta họ Tiết. Tiết tiền bối tốt. Nghe vậy, Ninh Minh lập tức chắp tay, đồng thời ánh mắt xéo qua liếc mắt xa xa Lâm Tiếu Tiếu. Đối phương rõ ràng đang tại phiến một người trung niên phụ nữ cái tát, tính cách thật sự ác liệt. Rất rõ ràng, cái này tòa phủ đệ đã biến thành một cái lồng giam, bất luận kẻ nào cũng không được đơn giản lý khai. Đêm nay, Dạ Hoành chỉ sợ thật sự hội không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải bắt cho được cái kia người giật dây. Ngươi tựa hồ có chút khẩn trương. Tiết họ nam tử vừa nói, vừa đi đi lên, là ở sợ hay sao? Ninh Minh nói, lần thứ nhất tham gia loại nhiệm vụ này, hơn nữa còn gặp ngũ phẩm cảnh nhiều song quái vật. Thấy được, cũng không đáng sợ. Tiết họ nam tử lắc đầu, nhìn không thấy mới đáng sợ. Nói xong, hắn liền tới đã đến Ninh Minh bên người. Thứ hai như là bị định ngay tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, tựa như một cái người bù nhìn. Đó là Lâm Tiếu Tiếu, trấn quan vương chất nữ. Tiết họ nam tử bỗng nhiên chú ý tới Ninh Minh ánh mắt, cũng theo nhìn sang, ngươi cùng nàng quan hệ không tệ. Ninh Minh nói, chỉ là đồng bạn mà thôi. Tiết họ nam tử tựa hồ nở nụ cười xuống, đồng bạn. Có thể ta phát hiện, ngươi một mực tại vụng trộm địa nhìn chăm chú bóng lưng của nàng. Ngươi ưa thích hắn, hay là cái gì khác nguyên nhân? Nhiệm vụ đã xong sao? Ninh Minh bắt đầu nói sang chuyện khác, Tiết tiền bối kế tiếp chuẩn bị làm gì? Tiết họ nam tử nhìn về phía bầu trời đêm, nói, chiến đấu còn không có chấm dứt. Bất quá, ta xác thực muốn cáo lui trước trong chốc lát. Chân Cơ đại nhân biết không? Ninh Minh cố ý hỏi câu. Tiết họ nam tử thật sâu mắt nhìn thiếu niên này, Chân Cơ. Đại nhân tự nhiên là biết đến. Được rồi. Lập tức, Ninh Minh sẽ không tái mở miệng, phản phất chỉ là bình thường mà lại hợp lý hỏi thăm. Không có người chú ý tới. Hắn giờ phút này hai tay rất nhanh thành quyền, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Mà đúng lúc này, Tiết họ nam tử bỗng nhiên nói câu lại để cho Ninh Minh lông tóc dựng đứng mà nói, lại nói, vì cái gì từ đầu đến cuối, ngươi đều không có liếc lấy ta một cái. Ninh Minh nội tâm xoay mình kinh, sau đó cười khăn nói, Tiết tiền bối có chỗ không biết, ta là người tính cách hướng nội, bất thiện cùng người liên hệ, lại càng không thói quen cùng người khác đối mặt. Tính cách hướng nội sao? Tiết họ nam tử hai mắt nhắm lại dưới, khó trách ta ngày bình thường đối với ngươi ấn tượng không sâu. Linh Minh bảo trì trầm mặc, tận lực ít nói chuyện. Và anh, cách đó không xa, chiến đấu kịch liệt. Chân cơ toàn diện bộc phát thực lực, hắn dựng ở không trung, mạnh mẽ chân nguyên, coi như vòi rồng vận chuyển qua, thập phần đổ sộ một màn. Đầu kia ngũ phẩm cảnh nhiều song quái vật cũng không phải hắn đối thủ, cuối cùng nhất ngã xuống đất không dậy nổi. Cũng không biết người nọ giấu ở nơi nào. Tiết họ nam tử đột nhiên từ ngữ câu, chẳng lẽ chúng ta dạ huynh đêm nay muốn tay không mà về sao? Nói đến đây câu nói lúc, khoe miệng của hắn vẽ ra một vòng đường cong, tựa hồ có chút trêu tức. Bên cạnh, Ninh Minh không nói một lời, càng không có bất luận cái gì dư thừa động tác. Khủ. Trong lúc đó, tiết họ nam tử lại che ngực, ho khan mà bắt đầu, không được, ta được lui xuống trước đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Tốt. Ninh Minh cảm giác mình như là một cái người máy, ngữ khí, thần thái cứng ngắc tới cực điểm. Hai người cứ như vậy hướng phía cửa sân lối đi ra đi đến. Bất quá ngắn ngủn vài chục bước khoảng cách, Ninh Minh lại cảm giác khiêng một tòa núi lớn, mỗi một bước đều rất nặng trọng. Đối phương cũng không nói lời nói, tựa hồ là bởi vì bị thương nguyên nhân, hoặc như là đang tự hỏi cái gì. Khổng Chiêu. Rốt cục, tại đi tới cửa lúc, tiết họ nam tử bỗng nhiên mở miệng. Ninh Minh toàn thân như là bị điện giật một lần, tâm thần lập tức kéo căng tới cực điểm. Tiết tiền bối, làm sao vậy? Có chút kỳ quái, ta lại nghĩ tới đã đến, ngươi thật là dạ hoành người sao? Tiết họ nam tử đột nhiên hỏi một cái không hiểu thấu vấn đề. Ninh Minh nói, ta vừa mới tiến dạ hoành không bao lâu, hôm nay tu vi còn rất thấp, cũng không có gì bối cảnh, chỉ là không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật mà thôi. Tiết họ nam tử nhìn xem thiếu niên này, áo choàng che đậy xuống, cái kia khuôn mặt giống như là giấu ở trong bóng tối mặt quỷ. Tiết họ nam tử nói ra, ý của ta là, ta trước kia giống như thật sự chưa thấy qua ngươi, lại có chút không nhớ gì cả. Trong vòng một ngày, chúng ta bái kiến hàng trăm hàng ngàn người, đợi đến lúc buổi tối nhớ rõ ở lại có thể có mấy người. Linh Minh miễn cưỡng nói, tối nay qua đi, chắc hẳn tiền bối cùng ta có lẽ cũng rất khó bất quá cùng xuất hiện. Ừ, lời này rất không tồi. Tiết họ nam tử gật đầu, ngươi tuy nhiên tính cách hướng nội, nhưng nói chuyện lại còn rất chu toàn. Sau một khắc, hắn nhìn về phía trước mãn nguyệt cửa, cái kia đi thông lấy một mảnh yên tĩnh đêm. Tại hắn sau lưng, trong tòa phủ đệ này lại như là sôi trào nước, cường đại chân nguyên bao vây rồi, mỗi tích chất lỏng đều tại sao động. Những cái kia không bị ta và ngươi nhớ kỹ người, bọn hắn thuộc về là cái gì? Tiết họ nam tử không có trực tiếp ly khai, mà là hỏi cuối cùng vấn đề. Linh Minh do dự nói, không biết. Tiết họ nam tử nhìn xem, cái loại người này sống hay chết, kỳ thật đều không có gì trọng yếu a. Lập tức, thứ hai cái trán tiết ra mồ hôi. Mình tựa như là ở cùng vị thần đồng hành. Chỉ cần nói ra một câu, lập tức thập tử vô sinh. Linh Minh suy tư thật lâu, mới mở miệng nói, tiền bối. Sát nghiệm có chút quá nặng. Tương lai còn cần chú ý mới được. Dạ huynh dù sao cũng là tượng trưng cho hy vọng điều. Ha 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 ha. Trong lúc đó, tiết họ nam tử phát ra cởi mở tiếng cười, luận giết người, trên đời ai có thể so ra mà vượt dạ huynh. Chỉ cần ta và ngươi trong nội tâm không có sát nghiệm, giết người tiểu xưng không thượng là việc các sao. Linh Minh nghĩ nghĩ, sau đó nói. Đại thiện vô tình nhất. Nghe vậy, tiết họ nam tử không khỏi mắt nhìn Linh Minh, tựa hồ có chút kinh ngạc. Đi nha. Sau một khắc, cũng không biết đối phương nghĩ tới điều gì, nói xong liền chuẩn bị phóng ra cửa sân, như vậy ly khai. Lập tức, Ninh Minh cũng thật bất ngờ, hơn nữa trong lòng trọng thạch lúc này mới rơi xuống, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, ừ, ngươi như thế nào chạy nơi đó đi hả? Một đạo thanh âm dễ nghe đột nhiên từ phía sau truyền đến. Không tốt. Vừa loáng ở giữa, Ninh Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, như là bom hẹn giờ muốn kích nổ. Quả nhiên, cái kia tiết họ nam tử cũng dừng bước. Sau lưng, Lâm Tiếu Tiếu chính nhìn xem Linh Minh cùng hắn bên cạnh chính là cái kia hắc bảo nhân, đại mi nhăn lại, bên cạnh ngươi chính là cái người kia là ai? Linh Minh gian nan địa quay đầu, miễn cưỡng bài trừ đi ra một cái khuôn mặt tươi cười, Tiếu Tiếu, đây là một cái dạ huynh đồng bạn, lúc này bị thương, muốn lui xuống trước đi nghỉ ngơi. Lâm Tiếu Tiếu đôi mắt lạnh như băng xuống dưới, nhìn đối phương hình thể, lại nhìn xem Linh Minh biểu hiện. Hắn như là ý thức được cái gì, lập tức sắc mặt biến hóa, sau đó nói, a, đã biết. Nói xong, Lâm Tiếu Tiếu tiểu không hề mở miệng hỏi nhiều, đáy mắt ở chỗ sâu trong lại bay lên vẻ khẩn trương. Cũng vụng trộm thân thủ ở sau lưng lấy ra một cái vật phẩm, ý đồ liên hệ ngoại nhân. Ai có thể cũng không nghĩ tới chính là cái kia tiết họ nam tử lại cứ như vậy đứng tại chỗ. Hắn nhìn bên cạnh thiếu niên, như có điều suy nghĩ, ngươi cho ta một loại rất vi diệu cảm giác, giống như là thiếu niên thời kỳ Đại Minh Hầu. Không đúng, coi như là Đại Minh Hầu, tại ngươi như vậy niên kỷ, cũng rất khó làm đến chuyện như vậy. Tại nhìn thấy của ta nhìn thấy đầu tiên, ngươi tiểu đã đoán được tình huống, cũng làm ra lựa chọn. Tiết họ nam tử như là tại lầm bầm lầu bầu, hảo cường phản ứng lực, như thế nhạy bén hơn người. Ngươi thật là Khổng Chiêu sao? Bất quá, nhất định là thiên khu trong nội viện đỉnh cấp thiên tài, Đại Minh Hầu trọng điểm bồi dưỡng dạ huynh. Lời này cơ bản đã làm rõ rồi, chân tướng phơi bày. Bên cạnh, Linh Minh sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong lòng vạn phần lo lắng. Làm sao bây giờ? Cái này cùng dạ huynh như thế tương tự chính là hắc bảo nhân đến tột cùng là cái gì tồn tại? Vì cái gì rõ ràng đối phương đều nhanh muốn rời đi, kết quả nhưng vẫn là đối với chính mình động sát tâm. Hắc thạch. Chính mình muốn động dùng hắc thạch sao? Có thể, chân cơ bọn người ở chỗ này, một khi chính mình tiến vào cái loại nảy trạng thái, đến tiếp sau lại đem làm sao bây giờ? Cùng thế giới là địch. Nguyên một đám vấn đề hiện tại trong lòng, đây là có xử đến nay nguy hiểm nhất hoàn cảnh, nếu như đi nhầm một bước, vượt sâu vạn trượng. 3. Đúng lúc này, một tay khoác lên Ninh Minh trên bờ vai, nặng trịch cảm giác. Ninh Minh cả người lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ. Hắn rốt cục nhìn thấy, cái con kia gầy cao thủ trưởng đeo miếng màu đỏ sẫm giới chỉ, đang tại lập lòe yêu dị tử mang. Hơn nữa, trên mặt nhẫn còn khắc có một cái tiêu chữ. Tiêu. Ninh Minh đồng tử gian nan địa chuyển động dưới, cả người như là bị hắc bạch vô thường nhiếp đi hồn phách, linh hồn sắp xuất hiếu. Không, không phải xuất hiếu, mà là ngã xuống độ sâu huyền chỗ sâu nhất, nhanh chóng dơ bẩn hắc hóa. Loảng xoảng đem làm. Loảng xoảng đem làm. Tối tăm ở bên trong, Ninh Minh phảng phất lại nghe thấy xích sắt kia lắc lư tiếng vang, rung động nhân tâm. Cùng lúc đó, cái kia Dạ Kiêu thành viên, tiết họ nam tử mất tiếng nói, Dạ Hoành thành viên, phát sinh nhiêu sóng, này sẽ là như thế nào thú vị chẳng cảnh. Đến cho ta xem, đồng loại tương tàn. Chương 116, bóng dáng. Vèo, vèo, vèo. Cơ hồ là đồng thời, Lâm Thiếu Tiếu độc thủ. Hắn tay phải vung lên, mấy miếng ngân châm ngưng tụ lấy chân nguyên, coi như giống như viên đạn phá không đánh tới. Có thể làm cho người khó có thể tin chính là, cái kia tiết họ nam tử không có bất kỳ động tác. Nhưng cái kia mấy cây ngân châm lại lơ lửng tại trước mặt hắn giữa không trung, giống như là vào ngân thủy ngân ở bên trong, nửa bước khó tiến. Không, đây là đối phương đã cường đại đến gần như cứng lại chân nguyên, phản phất đủ để đóng băng ở thời không. Cái gì cảnh giới? Lâm Tiếu Tiếu khuôn mặt đột nhiên thay đổi. Người coi như xong. Tiết họ nam tử nhìn xem Lâm Tiếu Tiếu, trong mắt cũng không sắc ý, Trấn Quan Vương ngày sau nói không chừng còn có thể trở thành đồng bạn của chúng ta. Có ý tứ gì? Lâm Tiếu Tiếu không kịp nghĩ nhiều, tâm thần đều bị Ninh Minh hấp dẫn, lập tức quát một tiếng, ngươi đối với hắn làm cái gì? Giờ phút này, Ninh Minh đồng tử không ngừng biến ảo tô màu màu, toàn thân run rẩy không chỉ, như là có một đạo đạo dòng điện xuyên thẳng qua tại hắn mỗi một tấc huyết nhục chính giữa. Tiết họ nam tử thu tay lại, thản nhiên nói, chỉ là lại để cho hắn trở về bản tính mà thôi, còn tiêu hao ta không ít năng lượng. Bá. Trong lúc đó, Lâm Tiếu Tiếu bản chân dâm đấy, tốc độ nhanh đến coi như một vòng tàn ảnh, phóng tới tiết họ nam tử, ý đồ theo hắn trong tay cứu Ninh Minh. Bảnh. Có thể, tiết họ nam tử cái khoát tay, một cổ dày đặc như vách tường giống như chân nguyên, lập tức đem Lâm Tiếu Tiếu xông tới tại một cái trên vách tường. Làm gì cùng bọn ta là địch? Cẩn thận ngẫm lại, Trấn Quan Vương là nhân vật bậc nào? Lại bị Đại Chu hoàng đế làm cho bán nữ cầu vinh, cưỡng ép chịu được quất đục. Tiết họ nam tử lắc đầu, nói, đợi đến về sau, chúng ta đem đả đảo cái này mục nát vương triều, giết cái kia lại để cho người đáng ghét đại minh hầu, đổi thế giới một cái ban ngày ban mặt. Xem ra, Dạ Kiêu tựa hồ còn không đơn giản chỉ là một cái nhằm vào Dạ Hoành thế lực, hơn nữa còn có tương đương rộng lớn khát vọng. Đáng chết. Lâm Tiếu Tiếu cắn răng, sau đó tay lấy ra phù lục, chân nguyên vận chuyển xuống, cái kia cái phù trực tiếp thiêu đốt bắt đầu. Bá, bá, bá. Vừa loáng ở giữa, trong phủ đệ những Dạ Hoành đó thành viên, lập tức phát hiện cái này một tín hiệu. Ai đang cầu cứu? Không tốt, hẳn là tên kia bị phát hiện rồi. Rất nhanh, dùng chân cơ cầm đầu Dạ Hoành bọn người coi như từng đạo khói lửa, phóng lên trời. Nhất là chân cơ, hắn quanh thân vờn quanh lấy kim sắc phù văn, trực tiếp hóa thành từng quả lưu tinh, trực tiếp đánh tới hướng cái kia chỗ địa điểm. Thấy thế, tiết họ nam tử nhíu mày dưới, rồi lại thuận miệng nói, cũng thế, thời cơ đã thành thủ. Chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị vài chục năm, cũng là thời điểm vạch trần tinh thần thần bí cái khăn che mặt, lại để cho thế nhân trông thấy chính thức thần đế sức mạnh. Nói xong, hắn nâng lên tay phải, bàn tay lưu chuyển lên từng đạo khí kình, phản phất là dùng chân nguyên tạo thành một tay nhìn không thấy vô hình chi kiếm. Đối mặt cái kia đại lượng kim sắc phù văn, tiết họ nam tử ánh mắt ngưng tụ thành một cái cực điểm, trong nháy mắt, thiên địa vạn vật đều trở nên vô cùng chậm chạp. Hắn như là tiến nhập viên đạn thời gian, phản ứng lực bị sâu sắc tăng cường, khả dĩ bắt đến thế gian hết thảy. Long cong, tối tăm ở bên trong, một đạo cùng loại loài chim kêu to thanh âm đột nhiên vang tận mây xanh. Sau một khắc, chân cơ khuôn mặt xoay mình tái nhợt, chỉ thấy trong thiên địa những cái kia kim sắc phủ văn đột nhiên vỡ tan, biến thành đầy trời quang mưa. Lâm Tiếu Tiếu càng kinh hãi hơn thất sắc, hắn hoàn toàn đều không thấy rõ đối phương là lúc nào ra kiếm, tốc độ nhanh đến coi như tia chớp, đây là cái gì thần thông? Kiếm này tên là kinh điểu. Đúng lúc này, tiết họ nam tử lại phát hiện không đúng, hắn nhìn xem cái kia hấp thu đại lượng dơ bẩn tinh thần chi lực thiếu niên.